Làm tốt biện pháp đó là thành lập một cái tình báo phân tích tổ, chuyên môn là Lục Bình phục vụ. Đem tình báo trải vớt, căn cứ khác biệt ưu điểm rút ra hữu dụng tin tức, thậm chí là căn cứ tin tức cho hắn làm ra ý kiến chỉ đạo. Tại mấy tháng trước, Lục Bình làm 26 năm phổ thông tầng dưới chót, vô luận như thế nào cũng không có thể tại dạng này ngắn thời gian bên trong liền thành tinh anh. Có thể tụ tập chân chính tinh anh phục vụ cho hắn, làm hắn đại não là Lục Bình làm chính xác lựa chọn. Chỉ là, Lục Bình sợ hãi tình báo bại lộ, sợ hãi mình năng lực bại lộ. Không kịp cụ thể suy nghĩ, lúc này, Đỉnh Thanh chạy tới trước mặt, vì hắn kéo cửa xe ra, cung kính kêu, "Lục tiên sinh." "Ân." Lục Bình bình thản đáp. Hắn đã sớm tháo cái nón xuống cùng khẩu trang, sau khi đứng dậy nhẹ nhõm nhảy xuống xe. "Thanh tử." Lục Bình một tay cắm ở trong túi, cười kêu một tiếng, "Ngươi có thể nghĩ biết ta lần này phế như vậy công phu mục đích." Lục tiên sinh nguyện ý để Đinh Thanh biết, Đinh Thanh liền muốn. Đinh Thanh đáp lại nói, "Ha ha, ngươi a ngươi, cùng những cái kia lão hổ ly càng lúc càng giống." Lục Bình cười ra tiếng. Tại nhìn thấy Đinh Thanh về sau, hắn liền tự phục vụ tiến vào biểu diễn trong trạng thái, trong lúc giơ tay nhấc chân nắm tự nhiên. Bên cạnh cười nói, vừa đi đến bị vận tiến cất vào kho dương trước. Giơ tay lên, đem lòng bàn tay dán tại phương này lạnh buốt trên cái dương. "Thanh tử, trong này, cất giấu có thể làm cho ngươi, để cho ta, để đây Trung Hải thậm chí là toàn bộ Triệu Quốc vô số đầu người quần quật rơi xuống đất đổ vận." Lục Bình ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú hướng Đinh Thanh, đầu tiên là tiếng gọi, sau đó ngựa khí tăng thêm một chút. Đinh Thanh con ngươi co vào, con không người xuống không có dám đáp lại cái gì. "Ngươi giúp ta đưa nó trở đi." Toàn bộ trong quá trình, nó không thể biến mất tại tầm mắt ở giữa. Liền xem như ngươi không có ở đây, cũng muốn bảo vệ tốt nó an toàn. Lục Bình tiểu dung sáng lạ, nhìn Đỉnh Thanh nói ra. "Mời Lục tiên sinh yên tâm." Đỉnh Thanh thân thể cong xuống. Lục Bình từ cất vào kho dương bên cạnh rời đi, đi hướng Đỉnh Thanh, đưa tay trùng điệp vô vô người sau bả vai, "Ban đêm, để Hoa Thanh cùng một chỗ tới, chúng ta lại tụ họp tụ lại." "Vâng." Mặc kệ thả hay là không thả tâm, đều nhất định muốn lấy tay đẩy ra động. Lục Bình cần nghĩ biện pháp, đó là thành lập được cặn kẽ nhất bí mật chế độ, cùng giám sát chế độ. "Tốt, cũng không cần như vậy căng thẳng." "Thanh tử, ta tin tưởng ngươi." Lục Bình ôm một cái Đinh Thanh bả vai, nâng lên ống thanh. "Đúng, Thanh tử." Màu đen xe con bên trong, Lục Bình có chút lười biếng dựa chỗ tựa lưng, tay hắn chống đỡ cái cằm, chợt mà nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn phía Đinh Thanh. "Tại Thánh Ca hảo, ta điện thoại không cẩn thận làm mất rồi. Ngươi phái người giúp ta đem thẻ điện thoại bổ sung trở về, ta hiện tại liền muốn dùng." Lục Bình ngừng một chút nói, "Ta đã biết, có cần hay không phái người điều tra?" Đinh Thanh thần sắc trở nên nghiêm trọng, Lục tiên sinh điện thoại mất đi đây chỉ sợ sẽ không là cái ngoài ý muốn. Hắn lông mi nhăn lại, trầm giọng nói ra. Đối với người sau phản ứng, Lục Bình tâm lý có chút kỳ quái, nhưng tùy theo hiểu rõ ra. Thế là, hắn đẩy không thèm để ý khoát tay áo, khẽ cười nói, "Không cần. Một chút con rể tôi, không gây nên nổi sóng gió đến. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng." "Bình ca." "Đại Thạch, ngươi đã thông Bình ca điện thoại sao?" "Nô Minh Văn Hóa." Bạn gái Trương Ngánh nắm chặt điện thoại, sắc mặt tràn đầy lo nghĩ, hốc mắt đỏ đỏ nước mắt đều nhanh chảy ra. Nàng từ đêm qua bắt đầu, liền liên lạc không được Bình ca. Chương 319, Tào Kiến Lan, đừng núp ních ta là Lục tiên sinh nữ nhân. "Ân, có nữ sĩ bao." Tư Mộng Thuận sớm đỉnh cao một mảnh đen kịt dân đi làm hướng Xuyên Hòa cao ốc đi đến. Đứng tại ngã tư đường đèn tín hiệu trước, cảm thụ được bên người viên chức cái kia giống như là mau chóng dây cốt đồng dạng không khí. Tư Mộng nhíu nhíu mày lông, vẫn còn có chút không quá thích ứng. Hợp thời, màu xanh lá đèn tín hiệu sáng lên. Tư Mộng tựa như là mỗi một vị tầm thường nhất đô thị lãnh đạo hướng công ty đi đến, nàng ánh mắt tại bốn phía lướt qua, ánh mắt chợt mà ngưng tụ lại. Muốn xảy ra chuyện. Nàng trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nàng là khát vọng làm đại sự, nhưng những ngày gần đây, mỗi ngày chấp hành nhiệm vụ đó là báo cáo mình ăn uống ngủ nghỉ, báo cáo cùng bằng hữu các đồng nghiệp lồng gà vỏ tỏi, ngoài ra, quê quán bên kia không còn cho nàng bất kỳ tin tức gì, thậm chí còn đoạn tuyệt nàng cùng với những cái khác thành viên liên hệ, thành kết thúc dây chơi diều. Tư Mộng không có hiện ra dị thường, vẫn chấn định như cũ đi vào cao ốc. Sạch sẽ sáng tỏ một tầng sảnh, dùng ánh mắt dư quang khoảng quan sát, xác nhận không có người chú ý tới mình sau. Nàng lách mình chui vào trong thang lầu. Làm sao lưng phòng cháy cửa đóng lại nháy mắt, Tư Mộng giống như là biến thành người khác, đem đầu tóc đâm thành bím tóc đuôi ngựa, ánh mắt lăng lệ, thân thể hơi nghiêng xuống dưới, nhanh chóng hoàn thành tụ lực, thân thể như là tấn mãnh báo săn bỗng nhiên nhảy lên, lên ra. Không thập thang lầu, con một tay chống tại cổ trước, mấy cái mượn lực liền bước đi qua, rút vào ga ra tầng ngầm. Túi người, dọc theo từng chiếc thân xe nhanh chóng hiện lên, ánh mắt khoảng tìm kiếm. Bỗng nhiên, lỗ tai hơi ngừng lại. Chỉ nghe thấy một tiếng rất nhỏ phốc cầm thanh, Tư Mộng thả nhẹ bước chân, dáng tại một cỗ màu trắng bạc xe con bên cạnh, xuyên qua kính chiếu hậu chiếc xạ chú ý tới nơi xa nơi hẻo lánh, tay súng giơ lên súng ngắn, trước mặt hắn là trên trán nhuộm máu cũng chậm rãi ngã xuống viên trước. Còn không có làm ra phản ứng. Một phương hướng khác có ánh mắt trông lại, nương theo lấy là lôi cuốn lấy phong thanh tập sát. Nơi xa, thu hồi thương biên lợi quân túi đầu trông thấy bị nhiễm đến màu đỏ tươi huyết dịch dày ra, giơ chân lên tại trước mặt thi thể trên quần áo cọ sát. Hắn đưa tay đặt ở bờ Bluetooth thai ngay trước, bình tĩnh nói, "Đem nơi này thu thập sạch sẽ." Nói xong, cất bước đi ra nơi hẻo lánh. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua ga ra tầng ngầm kính chiếu hậu nhìn về phía một bên khác, đang cùng ba nhị khoảng cách gần chém giết nữ nhân. Tính danh: Từ Mộng. Tuổi tác: 25 tuổi. Miêu tả: cùng Lục tiên sinh tại trung phòng văn phòng, lại ở vào trước sau công bàn quan hệ. Chỉ nhìn liếc mắt, Viên Lợi Quân liền xác nhận người sau thân phận. Không thể để cho nàng chạy. Viên Lợi Quân thông qua bờ Bluetooth hai nghe ra lệnh. Hắn vừa dứt lời, nơi xa Từ Mộng chú ý tới mở ra mạng lưới, cố ý bán một sơ hở theo sát lấy dùng liều mạng tư thái trước công, làm ba nhi nhường một bước về sau, không nghĩ tới, Từ Mộng sinh tu lực, ngược lại hướng sau lưng chạy tới. Làm đuổi kịp qua đi, Tư Mộng đã chen vào đi làm giờ cao điểm viên chức ở giữa, xâm nhập vào trong thang máy. Viên Lợi Quân sầm mặt lại, đang muốn nói cái gì? Lăng Lệ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một vị trí khác, ở nơi đó, ngoan ngoãn nữ bộ dáng dân đi làm từ màu trắng sữa giáp sắc trùng ô tô đi xuống. Gò má nàng đỏ bừng, đôi mắt rất là sáng tỏ. Ba, bạn, bạn. Ngoan ngoãn nữ bộ dáng dân đi làm liếc qua bốn phía bảo an, không thèm để ý chút nào bộ dáng, nàng đón lấy Viên Lợi Quân ánh mắt vỗ tay lên, sau đó, đạp đạp bước nhanh chạy tới Viên Lợi Quân trước mặt, trong tay nắm chặt màu hồng nữ sĩ điện thoại, kiêng mũi chân, ngập nước con mắt giống như là có thể nói chuyện. Ta nhận được tin tức, nói là có thế lực tại thanh lý cao ốc nội ứng, đó là các ngươi à? Lục tiên sinh cho các ngươi bên dưới mệnh lệnh sao? Ngoan ngoãn nữ điểm một cái mũm mĩm hồng hồng bờ môi, đón Viên Lợi Quân ánh mắt, tiếp tục nói. Viên Lợi Quân không có trả lời, chỉ nhìn hướng trước mặt nữ nhân. Đây một vị, tự nhiên cũng tại hắn trong tư liệu, gọi Tào Kiên Lan, lai lịch điểm xấu. Đúng. Các ngươi chỉ là đem gần nhất trong vòng 3 tháng nhập trước tất cả người mới thanh lui, đó là cái rất tốt biện pháp, nhưng là họ, các ngươi còn quên đi một nhóm sớm liền nhập trước, nhưng là bị thu mua tồn tại. Ta có thể miễn phí đem danh sách tặng cho các ngươi. Tào Kiên Lan vui vẻ nói. Viên Lợi Quân vẫn không có nói chuyện, tại chú ý tới Ba Nhi cùng với những cái khác bảo an xuống lại về sau, chỉ từ trong ngực móc ra thương đè vào người sau trắng non trước trán. A được được. Lục tiên sinh chưa nói với các ngươi ta cùng hắn quan hệ sao? Tào Kiến Lan giống như là hiếu kỳ của cưng, vụ sáng lây sáng tỏ con mắt cũng không động tác, chỉ nhìn liếc mắt đè vào mình trên trán họng súng. Nàng đột nhiên hơi giơ lên tinh xảo cái cằm, đáng yêu khuôn mặt bên trong bỏ lên trên rất nhiều hồng nhuận phấn phớt, nàng mang theo chút vũ mị, ám chỉ nói. Nghe thấy một câu nói kia ngữ, Viên Lợi Quân thần sắc ngừng tạm đến. Kỳ hỉ, nếu không, ngươi cho Lục tiên sinh gọi điện thoại, hỏi một chút Lục tiên sinh có phải hay không muốn làm cái này phụ lòng người. Tào Kiến Lan giống như là cái ma nữ, tiếp tục nói ra. Viên Lợi Quân trầm mặc, nói thực ra hắn không dám đánh cược. Đến buổi trưa, màu đen xe con dừng sát ở xuyên hòa cao ốc trước. Lục Bình ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặc dù con rời đi không đến một tuần, nhưng phát sinh sự tình quá nhiều, trái tim chồng chất áp lực suýt nữa đem hắn đè sập, giờ khắc này trở về, thấy lại hướng trước mắt một tòa này tòa nhà nhà chọc trời, nhìn về phía nơi xa cái kia chiếc xạ tươi đẹp ánh nắng sóng nước lấp loáng từng rèm. Hắn vậy mà sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhờ hiệp nhược lên, mặc kệ tương lai thế nào, chí ít hiện tại, hắn có thể lần nữa liều một phen mệnh, lần nữa có được vô hạn khả năng. Trong cao ốc khác người thường viên đã sơ bộ dọn dẹp sạch sẽ. Còn thừa lại Tào Kiến Lan, cùng giấu ở Lục tiên sinh văn phòng một mực không có rời đi từ mộng. Lục tiên sinh, từ mộng là cái không biết lai lịch tồn tại, ngài nếu không đợi ngày mai lại đến công ty. Đinh Thanh, cung kính báo cáo. Không cần, để Ba Nhi cùng tiểu tứ theo ta lên lầu. Tào Kiến Lan tạm thời liền giữ lại nàng, về sau còn có nàng tác dụng. Lục Bình lắc đầu, nói ra. Đúng. Đồ vật chuẩn bị kỹ càng không? Đã tốt, cái này để hắn tới. Đinh Thanh dứt lời, nhìn về phía vị trí lái trước cấp dưới, chỉ là một cái ánh mắt người sau liền hiểu tới. Không nhiều sẽ, liền trông thấy một vị mặc màu vàng áo lót chân chạy tiểu ca bưng lấy màu hồng hoa hồng chạy đến trước mặt. Lục tiên sinh, đây là cho ngài bổ sung điện thoại cùng thẻ điện thoại, còn có hoa, cùng Hải Lam chi mê chọn bộ mỹ phẩm dưỡng da cùng một chút cái khác tiểu lễ vật. Đinh Thanh đem đồ vật đưa tới Lục Bình trước mặt, cung kính nói: "Mang theo kính đen, đang cầm hoa, mang theo lễ vật." Lục Bình từ thang máy đi ra, hắn đạp ở Ngô Minh văn hóa hành lang bên trong, gặp một vị lại một vị các đồng nghiệp, các đồng nghiệp nhìn thấy trong tay hắn hoa nhao nhao lộ ra thiện ý tiểu dung, đang muốn nói cái gì, chú ý tới Lục Bình đem ngón trỏ ghé vào trước môi, thế là liền nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, Lục Bình đứng ở văn phòng cửa sau, nơi xa, Trương Ánh Ánh chính nét miệng, hai tay nắm lấy điện thoại giao diện bên trong dừng lại lấy cùng bạn trai hẹn chặt không chắc. Rõ ràng không có người nhắc nhớ, nhưng Trương Ánh Ánh giống như là có một loại tôi tâm ở giữa dự cảm, nàng ngẩng đầu hướng phía sau môn nhìn lại, con mắt lập tức trở to, to như hạt đậu nước mắt ngăn không được lăn xuống. Sau đó, nàng lập tức đứng người lên, bước nhanh chạy vào nhào tới bản thân bạn trai trong ngực. Điện thoại làm mất rồi, còn chưa kịp bổ sung. Lục Bình gãi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy. Lúc này, Cố Đại Thạch cũng đi lên trước, hắn chú ý tới tân đồng sự từ mộng tựa hồ vẫn không biết hắn thân phận, chỉ nhìn hắn liếc mắt, liền túi đầu gắn bó đang làm việc trước mặt. Quê quán đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trong cao ốc nội ứng đang bị quét sạch? Thảo A, liền để ta làm như vậy chờ lấy, cái gì cũng không nói. Ý là, bọn hắn sẽ xử lý. Từ mộng có chút vào đầu bức thai đến cùng. Đinh linh linh, cũ kỹ phòng khách. Chói hai tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, đỉnh lấy nồng đậm mắt quần thâm bạn học cũ Trịnh Bắc Văn thân thể đột nhiên run lên. Hắn nặng nề kết nối điện thoại, nhưng tùy theo đó là cầu khẩn nói. Không phải ta không muốn. Là ta cũng không có cách nào a. Ta đánh không thông Lục Bình điện thoại. Thật không gọi được. Không nên ép ta. Không nên ép ta. Nếu không chúng ta đem tiền trả lại ngươi. Trịnh Bắc Văn sợ hãi nói đến. Nói là phải trả tiền, nhưng tiền đã bị bạn gái tiêu tiền như nước vung đi hơn phân nửa, cái kia to lớn lôi thủng làm sao có thể bổ đủ. Hắn tiếng nói vang lên, điện thoại bên kia không có trực tiếp đáp lại, một lát sau, có băng lanh thanh âm đàm thoại vang lên. Lục tiên sinh đã về tới Xuyên Hòa. Con một câu như vậy, điện thoại liền bị giật máy. Trịnh Bắc Văn bất lực mà tuyệt vọng quỳ rạp xuống một sàn nhà trước. Chương 320, ta cho các ngươi tổ cục. Bình ca, ngươi khát nước rồi. Ta cái này rót nước cho ngươi. Lục Bình vừa ngồi xuống, bạn gái Trương Ánh Ánh liền chạy chậm hướng máy đun nước, con đạp đạp chạy đến một nửa, nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực màu hồng hoa hồng, còn có trong tay dẫn theo mỹ phẩm dưỡng da. Vốn là hồng nhuận phơn phất sắc mặt càng đỏ, nàng một viên trái tim nhỏ toàn hệ tại bạn trai trên thân, lúc này tựa như là mất hồn đồng dạng, trở về hồi công trước bàn, đem hoa hồng cẩn thận đặt ở máy tính một bên, còn cẩn thận gầy gầy bó hoa, trên mặt lộ ra ức chế không nổi vui vẻ. Đem lễ vật cũng thả dưới, cầm lấy mình chén nước lần nữa hướng máy đun nước đi đến. A Bình, chuyện gì xảy ra a? Cố Đại Thạch nhìn về phía Lục Bình, hỏi. Hẳn là đêm qua tại nhà ga ném. Được rồi. Điện thoại kia dù sao cũng dùng tốt một chút năm. Còn ngươi, lần này đi công tác thế nào a? Mệt mỏi là thật mệt mỏi. Ta đi theo Xuyên Hòa các đồng nghiệp chạy vào trên núi, nhìn những cái kia nhà thiết kế làm dân cư, thật là suy nghĩ lý thú đặc biệt thiên mã hành không. Ta còn đi theo đám bọn hắn tham gia một trận thiết kế salon, thu hoạch không ít. Cố Đại Thạch buôn ba những này thiên tại dạng sáng trở về, cũng còn không có nghỉ ngơi tốt, nhưng nói chuyện đến lần này đi công tác, mọi mệnh thần sắc đều biển mất hơn phân nửa, tươi sống sinh động tự thuật nói. Bình ca, bạn gái Trương Ánh Ánh truyền đặt nước, an vị tại bên cạnh, nàng trông thấy trọn vẹn mỹ phẩm dưỡng da đau lòng nói một tiếng, mua đắt như vậy làm cái gì, có thể hay không lui? Đây trọn vẹn Hải Lam chỉ mê muốn lên bạn. Không có việc gì, Xuyên Hòa vừa vặn phát một món tiền thưởng, xem như ngoài định mức lấy không thu nhập. Lục Bình ôn hòa vỗ vỗ bạn gái mu bàn tay, mỉm cười đáp. Hắn dùng ánh mắt còn lại chú ý đến Từ Mộng, tuy thời chuẩn bị giao động người chạy trốn, nhưng thấy người sau phản ứng tâm lý cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng giống như cũng không biết mình đó là Lục tiên sinh. Đúng. Đại Thạch, Từ Mộng. Nghĩ ngợi. Lục Bình xoay người tay vươn vào cái túi, đồng thời tiếng gọi. Ân. Từ Mộng đè xuống đối với quê quán chửi rủa, xoay người qua nhìn về phía Lục Bình. Ta cho các ngươi cũng mang theo một chút tiểu kỷ niệm phẩm. Lục Bình nói xong, đem kỷ niệm mô hình đưa cho hai người, hắn trong con ngươi bất động thần sắc, trên thực tế tại đón lấy Từ Mộng ánh mắt thì cuối cùng cố ý thăm dò đến. Tạ ơn. Từ Mộng thấp giọng đáp lại nói, không cần cảm ơn. Lục Bình chú ý đến người sau bộ mặt hơi biểu lộ, ôn hòa cười đáp ứng nói. Chia đều xong lễ vật, Lục Bình nhìn về phía bạn gái Trương Ánh Ánh, tiếp tục nói một tiếng, đúng, ta còn được đến một lần trên lầu, còn có giao tiếp làm việc không làm tốt. Nói xong, Lục Bình đứng dậy, từ trong bao lấy ra một bản da đen vợ sau đó hướng bên ngoài phòng làm việc đi đi. Đi vào thang máy, cùng một vị người mặc làm việc thanh niên sóng vai. Tạm thời không cần động nàng. Tiếp tục nhìn chằm chằm đi, ta luôn cảm giác nàng địa vị cùng cái khác những cái kia con rệp không giống nhau. Thang máy lên cao. Lục Bình nhìn bậc thang trong môn phản chiếu ra thân ảnh, bỗng nhiên ôn hòa nói ra. Vâng. Thanh niên trang nghiêm đáp lại nói. Nói xong, tại mấy tầng qua đi, thanh niên cất bước đi ra thang máy. Bậc thang môn một lần nữa đóng lại, lần này, 58 tầng cái nút tự động sáng lên. Keng. Lục Bình đổi lại kính gọng vàng, chú ý hướng tầng lầu số. Hắn nhã nhặn trên mặt lộ ra ý cười, có thể rõ ràng cảm giác được lần này trở về rất nhiều thứ đều biến không đồng dạng. Hắn từ phía sau màn đi hướng sân khấu, tại Hải Dương Thánh Ca hảo càng là tham dự vào vọng tộc tầng cấp hội nghị bàn tròn bên trong, cái này tương đương với hắn quyền hành được công nhận định vị tại vọng tộc. Lục tiên sinh. Lục tiên sinh. Bậc thang cửa mở ra, trước cửa thư ký Hạ Đỉnh cùng thư ký Trần Định Quyên đồng thời xoay người cùng kính tê ở. Ân. Lục Bình lên tiếng. Ánh mắt của hắn từ hai người trên thân lướt qua, nhưng tùy theo thu hồi lại, mơ hồ giống như là phát hiện cái gì. Trước kia, hai vị này thư ký nên đón hắn thời điểm, Hạ Đỉnh cơ bản ở vào thê đội thứ hai, mà lần này, vị này Lý Ngọc Trân đã từng thứ ba thư ký tựa hồ còn tại Lý Ngọc Trân tổng quản Trần Định Quyên phía trên. Tại quyền quý vòng tròn bên trong, giai cấp địa vị phân chia phân biệt rõ ràng, Hạ Đỉnh đây chính là bám vào phía sau hắn thu hoạch ngang nhau địa vị. Tiểu Hạ Đỉnh, đã lâu không gặp a. Đưa trong tay vợ tiện tay đưa cho Hạ Đỉnh, mang theo chút ý cười thanh âm đàm thoại vang lên. Đa tạ Lục tiên sinh nhớ mong. Hạ Đình sắc mặt hồng nhuận phất phớt, bận điệu lại một lần nữa xoay người đáp lại nói. Nàng luôn luôn mặc dựng đều là áo sơ mi cùng bao mưa váy, cùng phim Hàn bên trong vị kia kim thư ký rất giống nhau. Ha ha. Lục Bình cười một tiếng, không có nói thêm nữa, con cất bước từ hai người bên cạnh gặp thoáng qua. Các nàng sau khi đứng dậy, bước nhanh cùng hướng về phía Lục tiên sinh. 58 tầng văn phòng cửa phòng bị mở ra. Tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua, huy sái tại Lục Bình trên mặt. Hắn trông thấy trước bàn làm việc, dựa lưng vào cửa sổ sắt đất Lý Ngọc Trân. Lần này, nàng không có giống trước kia, đem mình làm là một đại không biết mệt mỏi máy móc, vĩnh viễn tại xử lý lấy từng mục một nghiệp vụ, hợp đồng. Chỉ nhìn thấy, nàng có chút nghiêng người sang, ngước đầu lên, đem đầu nhẹ nhàng gối tựa ở thành ghế bên trên, lạnh lùng ánh mắt có chút vô thần nhìn chăm chú hướng lên bầu trời. Đang suy nghĩ gì? Lục Bình thả nhẹ bước chân, đi đến công chức bàn, mới lên tiếng nói ra. Ta đang suy nghĩ Lục tiên sinh một câu nói kia. Cái gì? Ngươi nói ta giống một cái chim hoàng yến, bị trói buộc hoa mị trong lồng giam, diễn ra kết cục đã chú định phấn đấu tiết mục. Lý Ngọc Trân hay là tại nhìn về phía phương xa, đáp lại nói. Nhưng tùy theo, nàng thu hồi ánh mắt, đem trên trán một sợi lọn tóc kẹp ở sau tai. Nàng hắc bạch phân minh con ngươi trừng trừng nhìn chăm chú về phía Lục Bình, giống như là tại tuyên thệ. Lục tiên sinh, ta chắc chắn sẽ không cứ như vậy nhận thua. Lục Bình nghe thấy, đông dưng sững sờ, nhưng tùy theo tiêu dung trở nên sáng lạ. Cái này mới là ta hiểu rõ đến Lý tiểu thư. Ngươi chỉ nhớ rõ một câu nói kia, như vậy, sau một câu đâu? Lục Bình thân thể hướng phía sau dựa vào, hai chân trùng điệp, đầu ngón tay gõ đánh lấy mặt bàn khẽ cười nói. Hơi dừng lại, tiếp tục niệm sơ lúc ấy sáng tác văn án, ta là tới giúp ngươi. Chỉ ít để ngươi không đến mức hiện tại liền thua thảm như vậy. Nói xong, Lục Bình cười nói, hiện tại một câu nói kiềm ngữ vẫn như cũ hữu hiệu. Đúng. Lý Trọng Âm thanh tiên sinh sự tình còn chưa tới kịp hướng ngươi nói một tiếng nén bi thương. Nói lên đến, ngươi không cần quay trở lại Yến Kinh thành sao? Lục Bình ngược lại nói, Xuyên Hòa gặp một chút phiền toái, cần xử lý kết thúc. Chờ cáo biệt nghi thức thời điểm lại trở về tốt. Lý Ngọc Trân lông mi nhỏ bé không thể nhận ra run lên, nhưng tùy theo đem chân thật nhất cảm xúc giấu ở đáy lòng, đáp, nguyên lai là dạng này. Vinh gia mặc dù chế định mới quy củ, nhưng cũng chỉ là gắn bó ở bên ngoài tương đối công bằng. Thẩm Tiểu động tác, còn có Tống gia cùng ba nhà vọng tộc nhóm liên thủ là khó tránh khỏi. Dạng này thôi. Lý Ngọc Trân đón lấy Lục Bình ánh mắt, chờ lời nói. Ta vì ngươi cùng Chu gia bọn hắn tân tập đoàn tổ cục, về phần muốn làm sao hợp tác, còn cần nhìn các ngươi. Lục Bình cân nhắc ngôn ngữ, ý nghĩ này chỉ là hắn trong lúc nhất thời nhớ tới đến, nhưng liên tưởng đến Chu gia liên hợp tập đoàn công nghiệp liên cùng Xuyên Hòa thương nghiệp bố cục, mơ hồ tựa hồ cảm thấy song phương lẫn nhau phản phất vô cùng phù hợp. Nương theo lấy Lục tiên sinh lời nói, Lý Ngọc Chân nghĩ chúc lên, nàng tư duy cùng ánh mắt muốn xa so với Lục Bình kín đáo cùng sâu xa nhiều, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt lộ ra động dung. Nếu quả thật có thể thành công, mặc kệ là Xuyên Hòa vẫn là Chu gia liên hợp tập đoàn, chỉ sợ đều sẽ tiến một bước bành trướng lại có càng mạnh kháng ép năng lực. Chương 321, có thể khiến người ta đầu quần quần cất vào kho dương. Tốt, đi. Lục Bình cười đứng dậy, vỗ vô cũng không nếp gấp quần áo thoải mái hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Lý Trọng Âm thanh tiên sinh. Nhị thúc. Lý Ngọc Chân từ trước cửa thu hồi ánh mắt, nàng mặt mày rủ xuống thân thể tựa ở thành ghế trước, chuyển động cái ghế nhìn về phía sau lưng tinh khiết xanh thẳm bầu trời. Nàng hồi tưởng mình cuối cùng cùng Nhị thúc nói chuyện thời điểm, hay là tại gia gia cáo biệt nghi thức bên trên, Tống Tử Văn cùng phụ thân Tống Cẩn đến nhà bước người. Ngọc Chân, ngươi đi đi, lại không muốn trở về. Không nghĩ tới, đây lại là cùng Nhị thúc nói câu nói sau cùng. Lý Ngọc Chân ngửa đầu dựa vào thành ghế, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra rất là lạnh lùng cô đơn. Nàng khơi gợi lên chân, đem dưới chân cao gót thoát tại trước mặt. Co lên chân, bị vớ màu da bao vây lấy bàn chân giẫm tại bằng da ghế dựa trước mặt, nàng hai tay vây quanh ở hai chân, thấp giọng nói, "Sớm biết, liền lại nhiều cùng Nhị thúc trò chuyện." Trong nhà không có nói cho nàng Nhị thúc nguyên nhân cái chết, nhưng bằng Lý Ngọc Chân sức quan sát như thế nào đoán không ra. Hiện tại cũng xác thực như Nhị thúc mong muốn, Lý gia chân chính thu được kéo dài hơi tàn cơ hội. Giờ phút này, để cho chúng ta đem thời gian bước chân ngắn ngủi hướng về phía trước kích thích. Trở lại mấy ngày trước, màn đêm, Yến Kinh Thành, Lý gia nhà cũ. Ca, đi a. Nhà chính bên trong, từ phụ thân sau khi qua đời, liền ít đi rất nhiều hỗn bất lận Lý gia nhị gia Lý Trọng Âm thanh giờ khắc này, trên mặt giống như lại một lần nữa lộ ra đã từng bất cần đời thiếu dung. Hắn từ ghế bành tiền chạm lên, xài bước đi đến trước bài vị, cho phụ thân dâng hương. Sau đó, hắn một tay cắm ở trong túi, nhìn về phía Lý gia đương kim phụ huynh Lý Trọng Nôn, nâng lên chút âm thanh. "Ca." Lý Trọng Âm thanh tiếp tục hô một tiếng. "Ân." Lý Trọng Nôn chính nghiêm mặt, mặt lộ vẻ uy nghiêm nhìn một phần văn kiện. Hắn nghe thấy gọi tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đệ đệ, chỉ thấy được người sau đầu tiên là một trận, nhưng theo sát lấy lộ ra tiêu sái khuôn mặt tươi cười. Dù sao chúng ta Lý gia cũng đã dạng này, ngươi liền ngủ thêm một lát cảm giác, nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi nhìn ngươi cái kia khí sắc, ta đều sợ không cần mấy ngày, ngươi liền cùng cha đi. Xéo đi. Lý Trọng Nôn, mắng. Ha ha. Đi đi. Lý Trọng Âm thanh cười ha ha nói, hắn đi lại rất đi mau ra phòng, nhưng không nhiều sẽ, đã nhìn thấy vị này Lý gia nhị gia lui về lại trở về. Lúc này, Lý Trọng Nôn đã lần nữa cúi đầu nhìn lên văn kiện, ngược lại là đứng tại trượng phu sau lưng tẩu tử Trương nói mưa gặp được tiểu thúc tử đây làm quái một màn. Trên mặt nàng hiện ra một tia đã lâu không gặp tiểu dung. Tẩu tử. Bảo trọng thân thể. Lý Trọng Âm thanh chỉ dùng miệng khoa tay lấy, không có phát ra tiếng. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa rời đi sải bước đi tại trạch viện hành lang bên trong. Lần này, Lý Trọng Âm thanh không có giống là thường ngày trực tiếp hướng chỗ ở đi ra ngoài, mà là tha một vòng, ánh mắt nhìn lượt mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Hắn lần nữa hướng ngoài phòng đi thời điểm, lấy điện thoại cầm tay ra cho đang tại bên ngoài xử lý sự tình tam đệ Lý Trọng Ngữ bấm điện thoại. "Uy, không có gì, ta chính là phát hiện tốt chơi." "Ha ha, ngươi không biết mới vừa đại ca cái kia mặt đen thành cái dạng gì." Lý Trọng luôn không ngừng nói ra. Liên như vậy bước ra tòa nhà, hắn đông nhiên nhìn phía nơi xa, ở nơi đó mấy cái quen thuộc cậu tử còn tại cái kia ngồi xổm, Lý Trọng luôn vừa đánh lấy điện thoại, bên cạnh hôn bất lận hướng nơi xa vẫy vây tay. "Tốt, không hàn huyên với ngươi." "Tam tử." Lần nữa tiếng gọi, hơi dừng lại sau vừa cười vừa nói. "Khá bảo trọng." Màu đen xe con đội ngũ mở ra Lý Trô ở con đường. Nơi xa họ Tiếu trung niên cậu tử mới đầu là Lý gia nhị gia hướng mình ngoắc mà cảm giác được hưng phấn, nhưng theo sát lấy, hắn bỗng dưng sững sờ, giống như cảm thấy có cái gì nói không ra không thích hợp. "Đi." "Là quê quán bên kia hòa thanh lý những người này thương lượng sao?" Chiều tà rơi xuống. Tan tầm. Lục Bình cùng Trương Oánh Oánh, cùng Cố Đại Thạch, Từ Mộng chuẩn bị cùng đi ăn lẩu. Từ thang máy đi ra, theo rộn rộn ràng ràng dân đi làm đi tại quảng trường trước, Từ Mộng không ngừng hướng bốn phía xem kỹ, thân thể nàng cơ bắp tùy thời ở vào bộ phát trạng thái, chỉ cần phát giác bất kỳ không đúng, liền có thể rất nhanh làm ra phản hồi. Nhưng quét mắt một vòng, không có chú ý tới bất cứ gì thường nào, nàng kỳ quái thầm nói: "Đi tàu điện ngầm, đến mấy trạm bên ngoài cửa hàng, ngồi ở một nhà sơn thành tiệm lẩu bên trong." Tương ớt canh đáy đang sôi trào, mập châu quyển quần của lấy. Từ Mộng ăn xong một hồi, Lục Bình bưng lên coca chén, nhìn về phía đồng dạng ăn đỏ lên bờ môi Từ Mộng, "Ta mời ngươi một chén, nghe ta ra hoành hoành nói, ta cùng Đại Thạch không tại mấy ngày nay, đều là ngươi đang chiếu cố nàng." Từ Mộng đống dưng sững sờ, bận điệu bưng chén lên. "Không có, không có, là hoành hoành đang chiếu cố ta mới đúng." Ly pha lê thanh thúy va chạm, Lục Bình mượn uống coca động tác dùng khỏe mắt dư quan sát đến đây một vị tân đồng sự. Luôn luôn cùng một đám lao hổ ly nhóm trà trộn cùng một chỗ, Lục Bình nhãn lực đang bị động cao tốc đề cao, hắn có thể xác định Từ Mộng là rõ ràng không biết mình. Cho nên, nội ứng bên trong cũng là có kẻ hồ đồ sao? Lục Bình dưới đáy lòng thầm nói. Hồi lâu qua đi, chờ đã ăn xong nồi lẩu, Lục Bình dắt bạn gái Trương Ánh Ánh tay hướng một phương hướng khác cất bước. Đi tại dòng người như dệt bên đường cửa hàng trước, Lục Bình chú ý tới, sắc màu ấm chiêu bài quang mang đánh rất tại bạn gái đỏ bừng trên gương mặt, nàng giống như phá lệ cao hứng, nhón chân lên vui sướng tại lối đi bộ không làm việc, cụ bị cản, bước qua. "Làm sao vui vẻ như vậy?" Bởi vì Bình ca ngươi mới vừa là vì ta cho ngộng ngộng kính rượu." "Không phải, là kính có ca." Trương Ánh Ánh dừng bước lại, đón lấy bạn trai ánh mắt chân thành nói, "Ngươi còn nói là ta ra Ánh Ánh, điều này nói rõ Bình ca đặc biệt coi trọng ta." Lục Bình nghe thấy, thoáng sửng sốt, sau đó đưa tay sờ sờ bạn gái đầu. Đem lưu luyến không rời bạn gái đưa lên tàu điện ngầm, Lục Bình dùng lại về sau, hít sâu một hơi tùy theo đi ngược dòng người hướng tàu điện ngầm bên ngoài xài bước. Cửa tàu điện ngầm bên cạnh, màu đen xe con ở lại. Lục Bình ngồi vào trong xe, đón lấy vị trí lái Viên Lợi Quân ánh mắt đang muốn nói chuyện, trong ngực điện thoại chấn động lên, gấp gáp như vậy sao? Nói nhỏ một tiếng. Nói xong, đem điện thoại kết nối. Uy, Bác Văn a, chuyện gì? Lục Bình lộ ra ý cười, ôn hòa đáp. Lờ mờ cũ kỹ phòng khách, chính Bác Văn ngón cái chống đỡ lên tiếng miệng, hắn nặng nề thở hào hẹn, khi hắn nghe thấy Lục Bình quen thuộc thanh âm đàm thoại về sau, nhịp tim kịch liệt nhảy nhót, nháy mắt thì trên cánh tay lông tơ từng cây dựng thẳng lên, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh bạn gái Dương Phỉ, cùng hai vị khác đi vào trong nhà thần bí tồn tại. A Bình, ngươi có thời gian không? Chúng ta phải không tụ họp một chút ta? Chính Bác Văn lần nữa hô lên A Bình, hắn nuốt xuống ngụm nước bọt liên tiếp đạo. Đi. Lục Bình lời nói vang lên. Cũ kỹ phòng khách, màu da cam dưới ánh đèn, tinh xảo muốt nữ lang Dương Phỉ trên mặt lộ ra bệnh hoạn kích động. Ta mới ra kém trở về, ngày mai còn có chút việc, liền hậu thiên a. Đi. Đi. Ta còn gọi chúng ta mặt khác mấy cái huynh đệ. Chính Bác Văn tiếp tục nói. Điện thoại tùy theo của máy. Màu đen xe con bên trong, Lục Bình nhìn thoáng qua điện thoại, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Một bên khác, màu đen xe con chậm rãi tới Cẩn Tảo Môn tổng đàn, Tiết Hoa Thanh từ ngoài cửa sổ liền có thể trông thấy cách đó không xa cái kia một tòa bức tường màu trắng lông mày ngói cổ lao từ đường. Xe lái vào từ đường sau một tòa cao ốc Gaza tầng ngầm. Lúc này, hắn mí mắt không ngừng nhảy lên. Liên gặp được, đây một phương trong Gaza tầng ngầm, cơ hồ bị bảo an đóng giữ ngay cả một con muỗi đều không được bay vào. Mặc kệ là hiện đại hóa bảo an, vẫn là Tảo Môn truyền võ quyền sư đều ẩn ẩn trà trộn tại trong đó. Thiết tiên sinh, xin lỗi. Đây là Thanh gia phân phó. Xe dừng lại. Tiết Hoa Thanh vừa đi ra xe, chờ tại bên cạnh xe dáng người khôi ngô trung niên bảo an nói một tiếng, tùy theo kiểm tra lên cái trước trên thân vật, tại xác nhận an toàn qua đi, phương cho phép cho đi. Tiết tiên sinh, để ngài lái xe cùng bảo an lưu tại nơi này nghỉ ngơi đi. Xin ngài cùng ta tới. Đinh Thanh thư ký, cung kính nói ra. Nàng làm ra mời tư thế, dẫn Tiết Hoa Thanh đi hướng trong thang máy, không có đến trong kiến trúc mà là tiếp tục hướng phía dưới, xuống đất nhà để xe tầng thứ 3. Không ngừng đi vào trong. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp có thể cách trở bạo phá sát thương nặng nề cửa kim loại. Tiết Hoa Thanh tại tầng trong nhất trông thấy Đinh Thanh, cùng một cái nhìn qua phổ thông cất vào kho dương. Người đi xuống trước. Đinh Thanh đối với thư ký nói ra. Con này cái dương là Lục tiên sinh tự mình chuyển vận trở về, dù Lục tiên sinh lại nói, nó bên trong cất giấu có thể làm cho ngươi, để cho ta, để đây Trung Hải thậm chí là toàn bộ Triệu Quốc vô số đầu người quần quật rơi xuống đất đồ vật. Đinh Thanh nhìn ra Tiết Hoa Thanh trong đấy lòng nghi hoặc, cũng không có ẩn tàng, đem Lục tiên sinh nói cho hắn biết lời nói thuật lại một lần nữa. Nghe thấy một câu nói như vậy, Tiết Hoa Thanh sắc mặt biến hóa, con ngươi kịch liệt co vào. Hắn không có một chút hoài nghi Lục tiên sinh lời nói, một mình tử căng cứng ở, kinh dị, hoảng sợ, cùng càng phát ra hiếu kỳ nhìn về phía đây một phương cất vào kho dương, vô số tâm tư trong đầu lưu chuyển qua. Chương 322, kinh hãi Tiết Hoa Thanh. Là cái gì? Tiết Hoa Thanh trái tim nhảy nhót rất nhanh. Hắn cảm giác miệng hơi khô, ánh mắt từ cất vào kho dương rời, chừng chừng nhìn chăm chú về phía Đinh Thanh âm thanh khàn giọng hỏi. Khó trách đi vào căn này Gaza tầng ngầm lên, nhìn thấy bảo an đội ngũ cùng khí giới lực lượng có một ít không hợp tối thường. Không, chỉ là vừa mới phát giác được không hợp tối thường. Nếu như cất vào kho trong dương đồ vật chân như cùng Đinh Thanh nói, như vậy cho dù là như vậy cũng vẫn còn thiếu rất nhiều. Là chỉ có thể làm đến loại trình độ này thôi. Không biết. Lục tiên sinh đã trên xe. Đinh Thanh lắc đầu, trầm giọng nói. Ngồi đi. Muốn hút thuốc không quất. Cất vào kho dương trước, là Đinh Thanh để cho người ta vận đến một bộ da đen ghế sofa còn có bàn trà. Đinh Thanh ngồi ở bên cạnh, lấy tay hướng. Một cái khác cái ghế salon, nói xong, hắn còn đem tay vươn vào trong ngực, lấy ra một hộp xì gà hỏi. Không cần. Lục tiên sinh lập tức tới ngay. Tiết Hoa Thanh còn có chút thất thần, sau khi ngồi xuống hơi dừng lại đáp lại nói. Người nói ta đây đầu óc, kém chút quên đi. Đinh Thanh trên tâm lý áp lực cũng rất lớn, chí ít không có biểu hiện ra ngoài như vậy chấn định, hắn vỗ chán một cái, chậm giọng nói ra. Thuốc lá thả lại trong ngực, hắn hướng ghế sofa dựa vào, đầu gối lên chỗ tựa lưng trước, ánh mắt nhìn phía cất vào kho dương. Lục tiên sinh đem những này đồ vật giao cho ta sau nói, để nó không thể tại ta trong tầm mắt biến mất, dù là ta không coi ở đây, dù là Tảo Môn không coi ở đây, cũng muốn bảo vệ tốt nó an toàn. Lục tiên sinh lần này mục đích. Thiết Hoa Thanh lộ ra suy đoán, thấp giọng nói ra. Cùng lúc đó, một bên khác, chở Lục Bình màu đen xe con cũng đã lái vào trong Gaza tầng ngầm, hắn ngồi ở hàng sau ghế trước, cẩn thận nhìn chăm chú lên sau cửa sổ cảnh tượng, đối với có thể trông thấy bảo an biểu thị hài lòng, màu đỏ cơ mật cấp tình báo cất giữ trong loại địa phương này so đặt ở hắn trong nhà muốn an toàn nhiều, chỉ ít, thật tao ngộ nguy hiểm còn có tuyệt đối thiêu hủy thời gian. Lục tiên sinh, xe dừng lại. Viên Lợi Quân trước một bước xuống xe, dùng ánh mắt ngăn lại muốn tới gần thư ký cùng bảo an, con sải bước mở cửa xe cùng kính tê ở. Ân, vị cô nương này là? Lục Bình đi xuống xe, hắn nhìn về phía cách đó không xa bốn phía duy nhất lạ lẫm nữ tính. Tướng mạo rất phổ thông mặc đồ chức nghiệp tản mát ra giả dạng khí chất, khẽ cười nói: "Thanh gia thư ký, còn không hướng Lục tiên sinh vấn an." Viên Lợi Quân đón lấy bí thư kia ánh mắt, nâng lên âm thanh, trách cứ nói ra: "Gặp qua Lục tiên sinh, ta gọi Trần Tĩnh, ngài gọi ta Tiểu Trần liền tốt." Trần Tĩnh khẩn trương đáp: "Tiểu Trần, không sai, có thể bị thanh tử đưa đến nơi này, đã nói lên là chính chúng ta người. Ngươi phải thật tốt làm, không cần cô phụ thanh tử tín nhiệm." Lục Bình lộ ra ý cười, tán dương, nói xong, hắn liền để Viên Lợi Quân đi ở phía trước, ngồi vào thang máy chờ đường rút xuống dưới đất nhà để xe chỗ xấu nhất. Cái này cửa kim loại là tài liệu gì làm? Hướng chỗ sâu đi. Trống trải không gian khắc sâu vào tầm mắt. Tại xuyên qua lại một chỗ nặng nghề kim loại cửa sắt thì, Lục Bình nhịn không được, con ngừng chân bước chân hiếu kỳ đưa tay sờ về phía môn, vào tay cảm giác lại không cảm thấy lạnh bớt, mà là có một loại ôn nhuận dày đặc cảm giác, đưa tay gõ gõ không có truyền ra một điểm tiếng vọng, ngược lại là đốt ngón tay vị trí ẩn ẩn làm đau. Cái cửa này là tham chiếu phòng không tiêu chuẩn kiến tạo, cho dù phát sinh chiến tranh cũng có thể trong thời gian ngắn cách trở bạo phá sát thương. Viên Lợi Quân trầm giọng đáp lại nói. Lục Bình nghiêm túc nghe, nghe tới phòng không tiêu chuẩn mấy chữ trước mắt, hài lòng nhẹ gật đầu, ôn hòa tán thưởng, không hổ là thánh tử, làm sự tình đầy đủ ổn thỏa. Tiếng bước chân xa xa liền truyền đến, Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh sớm trở lấy. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh, thanh tử, đem cất vào kho dương mở ra a. Lục Bình lấy tay hướng phía dưới ép, không tiếp tục quá nhiều trì hoãn, trực tiếp vượt qua bọn hắn đi tới cất vào kho dương trước. Một tay cắm ở trong túi, đột nhiên trầm giọng nói ra. Hắn tiếng nói vang lên, bốn phía không khí chợt mà ngưng tụ. Cách đó không xa, Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh nhìn nhau liếc mắt. Bị gọi nổi danh chữ Đinh Thanh không do dự, nhanh chân đi hướng cất vào kho dương trước, đưa tay nắm chặt lạnh buốt vận tắc mạch dùng sức đem vận mở. Tại một trận kết âm thanh qua đi, Đinh Thanh kéo ra hai mảnh ở hai bên cửa sắt, cất vào kho trong dương cái kia lít nha lít nhít đen màu nâu hồ sơ túi khắc sâu vào đến Đinh Thanh đáy mắt, hắn không dám nhìn nhiều, lúc này rời đi ánh mắt. Hoa Thanh, ngươi muốn làm lục nhĩ, nghe trộm tam giới lục đạo, ta liền đẩy ngươi một thanh, vào xem một chút đi, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Lục Bình chuyển động bước chân, ánh mắt rơi vào Tiết Hoa Thanh trên thân, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung trong trẻo, thanh âm đàm thoại vang lên. Đa tạ Lục tiên sinh. Tiết Hoa Thanh lưng đều toát ra mồ hôi, hắn không hiểu Lục tiên sinh trong lời nói ý tứ, nhưng liên tưởng đến Đinh Thanh vừa rồi lời nói, hắn liên tưởng đến cái gì? Đồng dạng, cung kính lên tiếng qua đi, hắn cất bước đi tới cất vào kho dương trước, lúc này, Đinh Thanh liền đứng tại cửa sắt bên cạnh mắt thấy Tiết Hoa Thanh đi vào. Thanh tử, ngồi. Nhanh cho ta ngược lại chút trà, ban đêm ăn nổi lẩu hiện tại miệng khô rất. Lục Bình thản nhiên đi đến chủ vị trước, đặt mông ngồi xuống, nhìn về phía còn đứng ở tại chỗ Đinh Thanh hô. Nô. Nóng. Nóng. Lục Bình hút chuẩn đi một miệng trà, bên cạnh hô lấy nhiệt khí bên cạnh tiếp tục cùng nói. Chờ buông xuống chén ngọn đèn về sau, trên mặt Tiếu Dung vẫn như cũ con chậm rãi hỏi. Chúng ta trên thuyền mấy ngày nay, tà môn không có xảy ra vấn đề gì a? Tại Lý Gia Nhị Gia vừa rời đi ngày đó, chúng ta gặp phải rất lớn áp lực. Nhưng tất cả những thứ này, tại Thánh Ca Hảo cuối cùng dạ hội qua đi, tựa như là thủy triều xuống sau nước biển đồng dạng bắt đầu dần dần biến mất. Đinh Thanh thân thể ngồi thẳng tắp, trầm giọng báo cáo. Trước sofa, Lục Bình cùng Đinh Thanh không ngừng giao lưu, hai người sau lưng, cất vào kho trong giường, Tiết Hoa Thanh nết miệng mở ra phần thứ nhất đen màu nâu hồ sơ túi. Tiết Hoa Thanh tựa hồ ý thức được cái gì, suy đoán, đây chính là Lục tiên sinh sau lưng bí ẩn tổ chức. Hắn chẹp chẹp miệng, chỉ cảm thấy thân thể có chút nóng lên, làm đầu ngón tay sờ qua quấn quanh cài lên phương thì, ánh mắt hơi một trận, tinh tế tìm đòi, sau đó nhẹ nhàng gõ mở, màu đỏ dấu móng tay dấu vết xuất hiện ở trước mắt. Màu đỏ cơ mật cấp. Tiết Hoa Thanh trái tim trùng điệp nhảy lên. Sớm tại hắn thành lập Lục Nhĩ thì, Lục tiên sinh liền nói với hắn màu trắng, màu vàng, màu cam, cùng màu đỏ bốn cái cấp bậc tình báo đẳng cấp. Tiếp tục, rút ra thật dày một chồng văn kiện. Hắn nên đón ga ra tầng ngầm chiếu vào quan mang, ngưng thần hướng trong tư liệu nhìn lại. Ánh mắt tại trong câu chữ bên trong chuyển động, hắn càng xem càng nhanh, giống như là phát hiện cái gì, đầu đống nhiên nâng lên, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Tiết Hoa Thanh đối với tin tức trải vớt cùng tình luyện là viễn siêu gia Lục Bình năng lực. Chỉ nhìn thấy, hắn nhanh chóng tại đây lít nha lít nhít trong tình báo tìm được quy luật, không ngừng rút ra một phần lại một phần. Hắn lông tơ từng cây dựng thẳng lên, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Tại ánh đèn lò mờ cật vào kho dương, hắn nặng nề mà gấp rút tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Khó trách, Lục tiên sinh nói, những tin tình báo này bộc lộ ra đi, sẽ tạo nên một cái đầu người cuộn cuộn. Thế kỷ trước, Triệu Quốc từng phát sinh qua một trận biến đổi, từng cái khu vực địa phương đều có trăm năm vọng tộc bị kéo dưới, có mới vọng tộc dẫm lên cái trước đạp vào ngọn tháp. Gian này trong kho hàng, ghi chép đó là kéo lấy trận này biên đổi hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Thiết Hoa Thanh thình lình giật cả mình. Sau một hồi, hắn hít sâu một hơi, nện bước có chút nặng nề bước chân đi ra căn này cất vào kho dương. Hắn đứng tại dương trước cửa. Hợp thời, Lục tiên sinh cùng Đinh Thanh ánh mắt đều hướng hắn nóng nhìn đến, Đinh Thanh nhìn ra người sau trên thân biến hóa, không tiếp tục nhiều âm thanh, càng không có hỏi nhiều ý đồ. Hoa Thanh, tới ngồi. Nghe thấy Lục tiên sinh lời nói, Tiết Hoa Thanh thân thể đột nhiên run lên, hắn đi đến trước sofa hô một tiếng Lục tiên sinh sau con ngồi xuống nửa cái mông. Hoa Thanh a, ta có một kiện nhiệm vụ giao cho ngươi. Lục Bình bưng lên chén trà, nhấp nhẹ qua. Sau đó, đem chén ngọn đèn vòng nắm tại trong lòng bàn tay, hai chân trùng điệp nhìn về phía Tiết Hoa Thanh. Ta muốn ngươi triệu tập một nhóm chân chính có thể tin được cấp dưới, đối với đây một nhóm tin tức tiến hành tinh luyện cùng sàng chọn. Hoa Thanh, đây một hồi công phu, hẳn là đầy đủ ngươi minh bạch những tin tức này ý nghĩa. Ngươi biết làm thế nào? Lục Bình ánh mắt tiến tĩnh, tiếp tục để điểm nói. Đây một cái đội ngũ thành lập ý nghĩa phi thường trọng yếu, trong tương lai có lẽ là thân thiết nhất hắn hoạch tâm các thành viên, bởi vì hắn tin tưởng mình có thể đổi mới ra còn không chỉ là đây một cái màu đỏ cơ mật cấp tình báo. Ta minh bạch. Thiết Hoa Thanh bỏ môi trắng bệnh, nhưng tùy theo trầm giọng đáp lại nói. Đối với đây một phần tin tức xử lý, đầu tiên là nhân viên bí mật làm việc, thứ hai là giám sát hệ thống thành lập, cuối cùng mới là tin tức dự xử lý. Chương 323, gào khóc trung niên dân đi làm. Tốt. Thời gian không còn sớm, nơi này liền giao cho các ngươi. Gaza tầng ngầm, tầng thứ 3. Lục Bình tiếp tục nói vài câu. Hắn nhìn một cái đồng hồ, đẩy một cái mũi trước mắt kiếng gọng vàng sau làm bộ đứng dậy, duỗi lưng một cái khẽ cười nói. Mấy ngày nay tại tàu du lịch bên trên, cũng không chút nghỉ ngơi tốt. Xem chừng, ta vẫn là có một ít nhận dường. Nhìn thấy Lục tiên sinh đứng lên, Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh đồng thời đứng lên, ánh mắt tôn kính rơi vào tiên sinh trên thân. Không cần tiễn. Lục Bình khoát tay áo, nhấc lên ghế sofa bên cạnh cặp công văn hướng bên ngoài phòng xài bước. Chỉ mới vừa đi tới cách trở trước cửa sắt, lại dừng bước lại, Lục Bình tại quay người nháy mắt, trên mặt tiếu dung từng tấc thu liễm, quay đầu nhìn về phía sau lưng hai vị nhắc nhở. Có bất kỳ tiến triển, đều muốn tùy thời hướng ta báo cáo.
Vâng.
Vâng. Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh không người, trang nghiêm đáp lại nói. Thắng đến Lục Tiên Sinh thân ảnh nơi xa, giày da dẫm trên sàn nhà âm thanh biến mất ở bên tai qua đi, bọn hắn mới thở dài một hơi, lần lượt ngồi trở lại trước sofa. Hai người đều không có nói thẳng ra, liền như vậy trầm mặc, không biết riêng phận mình đang suy nghĩ một chút cái gì. Sau một hồi, Đinh Thanh ngẩng đầu, hắc bạch phân minh ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tiết Hoa Thanh. Thanh tử, ngươi tốt nhất đừng hỏi, cũng không cần đi xem. Tiết Hoa Thanh giống như là nhìn ra Đinh Thanh trong ánh mắt hỏi thăm, chỉ khẽ lắc đầu, tờ giờ ở mở giọng nói ra. Hơi chút dừng lại qua đi, bổ sung một câu, mặc dù Lục Tiên Sinh không có cấm chỉ ngươi xem xét ý tứ, đây là vì ngươi tốt.
Ân.
Đinh Thanh hai tay rủ xuống đặt ở đầu gối trước, thân thể ngồi thẳng tắp, nghe thấy đáp lại sau chỉ ừ một tiếng. Sau một lúc lâu, Đinh Thanh lần nữa nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Lục Tiên Sinh nói không sai, thậm chí ngữ khí còn càng lạc quan một chút. Tiết Hoa Thanh biết Đinh Thanh muốn hỏi điều gì, trước mắt hắn hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy một chút tin tức, nặng nề áp lực bao phủ tại hắn trái tim, hắn có chút giống là ngủ chưa nhiều bị mộng hiểm ngăn chặn cảm giác, thân thể đều khó mà có thể nhúc nhích. Đón lấy Đinh Thanh con ngươi hắn tiếp tục nói, đây cất vào kho trong dương tin tức tiết lộ ra ngoài, thế giới mặc dù đại nhưng không có chúng ta có thể dung thân địa phương, tất cả tiếp xúc đến tin tức tồn tại đều sẽ bị xóa đi. Trận kia biến đổi về sau, rất nhiều mới phát vọng tộc đã đánh cắp trí cao quyền hành.
Đúng.
Trại huấn luyện trung thành huấn luyện làm thế nào? Thiết Hoa Thanh chợt mà hỏi. Cũng không tệ lắm, nhưng về thời gian vẫn là quá ngắn, không bài trừ sẽ có phản trang trung học viên. Đinh Thanh còn đang suy nghĩ lấy sự tình, nghe thấy cha hỏi về sau, bận điệu đáp lại nói, ngươi cho ta một phần danh sách, ta muốn từ trong mặt điều một nhóm học viên đi ra. Tại thêm tiến ta đội ngũ trước, ta sẽ cho bọn hắn an bài một trận độ trung thành khảo hạch, ngươi phải phối hợp ta. Thiết Hoa Thanh trang nghiêm nói ra.
Tốt.
Đinh Thanh trầm giọng nói.
Vê đút.
Vê đút vê đút. Ta cũng không muốn a. Màu đen xe con bên trong. Lục Bình ngồi ở hàng sau, tay hắn chống đỡ nửa bên khuôn mặt, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ không ngừng rút lui đèn nghe ông thành thị. Bình tĩnh bề ngoài dưới, nội tâm tại từng đợt thở dài thở ngắn. Nếu như có thể, hắn thật không muốn đem đổi mới ra tình báo để người thứ ba đụng chạm, đem tình báo giấu ở mình trong phòng ngủ, dừng ở hắn không coi vào đâu hắn mới có cảm giác an toàn. Nhưng thật không có biện pháp. Cái này thể lượng tình báo, chỉ dựa vào chính hắn, muốn hoàn chỉnh trải vớt một lần liền phải là hơn mấy tháng. Chớ nói chi là tiến một bước để luyện ra hữu dụng tin tức, đọc thuộc lòng mấu chốt nội dung, sáng tác tương ứng văn án. Đây hết thể chương trình đi đến, món ăn cũng đã lạnh. Với lại, còn không chỉ là như thế này. Lục Bình cá nhân năng lực cũng có hạn mức cao nhất, hắn nhất định phải mượn nhờ càng chuyên nghiệp đội ngũ, càng tinh anh hơn nhân tài làm hắn cố vấn, quân sư. Ta quyết định không sai. Sơ bộ là thành lập phòng tình báo Lý tiểu tổ, đến đằng sau, không thể nói trước liền diễn sinh thành ta cố vấn đoàn. Đến thành bên trong, thu hồi suy nghĩ, Lục Bình đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, nhìn phía kính chiếu hậu bên trong Viên Lợi Quân, bỗng nhiên nói ra. Không nhiều sau đó, hắn tại một mảnh phồn hoa khu dân cư trước xuống xe, mang theo cặp công văn, tựa như là cái lại bình thường bất quá dân đi làm. Hắn tại ven đường thương nghiệp đường phố tùy tiện mua một chút đồ ăn vặt bữa ăn khuya, dẫn theo liền đi tiến vào cư xá. Đêm qua vừa từ tàu du lịch bên trên đi xuống, hiện tại liền đang ở vào một cái ngắn ngủi khe hở kỳ, chí ít tại cái phạm vi này nội ứng nên tương đối an ổn. Nghĩ nghĩ, cũng thật lâu không tới gặp lưỡi đỏ xuân hạ. Đi vào lầu một đại sảnh, đứng tại thang máy nơi hẻo lánh, Lục Bình liếc qua bậc thang bên trong còn lại mây tên hộ gia đình, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn chỉ đeo lên mở Bluetooth hay nghe, đồng thời ấn mở điện thoại. Mở ra xuân hạ trực tiếp. Trực tiếp gian nhiệt độ rất cao, có hơn 100 vạn người quan sát. Xuân Hạ từ lâu từ nguyên lai thường phục dẫn chương trình chuyển hình thành ga quay trò chơi dẫn chương trình, chơi các loại trò chơi, hiện ra vô số loại tiểu chết, 10 phần có trực tiếp hiệu quả. Giờ phút này, Xuân Hạ thì đang ở chơi một cái trò chơi nhỏ, nàng điều khiển bị vây ở bình bên trong nhân vật chính không ngừng vùng lên thiết truy leo núi. Tại trò chơi dưới góc phải là Xuân Hạ mình hình ảnh. Xuân Hạ mặc một thân quần dài trắng, rất có ánh trăng sáng, mối tình đầu nữ thần cảm giác. Mưa đạn như vậy sạch sẽ. Lục Bình chú ý tới cái kia lít nha lít nhít mưa đạn, cười khẽ một tiếng. Huynh đệ, ngươi cũng thích xem Xuân Hạ trực tiếp. Trong thang máy, mập mạp cao cao thanh niên nhìn thấy Lục Bình điện thoại, tùy theo rất như quen thuộc hỏi.
Đúng vậy a.
Lục Bình lấy xuống một cái thai, ôn hòa đáp, Xuân Hạ khí chất rất sạch sẽ. Cái kia nhất định phải làm định. Phía trên đại nhân vật nuôi chim hoàng yến, ngươi nói khí chất có thể không sạch sẽ sao?
Úc,
ngươi biết cái gì? Mập mạp cao cao, trên mặt đứng đấy đầu thanh niên đề cập đến mắt quái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn mặt mày hớn hở nói ra, liền nói gần nhất, trước đó không lâu, có cái nam nhân đi vào Xuân Hạ trong phòng, lúc ấy, Xuân Hạ để đó hơn 100 vạn người trực tiếp gian một giây hạ truyền bá. Lúc ấy, có dư luận tại đẩy chuyện này, thậm chí một lần đều lên nóng lục soát. Tất cả mọi người đều đang nói cái này đến Xuân Hạ gian phòng nam nhân. Ngươi hắn phải biết, các nàng nữ lưới đỏ cái vòng này cạnh tranh nhiều kịch liệt, một người đi xuống, một cái khác mới có thể đi lên. Bao nhiêu người chờ lấy đem Xuân Hạ lôi xuống nước đâu? Đằng sau, ngươi đoán làm gì? Cũng không biết là thế nào, thật giống như có một cái bàn tay lón phát lực, cơ hồ là trong vòng một đêm, tất cả liên quan video xóa bỏ, liên quan dư luận nhiệt độ không biết làm sao liền bị chuyển rời đến một cái khác sự kiện bên trong. Chúng ta còn có không ít dân mạng đang nói, nhưng căn bản là không nổi lên được bọt nước. Qua một hồi liền rốt cuộc không ai nói tới. Thanh niên mặt lộ vẻ cảm khái, còn tiến một bước vạch trần nói, ta biết một cái làm từ truyền thông, hắn nói à, tại bọn hắn vòng tròn bên trong, Xuân Hạ là cái cấm kỳ, a đụng ai xong đòi.
Không nói.
Ta đến.
Huynh đệ, hẹn gặp lại a.
Họ thời, thang máy đến, thanh niên mặc dù một bộ không nói đủ bộ dáng, nhưng vẫn là đi ra bậc thang môn. Lục Bình cười cười, thu hồi điện thoại. Hắn biết đây cũng là Tiết Hoa Thanh tại thôi động, người sau tại internet truyền thông lĩnh vực xưng bên trên là giáo phụ, muốn bảo đảm một cái nữ lưới đỏ, ai dám trêu chọc. Rất nhanh, thang máy đến tầng 26. Lục Bình bình tĩnh cất bước đi ra ngoài. Trong bóng đêm, một bên khác, không có việc gì. Lão bà, ta vẫn phải chậm một chút nữa trở về. Đúng, đêm nay phải thêm ban. Bị Viên Lợi Quân uy hiếp lấy, Từ Xuyên hỏa cao ốc dân đi làm, trung niên tài vụ Hoàng Văn Vân mặc câu phục ngồi tại ven đường trước bậc thang. Hắn đổi phê vô thần nhìn về phía trước mặt xe tới xe đi phồn hoa cảnh đêm. Đến cuối cùng, hắn cũng không biết mình đắc tội người nào, nhưng là tại Viên Lợi Quân sau khi rời đi, hắn vẫn là ngoan ngoãn gọi điện thoại thông chi rời trước, ngay cả công ty đều không đi. Dạng này thao tác tự nhiên đắc tội trong công ty lãnh đạo, bị chửi không còn hình dáng, đối diện thậm chí buông lời, nhìn hắn có thể tìm tới công việc gì. Hôm nay cả một cái ban ngày, Hoàng Văn Vân liền bắt đầu tìm việc làm, nhưng hắn ở độ tuổi này, lại thêm bên trên công việc trống rỗng rời trước. Hắn làm sao có thể tìm tới? Ai còn dám dùng hắn? Tháng này phong bay, lại thêm trong nhà tiền sinh hoạt, dai dai học phí cùng khóa ngoại phụ đạo phí tổn. Chỉ thô thô tính toán, Hoàng Văn Vân liền ôm lấy đầu, có một loại thở không nổi áp lực, miệng hắn dương, muốn gào khóc khóc lớn một trận. Nặng nề thở dốc, cảm xúc sắp đạt đến đỉnh điểm. Đúng lúc này, trong túi điện thoại chấn động bắt đầu. Hoàng Văn Vân vội vàng lấy ra điện thoại, nhìn thấy là thê tử đánh tới điện thoại, vội vàng lau mắt, kết nối nói. Hắn không dám đem hôm nay sự tình nói cho thê tử. Trên thực tế, nếu như có thể, hắn nghĩ muốn để thê tử mang theo nhi tử rời đi trước Trung Hải. Nhưng hắn không được, trong nhà bây giờ không có dư thừa chỉ tiêu, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, cái kia thần bí nam nhân nói chuyện giữ lời, thật sẽ không tìm mình một nhà phiền phức. Nô. Đem thê tử điện thoại của máy. Vị này 41 tuổi trung niên nam nhân rốt cuộc khắc chế không được, nghẹn ngào khóc giống bắt đầu. Hắn cảm thấy mình nhân sinh đều hủy, cảm thấy mình gia đình nhân sinh đều hủy. Bất lực. Đây chính là người bình thường bất lực. Đành phải đem vận mệnh ký thác tại thượng vị giả thương hại. Chương 324, Lục Bình đứng ngoài quan sát trực tiếp, thủy hữu soát màn hình đại lão. Mập mạp Pitmiu, chính lười biếng ngồi xổm ở xuân hạ trắng non đến phát sáng hai chân trước. Nó đánh cái hể bảnh ngáp, trong cổ họng phát ra lộc cộc tiếng vang, chợt mà, nó viên viên đầu nâng lên, hướng bên ngoài gian phòng nhìn lại, tựa như là đã nhận ra cái gì, chân trước rỗi ra từ xuân hạ trong ngực nhảy xuống. Nó lung lay cái đuôi, chỉ nhanh như chớp công phu liền chạy ra khỏi phòng làm việc. Meo. Quýt Miêu ngồi xổm ở cửa trống trống trước, meo kêu bắt đầu. Lúc này, leng keng, leng keng. Thanh thúy tiếng chuông cửa xuyên qua cửa phòng. Xuân Hạ chính trợn tròn hai mắt, lại một lần nữa tuyệt vọng nhìn về phía cái kia bị nàng điều khiển bình ca từ cao cao đỉnh núi rơi xuống. Không đợi tay nàng che hướng khuôn mặt bất đắc dĩ thở dài, tiếng chuông cửa tại bên thai nàng vang lên, Xuân Hạ thoáng sửng sốt, còn có chút chưa kịp phản ứng. Ngày bình thường, Xuân Hạ đều là cái trạch nữ, không có mấy cái bằng hữu, cũng rất ít đi ra ngoài, cái này hẳn là không, là tuyệt đối không có người tới cửa mới đúng. Rất nhanh, nàng liên tưởng đến cái gì, thanh thuần sạch sẽ khuôn mặt đằng hồng nhuận rất tốt, nàng cuống quýt đứng dậy, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng phòng khách chạy tới, không, có chạy ra mấy bước, có lẽ là cảm thấy dép lê vướng bận trực tiếp hất ra giày, trần trụi phấn nộn cờ hở. N Ngọc đi vào phòng khách, khẩn trương đứng tại cửa chống trống trước. Hô, hôi, trái tim nhảy rất nhanh. Xuân Hạ không kịp chờ đợi liền muốn kéo ra môn, nhưng đã từng bị lưỡi bạo cái kia một đoạn hắc ám ký ức để nàng dừng lại động tác. Có chút nhón chân lên, ghé vào mắt nhỏ sau. Phanh. Xuân Hạ đột nhiên kéo ra cửa phòng, theo sát lấy, nào vào Lục tiên sinh trong ngực. Gần nhất thật sự là mệt mỏi rất. Tới nghỉ ngơi một chút, không có quấy rầy đến ngươi đi. Ta đều cho là mình đang nằm mơ. Nhẹ giọng đáp lại nói. Phòng khách. Lục Bình cởi áo khoác, đem âu phục thuận tay đưa cho bên cạnh Xuân Hạ. Cô nương này mặc quần dài trắng, váy quá gối phủ xuống một tấc, vớ trắng bắp chân vớ nhẹ bọc lấy chân bụng, nàng thỏa mãn tiếp nhận âu phục ôm vào trong ngực, nàng tiểu xảo tinh xảo mũi ngọc tinh xảo nhẹ hít hà, giống như là muốn đụng hướng Lục tiên sinh quần áo bên cạnh người một chút, nhưng vẫn là kiềm chế lại đây một loại xúc động. Lục tiên sinh, ta cho ngươi ấn vào ma a. Vậy ngươi đi thử một chút. Lục Bình vặn vặn cái cổ, không có cự tuyệt. Trực tiếp ngồi tại ghế sofa một bên, chú ý tới một mực tại bên chân cọ lấy mình ống quần mặc quýt, trên mặt lộ ra ý cười đem bao trước người nhẹ lột lấy. Xuân Hạ đạp đạp đem âu phục cùng cặp công văn cất kỹ, lại chạy trở về, tinh tế tay cầm vò ấn về phía Lục tiên sinh phần gáy. Dễ chịu, rất dễ chịu. Lục Bình khép kín bên trên con mắt, thưởng thụ lấy đã lâu an bình. Qua một hồi lâu, hắn mở mắt, liền đến nơi này đi. Nói xong, quay đầu, nên hướng Xuân Hạ giống như là có thể nói chuyện đồng dạng con mắt, mới vừa ở trong thang máy nhìn thấy ngươi còn tại trực tiếp, ngươi đi làm việc trước đi, ta tắm rửa đi. Có nước nóng không? Có. Có. Phòng vệ sinh, Lục Bình dễ chịu ngâm mình ở trong bồn tắm. Không nhiều sẽ, phòng vệ sinh môn lại một lần nữa bị mở ra. Lục Bình theo tiếng nhìn lại, liền gặp được Xuân Hạ túi đầu lại một lần nữa đi đến, nàng làn da hồng nhuận phấn phót, cổ điển mặt trái xoan càng là kiểu diễm đắt. Chút bỏ quần áo, tỉnh xảo chân ngọc thò vào trong nước, môi đỏ khẽ nhếch. Lục Bình đem đầu gối tựa ở vạc một bên, hắn ngửa đầu trông thấy trần nhà đã trải lên một tầng hơi mỏng hơi nước. Có một hồi, Xuân Hạ không thở được, đem đầu nổi lên mặt nước đổi một ngụm, lần nữa ho bức nước vào bên dưới. Không có thật lâu, ngắn ngủi 30 phút. Thắm xong, Lục tiên sinh, ta đi tắt máy vi tính. Xuân Hạ làn da thấu đỏ, cả người so 30 phút trước giống như càng tươi đẹp động lòng người rồi rất nhiều. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, đón lấy đang tại thổi tóc Lục tiên sinh, nói ra. Ân. Lục Bình thổi tóc, đầy không thèm để ý khoát tay áo, nhưng hắn đông nhiên gọi lại mau rời khỏi Xuân Hạ, hỏi, trực tiếp gian có thể lái được biến âm thanh khí à? Màu hồng phòng làm việc. Xuân Hạ mở ra biến thân khí, đem màn ảnh thị giác đối với chuẩn tại mình trên mặt, nàng nhìn về phía trước cửa Lục tiên sinh nói ra. Tiên sinh, đã điều chỉnh thử tốt. Lục Bình nghe thấy, lúc này mới hiếu kỳ đi vào. Ngồi tại Xuân Hạ điện cạnh bên ghế, có chút hăng hái nhìn phía máy tính màn hình. Hắn nhất thời hứng khởi, muốn ngồi tại Xuân Hạ bên cạnh nhìn nàng một cái là thế nào trực tiếp. Cái số này, đại biểu là nhiệt độ, vẫn là trực tiếp gian nhân số. Chỉ như vậy xem xét, khi tức trông thấy chiếm cứ nguyên một mặt màn hình, như là thác nước xoát qua lít nha lít nhít mưa đạn. Cái kia mưa đạn chồng chất cùng một chỗ, căn bản thấy không do nói là cái gì, chỉ có một ít mở khen thưởng tin tức có thể rõ ràng bắn ra. Lục Bình bấm tay, điểm hướng cái kia nhanh chóng tăng trưởng số lượng, hỏi: "Ấn, là đại biểu trực tiếp gian nhân số?" Xuân Hạ mặt từng hồng, Lục tiên sinh ngồi tại bên người nàng, nàng có chút khẩn trương giống như là học sinh tiểu học đồng dạng hai chân chụm lại, đem hai tay nhu thuận đặt ở chân trước mặt. Nàng bận bịu đáp lại nói ra: "Nói như vậy, chúng ta trực tiếp gian bên trong có tiếp cận 300 vạn." Lục Bình kinh ngạc hỏi: "Ấn, như vậy một hồi, trực tiếp gian nhân số không giảm thấp sao? Không biết vì cái gì, ngược lại còn tăng rất nhiều. Có ý tứ? Có biện pháp nào không có thể nhìn thấy những này mưa đạn nói cái gì? Đó căn bản thấy không rõ a." Lục Bình tiếu dung sáng lạ lên, hắn ôn hòa hỏi. Xuân Hạ nhấp ngừng miệng ba, thao túng con chuột đem mưa đạn không chặt điều đi ra. Nàng ngưng thở, sợ hãi có một ít mưa đạn để Lục tiên sinh không cao hứng. Lục Bình hướng mưa đạn nhìn lại, cái kia vô số đám thủy hữu làm quái cùng đối thoại lúc này khắc sâu vào đáy mắt. Hoa, đây chính là trong truyền thuyết đại lão. Xuân Hạ nữ thần phía sau nam nhân, khoảng cách gần cùng bái đại lão. "Đại lão, ngài bên hông còn thiếu mặt dây chuyền không thiếu?" "Không thiếu mặt dây chuyền nói, sủng vật cũng được." "Ta thao, cũng là bởi vì vị này đại lão, làm cho cả TikTok, toàn bộ lưới đỏ vòng tròn không có người nào dám nói Xuân Hạ nữ thần một chữ không." "Đại lão, đi ra một cái, để cho chúng ta nhìn xem ngài dáng dấp ra sao." Nghe lời này, làm sao cái gì cũng không biết. Không phải là cái năm 60 tuổi lão đầu a? Nhớ tới ta Xuân Hạ nữ thần vừa cho lão đầu, ta hoa một tiếng liền khóc. Ta nói, liền không có người chú ý tới Xuân Hạ nữ thần làn da màu sắc giống như có chút không đúng sao? Vừa rồi nữ thần không có trực tiếp thời điểm, chỉ sợ đang bị điên cuồng. Xuân Hạ trực tiếp gian, nhiệt độ còn tại căng vọt. Người xem số mỗi một giây đều đang nhanh chóng nhảy lên. Lục Bình nhìn cái kia từng đầu trực tiếp gian, không chế muốn bét ra khỏe miệng, chỉ hơi dương lên lấy. Đây là một loại không giống bình thường mỹ diệu cảm thụ. Cùng lúc đó, trong bóng đêm, tới gần vùng ngoại thành nhà máy, trại huấn luyện. Màu đen xe con điệu thấp dừng ở. Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh sau này môn đi vào, ở đâu tầng trong phòng họp, tổng huấn luyện viên Lý Sư Phó còn có kém một bậc mây vị huấn luyện viên đã đợi chờ lây. An bài thế nào? Tùy thời có thể bắt đầu. Chúng ta đã phái người đem tảo môn gần nhất tao ngộ nguy cơ tiết lộ ra ngoài, các huấn luyện viên cũng hợp thời biểu hiện ra ngưng trọng. Tốt. Lần đầu tiên trung thành khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Đinh Thanh không có dừng lại lâu, gọn gàng đánh nhịp nói. Nương theo hắn lời nói rơi xuống, trại huấn luyện bên ngoài mấy cái tập sát đội ngũ thừa dịp bóng đêm nhanh chóng ẩn nút mà đến. Chương 325, cùng tín đồ cấp bậc trung thành giả. Phúc, phúc, phúc. Trong bóng đêm, nhà máy cải tiến sau giảm thanh đạn tấn manh bắn ra. Đạn không có lực sát thương, nhưng chuyên trở máu bao cùng tốc lượng thuốc mê, làm xạ kích đến mục tiêu trên thân về sau, sẽ tạo thành khủng bố huyết tinh cảnh tượng, tùy theo dùng mục tiêu tiến vào trạng thái hôn mê. Tại khác biệt vị trí tuần tra bảo an đội ngũ tựa như là bị cắt lấy cỏ dại, nhanh chóng vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Các ngươi trước vào chỗ đi, Lý Sư Phó, ngài muộn một chút đi qua. Trong phòng họp, Đinh Thanh hai chân chéo ngoẽ, đầu ngón tay vớt ve. Hắn nhìn về phía trong màn hình giám sát, trong tấm hình chính phát hình trại huấn luyện bên ngoài bảo an bị thu gặt cảnh tượng. Sớm biết bảo an thủ vệ bố cục, nội bộ lại làm ra an bài, những này bên ngoài bảo an không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Hắn thần sắc lãnh đạm, ngẩng đầu nhìn về phía đứng đấy mây vị phụ trợ huấn luyện viên, trầm giọng nói ra, sau đó nhìn chăm chú hướng Lý Sư Phó lời nói trở nên ôn hòa một chút. Đêm nay trận này trung thành khảo hạch vốn là dự định phạm vi nhỏ sàng chọn, về sau hắn cùng Tiết Hoa Thanh hợp lại kế, dứt khoát tại toàn trại huấn luyện phạm vi mở rộng. Vâng, vâng. Phụ trợ huấn luyện viên Trang nghiêm nghiêm đáp lại nói, không nhiều sẽ, trong phòng chỉ còn lại ba vị, theo thứ tự là Đinh Thanh, Tiết Hoa Thanh, cùng Lý Sư Phó. Lý Sư Phó, ngài cảm thấy đêm nay khảo hạch tỷ lệ thông qua sẽ ở một cái dạng gì trình độ? Đinh Thanh đem thả xuống chân, hắn đứng người lên, đi đến máy đun nước trước, xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra ba cái duy nhất một lần cái chén, cho mình cùng Tiết Hoa Thanh, Lý Sư Phó đổ nước, đem cái chén đưa cho Lý Sư Phó, trên mặt mang tiêu dung hỏi, không thể đơn giản đi bình phán cái này tỷ lệ thông qua, còn phải xem khảo hạch trình độ. Lý Sư Phó không có trực tiếp đáp lại, mà là uống một hớp nước sau trầm mặc phút chốc, tùy theo chậm rãi nói ra, cái thứ nhất tiêu chuẩn, tại xác nhận không thể trốn chạy lại không cứu được viện binh về sau, nguyện ý nói ra cơ mật. Cái thứ hai tiêu chuẩn, tại xác nhận không thể trốn chạy lại không cứu được viện binh về sau, gặp được sắp gặp tử vong tầng cấp áp bách, nguyện ý nói ra cơ mật. Cái thứ ba tiêu chuẩn, tại xác nhận không thể trốn chạy lại không cứu được viện binh về sau, kháng trụ tất cả áp lực, cam nguyện nên đón tử vong. Nhưng là, làm uy hiếp lan tràn đến hắn trọng yếu nhân vật về sau, nguyện ý nói ra cơ mật. Lý Sư Phó thần tình nghiêm túc, tiếng nói từ từ nâng lên một chút. Tương ứng tiêu chuẩn còn muốn phức tạp hơn rất nhiều, nhưng tại quốc tế vòng tròn bên trong không rõ ràng liền có thể chia làm mấy cái này cấp bậc. Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh hai người nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn là có hiểu rõ, nhưng tự nhiên không bằng đã từng xen lẫn trong qua một cái khác vòng tròn Lý Sư Phó sâu. Còn có cuối cùng cái thứ tư tiêu chuẩn, Lý Sư Phó hơi dừng lại về sau, đón lấy Đinh Thanh ánh mắt, trầm giọng nói ra, đây một cái cấp bậc tồn tại tông giáo phạm chủ bên trong bị nhận làm là cuồng tín đồ, có chết tung yêu nhất chết cũng không biết lộ ra bất kỳ cơ mật. Muốn đạt đến cấp bậc này rất khó khăn, cho nên rất nhiều tổ chức sẽ từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, lớn nhất khả năng đoạn tuyệt giảm thiếu người sau làm người tình cảm cùng xã giao quan hệ, chỉ đem chi xem như là công cụ. Dạng này tồn tại, xem như biến tướng cùng tín đồ tiêu chuẩn. Định tông trưởng, Thiết tiên sinh, ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, có thể có 5 thành học viên đạt tới đệ nhất tiêu chuẩn, là vì thành công. Có thể có 10 vị đạt tới thứ 2 tiêu chuẩn, là vì đặc biệt thành công. có thể có một vị đạt tới thứ ba tiêu chuẩn, mang ý nghĩa vượt qua mong muốn. Về phần đệ tứ tiêu chuẩn, ta không cho rằng chúng ta lần này trại huấn luyện có thể xuất hiện. Lý sư phó ánh mắt sáng rực, cao giọng nói ra. Họp thời. Phòng họp bên ngoài, trong bóng tối tập sát tiến lên đến thương khố cùng các đại huấn luyện quán, tiếng súng không ngừng vang lên, toàn bộ trong trại huấn luyện học viên cảnh giác bắt đầu. Mỗi một chỗ vị trí, màu đỏ đèn báo động lóe ra chướng mắt quang mang. Chói hai tiếng cảnh báo tràn đầy tại mỗi một vị học viên bên hai. Khẩn trương cùng sợ hãi không khí, cấp tốc giữ lại mỗi một vị học viên cổ họng. Lý sư phó, ngài cũng đi qua chuẩn bị đi. Lục tiên sinh nói, chỉ cần trung thành khảo hạch quá quan, sẽ cho ngài hài lòng ban thưởng. Đinh Thanh nhìn thoáng qua trong màn hình hình ảnh theo dõi. Hắn đồng dạng nghe thấy được cái kia gấp rút tiếng cảnh báo, tìm âm thanh nhìn về phía ngoài cửa. Thu hồi ánh mắt về sau, thân thể hướng ghế sofa tới gần, nhìn chăm chú hướng Lý sư phó ôn hòa nói ra. Hắn tiếng nói vừa ra, Lý sư phó đứng người lên, đồng dạng đẩy ra môn đi vào hỗn loạn trại huấn luyện. Đen kịt màn đêm bên trong, Lục Bình cũng không có chú ý vùng ngoại thành nhà máy bên trong sự kiện. Hắn chỉ ngậm lấy ý cười, ngồi tại lưới đỏ Xuân Hạ bên cạnh nhìn nàng trực tiếp, đảo qua vị kia vị sa điêu thủy hữu tin tức. Xuân Hạ nữ thần, nuôi lớn lao đánh một đợt cờ, để cho chúng ta kiến thức một cái vị này đại lao bài diện. Lúc này, có mưa đạn bắn ra, đồng thời không ngừng bị soát màn hình. Xuân Hạ nhăn nhăn đáng yêu lông mày, nàng sợ câu nói này chọc giận Lục tiên sinh, liền phải đem tương ứng văn tự thiết trí thành từ mấu chốt. Tờ cờ là cái gì? Lục Bình ngậm lấy ý cười hỏi. Hắn nhưng thật ra là biết, tờ cờ đó là hai cái dẫn chương trình so đấu nhân khí, phần khen thưởng soát bảng ai lễ vật cao ai liền thắng. Hắn trước kia với tư cách phổ thông viên chức nhìn trực tiếp thời điểm, liền thích xem thần hào lẫn nhau liều khen thưởng, cảm giác rất đã. Đó là cùng đường dẫn chương trình so với người khí. Chơi đùa a. Lục Bình đáp lại nói, đem đầu đừng ở dây lưng một bên, tại trên mũi lao nhảy múa, là cái gì? Còn không phải là vì ngọc trong vàng son, tùy ý làm vậy. Thường thụ trước kia bình thường mình khát vọng nhưng vĩnh viễn không có cơ hội kinh lịch. Tốt. Xuân Hạ phun ra chiếc lưỡi thơm tho, thấp giọng đáp. Nàng có chút sợ hãi sẽ chọc cho ra một chút yêu thiêu thân, trêu đến Lục tiên sinh không cao hứng. Ngành giải trí là một phương danh lợi tràng, hiện tại lưới đỏ vòng tròn không phải là không. Cho nên chỉ có thể ở tâm lý yên lặng cầu nguyện, không có quá nhiều do dự. Điểm kích ngẫu nhiên liên tuyến. Đang đợi trong quá trình, Xuân Hạ nín thở. Một bên khác, phần số vượt qua một cái ức, TikTok cấp cao nhất đầu dẫn chương trình Điền Cuồng Dương ca trực tiếp gian, đang tại làm quái hai huynh đệ nhìn thấy bắn ra tờ cờ xin, bọn hắn chỉ cười đùa nói một câu, đang chuẩn bị tự tuyệt. Lúc này, Điền Cuồng tràn vào Dương ca trực tiếp gian đám thủy hữu, bắt đầu điên cuồng soát tân mưa đạn. Nhanh tiếp. Xuân Hạ nữ thần phía sau đại lao muốn cùng người tờ cờ, ngươi cũng dám tự tuyệt. Ủng hộ ta Dương ca. Đây một đợt ta Dương ca muốn chân đạp Xuân Hạ phía sau đại lao thượng vị. Ha ha ha. Nhanh tiếp a. Xuân Hạ nữ thần đại lao an vị tại bên cạnh, Dương ca, ngươi cấp bậc này dẫn chương trình khẳng định không sợ a. Vô số xem náo nhiệt không chế lón chuyện đám thủy hữu hưng phân soát lấy màn hình. Dương ca hai huynh đệ dò xét lấy đầu, đọc lấy tin tức. Rất nhanh. Bọn hắn hiểu rõ trong câu chữ đi qua, hai huynh đệ đầu tiên là hơi sửng sở, chưa kịp phản ứng. Nhưng theo sát lấy, bọn hắn sắc mặt biến hóa, có thể nhìn ra rõ ràng nhất khẩn trương. Hai huynh đệ nhìn nhau liếc mắt, đều hiểu đối phương đấy mắt khẩn trương cùng hoảng sợ. Có thể nhờ theo gió đông, từ gia đình bình thường hai huynh đệ đi đến một bước này, bọn hắn FG tuyệt đối là vượt qua thường nhân. Lại thêm, vòng tròn bên trong ngẫu nhiên truyền ra tin tức, bọn hắn càng có thể minh bạch Xuân Hạ phía sau đại lao phân lượng. Không dám cự tuyệt. Điểm kích tiếp nhận. Khi màn hình sáng lên, mối tình đầu nữ thần bộ dáng Xuân Hạ xuất hiện tại trong màn hình. Hai huynh đệ không dám nhìn nhiều, lại không dám miệng này, mà là đồng loạt đứng lên, hướng phía máy tính 90 độ cúi đầu, đồng thời hô: "Gặp qua đại lão." Đây hai huynh đệ vốn là khôi hài dẫn chương trình, như vậy chứng trạc đảng hoàng bộ dáng lúc này để tất cả đám thủy hữu cười ha ha. "Các ngươi tốt." Lục Bình nhìn về phía trong màn hình hai huynh đệ, ôn hòa nói. Trực tiếp gian bên trong, mấy trăm vạn thủy hữu lần đầu tiên nhìn thấy Dương ca hai huynh đệ như vậy phản ứng, nhu thuận tựa như là ngày đầu tiên đến trường học sinh tiểu học. Tùy ý cho chuyện, qua một hồi về sau, Lục Bình đánh gậy đối thoại, hỏi: "Có phải hay không muốn bắt đầu tờ cờ?" "Làm sao bắt đầu?" Chương 326, thẩm vấn. Hô, hô, hô. Hoàng Văn Vượng nặng nề thở hào hẹn. Hắn sợ hãi nhìn xem hướng bốn phía, không ngừng có huấn luyện viên bị bắn giết chết, vừa ngã vào trong vũng máu. Nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, để hắn buồn nôn nôn khan. Hướng bốn phía chạy trốn các học viên không đi ra mấy bước, liền bị đạn đánh xuyên. Hắn chỉ mê man đứng tại chỗ, hắn dãy rủa lấy muốn động đậy, nhưng hai chân tựa như mọc rễ làm sao cũng không động được. Hắn hận mình nhát gan cùng ngất ức. "Động, động a." Mặc kệ là chạy trốn, vẫn là phản kháng. "Động đậy a." Hoàng Văn Vượng dưới đáy lòng gào thét. Hắn nguyên bản là cái bị người nhà bằng hữu xem thường đồ bỏ đi, ngắn ngủi nhiệt huyết xông lên đầu để hắn xông vào đây một cái trại huấn luyện, thậm chí cũng bởi vì xạ kích thiên phú bị Lục tiên sinh coi trọng, hắn cho là mình thay đổi, nhưng thẳng đến nguy cơ giáng lâm, lại một lần nữa đem hắn đánh về nguyên hình. "Tổng huấn luyện viên, tổng huấn luyện viên trở về." Sợ hãi cùng tuyệt vọng trong hỗn loạn, đột nhiên có người hô to. Hoàng Văn Vượng ánh mắt chờ mong tìm kiếm, tại hắn trong nhận thức biết, tổng huấn luyện viên Lý sư phó tựa như là siêu nhân đồng dạng tồn tại, hắn tới, liền nhất định có thể đem địch nhân đều đuổi đi ra. Cách đó không xa, Lý sư phó quả nhiên xông vào, hắn bị hai vị hắc y phục, trong tay nắm chặt kim loại vũ khí sát thủ nhanh chóng cuốn chặt lấy, chiêu chiêu hung hiểm, chí mạng, nhưng cũng may, Lý sư phó đang chém giết bên trong từ từ chiếm lấy thượng phong. "Phanh! Phanh!" Lúc này, kịch liệt tiếng súng liên tiếp nổ vang. Ngọn lửa mãnh liệt phong tỏa ngăn cản Lý sư phó tránh né đường đi. Trong đó một hạt đạn xuyên thấu Lý sư phó xương bả vai, lâm ly máu tươi tràn ra. Khoảng sát thủ áo đen nắm lấy cơ hội, đưa trong tay dao nhọn xuyên thấu Lý sư phó trái tim. Tại bốn phía, tất cả còn may mắn còn sống sót lấy học viên trong ánh mắt, tổng huấn luyện viên đồng dạng ngã trên mặt đất, cuối cùng may mắn bị thôn vệ hầu như không còn. Tuyệt vọng bao phủ tại tất cả mọi người trái tim. Đi. Lạnh buốt tay đột nhiên nô ra, bắt lấy Hoàng Văn Vượng cánh tay, đem hắn từ trong sự sợ hãi tỉnh lại. Hoàng Văn Vượng quay đầu trông thấy, là cùng hắn một nhóm nữ học viên Ngô Mỹ Ngọc. Đi theo nàng bên cạnh, cấp tốc tìm cái công sự che chắn. Cho người thương pháp tốt, đem tất cả bóng đèn toàn bộ đánh nát. Ngô Mỹ Ngọc mặc áo ba lỗ màu đen, thần sắc tỉnh táo, nàng lấp một cái thương cho Hoàng Văn Vượng, nhanh chóng nói ra, không có nguồn sáng, chúng ta chạy trốn, cơ hội cũng lớn hơn. Ta. Hoàng Văn Vượng nuốt xuống ngụm nước bọt, bờ môi run rẩy. Ngươi đi. Nghe thấy một câu nói kia ngữ, Hoàng Văn Vượng không có lại nói tiếp, hắn hít sâu một hơi ép buộc mình tiến vào trạng thái. Làm nắm lên thương đem thời điểm, hắn giống như dũng khí giống như thịnh vượng rất nhiều, nhắm chuẩn, xạ kích, chỉ nghe ba một tiếng, đèn chân không bóng đèn vỡ vụn, lóe ra hồ quang điện sau đó ảm đạm. Tiếp tục bóc cỏ, tại từng tiếng ba ba giòn âm thanh dưới, gian này nhà máy cấp tốc đen kịt xuống dưới, đưa tay không thấy được năm ngón. Đi, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài, tìm tới Lục tiên sinh, chỉ cần Lục tiên sinh biết trại huấn luyện kinh lịch sự tình, liền nhất định có thể cho chúng ta báo thù. Nô Mỹ Ngọc kiên định nói. A hai, ngược lại là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Trong phòng họp, Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh ngồi tại trước sofa, hai người nhìn giám sát bên trong hình ảnh. Tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, dần dần có học viên bắt đầu phản kháng, nhưng rất nhanh liền bị đè xuống. Hai người nhìn về phía không ngừng đem bóng đèn đánh nát tổ hai người, trên mặt lộ ra ý cười. Bọn hắn rất thông minh, lợi dụng đối với trại huấn luyện quen thuộc, lại thật để bọn hắn tìm được lỗ hổng, nhưng tất cả những thứ này tại sớm lắp đặt tốt nóng thành giống giám sát thiết bị bên dưới không dùng được. Phế vật, một đám phế vật. Đinh Thanh nắm qua bộ đàm, đè xuống nút cồn sau trầm giọng mắng, người tại góc tây nam, bắt bọn hắn lại. Chạy một cái, các ngươi toàn thể tiếp nhận trừng phạt. Trong bóng tối, Hoàng Văn Vượng cùng Ngô Mỹ Ngọc thừa dịp loạn đem tất cả thiết bị chiếu sáng toàn bộ đánh nát, nhưng đây cũng không có cho đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện bọn sát thủ chế tạo quá nhiều phiền phức. Bất quá, cũng may, hai người xem như chạy ra vòng đây, bọn hắn xuyên qua cửa sau lưới sắt, chuẩn bị hướng nơi xa bóng đêm đâm vào. Hoàng Văn Vượng ở phía sau một cái đi ra, hắn vừa ngẩng đầu, đối diện trông thấy là Ngô Mỹ Ngọc dừng bước bóng lưng, đi theo là từng con nhắm ngay bọn hắn họng súng. Hắn sắc mặt trắng bệch, hư nắm lấy năm đấm. Tại hắn cuối cùng trong ý thức, được đầu sát thủ giơ cao lên trong tay báng súng đập ầm hướng về phía hắn cái hốc, trước mắt lâm vào một mảnh đen kịt. Thua, thua. Là chúng ta thua. Trực tiếp gian. Điên cuồng Dương Ca gặp cờ thời gian kết thúc, liên tục hô to đến. Trận này cờ, không ít muốn xem việc vui phú hào không ngừng tại bọn hắn gian phòng soát lên khen thưởng. Đến đằng sau, là Dương Ca phản ứng nhanh, ám hiệu màn ảnh bên ngoài nhân viên dùng các loại tiểu hào đến Xuân Hạ trực tiếp gian soát lễ vật, lúc này mới bảo đảm cuối cùng kết quả. Rất thú vị trải nghiệm. Lục Bình biến âm thanh sau thanh âm đàm thoại, tại trực tiếp gian vang lên. Hắn tiếu dung sáng lạ, nhìn không ngừng đổi mới mưa đạn, nói thực ra, vừa rồi cờ xác thực rất có đại nhập cảm cùng cảm giác cấp bách. Hắn thô tính toán một cái, 10 phút đồng hồ thời gian hai nhà trực tiếp gian khen thưởng chỉ sợ vượt qua 500 vạn. Nếu như hắn vẫn chỉ là cái phổ thông viên chức, dạng này kinh lịch đầy đủ để hắn hạ diện lìn tăng vụt. Đại lao vui vẻ là được rồi. Dương Ca vội vàng đáp. Đúng. Đại lao ngài có lẽ không biết quý củ, chúng ta cờ thua, hẳn là phải hoàn thành trừng phạt. Ngài nói một cái trừng phạt, ta cùng ta ca nhất định hoàn thành. Dương Ca rất biết là người, tiếp tục nói. Trừng phạt. Lục Bình nói nhỏ một câu, hơi sau khi tự hỏi, tùy theo cười tủm tỉm nói, hai huynh đệ các ngươi tiếp cái hôn à? Hắn vừa dứt lời dưới, liền gặp được Dương Ca giống như là ngạ hổ nhào sói, làm quái nào về phía Kaka, hai người trực tiếp hiệu quả bạo tạc thân ở cùng nhau. Không nhiều sẽ cùng Dương Ca liên tuyến kết thúc. Liên hạ một cái a. Lục Bình đón lấy Xuân Hạ ánh mắt, nói ra. Hắn có chút cấp trên, còn muốn tiếp tục chơi đùa. Kỳ hỉ, tốt. Nguyên lai tiên sinh ưa thích chơi bờ cờ. Xuân Hạ ngọt ngào đáp lại nói. Nàng thao tác con chuột, điểm kích kết nối, rất nhanh vị thứ hai kết nối dẫn chương trình cũng xuất hiện ở trước mắt, là một vị chơi vinh quang trò chơi đầu dẫn chương trình, gọi Đại Tiên Trương. Đại Tiên có chút choáng váng bộ dáng xuất hiện trong hình, liền gặp được. Hắn cao mày tinh tế nhìn qua một chút mưa đạn, theo sát lấy, sắc mặt đồng dạng phát sinh biến hóa. Nguyên lai là đại lao tới. Đại Tiên đứng lên đến, cung cung kính kính tiếng gọi. Hắn phản ứng cùng Dương Ca đồng dạng, để cho mình thủ hạ nhân viên công tác bất kể đại giới cho đối diện soát lên khen thưởng. Lục Bình ngồi tại Xuân Hạ bên cạnh, không ngừng liên tuyến cái này đến cái khác dẫn chương trình. Trong ngày thường, mặc kệ là phong cách nào dẫn chương trình, tại thời khắc này đều biến thành nhu thuận học sinh tiểu học, cung cung kính kính nên đón, cung cung kính kính đưa tiễn. Đêm khuya, run cá bình đài, theo nướng, vê lão sư trực tiếp gian. Ngươi để cho ta nói đêm nay tịch tộc Xuân Hạ chuyện kia đúng không? Ta đúng là tìm hiểu một chút, vòng tròn bên trong cũng có người đang thảo luận. Đương nhiên, các ngươi đằng sau cũng là có người đào lên, nói Dương Ca, Đại Tiên đều dùng mình hào cho Xuân Hạ soát khen thưởng, sợ hãi mình tờ cờ thắng. Xuân Hạ sau lưng vị kia, có phải là thật hay không dọa người như vậy? Ta cứ như vậy nói với các ngươi, Dương Ca bọn hắn, Đại Tiên bọn hắn có thể đi đến hôm nay vị trí này, không phải là không có nguyên nhân. Vê lão sư không dám nhiều lời, chỉ dạng này ám chỉ nói. Chương 327, a, chỉ có Lục Tiên sinh tin tưởng ta. Liên tiếp ám bạch sắt toa thức xe hàng thừa dịp bóng đêm lái vào Trung Hải đỉnh cao lò sát sinh. Gian này lò sát sinh ở vào vùng ngoại thành, là tào môn sản nghiệp, đem bị cần làm không lâu về sau thẩm vấn làm việc. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Mang theo màu đen khăn trùm đầu đặc chiến đội ngũ động tác rất nhanh, không ngừng đem hôn mê sau học viên vận chuyển tiến trong nhà xưởng. Lờ mờ trong bóng đêm, chỉ nghe thấy từng tiếng ngắn ngủi hữu lực thanh âm đàm thoại vang lên. Không có thật lâu, màu đen xe con đồng dạng điệu thấp tiến vào lò sát sinh, bánh xe từ một bãi màu đen vết máu ở giữa ép qua. Hoắc, Đinh Tông Trường, ngươi đây là nơi nào tìm địa phương? Có một ít đồ vật. Xếp sau ghế trước, Tiết Hoa Thanh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía cách đó không xa trong màn đêm lò sát sinh, thần sắc bên trong lộ ra sợ hãi thảm phục. Xi măng cốt thép đổ bê tông lò sát sinh, pha tạp trên vách tường bò đầy từng cây màu xanh sẫm dây thường xuân, làm hạ xuống cửa sổ xe, cái kia hôn tạp trong không khí lâu dài tích lũy mùi máu tươi để Tiết Hoa Thanh đều cảm thấy có chút nhớ nhung muốn nôn mửa. "Đủ đi." Đinh Thanh hút một hơi thuốc, cười khẽ một tiếng. "Đi thôi." "Vân Vân, đợi một chút." Đinh Thanh kéo lại Tiết Hoa Thanh. Hắn đưa trong tay tàn thuốc điêu tại bên miệng, túi người từ phía dưới ghế ngồi lấy ra ba bộ khăn trùm đầu, diễn trò làm nguyên bộ, cho. Tiết Hoa Thanh tay nắn vuốt khăn trùm đầu, hẳn là mới, hắn không có do dự nữa đeo ở trên đầu, khăn trùm đầu dán vào lấy làn da, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng. "Lý sư phó, ngài cũng mặc lên." Đưa ra ngoài, nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế tổng huấn luyện viên Lý Đại Trung. Ba vị đẩy cửa xe ra, đi xuống xe. Lò sát sinh, cửa chính. Đóng tại hai bên trái phải hắc y đội viên tại nặng nề kết âm thanh bên dưới chậm rãi kéo ra cửa sắt. Đi vào trong, không nhiều sẽ treo từng dãy đã đổ tể tốt heo hơi nhà máy ở giữa, ánh vào đến Đinh Thanh bọn hắn trong mắt. Tại cái kia nhục lâm đồng dạng kinh dị trong hoàn cảnh ở giữa, là bị đè xuống các học viên. Các học viên hiện lên hai hàng, đầu đỉnh đầu, ở giữa thì là một đầu thoát nước con đường. Lần này, ngược lại không có thể hoàn toàn xem như là một trận trung thành khảo hạch tới làm. Ta còn an bài chuyên môn đội ngũ, đối với mỗi một vị học viên tiến hành định hướng quan sát cùng ghi chép. Tại đối mặt nguy cơ thì tâm lý tố chất thế nào, lực phản ứng thế nào, dũng khí là trình độ gì. Đinh Thanh hai tay cắm ở trong túi, hỗn bất lận nói ra. Tại đây một phương nhà máy thời gian, người mặc hắc y đặc chiến đội viên nghiêm nghị đứng ở không cùng vị trí, chỉ bọn hắn ba vị tùy ý đi vào. Đứng tại tầng 2 lan can sát trước, Đinh Thanh quan sát hướng ngay phía trước vị kia vị học viên, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía dưới lầu đội trưởng, lạnh như băng nói, "Bắt đầu đi." Trong hôn mê, chỉ ở mơ hồ ở giữa, ẩn ẩn cảm nhận được sau đầu đau đớn. Nhớ không nổi là bởi vì lấy cái gì. Chợt mà, không trưởng tóc bị liên tiếp sợi tóc quăng lên, đã từng là mập trô ở Hoàng Văn Vượng đột nhiên bị con đau bừng tỉnh, hắn chỉ tới kịp trông thấy cái kia phiến phiến đẫm máu heo hơi, hít sâu một miệng lớn, nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt rót vào tiến hắn phổi khang bên trong. Úc, bị tiêu hóa sau đồ ăn thuận tiết hầu liền dùng tuần ra, nhưng còn không có nôn mửa ra, Hoàng Văn Vượng cũng cảm giác được mình đầu bị dùng sức ấn xuống, theo sát lấy, đầu bị ngâm ở lạnh buốt nước lạnh bên trong. Hẹ. Hoàng Văn Vượng nôn mửa đi ra, nôn hôn tạp trong nước. Hắn liều mạng dãy rồi lấy, làm sắp không chịu nổi thời điểm, ngay cả dắt lấy sợi tóc tóc lần nữa bị giữ chặt, nương theo lấy kịch liệt đau đớn dưới, đầu đột nhiên bị kéo ra khỏi mặt nước. Hồi, hồi, hồi. Hoàng Văn Vượng thống khổ thở hào hẹn. Lúc này, hắn thấy rõ trước mắt cảnh tượng, heo hơi san sát lò sát sinh, bên trong trại huấn luyện các học viên bị trói dừng tay chân, giống như là con dẹp đồng dạng bị xếp thành hai hàng, mỗi một vị đều bị bắt lại đầu, liên tiếp sợi tóc nâng lên lại nhân tiến thoát nước mương bên trong. Còn muốn tiếp tục dò xét, đầu lần nữa bị ấn vào trong nước đá. Muốn chết, thật muốn chết. Cứ như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu lần, không biết qua bao lâu. Lần nữa bị vớt ra về sau, tóc bị nối lòng mở, thân thể giống như là một cái con tôm co quắp tại trên mặt đất. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay tại nhà máy thời gian vang lên. Dãy rủa nhìn lại, đó là thủ lĩnh bộ dáng tồn tại. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình, lộ ra nhếch miệng lên, hắn mang theo tiếu dung thanh âm đàm thoại tùy theo vang ở tất cả mọi người bên hai. Hiện tại, có hay không hiểu chuyện bằng hữu nguyện ý nói cho ta biết, các ngươi tại cái kia một gian trong trại huấn luyện đã trải qua cái gì đâu? Thủ lĩnh tiếng nói vừa ra, san sát thịt heo ở giữa, tất cả học viên đều trầm mặc. Nhanh nhất nói cho ta biết năm vị bằng hữu, ta sẽ cho hắn một khoản tiền, sau đó tiến hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thủ lĩnh tiếp tục nói. Thằng hai trước lan can, Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thành, Lý sư phó không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Quả nhiên, là một câu nói kia ngữ qua đi, vị thứ nhất học viên giơ tay lên. Theo sát lây, vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư, cùng vị thứ năm lần lượt giơ tay lên. Năm vị học viên, vung lòng tay ra chân, mang rời khỏi nơi này. Còn gì nữa không? Bây giờ nói, cũng còn kịp. Thủ lĩnh ánh mắt tại từng vị học viên trên thân lướt qua, khẽ cười nói. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắc y tồn tại nhóm lại một lần nữa trộm tới lọn tóc. Lúc này, lần lượt lại một lần nữa xuất hiện giơ tay lên các học viên. Đồng thời, số lượng tốc độ tăng rất nhanh. 3 vị, 5 vị, 15 vị. Phủ phục tại lạnh buốt sàn nhà trước các học viên không ngừng giảm thiếu. Hoàng Văn Vượng tóc bị tận gốc giật lấy, hắn thở hào hẹn, nước mắt cùng nước mũi đều chảy xuôi đi ra, hắn nhìn bị đưa đi, nói là có thể rời đi cái này địa ngục đồng dạng địa phương, có thể trở lại ra các học viên, tâm lý tràn đầy hâm mộ. Ta. Hắn mập mạp ngón tay có chút câu lên, tựa hồ là muốn giơ tay lên. Tay giống như liền muốn giơ lên. A. Hẹn. Vê đút ư nờ nờ. Hoàng Văn Vượng đột nhiên cao hô lên âm thanh, tay dùng sức nắm lấy. Hắn thần sắc dữ tợn, gân xanh nổi lên, nước mắt ngăn không được mãnh liệt lan xuống. Hắn điên cuồng giống giận gào thét lấy. Lục tiên sinh đã từng thanh âm đàm thoại, tại lỗ tai hắn không ngừng vang lên. Hắn đó là cái tuổi mục a. Hắn sống hơn 20 năm, liền không có từng chiếm được ai tán thành, phụ mẫu, lão sư, không có, đều không có. Chỉ có Lục tiên sinh. Chỉ có Lục tiên sinh cảm thấy ta có thể. Kẻ sĩ chết vì chi ký. Đinh Thanh, đem ta điện thoại lưu cho Văn Vượng. Văn Vượng, các ngươi những này thiên huấn luyện video, ta đều tại nghiêm túc nhìn. Mà ngươi, là ta tại đây 50 người ở giữa coi trọng nhất một vị. Ngươi có được ngay cả mình đều không có phát hiện lực lượng. Ngươi phản ứng thần kinh lực, bất luận kẻ nào cũng không thể bằng được, mà đây, hoàn toàn là thông qua huấn luyện đều khó mà đề cao. Nương theo lấy Hoàng Văn Vượng một tiếng này gào thét. Nguyên bản, còn dao động do dự một ít học viên lại dừng lại, cắn chặt môi bị lại một lần nữa ấn vào băng lánh nước lạnh bên trong. Số luận qua đi, như cũng không có cái mới học viên buông ra miệng. Nguyên bản, hẳn là có 34 vị học viên từ bỏ. Nhưng bởi vì tiểu tử này, Đinh Thanh lộ ra ý cười, đón lấy Tiết Hoa Thanh cùng Lý Sư Phó ánh mắt, nói ra, chỉ có 30 vị thất bại. Lý Sư Phó, đây một nhóm còn lại 40 vị học viên, liền xem như thông qua được cái thứ nhất tiêu chuẩn a. Chiếm so là không. 57, đặt thành trong miệng ngươi năm thành tiêu chuẩn. Chúc mừng ngươi, Lý Sư Phó. Đinh Thanh vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía một tầng những học viên kia, trong con ngươi tràn ra nồng đậm hiếu kỳ, các ngươi nói, ai có thể chịu tới cuối cùng? Ta cảm thấy là vị nào? Tiết Hoa Thanh bấm tay. Tại hắn ngón trỏ trước, nữ học viên Ngô Mỹ Ngọc từ đầu đến cuối chỉ nhếch miệng, cho dù bị dắt lây tóc, bị ân vào trong nước cũng không phát một lời, chỉ yên tĩnh nhẫn lại lây. Chương 328, cảng tránh gió. Đêm nay liền đến nơi này đi, chơi rất vui vẻ. Cấp cao nhà trọ, trực tiếp camera quan bế, Lục Bình duỗi lưng một cái, đón lấy Xuân Hạ giống như có thể nói chuyện đồng dạng mọng nước đôi mắt, cười nói, vốn chỉ là nhàm chán, tùy ý tại trên internet hành hạ như thế một vòng, nhưng không nghĩ tới lại so trong tưởng tượng còn muốn giải ép cùng đã nghiền, đến trăm vạn mà tính thủy hữu đang kêu lấy đại lao, phệt mấy triệu thậm chí hơn trăm triệu đầu dẫn chương trình cùng cung kính kính bồi tiếp mình trò chơi. Đây chính là thân phận cùng quyền lực mang đến. Lục Bình biết, mạng lưới phía sau nhất định có nào đó một số tồn tại có thể thông qua Tiết Hoa Thanh xuất thủ vết tích đoán được trên người mình, bất quá, cái kia lại có thể như thế nào đây? Từ Thánh Ca Hào bên trên đi xuống, hắn liền đã giấu không được. Kỳ hỉ. Lục tiên sinh vui vẻ như vậy đủ rồi. Xuân Hạ Nhu thuận đáp lại nói, gần nhất cũng còn thuận lợi a. Lục Bình nhẹ gật đầu, liếc nhìn tại chân bên cạnh cọ lấy mập quýt liền đưa tay đem ôm vào trong lòng, đồng thời, ôn hòa hỏi, "Ân, rất thuận lợi, vòng tròn bên trong những người đồng hành đối với ta cũng đều rất khách khí." Vậy là được. Lục Bình cùng Xuân Hạ tiếp tục hàn huyên một chút. Không có qua thật lâu, ánh mắt đống nhiên dừng lại tại Xuân Hạ hơi có vẻ phan nhuận trước môi mèo ô. Mập mạp quýt miêu một lần nữa nhảy hồi đến sàn nhà trước, nó lung lay cái đuôi ngẩng đầu lên, tròn căng trong mắt phản chiếu lấy hai đạo đan vào một chỗ thân ảnh. Thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Đêm dài. Trước giường, Xuân Hạ không muốn xa rời tại Lục Bình trước bộ ngực vẽ phát thảo lấy vòng vòng, Lục Bình hưởng thụ lấy giờ phút này an bình, nghỉ ngơi một lúc lâu sau nhìn thoáng qua thời gian, đưa tay, vu vu cô nương bà bay. Hắn vừa mới nói xong, cô nương hai tay khẽ trống, thẳng lên nửa bên dáng người. Nàng cắn môi, sáng tỏ con mắt ngập nước một mảnh. Ân. Xuân Hạ gặp Lục tiên sinh không có mềm lòng phản ứng, đành phải dùng sức gật đầu. Lại một lần nữa mang theo cặp công văn, đi ra cư xá. Lục Bình nhìn chung quanh. Hiện tại cái giờ này, đã là hơn 2 giờ sáng, cư xá bên ngoài lộ ra rất yên tĩnh. Bên đường cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ mấy nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ vẫn sáng đèn. Nơi này là thành bên trong, cư xá cũng thuộc về cấp cao nơi ở không giống như là hắn cùng thuê cũ kỹ khu dân cư, trước cửa không cho phép bày ban đêm thành phố. Hít sâu một hơi, Lục Bình chỉ giơ tay lên một cái, cách đó không xa, liền có một cỗ màu đen xe con chậm chạp tới gần. Mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Lợi Quân, sau này đó là ngươi làm ta tài xế. Nhìn về phía vị trí lái viên Lợi Quân, mỉm cười hỏi. Vâng, Lục tiên sinh. Có chuyện gì, ngài trực tiếp phân phó ta là được. Ân. Đi thôi, về nhà. Lục Bình không có nói thêm nữa. Hắn ngáp một cái, muốn khép kín bên trên con mắt nghỉ ngơi phút chốc, con mắt chỉ vừa đóng lại nồng đậm mỏi mệt tựa như là như thủy triều nhanh chóng vào tới. Quá khứ 48 giờ, hắn kinh lịch thực sự quá nhiều, tâm tình chập trùng khoảng cách. Đầu tiên là chuẩn bị chạy trốn đến Đông Nam Á, ai nghĩ đến, phong lai lưu chuyển, lại tìm được có thể đổi mới tình báo biện pháp. Trong đêm trở về, tìm tới Đình Thanh. Tiếng tĩnh trong xe, vang lên rất nhỏ ngáy âm thanh. Vị trí lái. Viên Lợi Quân nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bên trong Lục tiên sinh, hắn thần sắc không thay đổi, chỉ hơi thấp xuống tốc độ xe. Xe lướt qua cầu Bắc qua sông, liên tục sau 10 phút yên tĩnh dừng sát ở cũ kỹ nơi ở cư xá bên đường. Viên Lợi Quân có một ít do dự, nhưng vẫn là xoay người khẽ chạm sờ hướng Lục tiên sinh, thấp giọng kêu. Lục tiên sinh. Lục tiên sinh. Khi lại một lần nữa đẩy hướng Lục tiên sinh thì, Viên Lợi Quân cảm giác được Lục tiên sinh thân thể cơ bắp căng cứng dùng sức thoáng dãy rủa, giống như là cái gì đang tại kinh lịch mộng nghiệm tồn tại xin nhờ sợ hãi thì động tác. Hắn động tác trong nháy mắt dừng lại, không có lại tiếp tục đa động, hắn biết, một khắc này tất nhiên là Lục tiên sinh một loại nào đó chân thật nhất phản ứng. Tương nghiệm ủng hộ, Viên Lợi Quân lưng toát ra mồ hôi, hắc bạch phân minh ánh mắt chú ý đến Lục tiên sinh. Tại hắn trong tầm mắt, Lục tiên sinh tại chốc lát sau mới chậm rãi mở mắt, không có ý tứ, ngủ thiếp đi. Lợi Quân. Lục tiên sinh không hiểu kêu một tiếng. Lục tiên sinh. Viên Lợi Quân cung kính đáp lại nói. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong xe, không khí đều phảng phất động lại bắt đầu. Ngươi hẳn phải biết, làm ta lái xe, cùng Định Thanh, Thiết Hoa Thanh bọn hắn khác biệt. Lục Bình tại thanh tỉnh nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn xác định, mình khi đó sợ hãi bị Viên Lợi Quân bắt được. Hắn phản ứng rất nhanh, chỉ lấy che giấu tất cả thần sắc, bình tĩnh để cho người ta sợ hai ánh mắt giống như là một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng tiến Viên Lợi Quân trong mắt. Thanh âm hắn không cao không thấp, chậm chạp kể do nói. Lợi Quân minh bạch. Viên Lợi Quân cánh tay ở giữa, lông tơ từng cây dựng thẳng lên, vội vàng đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. A, gần nhất thật là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lợi Quân, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Một giây sau, Lục Bình giống như là biến sắc mặt giống như, không còn che giấu ngáp một cái, cầm lên cặp công văn, đưa tay đẩy cửa xe ra liền cất bước đi xuống. Khoát tay áo, Lục Bình đứng ở cũ kỹ khu dân cư trước, mặc dù đã là 3 giờ sáng, nhưng bên lề đường vẫn là có từng dãy hộp số cùng quầy đồ nướng. Vừa xuống ca tối dân đi làm, hoặc là mệt mỏi một ngày tầng dưới chốt công nhân tam tam 22 tập hợp một chỗ uống bảo địa, ăn bữa ăn khuya. Hắn cười cười, hướng lùi bại cư dân lâu đi đến. Khi Lục tiên sinh thân ảnh biến mất trong tầm mắt, trong xe vang lên một tiếng trùng điệp hơi thở âm thanh. Viên Lợi Quân nửa sủi lơ dựa vào vị trí lái trước, bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, đối với những cái kia đa nghi tồn tại đến nói, liền vừa rồi một cái kia phản ứng, đem hắn xử lý sạch đều không có ma bệnh. Mặc dù nói Viên Lợi Quân là có triển vọng Đinh Thanh chịu chết tâm lý, nhưng cứ như vậy chết đi hắn vẫn là sẽ không cam tâm. Đen kịt hành lang, thỉnh thoảng sẽ sáng lên màu da cam lối đi nhỏ đèn, có thể nghe thấy chỉ có mình tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Khi Lục Bình tại lờ mờ đi vào trong tại trước bậc thang, dần dần tới gần cùng thuê phòng thì đáy lòng của hắn hiện ra từng đợt vui sướng. Về phần tại sao vui sướng, hắn cũng là nói không rõ lắm. Tại chìa khóa lách cách va chạm dưới mở cửa phòng ngủ chính, y mắng Mẫn Đan tỷ hẳn là đã sớm ngủ. Hắn thay đổi giày, thả nhẹ bước chân, dùng di động chiếu sáng xác nhận khe cửa cùng những vị trí khác lưu lại vết tích, lần nữa đẩy ra phòng ngủ môn. Lách cách bốn, chật chội phòng ngủ hiện ra ở trước mắt, chỉ một tấm gần cửa sổ bàn đọc sách bên cạnh giá sách, cùng thước dưới cái giường đơn cùng tủ quần áo. Lục Bình giang hai cánh tay, đem mình trùng điệp ngã tại trên giường, cứ như vậy nằm. Qua không lâu, lộn một vòng, Lục Bình hồng hộc thở hào hẹn, ngửa mặt nhìn về phía cái kia ố vàng trần nhà, hắn cao cao tuét ra miệng, đều nói ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó. Ít 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 mẹ hắn, câu nói này thật đúng là một điểm không có nói sai. Lục Bình thấp giọng nói, đối với hiện tại hắn đến nói, gian này nho nhỏ phòng ngủ giống như là một phương cảng tránh gió. Phòng ngủ bên ngoài đang nổi lên cùng nhấc lên phong bạo càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hắn đã sớm không biết tương lai sẽ bạo tẩu thành bộ dáng gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chương 329, thanh niên bối ưu tú hí xương Lục Bình. Ta, chúng ta có thể hay không chết ta? Trên mặt bầm tím, miệng càng giống là màn đầu, phát ra ô ô tiếng vang, không cẩn thận phân biệt thậm chí nghe không ra nói là cái gì. Lạnh lùng ánh trăng xuyên qua trên vách tường xuôi theo cửa sổ nhỏ, đem đây lò sát sinh một góc chiếu sáng. Không lớn gian phòng, chỉ dựa vào tường một bên dùng xích sắt khóa lại hai bóng người. Hoàng Văn Vượng cảm thấy đầy người đau đớn còn có đói khát, hắn sợ hãi cùng bất an. Hắn chuyển động thân thể kéo theo lên cố định trụ cổ tay phải xiềng xích phát ra cạch làm tiếng vang. Tiên tĩnh trong bóng đêm, đây đột ngột tiếng vang lộ ra dị thường rõ ràng. Hoàng Văn Vượng cuống quýt nín thở, phủ phục hạ thân, sợ tái phát xuất động tính gây nên những cái kia kinh khủng tồn tại chú ý. Ngươi như vậy sợ hãi, làm sao không cùng những người kia đồng dạng? Nơi hẻo lánh một bên khác, Nô Mỹ Ngọc hai tay vây quanh ở hai chân, đem đầu giấu ở chân mặt ở giữa. Nàng dùng một loại tận khả năng giảm thiểu thân thể nhiệt lượng phát ra tư thế duy trì ở nhiệt độ cơ thể. Ngày xuân ban đêm vốn là không lạnh, nhưng nàng tóc còn tại chảy xuống nước, bị thẩm thấu hơi mỏng quần áo dính thật sát vào làn da. Lại thêm vận khí thật không tốt, Nô Mỹ Ngọc vừa vẫn còn nghỉ lễ kỳ, đủ loại chống chất để nàng suy yếu, khó chịu tới cực điểm. Nàng thân thể đang không ngừng run rẩy. Chờ xiêng xích tiếng vang an tĩnh lại, Nô Mỹ Ngọc niết miệng, đống nhiên hỏi. Hoàng Văn Vượng là cả người, hai tay hai chân nằm trên mặt đất, hắn nghe thấy Nô Mỹ Ngọc lời nói, cẩn thận động tác nghiêng đầu. Phi phi khuôn mặt vẫn như cũ dán lạnh buốt mặt đất xi măng. Đến lúc này, hắn mới chú ý tới Ngô Mỹ Ngọc trạng thái, sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, rất suy yếu bộ dáng. Hắn trông thấy người sau hạ thân, quần tới gần bên hông vị trí có huyết dịch chảy ra. Hoàng Văn Vượng tưởng rằng thụ thương, đang muốn nói cái gì, phản ứng lại. Không biết, đó là cảm giác. Không nghĩ, không muốn cứ như vậy thành đạo binh. Hoàng Văn Vượng thấp giọng đáp, ta trước kia đó là một phế nhân, cả ngày trầm mê trong con nét, ba, mẹ đối với ta chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, các thân thích nhìn ta cái ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái rất rưởi. Ta Lục tiên sinh, Lục tiên sinh cái thứ nhất thừa nhận ta. Với lại ta còn tại trong trại huấn luyện thu được trước kia cả một đời đều kiểm không đến tiền, ta đem những này tiền cho cha ta cùng mẹ ta. Lục tiên sinh người không phải đơn thuần giúp ta đem tiền chuyển cho bọn hắn, mà là thay ta biên tạo hợp lý lý do. Nói phải, ta trở thành một vị ưu tú trò chơi khai phát sư. Ta chế tác trò chơi kiếm đồng tiền lớn. Ta trước kia mộng tưởng, đó là làm một tên trò chơi khai phát sư. Đem tiền cho ta phụ mẫu ngày đó, ta toàn cả gia tộc đều kinh động, ta phụ mẫu trước đó chưa từng có mở mày mở mặt, bọn hắn lần đầu tiên vì ta cảm giác kiêu ngạo. Còn ngươi, Hoàng Văn Vượng nói liên miên lại nhải nói một đống. Còn bao gồm cái gì dặn dò phụ mẫu không cần vay tiền loại hình nói. Nửa ngày, hắn nhìn về phía Ngô Mỹ Ngọc, ngược lại hỏi, ngươi vì cái gì không nói? Ngô Mỹ Ngọc lần đầu tiên ngẩng đầu, đón lấy Hoàng Văn Vượng ánh mắt, bình tĩnh nói, ta trước kia là cái bồi tiểu tiểu thư, là Lục tiên sinh để cho ta sống giống cá nhân. Không biết tại sao, Hoàng Văn Vượng nhìn thấy giờ phút này Ngô Mỹ Ngọc suy yếu bộ dáng, sau khi nghe thấy giả không thèm để ý chút nào lời nói, lại đông dưng có một ít đau lòng. Hôm sau, trời đã sáng rõ, mặc áo sơ mi trắng cùng trang phục nghề nghiệp, dáng người nở nang tinh anh lãnh đạo. Bạn cùng Mẫn Trung Mẫn Đan tỷ ngồi ở trên ghế salon, hai chân bệnh lên tại trước khay trà, nghe thấy được lần nằm bên trong truyền ra tiếng bước chân. Tay nàng dựa nửa bên gò má, ngẹo đầu nhìn về phía trước cửa, cũng không kinh diễm nhưng rất nén lòng mà nhìn khuôn mặt lộ ra một tia rất có phong tình tiêu dung. Đối với bản thân cái này cùng thuê tiểu nam nhân, nàng luôn có một loại không giống nhau cảm giác. Hợp thời, cửa bị đẩy ra. Mẫn Đan tỷ, ngươi làm sao còn chưa có đi đi làm? Lục Bình đón lấy Hạ Mẫn Đan ánh mắt, kinh ngạc nói, trong nhà của chúng ta duy nhất nam nhân trở về, ta không thấy được một mặt lại đi. Hạ Mẫn Đan môi đỏ nâng lên, lộ ra trêu chọc ý cười. Nàng nhìn thấy Lục Bình ánh mắt rơi vào mình trên đùi cũng từng tấc hướng lên, thế là không để lại dấu vết thu hồi, đáp lại nói: "Nếu là lúc trước Lục Bình bị như vậy trêu chọc, không thiếu được đỏ mặt bên trên một hồi. Nhưng bây giờ thì là không đồng dạng, cười tủm tỉm sát bên Mẫn Đan tỷ ngồi xuống, chỉ thấy một mặt." Ba, lấy tay chụp về phía Lục Bình mu bàn tay. "Ngươi nghĩ gì thế?" Hạ Mẫn Đan cầm lên nữ sĩ bao, tiêu sái đi hướng trước cửa, đi làm. Trong phòng, Lục Bình chờ ngoài cửa tiếng bước chân đã đi xa, hắn mới lười biếng đứng người lên chân đạp dép lê đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Mặc kệ bên ngoài mưa gió bao lớn, hắn quyết định chú ý tại tiết hoa thanh kéo tình báo dự xử lý tiểu tổ trước, hắn đến cho mình ngắn ngủi thả mọi người, lại tiếp tục căng cứng, căn này dây cung đều muốn gây mất. Tây tốc xong, đã là 9 giờ. Lục Bình ngồi tại trước bàn sách, kéo ra ngăn kéo lấy ra cái kia một thanh V226 súng ngắn, có một đoạn thời gian không có luyện tập. Làm tháo dỡ cùng lắp ráp xong, Lục Bình nhìn về phía thời gian, quả nhiên là có một ít là nhạt. Tiếp tục luyện tập mấy lần. Còn đem trong giá sách súng ngắn ôm đi ra, chờ luyện tập kết thúc đi ra ngoài lúc sau đã là 10 giờ hơn, chuẩn bị đến công ty ăn cơm chưa đi. Qua sớm đỉnh cao, tàu điện ngầm bên trong cũng không có nhiều người, khó được tìm cái vị trí ngồi xuống. Lục Bình đeo ống nghe lên trước, liếc nhìn thùng xe, đứng tại cột trước thanh niên, cùng mình cùng một sắp xếp nữ tính dân đi làm, ngồi đối diện hắn mấy vị trung nhân, nhìn như không có gì đặc thù địa phương, nhưng Lục Bình biết, bọn hắn là tại Trương Mình bốn phía một tấm lưới bảo vệ. Không thèm quan tâm bọn hắn, chỉ cúi đầu, ân mở màn hình. Đầu tiên là Tiết Hoa Thanh một chút báo cáo, bao quát tối hôm qua trung thành khảo hạch sơ bộ kết quả. Chơi như vậy thật, cho nên sẽ có một cái dạng gì kết quả đây. Lục Bình đầu ngón tay tại trong màn hình sẽ qua, trên mặt hắn tiêu dung nồng nặc rất nhiều. Đêm qua tại trận này khảo hạch bắt đầu trước hắn liền thu vào báo cáo, nhưng lúc đó đang bận, chỉ tùy ý trả lời một câu tự làm quyết định. Bốn cái tiêu chuẩn, thông qua cấp bậc khác nhau khảo hạch học viên, nên thu hoạch được khác biệt trình độ ban thưởng. Nói nhỏ, không có quá nhiều dừng lại, chờ lấy ra kết quả cuối cùng. Lục Bình tùy ý xem lấy tin tức. Hắn lần nữa ấn mở hệ trang, ánh mắt lược mở từng đầu tin tức, đầu tiên là hồi phục bạn gái Trương Ánh Ánh cùng Cố Đại Thạch tra hỏi. Đọc tiếp tin tức thì, Lục Bình nhìn thấy mình bạn vong niên Cố Kiện Ngô tại vài ngày trước nhắn lại. "Tiểu Lục, hai ngày nữa có một cái chính thức tổ chức diễn kỹ niên thảo hội, ngươi có rảnh hay không? Có thể tới tham gia." "Diễn kỹ niên thảo hội?" Lục Bình nói thầm. Hắn tùy theo hồi phục tin tức, "Cố giáo sư, không có ý tứ à, hai ngày này ra ngoài đi công tác không thấy điện thoại. Xin hỏi cái này niên thảo hội còn có thể tham gia sao?" Để điện thoại di động xuống, chờ đợi hồi phục trong quá trình, Lục Bình sờ lên cằm, suy nghĩ mình gần nhất diễn kỹ trình độ. Hắn cho mình chấm điểm là: "Biểu diễn, cao cấp, trung cấp cao cấp, thanh niên bối ưu tú hí xương. Biểu diễn sở trường hắc đạo lão đại, thỉnh thông. Biểu diễn sở trường đại lão, trung cấp." Đánh giá: "Nên sinh ở ngắn ngủi mấy tháng thời gian, biểu diễn kỹ nghệ tiến triển có thể xưng khủng bố, là trời sinh biểu diễn hình nhân mới." Hắn tại đặc biệt hình diễn viên hắc đạo lão đại lĩnh vực tiến giai về sau, loại suy bắt đầu ở đại lao lĩnh vực có được không tầm thường biểu diễn kỹ xảo. Làm tiến hành biểu diễn bắt đầu, đại lao khí chẳng năm. Nhưng là, nên sinh vẫn có ngộ nhập lạc lối khả năng, đề nghị lập tức sửa lại. Vạn mong không được tại đặc biệt hình diễn viên trên đường càng chạy càng xa, đề nghị tra thiếu bổ để loạn, phát triển toàn diện. Chương 330, lại là phù hợp ta nhân vật. Ban đêm, tan việc. 7 giờ dư chung. Lục Bình không có lại đặc biệt thay quần áo, mang theo cặp công văn đi vào Trung Hải Hí Kịch Học Viện. Hắn dọc theo sân trường đại lộ đi, thổi ngày xuân gió đêm, trong ánh mắt là top 5 top 3 tuổi trẻ các học sinh, đáy lòng hiện ra một vòng khó được hài lòng. Lần đầu tiên, Cố Kiện Ngô lão giáo sư dạy bảo ta muốn thành lập nhân vật độ dày. Lần thứ hai, học tập bộ mặt biểu lộ quản lý kỹ xảo. Lần thứ ba, là thế nào lương lời kịch, làm sao đổi lời kịch. Thu tầm mắt lại, Lục Bình tinh tế phục bản cùng suy nghĩ. Hắn vì sinh tồn, điên cuồng học tập liên quan diễn kỹ, đang sinh cùng chết giữa bằng nhanh nhất tốc độ để cao. Tới hiện tại, trừ bỏ sinh tồn áp lực bên ngoài, Lục Bình phát hiện mình đối với biểu diễn lại thật sinh ra rất nhiều yêu quý. Lần này hẳn là biến thay đổi, không thể đem diễn kỹ cực hạn tại hắc đạo lão đại, mà hắn là thượng vị giả. Rất nhanh, Lục Bình xác định mình tiếp theo giai đoạn diễn kỹ phương hướng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mô phỏng hắc đạo lão đại có thể làm cho mình nhanh nhất phụ thêm ra sói, nhưng cho tới bây giờ trình độ, lại khoác hắc đạo lão đại ra chỉ sợ ngược lại sẽ bị xem như nhỏ yếu cừu non. Liên như vậy vừa đi vừa nghĩ lấy, không nhiều sẽ, Lục Bình liền đi tới lần đầu tiên bên trên Cố Kiện Ngô lão giáo sư khóa tiểu kịch trường. Chỉ là, hôm nay tiểu kịch trường cũng không đối ngoại mở ra, tại kiến trúc trước treo lấy nghiên thảo hội đánh dấu biểu ngữ. Lục Bình chỉ nhìn liếc mắt, liền dừng bước tại trước bậc thang, móc ra điện thoại cho cô giáo sư Lưu dãy số gọi tới. "Là Lục tiên sinh a. Ngài tốt, ta là cô giáo sư học sinh, ta gọi Du Kim Chỉ. Cô giáo sư đang bận, đặc biệt để cho ta tới cho ngài đưa thư mời, đồng thời lĩnh ngài đi vào." Cúp điện thoại, mấy phút đồng hồ sau, mang theo kính mắt, mặc áo sơ mi trắng quần jean cô nương trẻ tuổi từ kịch trường chạy chậm đi ra. Nàng ánh mắt tại trước bậc thang tìm kiếm, nhìn thấy phổ thông viên chức bộ dáng Lục Bình trong ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi, nhưng rất nhanh, tới gần đến trước mặt dò hỏi, đạt được đáp lại về sau, ngữ khí lúc này nhiệt liệt rất nhiều. Lục Bình đi theo cô nương sau lưng, hắn khoảng dò xét, chú ý tới tiểu kịch trường không khí rõ ràng có chút không đúng, muốn càng trang nghiêm cùng trang nghiêm rất nhiều. "Trên mặt ta có cái gì?" Chú ý tới vị này cô nương trẻ tuổi ánh mắt không ngừng hướng mình nhìn quanh, Lục Bình cười một tiếng, trêu ghẹo hỏi. "Không, không có. Ta chính là đối với ngài tương đối hiếu kỳ." Du Kim Chi sắc mặt lập tức đỏ lên, vội vàng đáp lại nói: "Hiếu kỳ? Ân, ngài không biết, cố giáo sư ngày bình thường cho chúng ta nghiên cứu sinh đi học thời điểm, cuối cùng sẽ đề cập đến ngài, nói ngài biểu diễn thiên phú còn có diễn kỹ sức kéo linh tính. Cố giáo sư còn nói ngài là thanh niên trong đồng lửa, diễn kỹ ít có hảo, liền xem như những cái kia diễn kịch bản cũng đồng dạng bao quát ở bên trong." Du Kim Chỉ không ngừng nói ra. Lục Bình cười gật đầu. Lúc này, hai người chạy tới kịch trường trước, có trường học học sinh tại bên cạnh cửa tiếp đãi. "Lục tiên sinh, đêm nay cái này nghiên thảo hội làm việc bên trong quy cách rất cao, chính là chúng ta cũng không cho phép đi vào." Du Kim Chỉ nhìn thoáng qua trước cửa, có chút hâm mộ đối với Lục Bình nói ra: "Đưa lên thư mời." Bị lễ nghỉ đưa vào trong giáp hát. Lục Bình chỉ điệu thấp nhìn chung quanh một vòng, đáy lòng lúc này trầm mặc bắt đầu. "Khá lắm, đó là cái gì nghiên thảo hội?" Lục Bình chỉ thô thô quét một vòng, liền trông thấy ngành giải trí quá nhiều chân chính diễn viên: Hoàng Bác, Vui Đông, Tưởng Chữ Lệ, Trần Kiến Minh, Lý Tuyết Giám. Đời trẻ cũng có lần trước tăng thêm vòng bằng hữu Triệu Kim Mạ cùng Lưu Hạo Nhiên. "Luca, Luca." Lục Bình bị mang đến vị trí, vừa ngồi xuống, ngồi ở phía trước một loạt Triệu Kim Mạ liền xoay người, lặng lẽ phất tay hô. Thấy người sau nhìn mình, vui vẻ nói ra, ta liền biết, bằng vào cố giáo sư đối với ngươi coi trọng, ngươi khẳng định cũng tới tham gia.
Đúng.
Luca, ngươi lần trước vì cái gì không trở về tin tức ta? Triệu Kim Mạ EQ rất cao, tại mấy câu ngữ về sau, nàng cố ý nâng lên miệng làm ra đáng yêu bộ dáng, hỏi. Một đoạn thời gian trước bận rộn công việc, chờ nhìn thấy tin tức đã là vài ngày sau. Ở trên tàu điện ngầm, Lục Bình cũng nhìn thấy Triệu Kim Mạ tin tức, so sánh ngày lúc ấy hắn hẳn là vừa lúc ở vùng biển quốc tế bên trong. Trường hợp không tầm thường. Triệu Kim Mạ cùng Lục Bình chào hỏi vài câu về sau, liền nhu thuận ngồi thẳng thân thể. Lục Bình tinh tế dò xét hướng tiểu kịch trường, lúc này, trong rạp hát đã ngồi có hơn 60 vị, trên cơ bản bao gồm ngành giải trí bền chắc nhất một nhóm diễn viên mà không phải minh tinh. Lục Bình nhạy cảm nhìn về phía mấy cái cơ vị, có camera đang tại yên tĩnh ghi chép. Lông mi khẽ nhíu lên. Mặc dù đã đi hướng sân khấu, đến vẫn là không quen bị quay chụp đến. Suy nghĩ một lát sau, túi đầu cho canh giữ ở bên ngoài viên lợi quân phát đi một cái mệnh lệnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Rất nhanh, đến tối 8 giờ, nghiên thảo hội chính thức bắt đầu. Bốn phía ghế ở giữa ánh đèn ảm đạm, Cố Kiện Ngô lão giáo sư một thân trang phục chính thức, đi tới đài phát ngôn trước. Lục Bình ánh mắt ngưng tụ lại. Lần đầu tiên trực quan cảm nhận được Cố Kiện Ngô lão giáo sư tại trong vòng địa vị, hắn chỉ khoát tay, bao quát Tưởng Chữ Lệ, Trần Kiến Minh chờ tất cả diễn viên ở bên trong, toàn bộ đem ánh mắt tập trung vào người sau trên thân. Gọn gàng đọc lời chào mừng qua đi, Cố Kiện Ngô lão giáo sư nghiêm túc nói ra: "Chúng ta đêm nay nghiên thảo hội là có lịch sử sứ mệnh. Hiện tại, vòng tròn bên trong những người đồng hành, mặc kệ là còn tại trong trường học đọc sách các học sinh, hoặc là đang ngồi lao các diễn viên, đều càng ngày càng táo bạo, mù quáng đuổi theo lưu lượng, kim tiền, quên đi chúng ta hẳn là có được trách nhiệm. Tại đêm nay, chúng ta liền hảo hảo tìm một chút với tư cách diễn viên sơ tâm. An tâm mài mài một cái riêng phần mình ăn cơm ra hỏa còn ở đó hay không, còn thừa lại mây thành." Cố Kiện Ngô lão giáo sư lời nói tuyệt không từng khách khí, lời nói tại trong rạp hát xoay quanh. Lục Bình nhìn thấy, ngồi tại hắn trước một loạt Triệu Kim Mạn, Lưu Hạo Nhiên chờ tuổi trẻ diễn viên đều lộ ra có chút khẩn trương bắt đầu. Lục Bình lông mi khẽ nhíu, tùy theo, minh bạch trận này nghiên thảo hội ý nghĩa. Cái này sẽ là ngành giải trí một tiếng túc bản thanh nguyên tín hiệu, là muốn tiến hành một trận ngành nghề thanh tẩy. Ta đây làm kêu cái gì sự tình? Nếu như sớm tại đổi mới tình báo trước, có thể lăn lộn đến bây giờ loại trình độ này, còn về phần liệu mạng tại trên mũi đao nhảy múa. Ta sớm xuất đạo, làm diễn viên đi. Lục Bình dưới đáy lòng mắng. Nghiên thảo hội không ngừng tiếp tục. Từ Cố Kiện Ngô lão giáo sư rút thăm, hắn rút ra một đoạn lại một đoạn nội dung cốt truyện đoạn ngắn, trước mặt mọi người đọc lên đoạn ngắn nội dung về sau, từ muốn lên đài các diễn viên tiến hành biểu diễn. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa rút đến. Ở phi thường kinh điển đoạn ngắn, xuất từ tiêu thân khắc cứu rỗi, lên đài người biểu diễn cần biểu diễn ra nam chính chạy ra ngục giam một khắc này, thưởng thụ tự do cảm giác. Thế nào? Có hay không ai muốn lên đài thử một lần? Cố Kiện Ngô lão giáo sư mặt lộ vẻ ý cười, ánh mắt tại trước sân khấu đảo qua. Hắn thao túng con chuột, sau lưng màn hình phát ra lên đoạn ngắn. Một đoạn này đoạn ngắn nhìn như không khó, nhưng rất khảo nghiệm biểu diễn sức kéo cùng mình cảm giác, liền xem như ở đây lão hí dương nhóm cũng không có ai dám nói có thể đem đoạn này phụ lên tính bày ra. Như loại này có thể leo lên ảnh sử kinh điển, trên cơ bản là không thể phục chế, thuộc về một nháy mắt hỏa hoa. Lục Bình ngửa đầu, nhìn về phía trong màn hình tại hạ thủy đạo bò qua tiêu thân khắc, cùng cuối cùng tại trong mưa giang hai cánh tay cảm xúc. Hắn suy tư, mí mắt nhẹ nhảy. Đây tiêu thân khắc chạy trốn, cùng chạy trốn sau cảm xúc, vậy mà để hắn hồi tưởng lại mình xuống biển dương thánh ca hảo tàu du lịch trước, cùng sau khi rời đi mở ra màu đen xe con dựa theo lộ tuyến định trước chạy trốn, chuẩn bị cưỡi tàu hàng chạy hướng đông nam á thì tâm tình phù hợp, càng suy tư càng là phù hợp, càng là cộng minh. Lục Bình nhìn màn ảnh, từ từ phù hợp tiến nhân vật cảm xúc bên trong. Chương 331, ngươi nói với ta đây là ngoài vòng tròn người. Một đoạn này hí, Cố Kiện Ngô hy vọng lên đài biểu diễn sẽ là đời trung niên hoặc là thanh niên bối diễn viên. Hắn ánh mắt hướng những người trẻ tuổi kia nhìn lại, nhưng mỗi một vị tại đón lấy hắn ánh mắt về sau đều vô ý thức tránh ra. Tiêu thân khắc chạy ra ngục giang một đoạn này đối với cộng minh cảm giác, đối với cảm xúc sức kéo phủ lên độ khó quá cao, ai cũng không muốn lên đi đều xấu. Tiểu trong giật hát, không khí hơi có một chút khẩn trương. Dựa vào sau vị trí, Lục Bình phát hiện, làm Cố Kiện Ngô lão giáo sư đưa ánh mắt rơi vào hắn trước một loạt Lưu Hạo Nhiên cùng Bạch Kính Đỉnh mấy người trên thân thì hai vị này sắc mặt cũng thay đổi, túi đầu xuống, thân thể cơ bắp căng cứng ở. Được rồi, trường hợp này ta lên đài có chút không quá phù hợp. Lục Bình nói nhỏ, hắn nhìn thấy lão giáo sư hướng hắn trông lại, hướng phía sau giả khẽ bước cằm, tùy theo cũng chuẩn bị rời ánh mắt. Ai nghĩ đến, có lẽ là Cố giáo sư lý giải sai, tại nhìn thấy Lục Bình đáp lại về sau, tuổi già trên mặt lại lộ ra tiểu dung. Rất tốt. Tiểu Lục, liền ngươi đến cho mọi người biểu diễn đoạn. Lục Bình động tác lúc này một trận, kinh ngạc ngẩng đầu. Theo sát lấy, còn chưa nói chuyện, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay, không ngừng có ánh mắt hướng Lục Bình trông lại. Hội. Vậy liền. Lên đi. Lục Bình thở ra một hơi, lúc này, hắn phát giác được mình thân thể giống như đã xóm nhau nhau muốn thử. Cũng thế, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đem diễn kỹ tăng lên tới hiện tại trình độ, trừ bỏ nguy cơ sinh tử bên ngoài, không có nồng đậm biểu diễn hình dục vọng cũng là không có khả năng. Không có gì tốt luôn uống, sau khi đứng dậy hướng mấy cái phương hướng ra hiệu, tùy theo sải bước đi hướng sân khấu. Không dùng hết toàn dựa theo trong phim ảnh đến. Tiểu Lục, ngươi nếu là có mình ý nghĩ, hoàn toàn có thể đem biểu hiện ra ngoài. Cố lão giáo sư mỉm cười nói ra. Đây một vị. Kịch chương trước, hàng thứ nhất. Tưởng Chữ Lệ thấp giọng hỏi. Bọn hắn rõ ràng chú ý tới, làm vị này lên đài về sau, Cố giáo sư thái độ trở nên rất nhiệt tình. Lão Cố bạn vong niên, chúng ta ngoài vòng tròn người, các ngươi hãy chờ xem, Tiểu Lục biểu diễn có một loại không giống nhau cảm giác. Bên cạnh hai cái thân vị, Lý Tuyết dám vừa cười vừa nói. Hắn tiếng nói vừa ra, trước võ đài ánh đèn biến hóa, bốn phía tia sáng càng mở đi, chỉ một chùm đuổi theo ánh sáng đèn rơi vào người thanh niên kia trên thân. Cảm xúc. Lúc ấy Andy ngồi 20 năm tù, hắn rốt cục đục xuyên ngục giam tường cao, bỏ qua 500 mã tràn ngập hôi thối cống thoát nước, tại sấm sét vang dội đêm mưa chạy thoát. Đuổi theo ánh sáng đèn lồng bảo bọc Lục Bình. Hắn ngồi tại trước sofa, suy nghĩ đối ứng cảm xúc. Một đoạn này, liền thay vào ta tại Hải Dương Thánh Ca Hào trước buổi tối hôm đó. Ta cần hồi tưởng lại, tại chạy trốn trước đó, ta nội tâm căng thẳng dây cung, không ngừng tại náo hải đỏ móc. Loại kia tại mũi đao nhảy múa khẩn trương bành trướng cảm xúc bắt đầu bị móc ra. Hợp thời, dưới ánh đèn, Lục Bình bắt đầu đem mình từng có qua một mặt biểu hiện ra ngoài, thân thể rất nhỏ động tác cùng thần thái khí chàng từng tấc hiện lộ rõ ràng. Chỉ như vậy một cái biến hóa. Đài phát ngôn bên cạnh, Cố Kiện Ngô lao giáo sư chuyên chú bắt đầu, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Kịch trường trước hai hàng, tưởng chữ lệ lộ ra kinh ngạc, nàng chú ý tới là vị thanh niên này trên thân tản mát ra loại kia cộng minh cảm giác cùng lực ảnh hưởng. Vị bằng hữu này thật sự là ngoài vòng tròn. Hoàng Bắc kinh ngạc nói ra. Lục Bình mở mắt ra, hắn không dám đem mình lúc ấy tỉnh tự hoàn toàn phóng xuất ra, sợ hãi có chút quá dụng lực tỉnh. Hắn bắt đầu biểu diễn, lúc này hắn là ngồi tại phòng giam trước giường, chờ tắt đèn. Hắn một bên muốn khắc chế cảm xúc, không cho người khác phát hiện hắn dị thường, một bên khác muốn biểu hiện ra bị đè nén 20 năm, sắp thu hoạch được tự do chờ mong cùng bánh trướng. Đây là khó khăn nhất biểu diễn ra, làm việc bên trong, liền xem như đỉnh cấp lao các nghệ thuật gia cũng rất khó biểu hiện ra ngoài. Bởi vì bọn hắn không có cách nào cụ thể cảm thụ loại này bị phát hiện liền sẽ chết, tất cả hy vọng liền sẽ phá diệt cảm giác nguy hiểm. Mà lúc này, tại đây trong vòng giải trí một đám hí xương nhóm trước mặt, Lục Bình vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn mỹ giống như là nghệ thuật đồng dạng gắn bó ở cái kia một loại cảm giác cân bằng. Bị phát hiện liền sẽ chết. Đây Lục Bình quá sẽ. Biểu diễn vẫn còn tiếp tục, tắt đèn. Chỉ nhìn thấy Lục Bình không có lập tức động tác, hắn vẫn là ngồi ở kia trong bóng tối, rất nhỏ biểu lộ động tác bị khắc vào thực chất bên trong. Đây là nơi nào đến yêu quái? Chỉ tiết quái a. Chỗ ngồi dựa vào ở giữa. Đời trung niên, sử lớp trưởng Trương Nghị sợ hãi thán phục nói ra, ngươi thấy hắn dấu ở bên trong tay không có, cách mỗi một giây đồng hồ ngay tại gõ một lần chân mặt, ta dám đánh cược, đây là hắn tại đếm thẩm thời gian. Không có thật lâu. Lục Bình đứng dậy. Không có vật thật biểu diễn, hắn làm ra để lộ áp phích, nhìn về phía tường dậy bị hắn đào ra thông đạo. Trong nháy mắt đó cảm xúc lực trùng kích, đối với bình thường khán giả mà nói, khả năng chỉ biết cảm thấy cậu mình, cảm thấy cảm xúc bị xúc động, nhưng tại hiện trường lao hy xương nhóm trong mắt, lại là để bọn hắn không hiểu giật cả mình, càng thêm chuyên chú bắt đầu. Nhìn thấy thông đạo tình cảm, phải cùng ta mở ra màu đen xe con, vào toa thức trong xe vận tải tương đương. Vào thông đạo. Bò vào sắp xếp ô quản. Quá trình này, Lục Bình thực sự tìm không thấy có thể cụ thể đưa vào cảm xúc cùng chi tiết. Cũng bởi vì, biểu hiện trung quy trung cũ, thậm chí có một ít trình độ không online. Rất nhanh, Lục Bình liền biểu diễn đến, tiến vào ngục giam sắp xếp ô quản đoạn ngắn. Ở chỗ này, tiêu thân khắc nhân vật chính tay nắm lấy cự thạch, nương theo lấy mỗi lần tiếng sấm vang lên máy mắt, đánh tới hướng đường ống. Một đoạn này nội dung cốt truyện là cái thứ hai biểu diễn chỗ khó. Tại tiểu kịch trường tất cả hí xương nhóm trong mắt, Lục Bình không có vật thật nắm lấy tảng đá, tựa hồ tại chờ đợi tiếng sấm. Tất cả mọi người chờ mong nhìn chằm chằm. Một đoạn này bên trong, nhân vật chính đã không có cách nào lui về sau, hắn mỗi một lần nện xuống cự thạch đều là mình chạy trốn điểm cong, đuổi theo ánh sáng dưới đèn. Lục Bình hít sâu một hơi. Hắn trước mắt không ngừng hiện hiện mình ngồi ở xe con bên trong, liên tiếp xe nương thân ở hàng dương một màn kia hắc ám. Làm xe hàng đến bến cảng thương khố, cửa xe bị mở ra thì móc xích chuyển đến cạch làm âm thanh. Khi đó, mỗi một âm thanh cạch làm, đối với ngắn ngủi quen thuộc yên tĩnh Lục Bình mà nói, đều giống như thông hướng tự do lôi minh. Ánh mắt ngưng tụ lại. Trong tay cự thạch, nương theo lấy cái kia bên thai tùng tiếng cạch làm, đánh tới hướng sắp xếp ố quản. Cạch, cạch, cạch. Không có vật thật biểu diễn, hẳn là hư vô âm thanh. Nhưng đây từng cái động tác một, lại rõ ràng đập vào trong dạ hát tất cả mọi người bên hai, giống như là lôi minh. Càng là thông hướng tự do tiếng vang. Má ơi, Lục ca diễn kỹ có phải hay không tốt hơn? Ta nổi da gà đều xuất hiện. Xếp sau, Triệu Kim Mạ sò lên cánh tay thấp giọng nói, biểu diễn bắt đầu tiến vào cao trào. Lục Bình xuyên qua sắp xếp ô quản, hắn thần sắc không ngừng tại tiến dần lên. Tiếp đó, là cuộc biểu diễn này độ khó khăn nhất đỉnh phong, cho dù là Lý Tuyết dám, tưởng chữ lệ đây một nhóm người cũng không có niềm tin rất lớn. Mà hết lần này tới lần khác, một màn này nếu như không có biểu diễn đi ra, phía trước cửa hàng toàn bộ đều sẽ hết hiệu lực. Một đoạn này cảm xúc quá khó khăn, là nhân vật chính xuyên qua 500 mã cống thoát nước, là nhân vật chính xuyên qua đây 20 năm cố gắng. Rốt cục đâm về ngục giam bên ngoài, móc ra thăng thiên. Tắm nước mưa lôi đỉnh, giang hai cánh tay nên đón tự do. Đây là nội dung cốt truyện thăng hoa. Năm đó, tiêu thân khắc cứu rỗi bộ phim này, chính là nương tựa theo cuối cùng một đoạn hưởng dự toàn cầu. Làm như thế nào diễn đâu? Tưởng chữ lệ ngồi thẳng thân thể, ánh mắt lom lom nhìn. Khó. Một đoạn này động tác rất đơn giản, nhưng chính là bởi vì đơn giản cho nên khó, khó tại cảm xúc sức kéo cùng phụ lên lực. Lý Tuyết Giám cũng trầm giọng nói ra. Bọn hắn đây một nhóm người hoàn toàn bị Lục Bình cảm nhiễm đến, lúc này toàn bộ nghiêm túc mà chuyên chú. Hô. Hôi. Hội. Lục Bình thở hào hẹn. Hắn chạy ra. Sớm tại cống thoát nước thời điểm, Lục Bình cũng đã đem trên thân áo sờ ô mì giải khai vứt xuống, hắn trần trụi thân thể, đứng tại đuổi theo ánh sáng đèn bên trong. Cuối cùng một màn, ta đối với nhân vật chính giải độc là hy vọng. Lục Bình nên đón tự do nước mưa, liền chờ giá thành ta hồi tưởng lại tình báo đổi mới, kéo ra cất vào kho dương cửa sắt, nhìn thấy cái kia một ngăn tủ tình báo thì bành trướng cảm xúc. Nghĩ như vậy, Lục Bình cấp tốc đắm chìm đến lúc ấy trong trạng thái. Hắn khép kín bên trên đôi mắt, có chút giơ lên khuôn mặt, miệng phát ra. Sau đó, giang hai cánh tay, nên đón hướng nước mưa. Hắn tiếng thở dốc, hắn cảm giác vui sướng. Cùng, trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất biểu đạt, một màn tiên nên đón hướng hy vọng to lớn sức kéo. Tại Lục Bình không ngừng biểu đạt bên dưới điên cuồng bốc lên. Đó là Lục Bình tại bị mất nửa tháng tình báo, tại bấp bênh bên trong một lần nữa tìm về tình báo thì cảm xúc. Đó là hắn lần nữa nắm chặt chìa khóa hy vọng. Đuổi theo ánh sáng đèn chiếu sáng Lục Bình. Toàn bộ tiểu kịch trường yên tĩnh đến không có một chút âm thanh. Tất cả mọi người đều thất thần nhìn trước sân khấu giang hai cánh tay thanh niên. Kịch trường trước, Tưởng Chữ Lệ giật cả mình, nàng đưa thay sờ sờ mình bảo dưỡng rất tốt làn da, không biết lúc nào vậy mà toát ra từng hạt nổi da gà. Khá lắm. Lý Tuyết dám sợ hai thán phục nói ra. Vị trí lại dựa vào sau một chút. Sử Lóc trưởng Trương Nghị khẽ nhếch miệng, con mắt chừng cái tròn vo. Hắn nghĩ muốn đem một màn này một tâm không rơi ghi tạc trong đầu, sợ lọt mất một điểm chi tiết. Chương 332, Lục Bình đóng vai Vinh gia trưởng môn. Ân, còn không có kết thúc. Đây là thêm hí. Xem chừng là. Ha ha, tiểu tử này có chút lợi hại, ảnh sử kinh điển cũng dám thêm hí. Tiểu kịch trường. Chỉ có cái kia một phương đuổi theo ánh sáng đèn rơi xuống địa phương là lóe lên. Dựa theo nội dung cốt truyện, Lục Bình biểu diễn đến giang hai cánh tay nơi này liền xem như kết thúc, nhưng đến Lục Bình nơi này vẫn còn không có dừng lại. Lúc ấy, tại nhìn thấy cất vào kho trong dương lại một lần nữa đổi mới ra tình báo về sau, ta cái kia dâng lên mà ra vui sướng chính là cái này phong thích. Lục Bình quét ra miệng, theo sát lấy, hắn hồi tưởng lại, mình từ cất vào kho dương đi ra sau động tác, tại cảm xúc cực độ sức kéo qua đi, hắn cảm giác được khó nén mọi mệt, hắn dựa vào cất vào kho dương bên cạnh ngồi một hồi. Lục Bình cảm giác chuyện này tự rất có thể kết thúc công việc, tại tiêu thân khắc nội dung cốt truyện bên trong không có, nhưng yên lặng cố gắng 20 năm nhân vật chính hẳn là có. Tưởng niệm đến tận đây, chỉ thấy được, trước võ đài, Lục Bình cũng đặt mông ngồi xuống, hai chân vung lỏng mở ra, hai tay tự nhiên rủ xuống đặt ở trên đầu gối. Lục Bình túi thấp đầu, liền đơn giản mấy cái thở dốc cùng vung lỏng. Chẳng biết tại sao, liền trong nháy mắt để trước võ đài từng vị hí xương nhóm mắt đục đỏ đầu, loại kia lòng chua xót cùng cộng minh làm cho bọn hắn giống như là bị điện giật đồng dạng. Lục Bình vẫn tại tiếp tục. Hắn dương đầu lên, bàn tay tại sau lưng, hai chân hướng về phía trước duỗi thẳng. Không có vật thật hạt mưa không ngừng đánh vào hắn trên mặt, hắn lộ ra tiêu tàn tiểu dung. Không có thật lâu, liền hơn một phút đồng hồ công phu. Lục Bình từ vũng bùn bên trong đứng người lên, vỗ vỗ cái mông đi xa. Trước võ đài, Tưởng Chữ Lệ nhìn Lục Bình rời đi bóng lưng, đưa tay lau lau khỏe mắt. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tùy theo tại tiểu kịch trường nổ vang. Đây chính là Lục tiên sinh yêu thích sao? Phòng quan sát bên trong, Viên Lợi Quân hai tay vây quanh, sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú hướng cái kia sân khấu ở giữa duy nhất nhân vật chính, nội tâm nói nhỏ: "Không hổ là Lục tiên sinh." Lục tiên sinh dạng này tồn tại nghiên cứu diễn kỹ thực sự quá bình thường bất quá. Chỉ là để Viên Lợi Quân không nghĩ tới là, Lục tiên sinh đang biểu diễn lĩnh vực, vậy mà đến có thể làm cho một đám lao hí xương đều sợ hai thán phục trình độ. Nghĩ như vậy, Viên Lợi Quân sắc bén ánh mắt nhìn về phía đời trung niên Trương Nghị. Người sau lấy ra điện thoại, đem Lục tiên sinh biểu diễn cuối cùng một đoạn quay chụp xuống dưới. Chú ý đối với trong dạng hát mạng lưới tiến hành chặn đường. Viên Lợi Quân nhìn về phía bên cạnh, đang ngồi ở trước máy vi tính sách tay thanh niên nói ra: "Vâng." Thanh niên cung kính đáp. Chờ kịch trường chiêu đãi sẽ kết thúc, hắn liền sẽ phá đi mây đài camera bộ nhớ, đồng thời sẽ thông qua một chút thủ đoạn đem Trương Nghị điện thoại tiêu hủy. "Tiểu Lục, ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng cảm thấy kinh diễm." "Lợi hại, thật lợi hại." Liên ngươi một đoạn này cảm xúc sức kéo cùng phụ lên tính, ta cảm thấy liền xem như diễn viên chính tự mình tới cũng không bằng ngươi. Cố Kiện Ngô lão giáo sư vỗ tay lên, không chút nào keo kiệt tán thán nói: "Ngươi đối với chi tiết xử lý để cho ta đều mặc cảm, tựa như là tự mình trải qua đồng dạng." Lục Bình đang tại chụp lấy áo sổ mì của áo, nghe thấy lão giáo sư câu nói này chỉ cười cười, không có trả lời. Người khác đúng là diễn, nhưng hắn mình có phải hay không diễn, hắn cũng có chút không rõ ràng, chẳng nói là đem mình liều mạng giấu bộ phận cho triển lộ đi ra. "Tiểu Lục, muốn hay không lại đến một đoạn? Ta có chút chưa có xem nghiệm, nghĩ đến mọi người cũng giống như vậy, đúng hay không?" Cố Kiện Ngô lão giáo sư chờ mong đối với Lục Bình nói ra. Một câu tiếp theo thì là mang theo chút khoe khoang nhìn về phía trước sân khấu từng vị hí dương, các diễn viên nói. Hắn tiếng nói vừa ra, trong rạp hát vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. "Vậy liên thử lại lần nữa." Lục Bình không có cự tuyệt, phóng khoáng nói. Hắn suy nghĩ ra chút mùi vị đến. Mỗi một lần, tại dạng này biểu diễn qua đi, hắn đều cảm giác được xuất phát từ nội tâm nhẹ nhàng vui vẻ. Đây có lẽ đó là ngày bình thường kiềm chế cất giấu quá lâu, mỗi người đều rất khó đem tất cả mọi thứ giấu ở đáy lòng, giấu càng lâu thì càng khó thụ. Hắn có thể thông qua loại hình thức này, trước mặt mọi người biểu diễn ra chân thật một mặt, thật sự là một loại hưởng thụ. "Lần này, chính ngươi đến quất." "Tốt." Lục Bình đưa tay luồn vào trong hộp, rất nhanh liền lấy ra một tờ giấy. Triển khai xem xét, đồng dạng là một đoạn kinh điển đoạn ngắn. Rằng là kịch truyền hình Đen Băng bên trong, đại lao Vương Chí vẫn cùng tiên sinh nói chuyện phiếm. Một đoạn này rất khó. Khảo nghiệm lời kịch bản lĩnh, càng khảo nghiệm diễn viên có thể hay không biểu hiện ra đại lao khí tràng. Tại quốc sản kịch bên trong, thuộc về cấp cao nhất biểu diễn đoạn ngắn. Trước sân khấu, Tưởng Chữ Lệ trên mặt lộ ra kinh ngạc. Bởi vì bộ này Đen Băng, năm đó chính là nàng diễn nữ chính. Cho nên, nàng nhất minh bạch Vương Chí vẫn diễn kỹ cao tuyệt. Nói này tựa như là cần một cái hợp tác. Lục Bình hỏi. Cố Kiện Ngô giáo sư sau khi nghe, đem ánh mắt trực tiếp từ đời trung niên diễn viên ở giữa lướt qua, nhìn về phía lao các diễn viên. Hắn cảm thấy đời trung niên, liền xem như Trương Nghị chỉ sợ cũng ép không được Lục Bình. "Cố giáo sư, nếu không, ta đi thử một chút." Trần Bảo Quốc giơ tay lên. Vị này diễn qua Hán Võ Đại Đế, diễn qua Gia Khánh Đế, luận diễn kỹ tuyệt đối là thê đội thứ nhất tồn tại. Hắn sải bước đi hướng hắn, ngồi ở Lục Bình đối diện. Cố giáo sư đem đối thoại thoại bản đưa cho Lục Bình cùng Trần Bảo Quốc, đồng thời phát ra lên đối ứng đoạn ngắn. "Hô, hô, hô." Trước sofa, Lục Bình cảm nhận được Trần Bảo Quốc ánh mắt, hắn cái miệng nhỏ hít sâu lấy. Hắn có thể cảm nhận được mình tại cảm xúc bên trên còn hơi có một ít kích động, hắn tại tiểu thời điểm liền đã từng nhìn qua Trần Bảo Quốc lao sư diễn viên chính đại trạch môn, cùng hắn võ đại đế. Lúc ấy, mình phụ mẫu đều là Trần Bảo Quốc fans. Ai có thể nghĩ đến, hiện tại, hắn lại muốn cùng đây một vị diễn đối thủ hí. Mộng ảo, không hợp thói thường. Đè xuống suy nghĩ, Lục Bình điên cuồng suy tư tới mình làm như thế nào diễn Vương Chí Vấn tại Đen Băng bên trong nhân vật, đây là một vị cực kỳ dược nghiệp tập đoàn lão tổng, đồng thời, vẫn là cái đỉnh cấp chùm buồn thuốc phiện. Ai quy cao đại lão? Ta nhớ được, tại Hải Dương Thánh Ca hảo hội nghị bàn tròn bên trong, Vinh Tích Triều giơ tay nhấc chân liền phù hợp lúc này mới đối nói. Lục Bình nói nhỏ, Vinh Tích Triều đó là Trung Hải Thế gia trưởng Vinh gia trưởng môn nhân. Dùng tại dạng này trường hợp, nói là giết gà dùng đao mổ trâu cũng không đủ. Nghĩ như vậy, Lục Bình bắt đầu nhớ lại Vinh Tích Triều tư thái, nhất tiến trong một đoạn thời gian, hắn cùng những này các đại lao giao phong thì ma luyện ra khí chàng bắt đầu không ngừng chống ra. Ngồi tại hắn chết đối diện, Trần Bảo Quốc trước hết nhất chú ý tới, ánh mắt ngưng tụ lại. Hợp thời, đoạn ngắn phát ra kết thúc, chỉ còn lại rơi vào trên thân hai người đuổi theo ánh sáng đèn sáng lên. Biểu diễn bắt đầu. Nói như vậy, ngươi là sinh ra ở một cái cao kiền gia đình. Lục Bình hai chân trùng điệp, hai tay đặt ở trước người, thần sắc ôn hòa há miệng nhân tiện nói. Câu này bình bình đạm đạm lời nói, từ này một khắc Lục Bình miệng nói ra, liền tràn đầy ra một loại cảm giác áp bách. Trần Bảo Quốc vậy mà cảm nhận được một loại bị ép hí cảm giác. Hắn rất nhanh, cũng tiến vào hí bên trong, đáp lại nói. Đúng vậy a. Xin hỏi lệnh tôn đại nhân là ai chăng? Lục Bình bắt chước Vinh Tích Triều ngữ tốc cùng lời nói, tiếp tục đọc lây lời kịch. Khẳng định là cái không đi xa người, bằng không ta cũng không biết lưu lạc tha hương. Dê tiên sinh là thế nào đi Đông Nam Á? Ta là 1970 cuối năm đi Kim Giác địa khu, ngươi biết đại khái, một năm kia có đại sự xảy ra, gia phụ với tư cách hắn bộ hạ cũ tự nhiên sẽ bị liên lụy đi vào. Hồng Lâu Mộng nói hay lắm à, có vinh cùng vinh có nhục cùng đục, ta sự tình cũng sẽ bị bóc đi ra. Trần Bảo Quốc hút thuốc, nắm lấy ngữ khí. Một đoạn này đoạn ngắn chỉ là như vậy đối thoại, không có quá nhiều động tác, cũng quá nhiều chẳng cảnh. Nhưng càng như vậy, biểu diễn độ khó liền càng cao. Hai vị đại lao ở giữa đối thoại chậm chậm triển khai. Đang đối thoại vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng từ từ, trong dạng hát đây từng vị các diễn viên, bao quát tưởng chữ lệ, Trưng Nghị chờ tồn tại ở bên trong. Hoảng sợ phát hiện, đối thoại khí chàng lại là Trần Bảo Quốc lão sư bị Lục Bình khí chàng vững vàng ngăn chặn. Yêu quái, đây là diễn hán võ đại đế Trần Bảo Quốc lão sư, đang diễn đại lão thì khí chàng có thể bị cái này thanh niên diễn xuất ngăn chặn. Đây là tiểu ca lai lịch gì? Chưa thấy qua, hoặc là nói, không có cụ thể tiếp xúc qua dạng này đại nhân vật, diễn cũng là diễn không ra a. Trương Nghị kinh ngạc, không ngừng nói ra. Chương 333, âm nhu chụp vào Lục Bình. 500 năm tất có vương giả hưng. Hán hưng cũng chợt chỗ này, hán vong cũng chợt chỗ này. Lục Bình hai tay vây quanh, ôn hòa nói ra. Trần Bảo Quốc lão sư cũng đã sớm tiến vào trong trạng thái, trừ bỏ ban đầu thời điểm bị Lục Bình toát ra khí chàng chấn nhiếp, rất nhanh liền dần vào đến giai cảnh bên trong. Hai người đối thoại, tại thời khắc này kịch trường hí cốt nhóm trong mắt, không giống như là đang biểu diễn, mà là thật sự hai vị cự đầu đang ngồi mà luận đạo. Đoạn ngắn, lấy dạng này một đoạn đối với trắng kết thúc công việc. Kịch trường yên tĩnh trở lại, thật lâu không có người đánh vỡ đây trở mặc. Hô, không hổ là lao hí cốt. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, hắn rõ ràng mình làm như lợi, hoàn toàn mô phỏng đóng vai Vinh Tích Triều diễn xuất khí độ, mới có thể cùng Trần Bảo Quốc đối với hí. Người sau rất nhanh liền thông qua biểu diễn bản lĩnh đuổi theo. Lợi hại, cô giáo sư nói ngươi là ngoài vòng tròn người. Trần Bảo Quốc đón lấy Lục Bình ánh mắt, đầy mắt tán thưởng, nói ra: "Ngày bình thường ưa suy nghĩ những vật này." Lục Bình điệu thấp mỉm cười đáp lại nói: "Đúng, Trần lão sư, ta mới vừa rồi cùng ngài dựng hí, cảm giác ngài rõ ràng không có làm cái gì, nhưng cả người khí chẳng giống như liền biến hóa, ngài là làm sao làm được?" Lục Bình tại Hàn Huyên vài câu về sau, theo sát lấy liền hỏi thăm bắt đầu. Hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, nhanh chóng trưởng thành bằng vào đó là tận dụng mọi thứ, bắt lấy tất cả có thể để thăng cơ hội. Trần Bảo Quốc nghe vậy, trên mặt lộ ra nghiêm mặt, không có một chút tàng tư ý tứ, lúc này liền không giữ lại chút nào đem mình những năm này kinh nghiệm cùng thu hoạch cùng Lục Bình tham khảo bắt đầu. Cho đến lúc này, trước sân khấu khán giả nhìn chăm chú hướng hai người phương sợ hai thán phục vỗ tay lên. "Tiểu Luca, đến, chúng ta thêm cái hội chat. Về sau, có cái gì tốt nghiên cứu thảo luận, chúng ta tùy thời tay thiện nghệ trên máy liên hệ." Đi xuống sân khấu. Lục Bình vừa mới chuẩn bị trở lại vị trí của mình trước, Trần Bảo Quốc bên cạnh lấy điện thoại cầm tay ra, vừa kêu ở người sau nói ra. "Tốt. Trần lão sư, ta quét ngài mã 2 triệu." Lục Bình cười a nói. "Lục tiên sinh, chúng ta cũng thêm cái hảo hữu a, ngài vừa rồi đây hai đoạn, thật là một loại hưởng thụ." Ngồi tại hàng thứ nhất tưởng chữ lệ, cũng hợp thời nói: "Tương lão sư, ngài khỏe chứ, ngài tốt. Mẹ ta còn tại thời điểm có thể đặc biệt ưa thích ngài diễn viên chính đám cưới vàng." Lục Bình tăng thêm tưởng chữ lệ hảo hữu, ôn hòa đáp. Từ lao hí cốt nhóm ở giữa đi vòng, trong điện thoại di động lại tăng thêm 5-6 vị hảo hữu. Vừa đi qua đời trung niên khu vực thì đã sớm trở lấy Trương Nghị tại bên cánh mắt, "Huynh đệ, huynh đệ, thêm cái hảo hữu." "Trương Nghị, nhận thức một chút." Trương Nghị gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói: "Không nhiều sẽ có vu." Lục Bình ngồi trở lại mình vị trí trước. Đầu ngón tay hắn tại vòng bằng hữu bên trong lướt qua, từ ban đầu đến bây giờ đã hơn 10 vị trong vòng giải trí bạn tốt. Chỉ bằng cho mượn những tồn tại này tài nguyên, nếu là hắn thật muốn vào vòng, chỉ sợ cũng là vài phút trong sự tình. Nghiên thảo hội tiếp tục. Lục Bình không có lại ngoi đầu lên, chỉ chuyên chú nhìn nghe suy nghĩ. Thậm chí, còn từ trong túi công văn móc ra một bản thật dày da đen bản bút ký, giống như là học sinh đồng dạng ghi chép kinh nghiệm cùng thu hoạch. Qua hồi lâu, hội nghị kết thúc. Lục Bình điệu thấp mang theo cặp công văn đi ra tiểu kịch trường, vào đến trong bóng đêm. Sau lưng, đèn đuốc sáng trưng tiểu kịch trường. Tưởng chữ lệ, Trần Bảo Quốc cùng Trương Nghị chờ hí cốt không hẹn mà cùng vẫn như cũ ngồi tại vị đưa trước, bọn hắn nhỏ giọng giao lưu thứ gì. Chờ trong dạp hát rất nhiều người tán đi, bọn hắn tuần tự đứng dậy, tìm được Cố Kiện Ngô lão giáo sư. Cố giáo sư, ngài quay đầu đêm nay thu hình lại khảo một phần cho chúng ta a. Tưởng Chữ Lệ dịu dàng nói. Trần Bảo Quốc, Trương Nghị chờ tồn tại đứng tại nàng bốn phía, trên mặt đều lộ ra tiêu dung nhìn về phía Cố giáo sư. Lúc này, Cố giáo sư vẫn đứng tại đài phát ngôn trước, thao tác bản bút ký. Hắn không có trả lời, chỉ lông mày hơi nhíu lấy, đầu ngón tay tại con chuột vòng lăn trước lướt qua, không nhiều sẽ, mấy vị nhân viên công tác chạy chậm đi qua, sắc mặt bối rối. Cố giáo sư, không biết chuyện gì xảy ra, bốn đài máy móc đều ra trục trặc, thẻ nhớ toàn bộ bị đốt đi. Nhân viên công tác bất an nói. Trương Nghị là cái hi si, không có khảo đến thu hình lại về sau, hắn hướng tiền bối nhóm cáo biệt dẫn trợ thủ hướng kịch trường đi ra ngoài. Đi tại thật dài hành lang bên trong, hắn còn tại suy nghĩ ban đêm thu hoạch, nhất là vị kia Lục tiểu ca lên đài biểu diễn hai đoạn. Dịch ca, ngài chờ ta ở đây một cái, bên kia giống như xảy ra chút mâu thuẫn. Chợt mà, trợ lý nhận được điện thoại, nói là xe án phạt cùng trường học sinh gặp chút ma sát. Trương Nghị đứng tại kịch trường trước bậc thang, còn tại túi đầu nghĩ chút lây. Lúc này, từ một bên khác, mặc màu đen quần áo thể thao thanh niên đầu đội tai nghe, hai tay cắm ở trong túi bước nhanh tới gần. Không có né tránh, cùng Trương Nghị sát vai đụng qua. Thật có lỗi, thật có lỗi. Là ta thất thần, ngươi không có chuyện gì chó. Trương Nghị lây lại tinh thần, vô ý thức nói ra. Thanh niên rất kỳ quái, chỉ mong liếc mắt Trương Nghị, tùy theo liền tiếp tục đi về phía trước, biến mất tại kiến trúc bên trong. Ánh đèn lờ mờ hành lang, thanh niên từ trong ngực lây ra điện thoại, đầu ngón tay nhanh chóng tại trong màn hình sẽ qua. Giải tỏa điện thoại đi động về sau, ấn mở album ảnh, ấn mở video gặp được Trương Nghị thu hình ảnh, nhanh chóng đem xóa bỏ, đồng tiến một bước xóa bỏ ghi chép cùng tìm tòi Vân Bình đài chờ vết tích. Một đêm này, tại trong giáp hát, mây vị lấy điện thoại di động ra quay chụp qua các diễn viên điện thoại nhau trùng hợp bị lưu lạc. Thế là, tại hí cốt nhóm vòng tròn bên trong, mặc dù đều lưu truyền lên một vị diễn kỹ rất có linh tính ngoài vòng tròn kẻ yêu thích truyền thuyết, nhưng không có bất kỳ một điểm liên quan tới người sau ảnh chụp cùng thu hình lại. Bởi vì cái gọi là chỉ nghe người, không thấy hắn hình. Không ngoài như vậy. Hôm sau, Lô Minh Văn Hóa, tươi đẹp ánh nắng rải vào cửa sổ sắt đất bên trong, Lục Bình dễ chịu ngáp một cái. Hắn cúi đầu xuống, xem lên điện thoại. Ánh mắt hơi dừng lại, hắn tại mấy bồ nóng lục soát bên trên, còn có bức cứ chờ giao diện bên trong, đều nhìn thấy một chút công ty giải trí phát ra để cao diễn viên nghiệp vụ trình độ chờ liên hợp tuyên ngôn. Điểm tiến tin tức, tinh tế nhìn sang. Những tin tức này bên trong đều có ngày hôm qua trận nghiên thảo hội cái bóng. Hôm qua nghiên thảo hội, ở đây gần nửa hí cốt nhóm đều lên đài tiến hành biểu diễn, cho nên đây chính là diễn dịch vòng tròn bên trong một cái tín hiệu. Khá lắm, ta đêm qua vậy mà dính líu vào ngành giải trí trọng yếu như vậy trong sự tình. Lục Bình mặt lộ vẻ cổ quái. Ngươi nói hắn là cái phổ thông viên trước đi, hắn đóng vai lấy tình báo con buôn cùng lái buôn thân phận. Nhưng ngươi nói hắn là cái du tẩu tại quyền quý ở giữa lái buôn đi, hắn đang diễn viên vòng tròn bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nhiều hứng thú nhìn rất nhiều tin tức, Lục Bình thu hồi ánh mắt. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Ngẩng đầu, trong phòng làm việc lặng yên không một tiếng động lướt qua, xác nhận không có người tại chú ý mình về sau, đưa tay gạt mở mình ngăn kéo, đem trong ngăn kéo mấy phong thư kiện hái đi ra, đi hướng xếp sau máy cắt dây. Những này thư tín là hắn chuẩn bị chạy trốn trước, viết cho bạn gái Trương Ánh Ánh cùng Cố Đại Thạch. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, khi hắn biên mất một hồi về sau, hai vị này tất nhiên sẽ mở ra hắn ngăn kéo, từ đó trông thấy đây mấy phong thư kiện. Giang giác, giang giác, đưa mắt nhìn thư tín bị máy cắt giấy quấy thành vỡ nát, đưa tay đem thùng giấy bên trong mảnh vụn pha trộn đều đều. Đúng, Ánh Ánh, ngươi ban đêm theo giúp ta cùng đi tham gia họp lớp a. Vừa ngồi trở lại công chức bàn, Lục Bình nhìn về phía bạn gái, mang theo tiếu dung hỏi. Chương 334, Nô Mỹ Ngọc, ta nói. Ta toàn đều nói. A. 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 Nói. Ta nói. Ta toàn đều nói. Van cầu các ngươi. Van cầu các ngươi không nên thương tổn nàng. A. A. Chết lặng giống như là cái xác không hồn đồng dạng nữ nhân, nàng trên mặt chợt mà bắt đầu có dư thừa cảm xúc. Nàng thân sắc sụp đổ, bị cố định trên ghế thân thể điên cuồng dây rủa cùng run rẩy. Nước mắt cùng nước mũi không ngừng chảy ra đến. Nàng cuồng loạn kêu rên nói. Nô Mỹ Ngọc triệt để hỏng mất. Đáng tiếc, nàng phía trước mấy vòng khảo hạch bên trong biểu hiện đều rất đột xuất, liên xem như đối mặt khoảng cách gần tử vong nguy hiểm, nàng ngay cả con mắt đều không nhiều nháy một cái. Giám sát bên trong, phòng bế gian phòng bên trong, Nô Mỹ Ngọc làn da tái nhợt suy yếu dãy rủa. Định Thanh cùng Tiết Hoa Thanh ngồi tại trước sofa, rời đi ánh mắt. Lúc này, Tiết Hoa Thanh cảm khái một tiếng, tiếc hận nói ra, ta còn tưởng rằng vị này Nô Mỹ Ngọc có thể đạt tới đệ tứ tiêu chuẩn, cùng tín đồ cấp bậc. Đang tăng nhanh khảo hạch ở giữa, Nô Mỹ Ngọc biểu hiện phi thường kinh diễm, tâm lý tố chất, kháng ép năng lực. Các loại cơ hồ mỗi một hạng đều có thể đạt tới tiêu chuẩn cao nhất, bao quát lý sư phó ở bên trong đều đúng nàng có thể đạt tới đệ tứ tiêu chuẩn ký thác hy vọng. Chỉ tiếc, Nô Mỹ Ngọc nhược điểm không ở chỗ mình, không ở chỗ cầu thả, không ở chỗ sống tạm bợ, càng không bị lợi dụng hấp dẫn. Nàng nhược điểm ở nhà người, chuẩn xác hơn nói là nàng vẫn còn đang đi học muội muội trên thân. Khi trong điện thoại muội muội cái kia một tiếng sạch sẽ ngây ngô a tỷ vang lên, Nô Mỹ Ngọc trong nháy mắt sụp đổ. Có nhược điểm chưa chắc là chuyện xấu. Đinh Thanh lắc đầu bình tĩnh nói ra. Tiết Hoa Thanh bỗng dưng sững sờ, nhưng lập tức nhìn về phía giám sát điểm một chút đầu. Đinh Thanh nửa câu sau còn chưa nói lời nói là, chỉ cần nhược điểm là bị chúng ta nắm ở trong tay. Đinh Thanh lộ ra nghĩ chút, lập tức thông qua một cái khác điện thoại, chờ điện thoại thông về sau, hắn trầm giọng nói ra: "Người phái người, đem Nô Mỹ Ngọc ở chính giữa biển còn có quê quán vết tích đều quét sạch sẽ. Hiện tại liền đi. Xem ra ngươi rất coi trọng vị này Nô Mỹ Ngọc." Thiết Hoa Thanh đưa tay, cho mình cùng Đinh Thanh thêm nước trà, hỏi: "Không phải ta, là Lục tiên sinh. Chờ lần này qua đi, sẽ cho đây một nhóm học viên phân tổ, cùng giao phó tân danh hiệu." Đinh Thanh nhấp một miếng trà, đáp lại nói. Rơi ngoài cửa sổ, chiều tà ánh chiều tà rải vào ký túc xá. Lục Bình híp lại mở mắt, có chút xuất thần nhìn về phía nơi xa. Hắn dễ chịu thở ra một hơi, quay đầu, nhìn về phía công chức bàn bận rộn một ngày đám đồng nghiệp cũng đều lần lượt thu đôi, thần sắc buông lỏng chờ đợi lên tan tầm. Ai? Không phải ta an toàn, là nguy hiểm vẫn tại trồng chất. Lục Bình có chút lưu luyến dò khắc này thời gian, còn có một số e ngại cùng ngừng chân mãnh liệt khó lường tương lai. Bình ca, còn đang suy nghĩ lấy. Hợp thời, bên cạnh chuyển đến vui sướng gọi tiếng. Lục Bình theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được bản thân bạn gái đang đi cửa sau tiến. Nàng biết ở buổi tối phải bồi Bình ca tham gia họp lớp về sau, vội vàng cấp đang ở nhà bên trong lão mụ gọi điện thoại, để lão mụ hô một cái tránh đưa tiểu ca, đem trong nhà quần áo đưa đến công ty. Tới gần tan tầm, tiểu cô nương ôm lấy quần áo liền đâm vào phòng vệ sinh, thay đổi y phục hóa đồ trang sức trang nhã, ở thời điểm này mới đi ra khỏi đến. Nàng đứng ở Lục Bình trước mặt, có chút ngượng ngùng vén lên tóc dài. Rất xinh đẹp. Màu trắng nơ con bướm áo sơ mi, dựng lấy màu đen bao mông nửa người dù váy, toàn bộ nhìn lên đến duyên dáng yêu kiều, ưu nhã mà điểm đạm nho nhã. Lục Bình cười tàn thắn nói: "Ờ, với ngánh cách ăn mặc đẹp mắt như vậy, là muốn đi làm cái gì?" Công chức bàn. Cố Đại Thạch bưng cái chén trà, xoay người cố ý trêu ghẹo nói: "A, kỳ hỉ, ban đêm và Bình ca cùng một chỗ tham gia học lớp." Trương Ngánh Ngánh gương mặt đỏ bừng, kỳ hỉ vừa cười vừa nói: "Không có qua thật lâu, chạm vạng tối 5 giờ 30 phút, đúng giờ tan sở." Trương Ngánh Ngánh kéo Lục Bình cánh tay, hai người hướng trạm xe lửa đi đến. Đêm nay tụ hội quá trình nghe nói là, trước tiên ở trường học phụ cận tiểu tứ xuyên ăn cơm canh, sau đó cùng một chỗ dạo chơi sân trường, hát một chút ca. "Bình ca, ân, ban đêm đều có a đến a. Cùng ngươi quan hệ đều tốt sao? Giống như có phong ca vợ chồng, chính là chúng ta lần trước tham gia hôn lễ vậy đối. Còn có trong phòng ngủ mặt khác ba cái bạn cùng phòng, cùng chúng ta phòng ngủ chơi tốt nhất sát vách phòng ngủ bốn cái cũng đều đến. Chính Bắc Văn tiểu tử này vẫn rất có năng lực, có thể đem một nhóm người này đều thể tiểu." Xa xa, hai người thân ảnh biến mất tại ánh chiều tà bên dưới. Bọn hắn âm thanh như ẩn như hiện truyền đến. Tiểu tứ xuyên bên kia đã điều tra không? Viên Lợi Quân mặc quần áo làm việc, mang theo cặp công văn sải bước đi tại muộn đỉnh cao dân đi làm ở giữa. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có từ Lục Tiên Sinh thân ảnh bên trên rời. Móc ra điện thoại, bình tĩnh hỏi nói. Hắn đảm nhiệm Lục Tiên Sinh lái xe, đồng thời cũng phụ trách trạm đất Tiên Sinh bên cạnh bảo an điều hành cùng loại bỏ. Chính Bắc Văn còn có các bạn học bên kia lại cuối cùng xác nhận một lần. Trầm giọng phân phó nói. Nói xong, Viên Lợi Quân cúp điện thoại. Màu đen xe con bình ổn chạy tại ngựa xe như nước thành thị ở giữa. Mặc cũng không chính thức, chủ yếu thiên hướng về bông lỏng Trịnh Bắc Văn cùng bạn gái Dương Phỉ khẩn trương ngồi ở hàng sau ghế trước. "Tốt, ta đã biết. Để bọn hắn đi điều tra, chủ động cho bọn hắn chuyển tới dâu rịa tin tức." Chỗ ngồi kế tài xế, tỉnh xảo nữ nhân cười tuần tìm đáp lại nói. Nàng cúp điện thoại, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng hai vị. "Trịnh tiên sinh, tối nay là hảo hữu tụ hội, ngài cái mặt này sắc cũng không giống như là thật cao hứng bộ dáng." Nữ nhân dịu dàng nói ra. "Đến, cùng ta học." Mỉm cười. Nữ nhân tỉnh xảo trên mặt tươi cười, ngữ khí nâng lên một chút. Trịnh Bắc Văn chỉ ngẩng đầu một cái, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. "Trịnh tiên sinh, ngươi đã quên lão sư là thế nào dạy bảo ngươi?" Nữ nhân ngữ khí trở nên băng lãnh. Nhưng một giây sau, nàng sắc mặt tựa như là trở mặt đồng dạng sáng lạ lên, mỉm cười nhìn về phía sau lưng hai vị. "Đúng, còn không có cùng ngài hai vị báo cáo đâu. Chúng ta đã đem ngài hai vị phụ mẫu mời được Tam Á nghỉ phép, bọn hắn hiện tại hẳn là đang ăn hải sản tôm hùm a." Trịnh Bắc Văn nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Bên cạnh hắn, bạn gái Dương Phỉ căng cứng sắc mặt cũng đang biến hóa. "Các ngươi trước đó cũng không phải nói như vậy." "Trịnh tiên sinh, Dương tiểu thư, yên tâm yên tâm. Chỉ là một trận vui sướng du lịch thôi, với lại, sau khi chuyện thành công mặt khác một khoản tiền coi như sẽ đánh đến ngài hai vị tài khoản bên trong. Đó cũng không phải là một số lượng nhỏ." Nữ nhân khẽ cười nói. Nàng tiếng nói vừa ra, bạn gái Dương Phỉ trong đôi mắt khát vọng cùng không còn đâu không ngừng xen lẫn. Mất khống chế cảm giác, nàng đã hoàn toàn không biết sự tình kết quả cuối cùng sẽ chạy xiết tới đâu. Những này tiếp xúc bọn hắn tồn tại, có được khủng bố lực lượng cùng xúc giác. Bọn hắn tựa như là ma quỷ, dẫn dụ nàng mở ra phan đa lạp hồ ma, cũng từng bước một đi hướng lại không có thể quay đầu lại thâm nguyên. "Tốt, chúng ta tiếp tục tiến hành cuối cùng huấn luyện. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ là bởi vì ngẫu nhiên biết Lục tiên sinh thân phận, cho nên muốn định nọt hắn đồng học, điểm này là các ngươi không cần ẩn tàng." Chương 335, ta đã không thể chờ đợi. Muốn đỉnh cao thực sự quá chật, không có đem ngươi quần áo chen nữa a. Từ tàu điện ngầm đi ra, Lục Bình nắm bạn gái hướng đứng đài bên ngoài đi. Quét thẻ đi ra về sau, Lục Bình quay đầu nhìn về phía Trương Ngánh Ngánh, cô nương khuôn mặt đỏ bừng treo nhất quán vui vẻ, tinh tế đánh giá một lần, cũng may trừ bỏ sợi tóc có chút loạn bên ngoài, quần áo cái gì đều rất phản cả. "Không có." "Kỳ hỉ, ngươi đều đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài." "Bình ca, ngươi mới vừa siêu có bạn trai lực." Trương Ngánh Ngánh nói ra. Tại đoạn đường này, nàng căn bản là tựa ở bên tường, bạn trai Lục Bình cho nàng chống được một vùng không gian. "Vậy là tốt rồi. Nếu không, chúng ta cũng mua một chiếc xe đi, về sau xuất hành cũng thuận tiện điểm." Lục Bình vươn tay đem bạn gái trên trán một sợi sợi tóc vậy tại sau thai, lần nữa dắt cô nương bên cạnh tìm được xuất chạm miệng, vừa nói nói: "Mua chiếc xe?" "Không cần. Mẹ ta nói, đến tương lai ta xuất giá." Của hồi môn chúng ta một cỗ Trương Ngánh Ngánh mặc niệm một câu, nàng nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn trên mặt lộ ra hoan hỉ, nàng ưa thích Bình ca như vậy vì bọn họ tương lai làm chuẩn bị bộ dáng. Hơi dừng lại một lát sau, nàng bật thốt lên. Lời nói chỉ tới một nửa, cô nương tròn tròn hai mắt, vốn là hồng nhuận phon phớt khuôn mặt nháy mắt giống như là có thể chảy nước giống như. Lục Bình nghe rõ ràng, chỉ quay đầu, đón lấy Trương Ngánh Ngánh mọng nước con ngươi, cười cười: "Đi thôi." Hướng ba hảo lối ra. "A2, Cao ca một nhà đã đến, ngay tại cửa tàu điện ngầm chờ chúng ta đâu." Trong lực điện thoại chấn động. Lục Bình nhìn thoáng qua, sau đó lộ ra ý cười, đối với Trương Ánh Ánh nói ra. Chính Bắc Văn cùng Dương Phỉ tổ trận cục này mục đích khả năng cũng không như vậy thuần túy, nhưng có thể đem những năm này không bao lâu kỳ hảo hữu tụ cùng một chỗ, Lục Bình đã cảm thấy rất không tệ, về phần muốn cầu hắn hỗ trợ, đến hắn hiện tại vị trí này, bất quá là tiện tay chi lao. Ta nói cho ngươi, Cao Ca tên đầy đủ gọi Hàn Cao, Phương Bắc Đại Hán, là chúng ta sắt vách phòng ngủ. Tại trong đại học thời điểm có thể dựa vào nghĩa, có một hồi chúng ta phòng ngủ cùng mấy cái lao hắt tại sân bóng rổ đánh nhau, Cao Ca đi ngang qua thấy được, bên cạnh hất ra áo khoác, bên cạnh vào. Những năm này Cao Ca sinh hoạt cũng rất tốt, năm ngoái vừa sinh em bé, là cái Nam Hải, hôm nay cũng cùng một chỗ mang đến. Lục Bình nói liên miên lại nhảy nói ra. Bạn gái Trương Ánh Ánh không cắt đứt Bình Ca lời nói, nàng con mắt sáng tỏ, nhìn về phía bạn trai giờ khắc này bộ dáng cảm thấy rất hạnh phúc. Rất nhanh, ra cửa tàu điện ngầm. Ngồi lên tàu điện ngầm thời điểm thiên vẫn chưa hoàn toàn đen, chờ giờ khắc này đi ra, đèn neon đã đốt sáng lên thành thị, ngựa xe như nước chảy. A Bình, dáng người khôi ngô cao lớn thanh niên trước tiên trông thấy Lục Bình, ngoắc đều. Lục Bình theo tiếng nhìn lại, trông thấy quen thuộc Phương Bắc Đại Hán, còn có bên cạnh hắn ôm trong ngực một vị anh hải dịu dàng nữ nhân. Đây là đệ muội a. Lần trước Phong Ca kết hôn ta liền nghe bọn hắn nói ngươi, đáng tiếc lúc ấy ta tại ngoại địa thật đi không được bỏ qua. Cao ca. Bạn gái Trương Ngoánh Ngoánh cười đều, nàng trong đôi mắt nhìn chăm chú lên Lục Bình cùng trong đám bạn học ở chung. Chúng ta đi quá khứ. Tẩu tử, Cao ca, đem Trình Trình cho cha nuôi ôm một cái. Cửa tàu điện ngầm, đi tại ven đường. Lục Bình cẩn thận từ nữ nhân trong ngực nhận lấy cái kia béo em bé. Hắn đón lấy em bé cái kia một đôi tròn căng con mắt, làm trông thấy cái kia của khuôn mặt thì không bị khống chế nhô ra tay đâm về em bé làng ra. Hắn thật đáng yêu. Bạn gái Trương Ngoánh Ngoánh ghé vào bên cạnh, đầy mắt tỉnh tĩnh, giống như là bút bê đồng dạng. Anh Hải duỗi ra tay nhỏ cầm Lục Bình ngón trỏ. Lục Bình cười đón lấy bên cạnh Cao ca cùng Cao tẩu. Hắn đây tay nhỏ vẫn rất có lực nhì, về sau trưởng thành nhất định có thể là cái đại lực sĩ. Lục Bình ôm em bé hướng trường học đi, không đến bao lâu, có lẽ vẫn là ôm không có mụ mụ dễ chịu, cũng có thể là trên thân mùi quá lạ lẫm. Trình Trình thật dài lông mi run rẩy, theo sát lấy nghẹn lên miệng, vang dội khóc nỉ non âm thanh kinh vang, để Lục Bình một trận luống cuống tay chân. Tại bạn gái Trương Ánh Ánh trong tiếng cười, giống như là ôm tạc đạn đồng dạng đem em bé đưa trả cho tẩu tử. Hắc, tiểu tử này vừa tiến vào mụ mụ trong ngực liền không khóc đúng không? Lục Bình cười giỡn nói. Từ cửa tàu điện ngầm đến Trung Hải Đại học Công nghiệp thẳng tắp khoảng cách cũng chỉ có mấy trăm mét, năm người xuyên qua vằn, xa xa liền thấy sân trường cửa chính, mong rằng gặp trước cửa một tổ người. A Bình đến, còn có Cao ca. A Bình, các ngươi đến chậm a, chúng ta có thể đợi một lúc lâu. Nhanh nhanh nhanh, tan tầm liền chạy vội đến đây, đói chết ta. Đã lâu không gặp, các ngươi những ngày cầu điêu, muốn chết cha. Trước cửa trường, xa xa liền chuyển đến náo nhiệt gọi tiếng. Màn đêm bên trong, sáng chói lục ra miệng, tài chính C bờ giờ. Keng, bậc thang cửa mở ra. Nho nhã anh Tuấn Tống Tử Văn dẫn thư ký đi ra. Xuyên qua thật dài hành lang, đứng tại trước phòng làm việc, ánh mắt liếc qua bên cạnh thư ký, ngươi chờ ở bên ngoài lây. Vâng. Tuổi trẻ thư ký cung kính đáp. Đẩy ra môn, đối diện cửa sổ sắt đất là tòa thành này thành phố xinh đẹp nhất đường chân trời, sáng chói thành thị ánh đèn thu hết tại đáy mắt. Tống Tử Văn đôi mắt chỗ sâu, lóe ra lệ khí. Đi vào. Đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phút chốc. Hắn xoay người ngồi đang làm việc trước bàn, hai chân trùng điệp tay chống đỡ gương mặt. Mặt bàn, màn ảnh máy vi tính sáng lên. Đã có nhiều người như vậy. Tống Tử Văn khẽ cười nói. Trong màn hình, tổng cộng 9 phương video khung. Mỗi cái video khung phía sau là một tấm thổ lộ bài làm chỉ thay mặt. Tống Tử Văn ánh mắt tại mặt bài bên trên đảo qua, hắn cũng không biết đây mỗi một lá bài đằng sau đến từ cái nào một phương. Lần này Trương Hướng Lục Bình lưới có rất nhiều người tại xuất lực, quét sạch vết tích. Đang hành động chính thức bắt đầu trước, ta cần nhắc lại một lần. Chúng ta mục đích không phải là vì giết chết mục tiêu, mà là vì đào móc ra mục tiêu phía sau bờ đỡ nơi phát ra, cùng xuất hiện ở chính giữa biển mục đích là cái gì. Tờ thứ nhất thổ lộ bài, đồ án là kẻ ngu. Hắn là 9 người này người tổ chức, đi qua biến âm thanh sau âm thanh, truyền tại tất cả mọi người bên hai. Trừ bỏ mục tiêu bên ngoài, tất cả tồn tại cũng sẽ là chúng ta đạt thành mục đích công cụ. Tống Tử Văn đang nghe câu nói đầu tiên ngữ thì thanh tú lông mày cao lên, nhưng sau đó câu nói thứ hai ngữ vang lên thì hắn anh thuận trên mặt lộ ra chờ mong tiêu dung. Người tổ chức nói tiếp, trong màn hình đồ án biến hóa, 9 phương màn hình khung thu nhỏ xuất hiện tại chính giữa là ban đêm màn bên dưới sân trường trước, lui tới không dứt tuổi trẻ học sinh cùng một đám tập hợp một chỗ vui cười đùa giỡn đồng học nhóm. Chỉ nhìn thấy từng con màu đỏ không buông đem mỗi một cái khuôn mặt khung ra, hình ảnh không ngừng trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy mỗi một vị thanh niên trên mặt lỗ chân lông, có thể nghe thấy mỗi người bọn họ ở giữa lẫn nhau đối thoại âm thanh. Vị này Lục tiên sinh diễn kỹ quả nhiên là nhất lưu. Nếu như không biết hắn ở chính giữa biển pha trộn ra như vậy chiến trận, ta đều muốn cho là hắn thật sự là công ty phổ thông viên chức. Cái thứ ba màn hình cung, đồ án là nữ tế thi, tựa hồ là Nguyên Thành, đó là một đạo lạ lẫm giọng nữ vang lên lên. Có ý tứ, các ngươi nói những tin tình báo này con buồn có phải là thật hay không, có thể dung nhập tốt như vậy, ai biết được. Nếu không thử một chút, kết thúc quét sạch xe đi. Sạch sẽ thả ra chơi diều đã toàn bộ kéo gãy mất dây, bọn hắn tìm không thấy chúng ta bất luận một vị nào. Ta đã không thể chờ đợi đâu. Chương 336, Lục Bình qua lại. Lờ mờ màn đêm bên trong, lò sát sinh, bộ dáng thê thảm, gặp được to lớn tra tấn trước Trạch Nam Hoàng Văn Vượng lão đạo bị tiến lên bốn phía phong bế phòng thẩm vấn. Hắn đã quá hư nhược, từ bị giam tiến sau liền không có lại tiến vào ăn, cả người bị đói mắt buốc kim hoa. Hắn bị như vậy đẩy, bước chân lão đạo hướng về phía trước, suýt nữa mới ngã trên mặt đất. Hai tay kéo lấy xiềng xích, cố hết sức ngồi ở kim loại trên ghế đầu. Hắn không biết, khi hắn đi vào căn này phòng thẩm vấn về sau, Lò sát sinh bốn phía, đóng giữ lấy hắc y bọn thủ vệ nhau nhau để tay xuống bên trong thương thay đổi thân ảnh. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, từ bốn phương tám hướng xuống lại đến phòng thẩm vấn trước. Mang theo khăn trùm đầu nam nhân sải bước, xuyên qua đám người. Hắn đứng tại phòng thẩm vấn trước cửa sắt, bỗng dưng nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt về phía sau lưng bọn thuộc hạ. Tất cả hắc y thủ vệ đồng loạt lui về phía sau. Rắc. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cửa sắt bị kéo ra. Nam nhân đi vào, hắn đứng tại Hoàng Văn Vượng trước mặt, quan sát hướng đây một vị sủi lơ tại băng ghế trước nam nhân. Người sau chỉ suy yếu thở hào hẹn, liền nhìn đều không có nhìn hắn. Còn không nói sao? Đã không cần thiết cất, nên thu tập được tin tức, chúng ta đã từ ngươi đồng bạn miệng bên trong được đi ra. Ngươi biết không thể so với bọn hắn nhiều. Nam nhân khàn khàn âm thanh, nói ra. Nói xong, chỉ nhìn thấy, hắn đưa tay tháo xuống màu đen khăn trùm đầu. Lộ ra một tấm kinh dị gương mặt, giống như là con rết đồng dạng mặt sẹo bốn lượn nằm ngang ở trên mặt, mắt phải con ngươi tựa hồ là giả không có một chút thần thái. Hắn đột nhiên đưa tay, nắm lên Hoàng Văn Vượng tóc, đón lấy người sau ánh mắt. Kinh dị trên mặt, lộ ra vặn vẹo tiểu dung, cho ngươi xem tốt chơi đồ vật. Đem sớm chuẩn bị tốt điện thoại, đập vào trước mặt. Trong màn hình ảnh đang tại phát ra. Hoàng Văn Vượng nhìn thấy sát thủ, trông thấy quen thuộc hình ảnh, trông thấy phụ thân cùng mẫu thân. Đây là ngươi cuối cùng một cơ hội. Nam nhân đưa tay đè xuống tạm dừng khóa, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Thanh nhìn về phía giám sát, đối với bên cạnh cùng hắn khoảng cách lấy khoảng cách nhất định, đọc lấy cất vào kho trong dương tình báo Tiết Hoa Thanh nói ra. Không nghĩ tới, lại là đây một vị đi đến cuối cùng. Ta vẫn là không coi trọng hắn có thể trải qua ở khảo hạch, ta xem qua hắn tư liệu, đang chọn tiến trại huấn luyện trước đó bất quá là cái làm cái gì đều không kiên trì được trạch nam. Phải, ngươi là sẽ cải biến, nhưng cái này cần đầy đủ dài thời gian. Tiết Hoa Thanh hít vào một hơi thật sâu, an nhịn ở nội tâm tại tiếp xúc bí văn thì càng cứng áp lực. Đem tư liệu đặt ở dưới lòng bàn tay, liếc qua giám sát, trầm giọng nói: "Ta ngược lại thật ra không cảm thấy." Đinh Thanh trên mặt lộ ra bôi hôn bất lận tiểu dung. Hắn đang muốn tiếp tục, giám sát bên trong truyền đến từng tiếng gọi tiếng, đánh gãy Đinh Thanh lời nói: "Ta nói, ta nói." Trong màn hình, Hoàng Văn Vượng thở hào hẹn, khóe mắt bầm tím, liên tục nói ra. Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh nhìn về phía giám sát, lờ mờ chật trội trong phòng thẩm vấn. "Nhưng là ta có một cái yêu cầu." Hoàng Văn Vượng động tác chỉ một cái liệt, liền sẽ khiên động đứng dậy bên trên vết thương. Giống như là thủy triều đồng dạng tuôn ra đau đớn để hắn một trận nhe răng trợn mắt, trên trán trên thân toát ra một tầng suy yếu mồ hôi. Nói: "Ăn, ăn, ta liền nói chuyện khí lực đều nhanh không có, còn làm sao nhớ lại đến bí mật?" Hoàng Văn Vượng chép miệng khô quắc tái nhọn bỏ môi, thấp giọng nói ra: "Tốt, ta thỏa mãn ngươi, tốt nhất đừng cho lão tử mua hí." Nam nhân trừng trừng nhìn chằm chằm Hoàng Văn Vượng, trầm giọng nói: "Không nhiều sẽ." Đồ ăn cùng cơm bị đưa tới Hoàng Văn Vượng trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đồ ăn, ừ ngực một tiếng, tiết hầu phun trào, trùng điệp nuốt tiếp theo ngụm nước bọt. Theo sát lấy, Hoàng Văn Vượng giống như là dã thú đồng dạng nhào về phía đồ ăn. Nắm lên đũa, ngụm lớn liền lay lên đồ ăn. Chờ mau ăn sạch sẽ. Hoàng Văn Vượng thả chậm đào cơm động tác, hắn đang dùng khỏe mắt dư quan sát đến trước người nam nhân. Ánh mắt ngưng tụ, đông nhiên trở tay nắm chặt đũa, theo sát lấy, liền muốn dùng đầu đũa đâm về mình cái cổ. Đũa xuyên qua làn da, màu đỏ tươi máu tươi cốt cốt tuôn ra. Lúc này, thẩm vấn giữ tợn nam nhân mới phản ứng lại, vội vàng ngăn cản đi lên. "Ôi, ôi, ôi." Hoàng Văn Vượng nắm chặt đũa tay, còn muốn dùng sức quấy, nhưng bị gắt gao đè lại, hắn đành phải buông tay ra. Sủi lơ tại trước bàn cảm thụ được huyết dịch lưu động, hắn tuét ra miệng, cho là mình tất nhiên sẽ chết rồi, thế là tùy ý thống khoái cười to bắt đầu. Hắn cùng ngày thường tư thái hoàn toàn tương phản, hung hãn xì miệng mang máu nước bọt, Trương Dương nói ra: Chí ít chết, muốn làm trọn vẹn ma quỷ a." Huyết dịch cốt cốt chảy xuôi, âm thanh cũng biến thành suy yếu, hắn không ngừng nghỉ nó nói: "Cha mẹ bọn hắn cũng thu lục tiên sinh tiền, cũng tiêu xái một vòng, chết đã chết không an." "Ai, ha ha ha." Giám sát trước Đỉnh Thanh đạt được thương thế nghiệm định về sau, trên mặt tươi cười, nhìn về phía Tiết Hoa Thanh đắc ý nói, kém chút cắm vào sau lâu, còn tốt không có việc gì. Xem ra, hay là ta ánh mắt càng chuẩn một điểm. Tiết Hoa Thanh thu hồi ánh mắt, trầm giọng tổng kết lên lần này độ trung thành khảo hạch kết quả. Tổng khảo hạch nhân viên 70 người. Đệ nhất tiêu chuẩn, thông qua nhân viên là 40 vị, tỷ lệ thông qua vượt qua 5 thành. Thứ hai tiêu chuẩn, thông qua nhân viên là 23 vị. Thứ ba tiêu chuẩn, thông qua nhân viên là 1 vị. Đệ tứ tiêu chuẩn cùng tín đồ, thông qua nhân viên là 1 vị. Tiếp đó, ta sẽ từ này một số người bên trong điều 10 vị gia nhập ta tin tức dự xử lý tiểu tổ. Thiết Hoa Thanh đón lấy Đinh Thanh con mắt, tiếp tục nói: "Cái khác ngươi tùy ý chọn, Nô Mỹ Ngọc cùng Hoàng Văn Vượng ngươi không thể động." Đinh Thanh từ chối cho ý kiến, một lát sau trầm giọng đáp: "Tốt." Thiết Hoa Thanh lộ ra nghĩ chúc, lập tức nói ra: "Ta muốn tại thứ hai tiêu chuẩn bên trong 23 vị ở giữa tuyển 10 vị." Đinh Thanh mắt lườm một cái, liền muốn nói cái gì? Tình báo không thể tiết lộ. "Ngươi biết." Thiết Hoa Thanh không chờ hắn nói chuyện, liền trầm giọng nói ra: "Tiểu tứ Xuyên là trường học của chúng ta bên cạnh một nhà xào rau quán. Nói là lấy xuyên thuộc đồ ăn làm chủ, nhưng trên thực tế món gì sắc đều có. Phía bắc thịt ướp mắm chiên, nổ tơ khoai lang, Huy Châu thối cá mẻ, tương nam chặt tiêu đầu cá. Hai cái phòng ngủ, mang nhà mang người. Gần số 20 người xuyên qua trường học, từ sân trường bên hồ đi qua, chuẩn bị tiến về nhà hàng." Lục Bình trên mặt mang ý cười, nắm bạn gái tay. Hai người mười ngón cấu chặt, đi tại đám người phía sau cùng. Lục Bình nhìn về phía trước các hảo hữu, cảm thụ được buổi chiều, ấm áp gió xuân hiu hiu. Khi thì có thể trông thấy tuổi trẻ sân trường đám tình nhân ngồi ở bên hồ, hoặc là dạo bước lấy. Lục Bình nhỏ giọng hướng bạn gái đạo thuật, "Tiểu Tứ Xuyên đã bình ổn giá ăn ngon mà nghe tiếng, trở thành chúng ta chuyên nghiệp liên hoan nhất thường đi tiệm cơm. Còn nhớ rõ, ta đến công viện bên dưới đệ nhất ngừng lại tiệm ăn, đó là Tiểu Tứ Xuyên." Tiếp tục nói, "Vậy ta nhất định phải hào hào nếm thử." Bạn gái Trương Ngoánh Ngoánh vụ sáng lấy rực rỡ đôi mắt, mong đợi nói. Nàng rất hoan hỉ có thể tới gặp một lần bạn trai đã từng đến trường địa phương, sinh hoạt địa phương, nàng đầu bên trong tưởng tượng lấy đã từng còn không có nhận biết thì bạn trai hẳn là một cái gì bộ dáng, có thể hay không đặc biệt non nớt.
Đúng.
Bên kia cái kia mặt cỏ thấy không, trường học của chúng ta bên trong đều gọi tình nhân sơn núi. Lúc kia, Phong ca cùng vợ hắn cả ngày cũng không có việc gì liền ưa thích hướng nơi đó đâm, cho ta nhìn hâm mộ hỏng. Chương 337, đánh tới. Lục Bình thân phận bị phơi bày ra. Màn đêm bên trong, Tiểu Tử Xuyên, rượu quá tam tuần, chủ và khách đều vui vẻ. Nguyên bản còn có chút ngăn cách cảm giác xa lạ, tại một chén chén rượu qua đi, phản phất đem hai cái này phòng ngủ các huynh đệ một lần nữa lôi trở lại năm đó cái kia đoàn thanh chắt chắt thời gian. Chính Bắc Văn tiểu tử này, vòng vo tính. Đêm nay thuộc hắn uống nhiều nhất, cũng không thu hút nơi hẻo lánh. Bạn cùng phòng Ôn Chí Phong cùng bạn cùng phòng Trần Đào một trái một phải ngồi tại Lục Bình trước mặt. Ôn Chí Phong kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa còn tại bưng chén rượu, cùng đồng học mời rượu Trịnh Bắc Văn, nói ra. Nói đến đổi tính, chỉ hẳn là lao Trịnh bạn gái Dương Phỉ a. Trần Đào uống không ít, khuôn mặt rất đỏ. Hắn ôm một cái Lục Bình cổ, tiếp lời nói. Dương Phỉ còn tại trong trường học thời điểm liền rất kẻ đính hót, không thích để lao Trịnh cùng bọn hắn cùng một chỗ, tất nghiệp về sau thì càng là như thế. Làm sao giống đêm nay như vậy, mắt Trần có thể thấy nhiệt tình. Ai biết được. Lục Bình liếc qua nơi xa, đang cùng các nữ quyến cùng một chỗ trò chuyện Dương Phỉ, nhún vai thuận miệng nói. Ánh mắt của hắn trong các bạn học tìm kiếm cái gì? Rất nhanh, tại ở gần tiệm cơm cạnh cửa vị trí tìm được bạn gái Trương Ánh Ánh, cô nương chính ôm trong ngực Trình Trình, nhẹ nhàng đùa lây. Đừng đề cập bọn hắn, nói lên đến Đào ca, còn không có tìm người yêu. Lục Bình cười hỏi. Hạ, tìm người yêu nào có một người tự tại. Đào ca hôn bất lận thoải mái bộ dáng, thuận miệng đáp, lại nói, ngay cả mình đều nhanh nuôi không sống, nơi nào còn có công phu lại nuôi gia đình sinh con trai. Không phải nói như vậy, ngươi tìm một cái có thể sinh hoạt kết hôn, hai người kia lực lượng liền so một người đại. Ôn Chí Phong đã lập gia đình, đối với cái đề tài này coi như có tư cách, hắn ở rượu, cũng đưa tay ôm Lục Bình cái cổ. Ba huynh đệ kề vai sát cánh bộ dáng, hắn tiếp lời nói ra. Không nói ta. Phong ca, nghe nói gần nhất ngay cả khói đều giới. Kết hôn cứ như vậy có chơi liều. Đào ca không muốn tại cái đề tài này quá nhiều trường hợp, ngược lại hỏi. Ha ha. Nâng lên khói, Ôn Chí Phong miệng chép miệng chép miệng, bấm tay sờ về phía mình nhất hầu. Hắn là cái kẻ nghiện thuốc, tự đại học khai bắt đầu ngay tại rút, nói muốn giới rất nhiều lần, cũng không có giới thành, lần này tựa như là thật muốn giới. Chỉ nhìn thấy Ôn Chí Phong trên mặt rào rạt xuất phát từ nội tâm tiểu dung, khuôn mặt hồng nhuận phớt phớt, mặt mày ôn tình. Hắn nhìn về phía cách đó không xa thế tử, lập tức giảm thấp xuống chút âm thanh nói ra. Còn chưa kịp nói với các ngươi đâu. Các ngươi tẩu tử. Có. Hắn tiếng nói vang lên. Đào ca lúc này đứng người lên hưng phấn ôm lấy Ôn Chí Phong, dùng sức vỗ người sau bả vai. Mấy tháng? Vừa hai tháng. Ta trước dự định a, chờ ba nhi này sinh ra tới, ta làm em bé chăn nuôi. Chăn nuôi. Cũng là không phải là không thể được, đó là. Ôn Chí Phong xoa lên tay, cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Đạo, ngươi hiểu ta ý tứ a. Táo bản, tính tiền. Được rồi, cho các ngươi đánh cái 75. Như vậy đại chiết khấu. Ha ha ha. Ta đối với các ngươi nhìn quen mắt rất, ta nhớ không lầm nói, các ngươi ứng nói 18 vẫn là 19 rồi a. Đây đã nhiều năm đi qua, các ngươi còn có thể tập hợp một chỗ, với lại, xem lại các ngươi có ôm em bé, có kết hôn. Ta vui vẻ vì các ngươi. Lần sau lại đến. Đến lúc đó, ta không cho các ngươi đánh gãy, trực tiếp cho các ngươi miễn phí. Lão bản trưởng nghĩa. Nhà hàng bên ngoài. Ánh đèn lộ ra mặt tiền cửa hàng. Chính Bắc Văn đi mua đơn, còn có không ít đồng học bao vây lấy. Lục Bình cùng bạn gái Trương Ánh Ánh chờ ở bên ngoài. Tẩu tử, một hồi muốn đi ca hát, các ngươi còn đi sao? Đi thôi. Chính chính đêm nay gặp được như vậy nhiều thúc thúc gì gì còn hưng phấn rất đâu. Đã từng phóng khoáng hoạt bát cô nương làm mẹ về sau, liền trở nên ôn nhu cùng điểm tĩnh bắt đầu. Nàng ôm trong ngực gốm sứ đồng dạng em bé, thấy đều em bé dương tay nhỏ nết miệng cười ngây ngô, nàng cũng cười bắt đầu, đón lấy Lục Bình ánh mắt nói ra. Dừng một chút về sau, nói bổ sung. Đoán chừng cũng ngồi không được thật lâu. Ân. Với lại, ta thật lâu đều không thấy Lao Cao giống đêm nay vui vẻ như vậy, muốn cho hắn tại nhiều cùng các ngươi tụ họp một chút. Tuổi trẻ mẫu thân nhìn về phía cửa hàng trước, dưới ánh đèn cái kia cao cao to to nam nhân, mặt mày đều nhu hòa xuống tới, lờ mờ giống như là trông thấy đã từng cái kia ưa thích chơi bóng rổ, sáng sủa đại liệt phương Bắc Nam Hải. Chính Bắc Văn cùng Dương Phỉ rất thông minh, đây cả một cái ban đêm đều không có tận lực tiếp xúc Lục Bình. Liên như vậy, rộn rộn ràng ràng đám người, đi vào khoảng cách trường học không xa cờ tờ vờ. Điểm lớn nhất phòng. Học sinh thời kỳ không bỏ được điểm ăn nhẹ, mâm đựng trái cây, hoặc là đồ ăn vặt không ngừng được bưng lên. Các tiết điểm nhân viên lại một lần nữa tiến hành báo cáo. Báo cáo, A điểm an toàn. Báo cáo, B điểm an toàn. Báo cáo, C điểm an toàn. Lục Bình phòng ở vào hành lang cuối cùng, là 308. Mà 308 khoảng 2 gian phòng, đều sớm bị Viên Lợi Quân mua xuống tới, thế đội thứ nhất bảo an liền giấu ở 307 cùng 309. Viên Lợi Quân đứng tại phòng bên cạnh cửa, sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua trước cửa pha lê nhìn về phía hành lang. Hắn đẩy ra môn, đi ra ngoài. Đưa tay đè xuống hai nghe, trầm giọng phân phó nói. Hắn vừa dứt lời, nghiêm nghị báo cáo âm thanh liên tiếp vang lên. Tại cờ tờ vờ kiến trúc trước, chính đối bên lề đường. Màu trắng bạc lại phổ thông bất quá kim bôi diện bao xe ở lại, trong xe, nhân viên công tác điều khiển khí giới, bốn phía giao lộ video không ngừng hiện ra ở trước mắt, có thể nhìn thấy tại cái kia mỗi cái giao lộ trong tấm hình, đều có bảo an đang tiến hành cảnh giới. Về phần căn này xe tải, các chủ yếu phụ trách tín hiệu chuyển tiếp làm việc. Ha ha, thú vị muốn tới. Đến cùng sẽ làm thế nào đâu? Màn đêm, ánh đèn sáng chói chói lọi lục ra miệng, tài chính C bờ giờ. Nhã nhặn anh Tuấn Tống Tử Văn khuôn mặt nhiễm lên đường đỏ, hắn hưng phấn cười ra tiếng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm màn hình. Trong tấm hình là vị kia thần bí Lục tiên sinh cùng các bạn học đi vào cờ tờ vở phòng giám sát. Lại sau này, tất tạm thời không có. Lục tiên sinh bên cạnh bảo an đội ngũ đã sớm cắt đứt trong phòng tất cả tín hiệu nguyên. Giám sát hoán đổi, chỉ nhìn thấy khác biệt giao lộ, cùng cờ tờ vở chính đối diện xe tải lần lượt hiện lên. Tống Tử Văn thấp giọng nhỉ non nói ra, Lục tiên sinh bảo an trong đội ngũ bao gồm nhất thiếu hai vị A cấp đặc công cấp chiến lực. Bọn hắn đao nhọn đội ngũ, muốn từ tầng tầng bên ngoài đột phá vào đi, tất nhiên tại ở gần giao lộ sau liền sẽ bị bắt đến, từ đó đả thảo kinh xả. Từ Hải Dương Thánh Ca hảo xuống thuyền về sau, Lục tiên sinh bên cạnh bảo an lực lượng liền đã bị đề cao đến rất cao tiêu chuẩn. Bắt đầu. Màn hình cung, kẻ ngu bài phía sau người tổ chức chuyển ra âm thanh. Ta đi một chuyến nhà vệ sinh, mới vừa uống nhiều quá. Trong phòng, Dương Phỉ vốc lấy Tiếu Dung. Nàng dứt lời, ngay tại bạn trai Trịnh Bắc Văn dưới ánh mắt hướng trong phòng phòng vệ sinh đi đến. Trịnh Bắc Văn nhìn chằm chằm bạn gái bóng lưng, chỉ khi nàng là thật muốn lên nhà vệ sinh, tùy theo thu hồi ánh mắt. Hô, đóng cửa lại. Dương Phỉ gấp rút thở hào hẹn. Nàng cảm thấy chân có chút như nhũ ra, không ngừng nuốt nước bọt, hít sâu một hơi. Đi đến bồn rửa tay một bên, ánh mắt nhìn về phía trong gương mình. Tay nàng run rẩy, móc ra điện thoại. Khẩn trương mà sọ hai bấm những người kia cho mình dãy số. Tít, tít, tít. Cho chuyện âm thanh tại nàng vang lên bên tai. Ân. Phòng bên ngoài, hành lang bên trong. Viên Lợi Quân dừng bước lại, lông mi nhíu chặt nhìn về phía điện thoại. Trong lòng hắn không hiểu bị một loại không tốt dự cảm bao phủ, không do dự, đem điện thoại kết nối. Cũng không biết là nghe thấy được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Hắn còn chưa nói chuyện, tựa hồ là đã nhận ra một loại nào đó tiếng vang. Đột nhiên ngẩng đầu, xoay người, chỉ mong thấy một vị mang theo kính gọng vàng nhã nhặn nam nhân đang đứng tại phía sau hắn, mỉm cười nhìn qua hắn. Uy, uy. Trong phòng vệ sinh, Dương Phỉ thở hổn hển, nàng nuốt xuống ngụm nước bọt, không ngừng đè nén đáy lòng sợ hãi. Âm thanh bắt đầu phát run. Một hồi lâu qua đi, tiếp tục niệm lên lời kịch. Ta là Dương Phỉ, ngươi hẳn phải biết, Lục tiên sinh đồng học đang cùng Lục tiên sinh cùng chỗ một cái gian phòng bên trong. Trong tay của ta cất giấu bọn hắn cho ta đồ vật, một khi dẫn bạo, liền có thể trong nháy mắt đem trong phòng tất cả mọi người đưa. Đưa tiễn. Bao quát. Lục tiên sinh. Dương Phỉ phun ra cuối cùng ba chữ thì, trong mắt hiện ra một vòng cuồng. Loạn. Nàng con mắt màu đỏ tươi, trừng trừng nhìn chằm chằm trong gương mình. Lục gia miệng, văn phòng. Dương Phỉ thanh âm đàm thoại, đồng thời còn tại Tống Tử Văn vang lên bên hai, ở tại dư tám cái thổ lộ bài phía sau vang lên. Tống Tử Văn đầu tiên là bỗng dưng sững sờ, theo sát lấy tùy ý cười ra tiếng. Ngay cả nước mắt đều bật cười. Hắn trùng điệp chụp về phía cái bàn. Chương 338, Lục Bình nhìn về phía Trịnh Bắc Văn, ngươi làm cái gì? A, lão ba không có sao chứ? Tốt tốt tốt, ta cái này trở về, mẹ ngài chờ ta một chút ta. Trong phòng, bởi vì còn có em bé tại, cho nên cũng không có ai ca hát, chỉ phát hình một chút nhu hòa âm nhạc. Các bạn học ngồi tại trước sofa, vung lòng trò chuyện. Dương Phỉ vừa đi vào phòng vệ sinh. Lúc này, chuông ánh ánh điện thoại vang lên bắt đầu. Cúp điện thoại về sau, nàng đi trở về đến bạn trai Lục Bình bên cạnh, túi xuống eo ghé vào bên tai, "Bình ca, cha ta cưỡi xe đạp ngã một phát, ta phải đi về trước." "Không cần, chỉ là uy một cái, ta có chút không yên lòng trở về nhìn xem." "Bình ca, chơi vui vẻ một điểm." Lục Bình muốn đưa Trương Ánh Ánh trở về, bị nàng nhấn xuống đến. Nàng có thể cảm giác được đêm nay Bình ca bưng lỏng, không muốn để cho người sau cứ như vậy rời đi. Trương Ánh Ánh hào phóng cùng những bạn học khác nhóm chào hỏi, sau đó mang theo nữ sĩ bao bước nhanh đi ra phòng. "Ân." Hành lang bên trong, Trương Ánh Ánh liếc mắt liền phát hiện cách đó không xa, hai vị mặc câu phục màu đen cổ quái nam nhân. Đặc biệt là khi nàng đi ra về sau, hai vị kia ánh mắt đồng loạt hướng nàng ngóng nhìn đến. Cái kia không hiểu ánh mắt, để Trương Ánh Ánh có chút sợ hãi, dùng mình một cái túi đầu muốn bước nhanh đi qua. Dưới chân tiểu giày da giẫm trên sàn nhà, vang lên cạch cạch tiếng bước chân. Trương Ánh Ánh có thể cảm giác được hai người ánh mắt đều rơi vào nàng trên thân. Khi nàng gặp thoáng qua thì, nàng vẫn là vô ý thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng nên hướng cái kia mang theo kính mắt thanh niên ánh mắt, người sau ngậm lấy hồ ly đồng dạng tiểu dung nhìn mình chằm chằm, giống như là tại nhìn con mồi. Mà đổi thành một cái lãnh khốc nam nhân, nhìn về phía mình ánh mắt thì là không có biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc. Nàng bước nhanh hơn, chạy chậm đến rời đi. Vội vàng tại ven đường chặn một chiếc taxi, Trương Ánh Ánh thân ảnh biến mất tại đại học thành. "Ngươi tốt, mời đập một tấm hình phát đến cái điện thoại di động này bên trong. Tốt nhất rõ ràng một điểm." Mang theo kính gọng vàng nhã nhặn nam nhân thu hồi ánh mắt, hắn cười tủm tỉm liếc nhìn Viên Lợi Quân nắm chặt điện thoại nô ra tay. Viên Lợi Quân liền muốn quất mở, nhưng vẫn là dừng động tắt lại, hắn chừng chừng nhìn chăm chú lên nhã nhặn nam nhân đưa điện thoại di động cầm ở trước mặt mình, cũng nhấn xuống miễn đề khóa, ôn hòa nói: "Tốt, tốt." Nặng nề tiếng thở dốc vang lên. Rất nhanh, tin tức bắn ra ngoài. Nhã nhặn nam nhân không có chút mở, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa trả cho Viên Lợi Quân. Viên Lợi Quân chỉ nhìn liếc mắt, hắc bạch phân minh con ngươi kịch liệt co vào. "Cùng này, sớm tại chúng ta tìm tới Dương Phỉ ngày đó bắt đầu, các ngươi liền thua. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta nếu như muốn Lục tiên sinh tính mệnh, sẽ không chờ đến bây giờ mới bắt đầu. Đương nhiên, nếu như Viên tiên sinh thực sự không phối hợp, chúng ta cũng không phải chỉ tuân thủ giáo điều tồn tại." Nhã nhặn nam nhân trong giọng nói hiện ra một chút cười khẽ. Hắn chậm rãi nói ra. Hắn không để ý nhìn về phía hành lang bên trong, cái kia từ khoảng phòng đi ra, đem họng súng nhắm ngay mình mi tâm bảo an nhóm. Nhã nhặn nam nhân thu hồi ánh mắt biến hóa, cực kỳ có cảm giác gáp bách tập trung vào Viên Lợi Quân. "Hiện tại, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. 3 giây đồng hồ về sau, để ngươi sau lưng bọn thuộc hạ để súng xuống dưới, cùng tránh ra thân thể." Hắn dứt lời, không đợi Viên Lợi Quân đáp lại, cũng không cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian, trực tiếp ánh mắt yên tĩnh mở ra đến ngược. NG 2N. Viên Lợi Quân siết chặt nắm đấm, cái trán quanh người trong nháy mắt bò lên trên tinh mịn mồ hôi. Hắn nặng nề thở dốc, toàn bộ giống như là bị giữ lại cổ họng. Nếu như trong phòng là chính hắn, hoặc là cái khác ai ai, Viên Lợi Quân cũng không biết như vậy để ý, nhưng trong phòng, ngồi là Lục tiên sinh, vô luận như thế nào, Lục tiên sinh cũng không thể ra một điểm ngoài ý muốn. Nhã Nhặn nam nhân trên mặt tiếu dung càng sáng lạn hơn rất nhiều, hắn bộ mặt cơ bắp nhúc nhích, liền muốn đọc lên cuối cùng đến ngược. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất lâm vào ngưng kết. Viên Lợi Quân thân thể thoáng dãy rủa, đồng thời, giơ lên tay phải, khàn khàn âm thanh vang lên theo. Dựa theo hắn nói làm. Cái này đúng. Nhã Nhặn nam nhân cười tủm tỉm đáp lại nói. Hắn trong ánh mắt phản chiếu ra từng vị bảo an đem thả xuống thương cùng tránh ra thân thể. Chúng ta đi thôi. Nhã Nhặn nam nhân một tay cắm ở trong túi, đối với đồng dạng xuất hiện tại phía sau hắn bọn thuộc hạ nói ra, gặp một lần vị này Lục tiên sinh. Hắn tùy theo sải bước, rất nhanh. Ngay tại Viên Lợi Quân gắt gao nhìn chằm chằm trong ánh mắt, đi tới hành lang cuối cùng phòng trước. Điều khiển không tại ta trong tay, các ngươi chỉ cần xông vào. Như vậy, liền sẽ phanh một tiếng, ngay tiếp theo chúng ta cùng Lục tiên sinh cùng một chỗ hóa thành cái này trên trời pháo hoa. Nhã Nhặn nam nhân đưa tay chụp vào phòng muôn cán. Hắn bỗng nhiên dừng lại động tác, nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiếu Dung sán lạn nhìn chăm chú hướng Viên Lợi Quân. Hắn buông tay ra, tay phải tay cầm co lên sau đó tràn ra, làm ra pháo hoa thủ thế. Nói xong, không còn do dự, cười nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đúng. Bình ca, mới vừa ta đi ra thời điểm nhìn thấy các ngươi phòng ngoại chạm lấy hai cái kỳ quái nam nhân. Cảm giác không giống như là người tốt. Ngươi cùng các bạn học chú ý một chút, không nên trêu chọc đến bọn hắn. Trong phòng. Trước sofa. Lục Bình chú ý tới bạn gái Trương Ánh Ánh phát tới ngoại trạng. Hắn lông mi nhăn lại, đang muốn kể một ít cái gì, lúc này, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Hắn ngay tiếp theo trong phòng các bạn học ánh mắt nhìn về phía trước cửa. Hắn trong nháy mắt ý thức được cái gì, kéo căng ở muốn biến hóa thần sắc, gắn bó ở bình tĩnh cùng thong dong. Cái gì? Ca gia tầng ẩm, ba tầng. Cái kia một phương cất vào kho dương trước. Định Thanh đột nhiên đứng người lên, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Hắn nắm chặt điện thoại, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy bắt đầu. Không, không nên khinh cử vọng động. Ta cái này tới. Định Thanh liên tục nói ra. Tiết Hoa Thanh đang ngồi ở một cái khác cái ghế salon trước, hắn đè xuống trong tay tình báo, ngẩng đầu nhìn chăm chú hướng Định Thanh. Tại thấy người sau phản ứng về sau, hắn ngồi thẳng người, thần sắc đứng lên. Điện thoại bị cúp máy. Định Thanh đón lấy Tiết Hoa Thanh ánh mắt, bờ môi run rẩy, trong ánh mắt hiện ra chân chính hoảng sợ. Xảy ra chuyện. Tại Tào Môn kinh lịch cuồng phong mưa rào thời điểm, Định Thanh chưa từng e ngại qua. Nhưng tại thời khắc này, biết được Lục tiên sinh bên cạnh bị xông vào về sau, vị này Tào Môn tân nhiệm tông trưởng chân chính xuất phát từ nội tâm sợ hãi bắt đầu. Thậm chí, hắn quần áo bên dưới trong da lông tơ đều đã từng cầy thụ bắt đầu. Có người xông qua Lục tiên sinh bên cạnh. Định Thanh chỉ nói ra một câu như vậy, Tiết Hoa Thanh thân thể trong nháy mắt căng cứng, trái tim cơ hồ nhảy tới cổ họng. Hắn nhanh chóng đem tư liệu thu hồi, đi theo Đinh Thanh sau lưng, bằng nhanh nhất tốc độ vào trong bóng đêm. Tào Môn tất cả lực lượng vũ trang, giống như là thủy triều, giống như điên từ bốn phương tám hướng hướng cái kia một phương cờ tở vờ mãnh liệt mà đi. Đen kịt bóng đêm, tựa như là bị gác ở trên lò nấu lấy nước nóng, nhanh chóng sôi trào bắt đầu. Chương 339, gặp qua Lục tiên sinh. Xông vào nam nhân, mặc màu đen Âu phục, mang theo tơ vàng bên cạnh kính mắt. Trên mặt hắn mặc dù treo vịn sở chữa tiếu dung, nhưng không biết phải chăng là ảo giác, trong phòng mỗi một vị đều có thể nhìn ra nụ cười kia phía sau cất giấu nguy hiểm cùng bệnh hoạn một dạng điên cuồng. Bạn cùng phòng Ôn Chí Phong ngồi dậy, tâm lý thịch một tiếng, sau đó vô ý thức đem thê tử ngăn ở phía sau. Bạn cùng phòng Trần Đào cùng trong phòng mấy cái đồng học liếc nhau một cái, không có tùy tiện trở nên gây gắt mâu thuẫn. Cao Tẩu ôm chặt một chút hài tử. Tự học trường học tốt nghiệp những năm này, bọn hắn đã sớm không phải đã từng cái kia trong tháp ngà không sợ hãi, không biết trời cao thanh niên nhiệt huyết nhóm. Làm đây lạ lâm nam nhân, còn có phía sau hắn bọn thuộc hạ xông vào phòng máy mắt, bọn hắn liền nhìn ra trên người đối phương cái kia không thuộc về người bình thường tràn diện. Nguy hiểm, coi thường, tựa như là điện ảnh kịch bên trong đã từng thấy qua sát thủ, hoặc là thượng vị giả công cụ. Cùng những người này so sánh, Ôn Chí Phong bọn hắn những này phổ thông viên chức, tựa như là đợi làm thịt cứu non. Trong phòng, Lục Bình các bạn học cùng đồng học thê tử, các bạn gái nhao nhao treo lên tâm. Ngay cả trong phòng không khí, tựa hồ đều đọc lại bắt đầu. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc. Chế sofa nơi hẻo lánh, Cao Tẩu nhìn thấy trong ngực béo nhi tử bắt đầu nghẹn lên miệng, trong suốt nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Cao Tẩu vỗ nhẹ nhẹ lấy nhi tử phía sau lưng, tâm lý không ngừng thì thầm. Nhưng như vậy tháng anh hài làm sao lại nhẫn lại cảm xúc, hắn chỉ là cảm giác được bất an, cảm giác được sợ hãi. Sau đó, thanh thúy khóc nỉ non âm thanh nổ vang. Hoạn, hoạn, hoạn. Anh Hải tiếng khóc vang lên. Để Ôn Chí Phong, Cao Ca mấy người kiên trì đứng người lên, đón lấy xông vào nam nhân ánh mắt, các ngươi muốn làm gì? Vốc lấy ý cười Nhã Nhặn nam nhân, chỉ ánh mắt tại Ôn Chí Phong bọn hắn trên mặt lướt qua. Ấy ra ra, xem ra là chúng ta xuất hiện, để hài tử khóc đâu. Nhã Nhặn nam nhân khẽ cười nói. Bất quá, xin các vị yên tâm, nếu như chúng ta mục đích có thể thuận lợi có thể tiến lên nói. Các vị sẽ không nhận bất kỳ một điểm tổn thương, ta hướng các vị cam đoan. Nhã Nhặn nam nhân trong thanh âm toát ra nghiền ngẫm. Hắn không có đi quản đang trộm sờ lấy điện thoại cầm tay ra, muốn báo động mấy vị. Chỉ Tiêu Dung càng sán lạ. Nhìn về phía ghế sofa biên giới, cùng bối rối đồng học hoàn toàn khác biệt Lục Bình. Tại trong phòng, tất cả mọi người bất an cùng e ngại ánh mắt nhìn soi mói. Vị này giống như là hất lên người có văn hóa ra dã thú, đi bộ nhàn nhã đồng dạng xuyên qua bàn trà cùng ghế sofa, sau đó dừng bước. Ôn Chí Phong, Trần Đào, Hàn Cao, cùng tất cả các bạn học đứng thỏ, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, sau đó thuận Nhã Nhặn nam nhân ánh mắt nhìn lại. A Bình, Lục Bình. A Bình làm sao đắc tội những người này? Các loại ý nghĩ không ngừng tuôn ra. Nghĩ như vậy, tiếp xuống một màn để ở đây tất cả mọi người ra đầu đống nhiên run lên. Chỉ nhìn thấy, cái kia Nhã Nhặn dã thú, đúng là đứng thẳng người. Yêu nhã sửa sang lại trên thân cũng không nếp gấp quần áo, hắn ngay trước tất cả mọi người mặt đem tay phải để ở trước ngực, tay trái chắp sau lưng, thân thể không xuống cung kính tê ở. Gặp qua Lục tiên sinh. Một tiếng này lời nói, tựa như là kinh lôi đồng dạng tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Người tên gì? Phía sau là ai? Trong mắt bọn hắn, đã từng quen thuộc Lục Bình thay đổi. Lục Bình không có trực tiếp đáp lại, mà là ngồi dậy, đưa tay bưng lên trước khay trà phân đồ uống rượu, rót cho mình một ly rượu đỏ, uống một ngụm về sau, Phương mở mắt ra, bình tĩnh nói. Lục Bình nhìn như trấn định, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải biểu hiện ra như vậy. Hắn điên cuồng tính toán, cất giấu nội tâm bắt đầu sợ hãi bắt đầu. Đối diện như vậy xông vào trong phòng, ý vị này mình sinh mệnh, hoặc là nói, đây một phương trong phòng các hảo hữu, cùng các hảo hữu vợ con sinh mệnh, cũng sẽ không tiếp tục nắm giữ với mình trong tay. Ổn định, nhất định phải ổn định. Lục Bình trái tim nhảy rất nhanh, hắn không ngừng nhắc đến tình mình. Từ xông vào cái vòng này lên, Lục Bình đó là chơi với lửa, đó là tại mũi dao nhảy múa. Hắn chỉ có thể tương đối gắn bó ở mình an toàn, mượn cáo mượn oai hùng nhây, dựa vào lấy sau lưng cái kia thần bí không biết. Một khi tầng da này bị bóc đi, hắn sẽ ở trong nháy mắt bị đánh rơi xuống đến luyện ngục. Lục tiên sinh là người thông minh, ngài gọi ta cái ỷ đều có thể, có lẽ là Trương Tam, có lẽ gọi Lý Tứ. Bất quá, và hôm nay ta vẫn là cảm thấy Vạn Dặm cái tên này tương đối tốt nghe. Lục tiên sinh không phòng liền xưng hô ta là Diệp Vạn Dặm. Nhã nhặn nam nhân nói. Lục Bình nghe thấy, mí mắt nhẹ nhảy, tâm càng ngày càng nặng. Đối phương câu nói này ngữ ý là, danh tự với hắn mà nói chỉ là một cái danh hiệu, không biết để lộ ra bất kỳ hữu dụng tin tức, tiến một bước diễn sinh thì là, sau lưng của hắn tồn tại đã ở giữa xúc giác dấu kín. Mà vị này dã thú đồng dạng tồn tại, với tư cách gây mất dây chơi diều xuất hiện ở trước mặt mình. Nghĩ như vậy, Lục Bình dương mắt, ánh mắt tại phòng còn kinh nghi bất định đồng học bạn cùng phòng ở giữa lướt qua. Hắn bình tĩnh ánh mắt, nhìn chăm chú hướng nơi xa chính túi đầu thấp xuống Trịnh Bắc Văn. Bắc Văn, ôn hòa kêu. A. Trịnh Bắc Văn thân thể lúc này giống như là bệnh sốt rét đồng dạng run rẩy bắt đầu. Hắn không dám ngẩng đầu, thật lâu mới bất an sợ hãi đón lấy Lục Bình ánh mắt. Không, không phải, cùng ta, không có quan hệ gì với ta. Hắn nói năng lộn xộn nói ra. Ngươi cũng đã biết, ngươi sẽ tạo thành cái dạng gì kết quả. Lục Bình chỉ bình tĩnh nói một câu. Nói xong, liền thu hồi ánh mắt, nên nhìn về phía vị này tạm thời tự xưng là Diệp Vạn Dặm nam nhân, để trong phòng vệ sinh ra đi. Không hổ là Lục tiên sinh. Mang theo kính mắt nhã nhặn nam nhân cười nói. Hắn chỉ giơ tay lên một cái, canh giữ ở cạnh cửa nam nhân áo đen sải bước đi hướng phòng vệ sinh. Không nhiều sẽ, bước chân đánh mềm, không ngừng thở hào hển dương phỉ tại tất cả mọi người trong ánh mắt đi ra, theo sát lấy, sủi lơ ngồi dưới đất. Hội, hội, hộ. Lục Bình khống chế thở dốc. Hắn thân thể sau dựa vào, hai chân trùng điệp, nâng lên đôi mắt, bình tĩnh mà lãnh đạm cùng nhã nhặn sau áp chế hung lệ nam nhân nhìn thẳng. Nói một chút đi, các ngươi mục đích là cái gì? Lục Bình nói ra. Hắn hắc bạch phân minh trong đôi mắt, phản chiếu lấy đây một phương phòng, phản chiếu lấy các bạn học biến hóa. Lục Bình chú ý tới, đồng học các hảo hữu tại tính toán hắn thân phận ở giữa, tựa hồ không có vừa mới bắt đầu như vậy khẩn trương cùng bất an, thậm chí, thay vào đó là một loại ẩn ẩn cảm giác hưng phấn. Lục Bình lại là có một ít muốn khóc. Chỉ có hắn hiểu được, hiện tại trong phòng không khí nhìn như không có khẩn trương như vậy, nhưng đây tương đối khắc chế chỉ là biểu hiện. Bình tĩnh mặt ngoài dưới, cất giấu để hắn cũng không dám đi nghĩ sâu sợ hãi. Đây không biết đối phương có thể giết mình, nhưng vì cái gì không? Nói rõ, bọn hắn đệ nhất mục đích không phải mình sinh mệnh. Đã như vậy, tại sao phải lựa chọn tại dạng này trường hợp bên trong? Bên trong thế giới vòng tròn, là mệnh như cỏ rác vòng tròn. Liền xem như chính ta mệnh, cũng không thể đem xem như là một chuyện. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Ta không e ngại tử vong, mới có thể thắng sinh cơ. Lục Bình không ngừng thầm thì. Hắn không muốn. Hắn thật không muốn. Không nên. Van cầu các ngươi, không nên cái dạng này. Cho tới nay, Lục Bình phía sau đều không có chân chính thế lực. Hắn cược đó là một cái, không có cái nào một phương dám lật bàn. Nhưng nếu như ai thật nhất bản, Lục Bình liền sẽ chân chính bại lộ. Lục tiên sinh, ta liền không cùng ngài vòng quanh. Chúng ta muốn biết chỉ có hai điểm. Tự xưng là Diệp Vạn Dặm nhã nhặn nam nhân dựng lên hai ngón tay, tơ vàng bên cạnh kính mắt về sau, hắn áp chế thu tính cũng ngắn ngủi ẩn dấu bắt đầu, trang nghiêm nhìn chăm chú hướng Lục Bình. Mà tại hắn ánh mắt sau, chín phương lấy thổ lô bài làm đại biểu tồn tại, chính mượn từ hắn thị giác nhìn chăm chú lên đây một phương phòng, nhìn chăm chú lên dưới ánh mắt Lục tiên sinh. Lục gia miệng, tài chính C bờ giờ cao úc. Tống Tử Văn ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Lục Bình, nhìn chăm chú lên cái này khiến hắn cảm thấy thống khoái một màn. Hắn cùng Lục Bình trực tiếp giao phong mấy lần, mỗi một lần đều lấy để hắn phẫn nộ là kết cục. Đệ nhất, ngài phía sau thế lực đến cùng đến từ cái nào một phương? Thứ hai, ngài mục đích lại là cái gì? Mang theo kính gọng vàng nhã nhặn ra thú, chầm chậm hỏi. Hắn tiếng nói vừa ra, tựa hồ là người được giờ khắc này không khí gấp gáp cùng hàm kim lượng. Cái kia khuôn mặt gò má đúng là nhiễm lên một tầng đỏ ửng, hắn trên gương mặt cơ bắp có chút không bị khống chế có chút nhuyễn động bắt đầu. Lục Bình nghe thấy, trái tim rơi vào đáy cốc. Chỉ có hai vấn đề này, hoàn toàn là ngay cả hắn cũng không biết. Ta chỉ muốn còn sống. Có thể trả lời như vậy sao? Chương 340, Lục Bình, ta muốn sống. Van cầu ngươi. Cờ tờ vờ trong phòng, to lớn trong màn hình vẫn tại phát hình ca khúc MV, sắc màu ấm hệ ánh đèn vẩy vào từng vị giống như là cựu non phổ thông viên chức trên thân, phát họa ra cái kia hất lên người có văn hóa ra dạ thú. Dạ thú thân thể run rẩy, nho nhã gương mặt từ từ dữ tợn. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng nói chuyện với ta. Lục Bình giống như là không có ngửi được cái kia cực nóng không khí, chỉ có chút ngẩng đầu, rõ ràng là ngưỡng mộ thị giác, nhưng tại bất luận cái gì người giác quan bên trong, hắn đều đang dùng một loại cao hơn tư thái quan sát hướng trước mặt nhã nhặn nam nhân, trách cứ nói ra. Nói xong, hơi chút dừng lại qua đi, ngữ khí cao chút, để có thể lên mặt bàn người, cùng ta giao lưu. Hắc bạch phân minh đồng tử đáy, không ngừng hiện lên vinh tích chiều giơ tay nhấc chân, không ngừng hồi tưởng lại cùng Lao Hí Cốt Trần Bảo Quốc giao lưu thì kinh nghiệm, đem đại lao diễn xuất liều mạng dung nhập đến thực chất bên trong. Sợ, giờ khắc này Lục Bình là thật sợ, cùng trước kia sợ không giống nhau. Trước kia hắn, cùng lắm thì mình chết đi coi như xong cầu, nhưng giờ khắc này, hắn đánh vác là gian này trong phòng, đám bạn cùng phòng, các bạn học, còn có bọn hắn bạn gái, thê tử, thậm chí là anh hải, cùng phụ nữ có thai trong bụng chưa xuất sinh hải tử vận mệnh. Lục Bình biết, những này ngồi ngay ngắn ở kim tự tháp ngọn tháp quan sát hướng chúng sinh các đại nhân vật, cho tới bây giờ liền không đem người bình thường mệnh xem như là ngang nhau sinh vật. Bọn hắn làm đi ra. Tại những đại nhân vật này mà nói, bọn hắn là trật tự chấp chưởng giả, là cao cao tại thượng thẩm phán giả, đây chúng sinh, bất quá là tại bọn hắn bên chân quanh quẩn lấy sâu kiến, bất quá là ngẫu nhiên giẫm chết một chút sâu kiến thôi. Dựa theo ta người thiết, ta là kẻ săn mồi vòng tròn bên trong một thành viên. Đối với Phong ca, đối với Cao ca, đối với tẩu tử bọn hắn, ta hẳn là hờ hững. Bọn hắn sinh mệnh ý nghĩa, bất quá là ta dùng để che giấu tung tích công cụ. Ta không thể biểu hiện ra đối bọn hắn sinh tử để ý. Lục Bình minh bạch, hắn không thể lộ ra khiếp ý. Hắn không ngừng tỉnh táo lấy mình, bình tĩnh ôn hòa đôi mắt, nhìn chăm chú hướng Diệp và Dặm. Hắn nhất định phải tiến một bước gáp bách người sau, cho hắn áp lực, tốt nhất để cho mình có thể cùng sau lưng của hắn tồn tại đối thoại. Chỉ cần sờ đến thân phận, liền có thể nghĩ biện pháp dùng tin tức khiêu động cao hơn lực lượng. A, ha ha ha, ha ha ha. Lục Bình tiếng nói vừa ra, phòng không khí trở nên ngột ngạt mà khẩn trương. Nhã nhặn nho nhã ra thú, cũng không có nhu thuận tuần hoàn theo Lục Bình thoại thuật đi đi. Hắn khỏe mắt càng phát ra khỏe mắt nước, nhã nhặn khuôn mặt không ngừng bò lên trên bệnh hoạn hồng nhuận phớt phớt. Hắn quét ra miệng, toàn bộ thân thể đang run rẩy, đó là hưng phấn đang run rẩy. Bởi vì cái gì? Tựa hồ là bởi vì hắn có thể lấy dạng này tư thái dẫm tại Lục Tiên Sinh trên thân. Lục Tiên Sinh là dạng gì tồn tại? Thần bí lái buôn, thần thông quảng đại tình báo thương nhân, là mấy tháng gần đây bên trong dao động Trung Hải vô biên phong vân đại nhân vật, là có thể cùng vọng tộc phụ huynh cũng ngồi tham dự Hải Dương Thánh Ca Hào hội nghị bàn tròn đỉnh tiêm đại nhân vật. Mà ta đây, ta chỉ là cái con rệp. Con rệp, có lẽ gọi Trương Tam, có lẽ gọi Lý Tứ, mà tại đêm nay cho mình lấy tên gọi Diệp Vạn Dặm nhã nhặn nam nhân thần sắc dữ tợn, dưới đáy lòng gào thét. Hắn nên đón Lục Bình ánh mắt, không kiêng nể gì cả cười ra tiếng. Khục, khục, khục. Có lẽ là cười quá kịch liệt. Diệp Vạn Dặm kịch liệt ho khan bắt đầu, một lúc lâu về sau, hắn bình phục xuống tới, đưa tay tiến vào trong ngực, lấy ra miệng khăn lau lên khóe miệng. Sau đó, hắn đột nhiên giơ lên tay phải. Chỉ một cái động tác như vậy, Diệp Vạn Dặm sau lưng, thân mang hắc y thủ hạ đồng loạt từ bên hông rút ra tối om súng ngắn. Tất cả họng súng nhao nhao nhắm ngay hướng trong phòng trừ bỏ Lục Bình bên ngoài đồng học, các hảo hữu. Khi súng ngắn họng súng nhắm ngay mình, chân chính sợ hãi trong nháy mắt lan tràn. Ôn Chí Phong tay chân lạnh bước, thân thể của hắn run rẩy, vô ý thức ngăn tại thê tử trước người. Hàng cao ôm ấp lên hải tử cùng lão bà. Vừa bình phục một chút chỉnh trình, lại một lần nữa khóc lên bắt đầu, tại dạng này trường hợp bên trong, anh hải mỗi một lần khóc nỉ non đều để trong lòng hắn run lên. Tê liệt trên mặt đất dương vị, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía một màn này. Tham dự họp lớp đây một số người, cũng chỉ là qua sống yên ổn thời gian người bình thường, kiếm lấy mấy ngàn đến hơn vạn tiền lương, cẩn trọng tại tòa thành này thành phố đủ. Trước mắt một màn này, đối bọn hắn đến nói hoàn toàn là một cái thế giới khác chẳng cảnh. Có sọ hai tiếng nức nở, tại bên trong phòng quân quần. Lục Tiên Sinh kéo xuống rối trá mặt nạ. Mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái rất nhỏ cơ bắp núc đích, mỗi một lần hữu lực thở dốc. Hắn run rẩy thân thể, vặn mèo cổ. Hắn điên cuồng ánh mắt đều tại biểu lộ ra đó là cái bệnh hoạn tiên điên. Ngươi không biết coi là, ta là tại cùng ngươi thương lượng a. Ta. Diệp Vạn Dặm khép kín bên trên đôi mắt hít sâu một hơi, giờ khắc này, hắn có lẽ cảm thấy mình là cái nghệ thuật gia. Hắn đột nhiên mở mắt, bò lên trên tơ máu con mắt nhìn chằm chằm về phía Lục Bình. Hắn hưng phấn nói ta. Hắn kéo dài lời nói, hắn đem âm thanh bỗng nhiên cất cao. Vâng. Tại. Thông. Biết. Ngươi. Lục Bình chỉ ngẩng đầu, liền nên trông thấy một con kia chỉ tối om họng súng. Họng súng nhắm ngay Phong ca, nhắm ngay Đào ca, nhắm ngay mình trí giao hảo hữu nhóm. Hắn ngăn chặn bởi vì một cái kia kinh khủng nhất tương lai mà cảm thấy sợ hãi. Lưng bị ướt đẫm mồ hôi. Màu đen dày ra bên trong, ngón chân điên cuồng nghiền ép lấy đế giày. Hiện tại là Lục Bình sợ nhất một loại tràng cảnh. Gặp phải là một vị mười phần tiên điên, mà không phải có thể ỷ vào tin tức tiến hành trao đổi lý tính giả. Lục Bình vẫn như cũ gắn bó ở tư thái, hai chân trùng điệp, thân thể dựa vào ghế sofa. Hắc Bạch phân minh ánh mắt không có bởi vì từng thanh họng súng nhắm ngay mình các bạn học, không có bởi vì bốn phía tiếng khóc cùng sợ hai âm thanh mà biến hóa mảy may. Cánh đạm, vô tình, băng lãnh, chập chập chập. Đây một vị là nơi nào tìm đến? Lục Tiên Sinh dạng này giảng cứu quý củ, gắn bó lợi ích cân bằng nhân vật đối mặt dạng này biến thái chỉ sợ là nhất bất đắc dĩ. Chói lọi Lục ra miệng. Tài chính C bờ giờ cao úc. Tống Tử Văn nhìn về phía giám sát bên trong một màn này, hắn cảm giác được một loại tự thân thứ năm chi bách hải không ngừng bốc lên thông khoái. Hắn khuôn mặt đồng dạng hồng nhuận phấn phớt, hưng phấn nhìn chăm chú lên hình ảnh. Hợp thời, chín phương thổ lộ bài bên trong có một phương truyền ra tiếng cười khẽ. Đây chính là bọn họ đem mình thân ảnh giấu nguyên nhân, đem dây diều xén, tùy theo đây tên điên đi giày vò. Bởi vì bọn hắn có chỗ cố kỵ, liền có sơ hở, nhưng đây một vị không biết. Kẻ ngu tiên sinh, nếu như vị kia viên lợi quân không thả ngươi người vào nhà đâu, thật trực tiếp dẫn bạo, đưa Lục tiên sinh lên tiên đường sao? Có người lần nữa hỏi. Kẻ ngu tiên sinh còn chưa nói chuyện, một đạo khác tiếng cười vang lên. Thiên đường, chúng ta dạng này tồn tại có thể lên thiên đường? Ha 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 ha. Qua một hồi lâu, tổ chức lên đây hết thảy kẻ ngu nói ra bình tĩnh lời nói. Vậy liền đưa Lục tiên sinh sớm rút lui tốt. Trận này tại trên internet dựng ra gian phòng lâm vào yên tĩnh. Xảy ra chuyện. Một bên khác, trong màn đêm, Xuyên Hòa cao ốc. Lý Ngọc Chân văn phòng cửa phòng bị trùng điệp đẩy ra, thư ký thứ nhất Trần Định Quyên xuất hiện tại Lý Ngọc Chân trước mắt. "Lục tiên sinh, bị không biết thế lực xông đến bên người." Trần Định Quyên khống chế hô hấp, nhanh chóng hồi báo đến. Nàng tiếng nói vang lên. Đang tại xử lý tư liệu Lý Ngọc Chân đột nhiên ngẩng đầu lên. Hiện tại Tào Môn những người kia đem Trung Hải Đại học Công nghiệp bên cạnh cờ tờ vờ toàn bộ vây quanh. Trần Định Quyên tiếp tục nói. Lý Ngọc Chân băng lãnh như mặt, nhìn như không có phản ứng, nhưng nắm bút máy trắng non đốt ngón tay đột nhiên siết chặt. Liên hệ Linh Thanh, tiến một bước hỏi thăm tình huống. "Mặt khác, chuẩn bị xe, ta muốn đi qua nhìn xem." Lý Ngọc Chân rất nhanh làm ra phân phó. "Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy." Màu đen xe con dừng sát ở cờ tờ vờ kiến trúc bên cạnh. Đỉnh Thanh xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía bốn phía đen nghịt cốt xe. Hắn đối với Tiết Hoa Thanh nói ra, "Ta lên đi xử lý, có tin tức gì tùy thời liên lạc với ngươi." "Tốt." Tiết Hoa Thanh mặt lộ vẻ nặng nề, gật đầu. Hai người phân công không giống nhau, hắn cần lưu tại đây nghe, cùng các phương liên hệ nhìn có thể hay không thông qua nào đó một phương tìm được tốt hơn biện pháp. Nói xong, Đinh Thanh đẩy ra cửa xe, sải bước đi hướng cờ tờ vờ. Cả tòa kiến trúc đều đã bị khống chế bắt đầu. Đỉnh Thanh không có đi thang máy, vào trong thang lầu mấy bước nhất dài nhanh chóng chạy tới tầng lầu. "Thanh ca." Phòng bên ngoài, hành lang bên trong. Viên Lợi Quân liếc mắt liền trông thấy Đinh Thanh, bất an kêu. "Hồng Lâu, Thế Giới Mới Tập Đoàn, Nhuận Tân Y Liệu Trung Tâm, cùng Trung Hải các phương vọng tộc cấp thế lực đều lần lượt thu vào tin tức, lấy khác biệt phản ứng chú ý trận này sự kiện." Chương 341, hướng Lục Tiên Sinh giật đầu. "Đáng chết, thật là đáng chết." Màn đêm, màu đen xe con bên trong, Tiết Hoa Thanh ánh mắt lom lom nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn đột nhiên nắm tay lệnh hướng về phía hàng phía trước chỗ ngồi. Tại biết được lần này sự kiện về sau, hắn thuận vết tích hướng đầu nguồn điều tra, thình lình phát hiện tất cả bày ra tại đến một cái nào đó vị trí về sau đều giống như bị kéo đi dây chơi diều. Cả trang âm mưu xúc giác thu liễm, kín đáo mà cẩn thận. Hợp thời, kính chiếu hậu bên trong có quang mang chết sạng, Tiết Hoa Thanh ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy màu đen mẹ xe đét e cấp điệu thấp thông qua cảnh giới lái tới gần, dừng sát ở ven đường. "Lý tiểu thư." Tiết Hoa Thanh nhận ra chiếc xe này, xe tắt đèn, cũng không có ai từ trên xe đi xuống, cứ như vậy ở lại lấy. Không đợi Tiết Hoa Thanh có động tác, sau lưng lần nữa chiếu xạ đến ánh đèn, liên tiếp mấy chiếc xe lái tới. Người mặc câu phục màu đen bảo tiêu xuống xe, bước nhanh đi hướng sau xe, còn chưa tới gần, cửa xe liền đã bị tự chủ đẩy ra. Tiết Hoa Thanh xuyên thấu qua cửa sổ xe, trông thấy Hồng Lâu Nô thì trường cùng Chu Tư Niên lão gia tử, còn có Lư gia Lư Sĩ Minh thân ảnh. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nô ra tay đẩy cửa xe ra. "Thiết tiên sinh, Thiết tiên sinh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhận được tin tức liền lập tức chạy tới. Lục tiên sinh có tin tức không?" Tiết Hoa Thanh vừa xuống xe, Nô thị trường, Chu Tư Niên ba vị thân ảnh liền bao vây đi qua, mặt lộ vẻ ngưng trọng hỏi. "Hiện tại chính yếu nhất vấn đề là, đây một chỉ tinh nhuệ đội ngũ rõ ràng có tử sĩ khuynh hướng. Chúng ta sợ không tới nơi phát ra, bọn hắn cũng cự tuyệt cùng chúng ta tiến hành giao lưu." Thiết Hoa Thanh trầm giọng nói. Màu đen mẹ xe đét bên trong, Lý Ngọc Chân thần sắc lạnh lùng, nâng lên con ngươi nhìn chăm chú hướng ngoài cửa sổ. Ngay lúc này, "Phanh! Phanh! Phanh!" Màn đêm bên trong, chợt mà có nặng nề tiếng súng nổ vang. Nghe thấy thương này âm thanh vang lên. Trước xe, Thiết Hoa Thanh, Nô thị trường, Chu Tư Niên cùng Lư Sĩ Minh bốn người sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, đồng thời ngẩng đầu tìm tiếng súng truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong xe, Lý Ngọc Chân con ngươi trong nháy mắt co vào. "A a a." Sọ hai tiếng thét chói tai tại 308 phòng vang lên. Cao Tẩu ôm chặt lấy Trình Trình, tận khả năng đem thân thể ngăn tại hải tử trên thân, mà nàng thân thể lại bị mình trượng phu ôm lấy. Ôn Chí Phong ngăn ở thê tử trước mặt, hắn thân thể đang run rẩy, thở hào hển nhìn về phía cách đó không xa, giá thú kia trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nằm trong tay lấy súng ngắn, nòng súng còn tại bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Ngay tại vừa rồi, hắn không có chút nào dấu hiệu mỏ lên thương, đạn từ sắt vách phòng ngủ huynh đệ cùng bạn gái lọn tóc bên cạnh sắt qua, khắc vào sau lưng trong vách tường. Toàn bộ phòng triệt để mất khống chế. Ôn Chí Phong trắng bệnh bờ môi đang run rẩy, hắn ánh mắt trong lúc hỗn loạn chuyển qua, nhìn phía một góc khác Lục Bình. Hắn cùng Lục Bình chung phòng phòng ngủ ở 4 năm, hắn chưa hề nghĩ tới người sau lại còn có dạng này một thân phận. Lạ lắm. Không, có lẽ đây mới thực sự là Lục Bình. Lục Bình, đây là hắn danh tự sao? Trong ánh mắt, Lục Bình bình tĩnh mà lạnh nhạt dựa vào ghế sofa. Trước mắt hỗn loạn với hắn mà nói phảng phất là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Cho dù bọn hắn chết sống, cũng bất quá là dâu ria đồ vật. Sợ hãi sao? Mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt dã thú, trên mặt mang bệnh hoạn tiểu dung. Hắn ánh mắt nhìn về phía sợ hãi tiểu non nón. Hắn nâng lên âm thanh, hướng Lục Tiên Sinh khẩn cầu a. Các ngươi vận mệnh không tại ta trong tay, mà là tại trước mặt vị này cao cao tại thượng Lục Tiên Sinh trong tay. Hướng Lục Tiên Sinh khẩn cầu a. Diệp Vạn Lý hưng phấn lớn tiếng nói. Hắn tiếng nói vừa ra, trong phòng Lục Bình các bạn học tựa như là người chết chìm, bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Chỉ nhìn thấy dáng người khôi ngô cao lớn Vương Bắc Hán tử Hàn Cao đột nhiên đứng dậy, hắn cúi đầu đi tới Lục Bình trước mặt, sau đó hai đầu gối đối lượng thẳng tắp quỳ xuống. Cao ca ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng đón lấy Lục Bình ánh mắt. "A, Lục tiên sinh, van cầu ngươi, nói đi, nói đi." "Trình Trình, Trình Trình vừa tròn 10 tháng, hắn vừa sẽ bỏ không lâu, thích nhất đó là trong nhà cả phòng bỏ loạn." "Đúng, hắn hôm trước vừa sẽ hô mụ mụ, ta muốn nhìn thấy hắn khỏe mạnh lớn lên, đi truy tầm mình thích sự tình, đi có được vô cùng tương lai." Hàn Cao nước mắt cùng nước mũi không ngừng tuôn ra. Hắn dứt lời, hai tay bám vào trên mặt đất, hướng Lục Bình trùng điệp đập hạ đầu. Bên trong phòng, Diệp Vạn Lý nhìn về phía một màn này, trên mặt hắn càng đỏ nhuận, giống như là đang hưởng thụ lấy một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn. Lục Bình cảm thấy mình tâm giống như là bị tiểu đao tại từng tấc cắt đứt. Hắn một mặt thu liễm lấy cảm xúc, chỉ biểu hiện ra phát ra từ thực chất bên trong bình thản cùng lạnh lùng, nhưng mặt khác, hắn muốn điên rồi, hắn tuyệt vọng cùng sợ hãi đến cực hạn. Hắn không e ngại mình tử vong. Hắn sợ hãi mình gánh vác đây một phòng phổ thông đồng học, gia đình sinh mệnh. Ta nên làm cái gì? Nói.
Nói cái gì?
Nói ra ta có thể đổi mới tình báo. Thẳng thắn đây hết thảy.
Không.
Không được. Đồng dạng sẽ chết. Khác biệt suy nghĩ điên cuồng đụng chạm lấy Lục Bình náo hải. Hắn không có bởi vì giấu ở đáy lòng chập trùng mà ảnh hưởng đến một tơ một hào vẻ mặt và phản ứng. Trong phòng, thậm chí màn ảnh sau tất cả mọi người ánh mắt cùng lực chú ý đều rơi vào Lục Bình trên thân. Hợp thời, Lục Bình có động tác. Chỉ nhìn thấy, Lục Bình tùy ý liếc liếc mắt quỳ gối trước mặt mình, đầu dập đầu trên đất hàng cao, sau đó, băng lãnh con ngươi nhìn thẳng hướng về phía Diệp và Lý, khóe miệng hơi dương lên. Như vậy đi, để cho ta đoán một cái ngươi phía sau đều có ai. Lục Bình ôn nhuận thanh âm đàm thoại, tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Lĩnh Nam Tống gia. Lục Bình nói ra. Vẫn là Trung Hải vọng tộc Cao gia. Vọng tộc Kiều gia. Vọng tộc Nô gia. Thậm chí là Yến Kinh thành Thế gia Vương gia. Lục Bình âm thanh bình tĩnh, ngữ khí chắc chắn. Hắn kiên trì, liều mạng tại mũi đao nhảy múa. Lục gia miệng, tài chính cờ bờ giờ. Tống Tử Văn nghe thấy Tống gia bị điểm ra, hắn ánh mắt ngưng tụ, chỉ nhìn chăm chú hướng trong màn hình Lục Bình. Không ngừng có hy vọng tộc, thậm chí là Thế gia bị điểm đi ra. Chín phương thổ lộ bài đại biểu màn hình cung, cũng không có truyền ra bất kỳ động tĩnh. Có lẽ, các ngươi đều có. Lục tiên sinh chậm rãi thanh âm đàm thoại xuyên thấu qua âm tần truyền ra. Tống Tử Văn nhìn về phía còn lại mấy phương video khung, hắn cũng không biết những người này phía sau đều có ai, khả năng thật như là Lục Bình suy đoán dạng này. Ta mặc kệ các ngươi là ai, lập tức kết thúc đây hết thảy, ta có thể xem như là không có phát sinh. Nếu không, ta tại nửa phút đồng hồ sau sẽ công khai một chút thú vị tin tức. Lục Bình tiếp tục nói ra. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời dưới, trong video chín vị trưởng khống giả còn chưa làm ra tiến một bước mệnh lệnh. Một đạo khác bệnh hoạn cùng Trương Dương thanh âm đàm thoại càng kiêu ngạo hơn vang lên. Nửa phút.
Không.
Lục tiên sinh, ta cho ngài 10 giây đồng hồ.
Không,
ta cho ngài cuối cùng 5 giây thời gian. Ngài mục đích là cái gì? Ngài phía sau đến cùng là cái nào một phương? 5 giây về sau, ta không thể biết được đây hết thảy, xin lỗi, Lục tiên sinh, ngài có thể sống, nhưng còn lại bất luận một vị nào, đều muốn kết thúc tại gian này trong phòng. 5,
4,
3,
2.
Mang theo kính gọng vàng, hất lên ra người dã thú hưng phấn nhảy tại trên bàn trà. Hắn giống như là đang tiến hành một trận long trọng biểu diễn. Hắn vặn vẹo đứng người lên, nương theo lấy hắn đến ngược, phòng phía trước hắc y bọn thuộc hạ giơ lên từng con băng lãnh họng súng, tối om họng súng nhắm ngay trong. Phòng Ôn Chí Phong, Cao Tẩu, Đào Ca, Chính Bắc Văn, nhắm ngay trừ bỏ Lục Bình bên ngoài mỗi một vị. Chương 342, ta là tội nhân. Nếu như sớm biết sẽ tạo thành giờ phút này một màn này. Đêm ấy, kéo ra giá sách trông thấy lẳng lặng nằm tại ngăn chứa nơi hẻo lánh đen màu nâu da châu hồ sơ túi ta, còn biết như vậy vô tri không sợ vào một cái thế giới khác sao? Giải khai cuốn quanh chụp một cái tia động tác, có lẽ tựa như là Phan Đa Lạp mở ra hồ ma, phóng xuất ra trong nhân thế tất cả mọi thứ tà ác, rơi vào vô biên vô hạn thâm viên a. Nói, ta rất muốn nói, nhưng ta nên nói cái gì? Nói ta sau lưng không có tình báo tổ chức. Nói đây hết thảy đều là siêu tự nhiên lực lượng. Van cầu ngươi thả qua bọn hắn. Có tội, chỉ là ta. Lục Bình bị sợ hãi cùng sợ hãi thôn vệ, cả người bị động tiến vào tâm lý phòng ngự cơ chế trong trạng thái, ánh mắt yên tĩnh mà lãnh đạm, giống như là đây một phòng bên trong đã từng đồng học cùng bản thân, bất quá là sâu kiên. Một y, ngắn ngủi 5 giây, đành phải giống một cái chớp mắt liền ngã đếm tới cuối cùng. Hất lên ra người dã thú nhìn chăm chú hướng Lục tiên sinh. Trên mặt hắn lộ ra khát máu tiêu dung, giơ tay lên, đầu ngón tay bên dưới có súng bị bóp, chỉ nghe phanh một tiếng, như là ngọn lửa đồng dạng đạn bắn ra. Đạn trong nháy mắt xuyên qua còn quỳ trên mặt đất, nhưng vừa ngẩng đầu hẳn ca cái hốc, từ mi tâm vị trí xuyên qua, đó tươi huyết dịch bắn tung tóe đến Lục Bình trên ống quần. Lục Bình trơ mắt trông thấy, cái kia phương Bắc cao tráng thanh niên vừa ngã vào mình trước mặt. Trước đây không lâu, mình cùng Cao ca gặp mặt thì chẳng cảnh, không ngừng hiện lên ở trước mắt, quanh quẩn ở bên hai. Ta nói cho ngươi, Cao ca tên đầy đủ gọi Hàn Cao, phương Bắc đại hán, là chúng ta sát vách phòng ngủ. Tại trong đại học thời điểm có thể dựa vào nghĩa, có một hồi chúng ta phòng ngủ cùng mấy cái lao hắt tại sân bóng rổ đánh nhau, Cao ca đi ngang qua thấy được, bên cạnh hất ra áo khoác, bên cạnh vọt vào. Những năm này Cao ca sinh hoạt cũng rất tốt, năm ngoái vừa sinh em bé, là cái Nam Hải, hôm nay cũng cùng một chỗ mang đến. A Bình, đây là đệ muội a. Lần trước Phong ca kết hôn ta liền nghe bọn hắn nói ngươi, đáng tiếc lúc ấy ta tại ngoại địa thật đi không được bỏ qua. Tẩu tử, Cao ca, đem Trình Trình cho cha nuôi ôm một cái. Trong phòng, tất cả đồng học ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn về phía Hàn Cao. Lão công. Cao tẩu trong ngực ôm 10 tháng Trình Trình, khi nàng trông thấy trước lông mày một điểm hồng tình trượng phu thì thê lương hô. Thiên, đều sập. Lục tiên sinh, các ngươi cái vòng này tồn tại, quả nhiên liền như là truyền ngôn đồng dạng. Tiến vào một cái quần thể, để cho mình là quần thể chỗ đồng hóa, nhưng các ngươi sẽ rõ ràng ở trong ý thức đem mình cùng quần thể chia cắt ra. Không thể đem tình cảm hai cách, thường thường cũng không biết có rất tốt hạ tràng. Mang theo tơ vàng bên cạnh kính mắt, Diệp Vạn Lý trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Bình, tiếu dung sán lạng kể rõ đến, lại gặp dạng này sự tình. Lục Bình cảm thấy, giống như là có một cái cự thủ xuyên qua mình lồng ngực, chăm chú nắm lấy hắn trái tim, sau đó, dùng sức nắm chặt. Hắn cừu hận mình, là bởi vì chính mình liên lụy đến những này vô tội đồng học, các hảo hữu. Hắn cừu hận. Lục Bình ngẩng đầu lên, đón lấy Diệp Vạn Lý ánh mắt, hắn hắc bạch phân minh ánh mắt là màn hình sau tồn tại nhóm chú ý tới. Hắn cừu hận những người giật dây này. Lục Bình bình tĩnh như vậy nói, Nói xong, hắn buông xuống chân, ôn hòa ánh mắt tại giày da trước Hàn Cao trên thân lướt qua, tại một tích tắc này cái kia, hắn hồi tưởng rất nhiều năm trước, đó là một cái khô nóng hạ thiên, khai giảng thì mình lần đầu tiên nhìn thấy cái này cao lớn sáng sủa Nam Hải cảnh tượng. Lục Bình thăm dò qua thân thể, bưng lên phân đồ uống rượu, đem rượu đỏ rót vào trong chén. Đậm đặc chất lỏng màu tím đậm dọc theo chén vách tường chập tròn, Lục Bình mãn nguyện nhấp lên một ngụm, sau đó, giơ lên mí mắt. Làm sao? Dự định ngay cả ta cùng một chỗ bắn giết sao? Lục Bình trong ngôn ngữ lạnh lùng, là ngay cả mình sinh mệnh đều không có một tơ một hào để ở trong lòng. Nếu như, hắn phía sau thật có nào đó một phương tổ chức, Lục Bình sẽ nói, sẽ đem tất cả đều nói ra ngoài, dùng để đổi các bằng hữu sinh mệnh. Nhưng là, sau lưng của hắn không có. Siêu tự nhiên tình báo nói ra, chỉ biết đem trận này thâm viên thôi động càng lớn. Càng lớn. Ta đã không có đường. Phanh. 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 Tiếng súng lại một lần nữa, liên tiếp vang lên. Diệp Vạn Lý vốc lấy bệnh hoạn tiểu dung, ánh mắt hắn nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lục Bình. Đồng thời, cò súng không ngừng bị giữ lại, hung mãnh đạn nhanh chóng bắn ra. Mà đây mỗi một vị đạn rời đi, đều đại biểu cho một đầu tươi sống sinh mệnh biến mất. Đều đại biểu cho Lục Bình đã từng bạn cùng phòng, đồng học rời đi. Màu máu, tại gian này cờ tờ vờ trong phòng nhuộm đỏ. Ai? Ôn Chí Phong tròn tròn liếc trong mắt. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía té nằm trong lồng ngực của mình, màu đỏ thấm ướt mình quần áo, đang từ từ đã mất đi sinh cơ tân hôn thế tử. Lục Bình, nói a. Mặc kệ là cái gì, ngươi nói a. Ngươi muốn nhìn lấy chúng ta chết. Ánh mắt hắn sung huyết, trừng mắt về phía Lục Bình, cao giọng quát. Lục Bình tìm tiếng giống nhìn lại. Hắn nên hướng Phong Ca ánh mắt, đây một vị là hắn tại trong phòng ngủ quan hệ tốt nhất bạn cùng phòng. Lẫn nhau hô hào ba ba, lẫn nhau mang thức ăn ngoài, đáp trả, thậm chí, năm đó Phong Ca truy cầu Phong Tẩu thời điểm, hắn còn giúp đại ân. Trước đây không lâu, vui cười ngôn ngữ, đồng dạng ở bên thai vang lên. Phong Ca, nghe nói gần nhất ngay cả khói đều giới. Kết hôn cứ như vậy có chơi liều. Ha ha, còn chưa kịp nói với các ngươi đâu. Các ngươi tẩu tử? Có. Mấy tháng? Ha ha. Còn chưa kịp nói với các ngươi đâu. Các ngươi tẩu tử? Có. Mấy tháng? Vừa hai tháng. Ta trước dự định a, chờ ba nhi này sinh ra tới, ta làm em bé chăn nuôi. Chăn nuôi? Cũng là không phải là không thể được, đó là. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Thường ngày chén rượu. Diệp Vạn Lý tùy theo đem đây nỗi lòng thu hồi, hắn mặt lộ vẻ ngon sắc, điên cuồng bóp cò súng. Thử vong. Không ngừng giáng lâm. Lại một lần nữa, cò súng bị giữ lại, nhưng chỉ nghe thấy két một tiếng, trong băng đạn bị đánh rỗng. Trên mặt hắn lộ ra dữ tợn, đột nhiên quay người, từ cấp dưới trong tay giành lại một cây thương, lần nữa mở bắt đầu. Không có thật lâu công phu, phong trở thành màu đỏ tươi. Hoa hoa gào khóc anh hải âm thanh, không biết là tại thứ mấy tiếng súng vang sau biến mất không thấy. Lục Bình ngồi trong vũng máu, bình thản đón lấy Diệp và Lý, đạm mạc nói: "Còn lại cuối cùng một thương. Mở a. Van cầu ngươi, nổ súng đi. Nổ súng a. Đừng để ta sống. Nếu để cho ta sống, ta sẽ giết chết các ngươi tất cả mọi người." Lục Bình đang nói ngữ nói ra về sau, hắn ánh mắt chỗ sâu cất giấu chờ mong, dưới đáy lòng điên cuồng hò hét. Hắn chưa bao giờ giống giờ khắc này một dạng muốn chết. Mỗi một tiếng súng vang, hắn tâm đều đang run rẩy. Hắn tự biết có tội, muốn cùng các bạn học cùng một chỗ chịu chết. Chết đi, không cần tiếp tục quản thế gian phiền nhiễu, còn sống, gánh vác thống khổ tại luyện ngục bên trong giấy rùa. Chói lọi mộng ảo lục ra miệng. Tài chính C bờ giờ trung tâm. Thật ác độc người. Trong hội này, toàn bộ là một chút dân liều mạng. Bọn hắn ngay cả mình sinh mệnh đều việc không đáng lo. Chín phương thổ lộ bài màn hình cung. Tại ngắn ngủi yên lặng qua đi, lại một lần nữa có âm thanh vang lên bắt đầu. Nhìn như vậy, chúng ta lần này kế hoạch xem như triệt để thất bại. Đã dạng này, vị này Lục tiên sinh làm sao bây giờ? Giết a. Coi như hắn không biết chúng ta riêng phần mình lai lịch, nhưng chỉ nguy hiểm như vậy tên điên còn tại Trung Hải, liền để ta ăn ngủ không yên. Biến âm thanh sau khàn khàn giọng thấp, nói ra. Tán thành. Tán thành. Để cái kia không biết tổ chức lại phái tân người tới. Không thể nói trước, càng dễ đối phó một chút. Bọn hắn lời nói đồng dạng lãnh đạm, không có chút nào đem Ôn Chí Phong, Hàng Cao những này phổ thông người vô tội tử vong xem như một việc. Bất quá là nghiền chết một chút sâu kiến thôi. Chương 343, ta xông ra gì thiên đại họa. Cảm tạ là y chấp bút điểm cạn lông mày huynh đệ khen thưởng. Xông vào mũi mùi huyết tinh. Lọt vào trong tầm mắt là luyện ngục cảnh tượng. Lục Bình muốn chết đi như thế, muốn sớm một chút đạp vào hoàng tuyệt lộ, đi theo Phong Ca bọn hắn sau lưng, cho bọn hắn làm trâu làm ngựa, vì chính mình chủ tội. Hắn ngồi trong vũng máu, hai chân trùng điệp, tay phải chống đỡ nửa bên gương mặt, ánh mắt yên tĩnh lại lãnh đạm. Cao ca thi thể còn duy trì lấy hai đầu gối quỳ xuống tư thái, nửa người trên trước nằm nút ở trước mặt. Đỏ sẫm máu tươi từ mi tâm đạn xuyên qua vị trí cốt cốt tuôn ra. Lục Bình nhìn chăm chú hướng sắc mặt hồng nhuận phơn phất nhã nhặn dã thú. Hắn có thể phát giác được, trong không khí dần dần bốc lên lấy, vậy đối với hắn sắc ý. Đây là Lục Bình chỗ chờ mong. Hắn không có ngăn cản đây một loại không khí lan tràn. Thậm chí, hắn đang cố ý trợ giúp lấy. Lục Bình là có nắm chắc để cho mình còn sống, nhưng là hắn không có như vậy đi làm, hắn từ bỏ tất cả sinh sống động tác. Màn đêm thâm thúy, mà khó lường. Một bên khác, Lục ra miệng, tài chính C bờ giờ. Giết hắn. Tống Tử Văn đẩy một cái to vàng bên cạnh kính mắt, hắn anh tuân trên mặt hiện ra sán lạn tiêu dung, ôn nhuận thanh âm đàm thoại đồng dạng xuyên thấu qua biến âm thanh khí tại thổ lộ bài còn lại 8 vị vang lên bên hai. Nói xong, hắn thân thể hướng thành ghế tới gần, duy nhất tiếc nuối là không có nhìn thấy đây cái gọi là Lục tiên sinh thống khổ, xin tha bộ dáng. Thật sự là gặp may mắn đâu. Để ngươi cứ như vậy nhẹ nhõm chết đi. Than nhẹ nói. Tống Tử Văn tiếng nói vừa ra, chín phương thổ lộ bài trực tiếp giang đống nhiên lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Không biết cái kia mỗi một lá bài phía sau đạt được tin tức gì. Chuyển hướng lặng yên không một tiếng động liền như vậy phát sinh. Tính toán thôi. tại Minh quân cờ cũng nên so tại ám mũi nhọn muốn tốt khống chế. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bây giờ còn chưa đến lật bàn thời điểm. Thả Lục tiên sinh đi thôi, chỉ là tùy ý nghiền chết mấy con kiến thôi, cường độ vừa vặn có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Thổ lộ bài sau thanh âm đàm thoại không ngừng vang lên. Vậy liền như vậy. Kẻ ngu bài sau người tổ chức nâng lên âm thanh. Hắn nguyên bản liền còn chưa phát ra mệnh lệnh, tại làm xuống quyết sách về sau, hắn nhân xuống nút cồn, trầm giọng nói ra lời nói. Hô. Màu đen xe con. Thiết Hoa Thanh nặng nề thở dài ra một ngụm trọc khí. Hắn lưng đã bị mồ hôi thấu. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lái xe cùng bảo an đóng tại xe con bốn phía, đem Chu Tư Niên lão gia tử đám người đều chặn đường ở bên ngoài. Không biết có hữu dụng hay không. Thiết Hoa Thanh dương đầu lên, thấp giọng nói. Lục tiên sinh bị bắt cóc tại trong phòng, cái này tương đương với có người muốn lật bàn, đã dạng này, hắn đồng dạng là một bộ muốn lật bàn tư thái. Hắn cho Trung Hải mỗi một nhà vọng tộc đều gọi điện thoại, trong ngôn ngữ nắm tiêu chuẩn, giả giả thật thật mơ hồ để lộ ra một chút hắn tại cất vào kho trong dương nhìn thấy tư liệu. Hắn thuyết minh hàm nghĩa là, chỉ cần Lục tiên sinh gặp phải ngoài ý muốn, hắn liền đem cái bàn sốc, mọi người cùng nhau xong đời. Ai cũng không có cân nhắc đến, Lục tiên sinh lại lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau, khó trách hắn luôn luôn lã vọng vương cần bộ dáng. Đưa di động thu hồi. Tiết Hoa Thanh đẩy cửa xe ra, chân hắn dẫm trên mặt đất, dưới chân mềm nhũn suýt nữa không có đứng vững. Hắn tay nắm lấy cửa xe, chống được mình thân thế. Hắn kiên trì cùng mỗi một vị vọng tộc phụ huynh trò chuyện, đối mặt thái độ cùng đỉnh lấy áp lực tuyệt không đơn giản. Ai? Cờ tờ vở, 308 phòng. To lớn màn hình, vẫn tại phát hình ca khúc MV video. Hình ảnh quang ảnh, đánh rất tại từng cỗ trước thi thể, tại màu đỏ sẫm vũng máu ở giữa chết xạ kinh dị như luyện ngục đồng dạng quan mang. Mang theo kính gọng vàng giá thú, nghe thấy được thanh âm ra lệnh, hắn bất động thanh sắc cười khẽ bắt đầu. Trong tay nắm lấy họng súng, chuyển hướng trước sofa lục bình. Bóp lấy cò súng ngón trỏ ố lượng. Phanh. Nặng nề tiếng súng nổ vang. Hung mãnh đạn phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi, dán lục bình lọn tóc xuyên qua. Đạn khắc vào lục bình sau lưng trong vách tường, mảnh vụn ở tại lục bình trên thân. Không hổ là Lục tiên sinh. Diệp Văn Lý cảm khái nói, cho dù là hắn nổ súng, cho dù đạn từ lục bình đầu vừa lao qua, người sau cũng không có biểu lộ ra mảy may cảm xúc, loại này khoảng cách gần nên đón tử vong thì thản nhiên là biểu diễn không ra. Chỉ có xuất phát từ nội tâm không sợ tử vong, mới có thể dạng này coi thường sinh mệnh. Khó trách, chẳng trách mình tàn sát gian này trong phòng tất cả người, cũng không có dẫn tới người sau nhiều nhất một hào mí mắt. Đối với dạng này tồn tại đến nói, dùng bên người người làm uy hiếp, không còn chỗ dùng. Đã dạng này, ta có thể đi rồi sao? Lục Bình từ chối cho ý kiến hỏi. Lục tiên sinh, mời đi. Đều khẩu súng thu hồi đến. Kính gọng vàng giã thú cười tưởng tìm hướng Lục tiên sinh làm ra mời tư thế. Nói xong, ánh mắt của hắn liếc xéo hướng sau lưng vẫn như cũ dơ thương bọn thuộc hạ, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Lục Bình đứng lên. Hắn cảm nhận được dưới chân thấm lấy huyết dịch tròn nhẫn cảm giác, đây là cao ca chảy ra huyết dịch. Hắn giày ra, liền sát bên cao ca trọn tròn con mắt khuôn mặt. Lục Bình di chuyển lấy bước chân. Mỗi đi ra một bước, đều có thể cảm nhận được dưới chân tròn nhẫn. Đây một loại cảm giác, cơ hồ khiến Lục Bình sụp đổ. Hắn khắc chế muốn tuôn ra nước mắt, hắn hướng phòng đi ra ngoài, hắn khống chế mình ánh mắt, không dám nhìn nhiều khoảng một tia. Nhưng cho dù là dạng này, khóe mắt dư quang bên trong vẫn là trông thấy, cao tẩu tại tử vong một khắc cuối cùng như cũ đang nỗ lực đem trình đặt ở dưới thân động tác. Cứ như vậy một màn, suýt nữa lần nữa phá tan Lục Bình tâm lý phòng ngự cơ chế. Hắn muốn sụp đổ gào khóc khóc giống. Từ nơi hẻo lánh ghế sofa đến phòng cửa chính, cũng không xa khoảng cách là Lục Bình cả đời này đi qua khó đi nhất, cũng dài đằng đẵng nhất đường. Hắn đứng ở trước cửa. Ngoài phòng, Đinh Thanh xuyên thấu qua pha lê, trước tiên đem cửa kéo ra. Đưa tay liền muốn bảo vệ Lục tiên sinh. Không cần. Lục Bình, bình tĩnh nói. Khi bước ra phòng, Lục Bình trông thấy hành lang bên trong đen nghịt một mảnh. Không có trả lời, chỉ dừng bước, xoay người. Cách lấy cánh cửa khoảng cách. Lục Bình cùng cái kia mang theo kính gọng vàng dã thu đối mặt, lãnh đạm trên mặt lộ ra tiểu dung, ôn hòa nói ra. Người có nghĩ tới hay không, mình hẳn là sống thế nào lấy đi ra đây một phương phòng. Nên đón Lục tiên sinh ánh mắt, Diệp Vạn Lý bệnh hoạn trên mặt đồng dạng tràn ra tiểu dung. Nhưng mà, khi hắn đang chuẩn bị lúc nói chuyện, trong phòng, bị Dương Phỉ thi thể đè ép khí giới nhanh chóng hiện lên màu đỏ quan điểm. Theo sát lấy kịch liệt bạo tạc, chợt mà xuất hiện. Oeng, toàn bộ phòng trong nháy mắt bị khủng bố sóng xung kích đánh nát. Ánh lửa cấp tốc đem tất cả nuốt. Đinh Thanh thì là đang trùng kích chập trùng lên một khắc này nhào vào Lục tiên sinh trên thân. Đây là một mai cực cao độ chính xác bạo lực tính khí giới. Khủng bố hủy diệt tính tại rất ngắn thời gian tạo nên, nhưng lại quỷ dị có thể đem nguy hại tận khả năng khống chế tại phạm vi bên trong. Không rất lâu sau, Lục Bình thở hào hẹn, chống lên thân thể, hắn hướng 308 phòng nhìn lại. Toàn bộ phòng hóa thành biển lửa, cái kia nhã nhặn dã thú, trên thân bị một cây cốt thép xuyên thấu, hắn còn sống, dựa lưng vào biển lửa. Đối diện nhìn qua Lục Bình, nhã nhặn anh tuấn trên mặt hiện ra kinh dị tiêu dung. Theo sát lấy, hắn lảo đảo hướng trong biển lửa đi đến. Tử sĩ, bọn hắn đem cuối cùng vết tích chôn vùi tại trong biển lửa. Chương 344, thủy biến. Khục, khục, khục. Cốt thép mặc dù xuyên qua thân thể, nhưng còn không tính chí mạng, chí ít nhất thời bán hội còn sẽ không chết đi. Mang theo kính gọng vàng giá thú, Diệp Vạn Lý đi đến trước sofa ngồi xuống, biển lửa giấy lên khói đặc tràn vào phổi khang bên trong, hắn kịch liệt ho khan, tay che chắn tại bên miệng máu tươi xen lẫn thịt nát bị khục tại trong lòng bàn tay. Hắn tùy ý vớt một cái, gương mặt nhiễm lên bệnh hoạn hồng nhuận phân phớt, Trương Dương dựa vào hướng ghế sofa. Chợt mà, không biết là nhìn thấy cái gì, trên mặt Tiếu Dung dừng lại. Uy, Diệp Vạn Lý ánh mắt đột nhiên dữ tợn, nhìn chăm chú hơi lửa biển trong xương khói một phương hướng khác, gầm thét, ngươi vì cái gì còn sống? Trong khói dày đặc, hắn bọn thuộc hạ hẳn là tại bạo tạc sóng xung kích cùng trong ngọn lửa chết đi, hoặc là đem họng súng nuốt vào trong mồm. Nhưng tại ánh mắt của hắn phương hướng, lượn lờ ánh lửa cùng xương mù ở giữa, người mặc câu phục màu đen cấp dưới mặt lộ vẻ sợ hãi, không ngừng trốn tránh.
Ngươi không đi, vậy ta liền đưa tiễn ngươi.
Nói xong, Diệp Vạn Lý bị máu tươi thấm đỏ tay nâng lên súng ngắn, không chút do dự lần nữa bóp cò súng.
Phanh,
phanh, liên tiếp súng vang lên về sau, màu đen thân ảnh mới ngã trên mặt đất, rất nhanh, bị ngọn lửa thôn phệ thiêu đốt. Làm xong đây hết thảy, hắn cười ha ha lấy để tay xuống, đầu ngón tay bên trong súng ngắn rơi xuống đất. Hắn nghe thấy được hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, màu đỏ ánh lửa giống như là ma quỷ đang múa may, chết xạ tại hắn tơ vàng bên cạnh kính mắt trước. Hắn nghe thấy được âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy mình chính đỉnh đầu là một cây đốt cháy lương trụ đang muốn rơi xuống. Hắn không có tránh né, chỉ thiếu dung nồng đậm nằm tại trước sofa. Sáng ngang quần quận lấy rơi xuống, đập vào hắn trên thân.
Lục tiên sinh,
Lục tiên sinh, ngài không có sao chứ?
Lục tiên sinh,
Lục Bình từ cờ tờ vờ bên trong sải bước đi ra. Đỉnh Thanh đi theo hắn sau lưng, những nơi đi qua khoảng đứng thẳng là trang nghiêm hắc y bảo an. Nô Thị Trương cùng Chu Tư Niên chờ tồn tại liếc mắt liền trông thấy Lục Tiên Sinh, căng cứng tiếng lòng hơi bông lỏng, đi theo cuốn quýt nên đến trước mặt. Màu đen xe con bên trong, Lý Ngọc Chân thần sắc lạnh lùng xác nhận Lục Bình không có chuyện gì sau thu hồi ánh mắt, đối với vị trí lái xe bình tĩnh nói, đi thôi.
Đèn xe chiếu sáng, động cơ vang lên.
Lục Bình tìm âm thanh nhìn thoáng qua, đưa mắt nhìn xe rời đi.
Để chư vị vì ta lo lắng.
Các vị, mời trở về đi. Lục Bình đón lấy Nô Thị Trương, Chu Tư Niên đám người ánh mắt, ôn hòa nói. Tiếp tục trấn an một hồi qua đi, Lục Bình đi hướng cách đó không xa màu đen xe con. Đinh Thanh sớm một bước cung kính mở cửa xe, chuẩn bị ngồi hướng trong xe thì Lục Bình dừng động tắt lại, quay đầu nhìn về phía cái kia lầu ba bị ánh lửa bao phủ phòng. Đó là Mai Táng Phong ca, Cao ca, Đào ca, bọn hắn địa phương. Trái tim khó mà diễn tả bằng lời đau đớn, liều mạng nhẫn mại lấy sắp mất khống chế nước mắt.
Đinh Thanh,
Lục Bình bình tĩnh đều.
Thiên Sinh,
Đại Y hãy nhờ Thanh đáp lại nói. Nhớ kỹ đem bọn hắn thi thể thu nạp đủ.
Vâng.
Hoa Thanh,
Lục Thiên Sinh,
đem chuyện nào tận khả năng điều tra rõ ràng.
Nói xong,
Lục Bình xoay người ngồi vào trong xe, không nhiều sẽ. Màu đen xe con tại rất nhiều người nhìn soi mói chậm rãi rời đi. Xe mở ở sân trường bên ngoài bên đường. Lục Bình bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía đây hướng tây quen thuộc nhất hình ảnh, hắn rủ xuống đặt ở chân trên mặt kết gấp năm lấy, móng tay cách ống quần đào vào trong máu thịt. Xuyên thấu qua từng tòa kiến trúc, hắn tựa hồ trông thấy tại cái kia phương hướng tiểu tử xuyên. Tại cái kia một nhà rồi nhặng tiệm ăn bên trong, đã từng vô số khoái hoạt ký ức cùng hình ảnh giống như là đèn kéo quân đồng dạng tại trong lòng hiện lên, ở trước mắt sẽ qua.
A Bình, ngươi là nơi nào người a? Ta nghe ngươi khẩu âm giống như có chút quen thuộc.
A Bình, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.
Đến
đi một cái.
Ha ha ha, ngươi không biết không say rượu à?
Chúc mừng chúng ta thi qua cấp 4, đi một cái.
Ngày mai liền tốt nghiệp, các huynh đệ, về sau phát đạt cũng không nên quên mấy ca.
Hình ảnh nhanh chóng hiện lên. Thằng đến tại tiểu tứ xuyên trước cuối cùng một màn.
Táo bản, tính tiền.
Được rồi, cho các ngươi đánh cái 75.
Như vậy đại chết khẩu.
Ha ha ha. Ta đối với các ngươi nhìn quen mắt rất, ta nhớ không lầm nói, các ngươi ứng nói 18 vẫn là 19 rồi à.
Đây đã nhiều năm đi qua, các ngươi còn có thể tập hợp một chỗ, với lại, xem lại các ngươi có ôm em bé, có kết hôn.
Ta vui vẻ vì các ngươi.
Lần sau lại đến.
Đến lúc đó, ta không cho các ngươi đánh gãy, trực tiếp cho các ngươi miễn phí.
Lão bản trưởng nghĩa.
Xe xuyên qua Trung Hải tòa này bất giả thành, tại lùi bại kiểu cũ cư xá trước đường.
Lục Bình Dương mắt, trông thấy là hộp số 7 cùng náo nhiệt sinh hoạt khí, cùng mỗi một cái ngày đêm đồng dạng.
Nhìn như không hề có sự khác biệt xuống xe, đi vào đến trong khu cư xá. Khi đi qua đèn đường hỏng lờ mờ nơi hẻo lánh thì, Lục Bình cử chỉ động tác không thay đổi, nhưng to như hạt đậu nước mắt không ngừng lăn xuống. Hắn xuyên qua lò mờ, đành phải khắc chế cảm xúc. Trụ trạch lâu tòa nhà trước.
Lục Bình con mắt vô thần nhìn lại, cơ giới cất bước.
Màu da cam lối đi nhỏ đèn chiếu sáng hắn thân ảnh, tại đen kịt trong tầng lầu chú ý cẩn thận phóng xuất ra một tia thống khổ.
Lách cách,
chìa khóa va chạm thanh thúy tiếng vang bên trong.
Lục Bình nắm chặt chìa khóa tay phải đang run rẩy.
Chìa khóa làm sao cũng nhét không vào khóa tâm bên trong, hắn đột nhiên nô ra tay trái, dùng sức nắm lấy mình tay phải mu bàn tay.
Không được,
vẫn chưa được.
Cái tia chìa khóa thật giống như không nghe sai khiến, làm sao cũng không muốn đi khai môn.
Liên động tác này, phản phất muốn đốt lên Lục Bình tâm lý tích tụ lấy tất cả cảm xúc.
Hô,
cũng may,
cũng nhanh muốn sụp đổ thời điểm, dùng chìa khóa mở cửa.
Lục Bình nín thở, chạy trốn giống như xông vào mình phòng ngủ.
Màu da cam ánh đèn sáng lên, chật chội phòng ngủ xuất hiện ở trước mắt.
Chỉ nghe thấy phủ phủ tiếng vang.
Lục Bình hai đầu gối té quỳ dưới đất.
Hắn hai tay ôm lấy đầu.
Mánh liệt nước mắt điên cuồng chảy xuôi.
Hắn cắn chặt môi, mang theo dị sắc vị huyết dịch bị hắn hút vào hầu khang bên trong.
Thật xin lỗi,
thật xin lỗi.
Ta là tội nhân,
là ta hại các ngươi.
Lục Bình không dám nhắm mắt lại, chỉ nhắm mắt lại, hiện lên ở trước mắt đó là Cao ca cuối cùng kêu rên, đó là đầy đất trong vũng máu các bạn học. Hắn dùng bên trong che lỗ tai, anh hải tiếng khóc, phong ca tuyệt vọng gầm thét, tất cả mọi người cầu cứu. Từ trong giá sách có thể đổi mối tình báo lên, Lục Bình tâm tính đang không ngừng biến hóa, ban đầu khẩn trương cùng sợ hãi, sau đó, tại lần lượt thành công, lần lượt hữu kinh vô hiểm về sau, hắn bắt đầu cảm thấy mình là thiên mệnh. Hắn đem đây hết thảy xem như là trên mũi dao nhảy múa trò chơi.
Hiện tại, một cái thế giới khác những người bể trên cho hắn một lần chí mạng giáo dục.
Lục Bình điên cuồng bắt đầu đập lên đầu.
Cái trán rắn chắc đụng vào trên sàn nhà.
Phản phất, tại cảm nhận được đau đớn về sau, hắn có thể cảm thấy tâm lý dễ chịu bên trên một điểm.
Liền như vậy,
không biết qua bao lâu,
Lục Bình vẫn như cũ hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nhưng nước mắt đã đình chỉ lại.
Hắn cúi đầu thấp xuống, cả người tản mát ra nguy hiểm khí tức.
Báo thủ,
ta cho các ngươi báo thủ.
Lục Bình đôi mắt trống rỗng, tự lẩm bẩm.
Lục Bình biết, đây là trốn tránh, là hắn tạo thành phong ca, cao ca, chỉnh chỉnh đám người tử vong. Nhưng là, Lục Bình nhất định phải làm như thế, trong lòng của hắn phòng ngự cơ chế cũng đang bức bách lấy hắn đem mình tất cả ấy nấy cùng hối hận chuyển di thành thù hận. Báo thủ, chỉ có đem tôi động, bày ra đây hết thảy người toàn bộ giết chết, Lục Bình tâm lý mới có thể dễ chịu bên trên một điểm. Hắn là cái tự tư người, hắn muốn đem ấy nấy cùng hối hận toàn bộ chuyển di thành báo thù bên trên, theo thứ tự trốn tránh mình hối hận. Dùng cái này để cho mình có thể tiếp tục hướng phía trước. Chỉ có dạng này, chỉ có dạng này, Lục Bình có thể cảm giác dễ chịu một điểm. Chương 345, hắc hóa. Thời gian bước chân không biết bởi vì bất luận kẻ nào mà ngừng chân. Mặt trời lên mặt trời lặn, đây là trăm ngàn năm qua quy luật tự nhiên. Lờ mờ bên trong, Lục Bình nên đón cửa sổ phương hướng quỳ một đêm, hắn chính thai nghe được tòa thành này thành phố từ màn đêm ở giữa tỉnh lại, ô tô minh địch thanh, bán hàng rong tiếng giao hàng không ngừng truyền vào trong lỗ thai. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua màn cửa khe hở, trước người rơi xuống một chùm lại một chùm sáng quy tích. Lục Bình một nghiêm mặt, ngẩng đầu lên. Hắn liền muốn đứng dậy, bên trái bắp chân chỉ vừa dùng sức, liền ba một tiếng lại quỳ xuống. Đêm qua dòng giá quỳ một đêm, không có xê dịch một cái, lại thêm một sàn nhà lạnh buốt cùng từng rắn, hắn có chút đứng không dậy nổi. Lục Bình hít sâu một hơi, kéo ra trước bàn sách cái ghế, dùng hai tay chống đỡ thân thể, gian nan để cho mình ngồi xuống. Đưa tay vỏ án lấy hai chân. Ai? Phong ca, Đào ca, Cao ca, ta sẽ tận lực cho các ngươi phụ mẫu người nhà tối ưu ước át bồi thường, nhưng không phải hiện tại. Trong thời gian ngắn, ta vẫn như cũ muốn biểu hiện ra vô tình nhất, băng lãnh nhất một mặt. Chỉ có dạng này mới có thể lớn nhất khả năng giảm thiểu cùng loại thảm án phát sinh. Lục Bình nói liên miên thì thầm. Hắn cảm giác hai chân có lực một điểm, lần nữa đứng người lên. Lục Bình khập khiễng đi đến trước tủ sách, nhón chân lên, từ giá sách phía trên một tầng bên trong rút ra bản dày đặc bộ ảnh. Bộ ảnh đã thật lâu không có lật ra, rơi lên trên nhàn nhạt một lớp bụi. Hắn ở gian này phòng ngủ dọc theo ven đường, trong phòng mấy ngày không quét dọn liền sẽ tích bên dưới không ít phù sám. Vô vô bộ ảnh, Lục Bình liền tựa tại giá sách bên cạnh lật nhìn bắt đầu. Không biết là nhìn thấy cái gì, hắn đờ đẫn trên mặt lại xuất phát từ nội tâm lộ ra một chút tiêu dung. Nhưng theo sát lấy, trên mặt hắn tiểu dung cứng đỏ, hốc mắt lần nữa trở nên hồng nhuận phân phót. Ô, ôi, ô, không ngừng hít sâu lấy khí, khắc chế mình cảm xúc. Lục Bình đi trở về trước bàn sách, hắn sau khi ngồi xuống kéo ra ngăn kéo, lấy ra một thanh cây kéo, dọc theo một tấm hình liền cắt bắt đầu, rất nhanh, Ôn Chí Phong hình dáng bị hắn đặt ở đầu ngón tay bên dưới. Cứ như vậy tiếp tục, đem có thể tìm tới mỗi một vị đồng học cắt xong. Lục Bình lần nữa đứng dậy, đi đến trong tủ treo quần áo, lấy ra cha hắn cùng lão mụ hắc bạch chiếu, đem bởi vì hắn mà chết đồng học ảnh chụp cùng cha mẹ hắc bạch chiếu bày ở cùng một chỗ. Ba, mẹ, ta rốt cục vẫn là xông ra không thể vãn hồi gì thiên đại họa. Thêm, thăng thêm phong tẩu trong bụng hải tử, dòng dã 15 cái nhân mạng. Bọn hắn là phụ thân, là mẫu thân, là con cái, là thê tử. Bọn hắn hẳn là còn có tốt đẹp hơn tương lai. Lục Bình Ninh đón ảnh đen trắng bên trong, phụ thân mẫu thân ánh mắt. Trắng bệnh bờ môi run rẩy, nước mắt không biết làm sao liền lăn rơi xuống. Tại phụ mẫu ảnh chụp trước, Lục Bình không ngừng sám hối. Phong ca, ta thật gọi Lục Bình. Ngươi không biết ta, coi ngươi tuyệt vọng kêu rên cầu xin để cho ta nói ra, ta nội tâm có bao nhiêu sụp đổ. Qua hồi lâu, Lục Bình rời ánh mắt, nhếch miệng nhìn mình cắt xong phong ca đám người ảnh chụp, lẩm bẩm, lần lượt nói lên vài câu. Nói xong, Lục Bình không người bái lây, nói cái gì đã trễ rồi, lộ ra ta quá dối trá, có lẽ cũng xác thực không có sai. Ta hiện tại mỗi một câu nói, cũng có thể là cũng là vì để cho ta mình càng dễ chịu hơn một điểm. Phong ca, Cao ca, nếu như trên đời này thật có âm hồn quỷ quái, các ngươi liền thỏa thích quấy rầy bên trên ta, ta xác thực gánh vác lấy các ngươi tử vong. Chờ ta chết về sau, xuống địa ngục cũng tốt, cho các ngươi làm trâu làm ngựa cũng tốt, ta đều nhận. Các ngươi phụ mẫu người nhà, ta sẽ ở phù hợp thời gian nghĩ biện pháp chiếu cố. Nhưng là, Lục Bình túi thấp đầu, còn sống người còn muốn tiếp tục, ta muốn vì các ngươi báo thù, có lẽ nói như vậy cũng vẫn như cũng là dối trá. Hắn là nói như vậy thôi, ta muốn vì các ngươi báo thù, vì để cho chính ta nội tâm cho dù tốt qua một chút. Lục Bình không nói nữa, tiếp tục lễ bái qua đi, đem các bạn học ảnh chụp cùng phụ mẫu hắc bạch chiếu cất giữ trong cùng một chỗ, mà không biểu tình quay người rời đi phòng ngủ, đi vào phòng vệ sinh. Tươi đẹp ánh nắng dưới, đột ngột từ mặt đất mọc lên xi măng cốt thép cự thú khúc xạ lấy lân lân qua mang. Nô Minh Văn Hóa văn phòng. Bình ca, ngươi tối hôm qua mấy giờ về nhà? Cảm giác ngươi tinh thần tốt giống không tốt lắm. Trương Ánh Ánh vụt sáng lấy sáng tỏ con mắt, ngẹo đầu nhìn chăm chú hướng bản thân bạn trai, giòn tiếng nói. Nàng còn không biết đêm qua sự tình. Cơ tờ vờ bên trong cái kia một trận thảm án, tại đa phương thế lực can thiệp dưới, lấy ý bên ngoài bạo tạc hỏa hoạn kết thúc công việc, lực ảnh hưởng chỉ ở phạm vi nhỏ giữa đám người lan truyền. Về đến nhà đã rạng sáng, không có nghỉ ngơi tốt. Lục Bình ngừng gõ đánh bàn phím động tác, đón lấy bạn gái ánh mắt, ôn hòa nói. Nói xong, ngược lại hỏi. Bá phụ không có sao chứ? Hạ, chuyện gì không có? Ta chuyên môn mang theo cha ta đi chụp hình quang. Đến, ít giây, bác sĩ kia nói chậm thêm đến một hồi, sợ là đều tốt hơn. Bạn gái Trương Ánh Ánh vui vẻ nói ra. Vậy là tốt rồi. Lục Bình cảm khái nói một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, đó là như vậy một cái ngoài ý muốn việc nhỏ, để bạn gái trốn khỏi một kiếp. Bất quá, sau này vẫn là phải làm cho tốt công tác bảo an. Nói tiếp vài câu về sau, Lục Bình thu hồi ánh mắt, hắn quay người nhìn về phía bên cạnh ngoài cửa sổ, ánh mắt ngưng tụ lại. Hắn vẫn như cũ muốn đóng vai tốt tình báo thương nhân nhân vật. Đêm qua, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, cho dù cảm xúc sụp đổ đến như vậy, hắn vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt ở nhân vật thiết lập. Dựa theo ta thiết lập, các bạn học bất quá là ta che giấu tung tích công cụ, chết cũng liền chết. Ta làm được điểm này, dù là tại nhất sụp đổ thời điểm, ta cũng không có toát ra cảm xúc. Mà bây giờ, ta cần làm là phản kích. Nhiều như vậy ánh mắt đều đang nhìn ta nhất định phải lấy nhất tấn manh thủ đoạn phản chế trở về, cho lấy trấn nhiếp. Ta muốn biểu hiện ra ta thái độ. Đồng dạng, phát tiết, báo thủ. Ta cần phát tiết, cũng cần báo thủ. Màn đêm buông xuống, đèn nghe ông sáng chói. Lục tiên sinh, vị này Trần Quý Hà tiểu thư là Hermes giám đốc, tại quá khứ trong một tháng Dương Phi tại nàng trong tay mua vượt qua 100 vạn sản phẩm. Màu đen xe con chậm rãi dừng sát ở cửa hàng bên ngoài. Lục Bình xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía nơi xà cảnh tượng phồn hoa. Nghe thấy Tiết Hoa Thành báo cáo, Lục Bình hờ hững thu hồi ánh mắt, đón lấy người sau ánh mắt, bình tĩnh hỏi: "Vì cái gì trước đó không có điều tra ra được?" Nghe thấy Lục tiên sinh lời nói, trong xe, bầu không khí ngưng tụ lại. Tiết Hoa Thành thần sắc một trận, vị trí lái trước, Viên Lợi Quân đồng dạng trầm mặt lại. Tại sự tình phát sinh trước, chúng ta từng điều tra qua Dương Phi. Tại nàng bên cạnh, sớm có không chỉ có một con kín đáo đoàn đội đang vì nàng quét sạch lấy cái đuôi, tựa như là tại nàng ngoài thân biên chế ra một tấm phản trinh sát áo ngoài. Tầng này áo ngoài sẽ lặng yên không một tiếng động phản hồi cho chúng ta. Chúng ta muốn điều tra kết quả. Tiết Hoa Thành trầm giọng nói, muốn dựng ra dạng này một tấm lưới, chỉ bằng cho mượn Định Thành cùng ta cũng là làm không được. Đương nhiên, khó từ tội lỗi là chúng ta chủ quan. Nửa ngày, Tiết Hoa Thành lần nữa nói. Lục Bình có nghe thấy không lại nói tiếp, hắn đẩy một cái mũi trước không kính, tùy theo đẩy cửa xe ra, cất bước hướng cái kia một phương xa xỉ phẩm cửa hàng xài bước. Phía sau hắn, Tiết Hoa Thanh hơi sững sờ, vội vàng xuống xe chạy chậm đến đuổi theo. Tối hôm qua cho tới hôm nay ban ngày, bọn hắn điều tra đến một chút vết tích, Lục tiên sinh vẫn như cũ muốn đích thân tiếp qua hỏi một lần. Chương 346, Lục Bình giết nghiệp. Bước đến trầm ổn bước chân, ánh mắt liếc qua hở mẹ mặt tiền cửa hàng hàng phía trước lấy đội ngũ, đó là từng vị mặc dựng ngăn nắp trong thành thị sinh. Thu hồi đôi mắt, liền muốn vượt qua đám người, trực tiếp xông vào đến trong tiệm. Tiên sinh, Hermes cạnh cửa tiệm hắc y nhân viên công tác liền muốn gọi được trước mặt. Hắn còn chưa tới gần, đồng dạng từ trên xe đi xuống bước nhanh chạy đến trước mặt Viên Lợi Quân nên hướng người sau ánh mắt. Đối với xem hai mắt, công việc kia nhân viên lúc này dừng bước, hắn không biết làm sao vậy, liền bị như vậy chừng một cái cũng có chút sợ hãi, trên cánh tay lông tơ đều muốn mạo bắt đầu. Lục Bình ngừng chân tại gian này đỉnh cấp xa xỉ phẩm trong tiệm. Bình tĩnh ánh mắt, khoảng đảo qua. Trước cửa xếp hàng bên trong sinh, trong tiệm đang tại xem thương phẩm khách nhân, hoặc là từng vị nhân viên cửa hàng không ngừng ở giữa ánh mắt nhìn về phía vị này thô lỗ xông vào khách nhân. Có người lấy điện thoại di động ra, liền muốn đem màn ảnh nhắm ngay Lục Bình, đối diện hắc ý thân ảnh liền ngăn cản tại trước người. Thiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Cửa hàng trưởng bộ dáng nữ nhân ấy nãy cùng khách nhân nói nhỏ vài câu, cũng gọi một vị khách nhân viên cửa hàng chiêu đãi. Nàng bước nhanh đi tới Lục Bình trước mặt, ánh mắt không để lại dấu vết tại đây một vị thanh niên, cùng đứng ở hắn phía sau trung niên nhân trên thân đảo qua. Nàng với tư cách hở mẹ cửa hàng trưởng, tiếp xúc khách nhân tầng thứ không thấp, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ngọn tháp cảnh tượng. Đây một vị thanh niên nàng nhìn không ra, nhưng đằng sau vị này trung niên nhân tuyệt đối là đại nhân vật. Xin hỏi, Trần Quý Hà tiểu thư có đây không? Lục Bình thu tầm mắt lại, ôn hòa hỏi. Trần quản lý, mới vừa còn ở đây, ta giúp ngài hỏi một chút. Cửa hàng trưởng vội vàng đáp. Không nhiều sẽ, khuôn mặt tỉnh xảo, nhưng mặt mày thần sắc bên trong thỉnh thoảng toát ra khôn khéo nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện tại Lục Bình trước mặt. Thiên sinh, thiên sinh. Lục Bình ngồi tại khu tiếp khách trước sofa. Tiết Hoa Thanh cung kính đứng tại phía sau hắn, xa hơn chút nữa địa phương là Viên Lợi Quân cùng còn lại bảo an như đồng môn thần đồng dạng đem ngoại nhân ngăn cách mà mở. Tuổi trẻ hở mẹ giám đốc Trần Quý Hà có chút không biết làm sao đứng tại Lục Bình trước mặt. Hợp thời, vừa rồi cửa hàng trưởng bưng cà phê cùng điểm tâm bị ngăn ở bảo an bên ngoài, nàng nhìn về nơi xa hướng Lục Bình liên tiếp hô. Chỉ thấy được vị kia thần bí tiên sinh nên nhìn một cái, tùy theo ngăn ở trước mặt nàng bảo an liền buông tay ra. Nàng bước nhanh đi đến trước mặt, cung kính nói ra: "Tiên sinh, ta cho ngài chuẩn bị điểm cà phê cùng điểm tâm, đặt ở bên cạnh, ngươi có thể đi." Lục Bình không nói gì, Thiết Hoa Thanh trầm giọng nói: "Trần quản lý, ngươi tới gần một chút." Cửa hàng trưởng thả nhẹ bước chân. Nàng không đi ra bao xa, chỉ nghe thấy vị kia thần bí thanh niên nói như vậy. Nín thở, bên cạnh rời đi, biên tướng khỏe mắt dư quang lưu tại sau lưng. Trần Quý Hà căng thẳng tiếng lòng, nàng nghe thấy thanh niên gọi tiếng về sau, tâm lý buông lòng chút. Tỉ mỉ bảo dưỡng tỉnh xảo khuôn mặt lộ ra định nọt tiêu dung, hướng Lục Bình tìm kiếm. Trước sofa, Lục Bình mặt không biểu tình nhìn về phía tới cần giám đốc. Theo sát lấy, giơ tay lên. Ba. Rắn chắc hữu lực tiếng vỗ tay, tại Hermes trong tiệm nổ vang. Lục Bình là một điểm đều không có thu hồi khí lực, Trần Quý Hà còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể hướng bên cạnh lăn lộn đánh tới, nàng mới ngã xuống đất, trắng non khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được sưng lên, năm cái rõ ràng chỉ ân lưu tại khuôn mặt trước. Trần Quý Hà mắt nổi đom đóm, một lúc lâu mới chậm lại. Nàng che khuôn mặt, lông mi run rẩy, nước mắt trưng dưng nhìn về phía Lục Bình. Toàn bộ trong tiệm chợt mà trở nên yên lặng. Cách đó không xa cửa hàng trưởng e ngại rụt rụt đầu, bước nhanh hơn. "Tới." Lục Bình bình tĩnh nói. Trần Quý Hà núp ở tại chỗ, nàng còn không có động tác. Viên Lợi Quân cùng một vị khác bảo an xài bước đến gần, mang lấy nàng thân thể, đứng tại Lục tiên sinh trước mặt. "Nói một chút đi, ngươi tại sao biết đây một vị?" Lục Bình móc từ trong ngực ra một tấm hình, đặt ở đầu ngón tay dưới, đẩy lên Trần Quý Hà trước mặt. "Dương, Dương nữ sĩ." Trần Quý Hà không kịp sợ hãi, trầm thấp tiếng nói. "Nói một chút." Lục Bình khép kín bên trên đôi mắt, tựa ở trước sofa. "Ta lần đầu tiên nhìn thấy Dương nữ sĩ là hơn 2 năm năm trước, lúc ấy, nàng tại tiệm chúng ta bên ngoài bồi hồi thật lâu. Sau đó, tựa như là cố lấy dũng khí, đi đến. Là ta tiếp đãi nàng." Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn, cái gì đều không mua. Trần Quý Hà nuốt xuống ngụm nước bọt, không ngừng tự thuật nói. Tại nàng trong miêu tả, nàng từng chút đào móc cũng thôi động vị này Dương nữ sĩ nội tâm tham lam cùng dục vọng, làm nàng người dẫn đầu, mang theo nàng tiến vào chân chính xa xỉ phẩm thế giới. Trình độ nào đó nói, đây một vị là Dương phi mầm tai họa. Sau một hồi, Trần Quý Hà không nói nữa. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nên hướng Lục Bình chẳng biết lúc nào mở ra đôi mắt, nàng trái tim nhảy một cái, e ngại cúi thấp đầu. Ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chuộc tội a. Đến vùng núi chỉ dạy 5 năm. 5 năm qua đi, ngươi có thể bắt đầu tân sinh hoạt. Lục Bình đứng lên âm thanh, sải bước đi đến Trần Quế Hà trước mặt, rủ xuống đầu hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chăm chú hướng nữ nhân này. Tại Tiết Hoa Thanh điều tra trong tư liệu, đây một vị ngược lại là có chút xa xỉ phẩm đạo sư hương vị, cực giỏi về đào móc nữ nhân tham nghiệm. Không chỉ là Dương Phỉ, còn có rất nhiều cái khác cô nương bị nàng đưa vào xa xỉ thâm nguyên, trở thành bên ngoài tiểu thư hoặc là cái khác. Hoa Thanh, để cho người ta nhìn chằm chằm nàng. Vâng. Màu đen xe con phi nhanh tại đèn nê ông thành thị bên trong. Trần Quý Hà phía sau không có nhìn ra những người kia cái bóng. Trương Kim Linh, nữ, 31 tuổi, Triệu Quốc ngân hàng cao cấp người quản lý. Nàng là lần này Dương Phỉ sự kiện tài chính nhân viên điều khiển. Thiết Hoa Thanh cung kính báo cáo. Hắn đem kỹ càng nhanh chóng báo một lần, sau đó mặt lộ vẻ khó coi nói ra. Tất cả tài chính nước chảy đều tại nàng một bước này liền đình chỉ. Ta tìm không thấy càng sâu vết tích. Triệu Kim Linh vì một số người phục vụ, nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết người sau lưng viên cụ thể thân phận cùng lai lịch. Xe lái vào Triệu Quốc trong ngân hàng biển phân bộ Gaza tầng ngầm. Lục Bình dựa vào thành ghế bên trên, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía yên tĩnh nhà để xe. Hợp thời, nơi xa truyền đến giày cao gót giẫm trên mặt đất tiếng bước chân. Tốt, tốt. Mẹ đã tan việc, lập tức liền trở về bồi ngoan bảo làm bài tập. Bao mưa váy, chức nghiệp voi lờ chàng nữ nhân bên cạnh tiếp lấy điện thoại, bên cạnh hướng cách đó không xa bảo mã ngũ hệ xài bước. Nàng kéo ra xếp sau cửa xe, đem con nữ sĩ bao nhét vào chỗ ngồi trước, cởi áo khoác về sau, ngồi vào vị trí lái. Nàng đầu tiên là hất ra giày cao gót, lộ ra bị vớ màu da bao vây lấy bàn chân. Có chút mỏi mệt đưa tay đè lên mình lòng bàn chân, châu tròn ngọc sáng ngón chân hoạt động một chút. Trương Kim Linh rối cái cực kỳ lưng mỏi, nàng chỉ một cái động tác như vậy, trước ngực tiền vốn bắn lên, kính chiếu hậu bên trong chiếu xạ đến nữ nhân phong tình. Đang chuẩn bị nịt dây an toàn, kính bên trong tia sáng trở nên ảm đạm, nàng đang muốn tìm tia sáng nhìn lại. Hắc Y thân ảnh đi tới trước cửa, đột nhiên kéo cửa xe ra, đang kêu sợ hai âm thanh bên trong, đưa nàng kéo xuống xe. Ngươi là ai? Trương Kim Linh bị ấn vào một cỗ màu đen xe con ghế sau vị ở giữa. Nàng sợ hãi nói ra. Chỉ biết là những ngày sau. Lục Bình tiếc hận nói một tiếng. Sau đó, hắn móc từ trong ngực ra cái kia một thanh màu đen súng ngắn. Chỉ nghe két ba một tiếng, tại Trương Kim Linh trong ánh mắt lên lòng. Trương Kim Linh, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi thở hào hẹn, nàng không ngừng ý đồ hướng lui về phía sau, nhưng thân thể vẫn là bị thân xe ngăn trở. Trơ mắt nhìn chăm chú lên hắc động kia động họng súng nhắm ngay mình mi tâm. Lục Bình không do dự bóp cò súng. Phanh! Tiếng súng vang lên. Đạn khoảng cách gần xuyên thấu nữ nhân mi tâm. Màu đỏ tươi máu tươi bắn tung tóe tại cửa sổ xe pha lê bên trên. Hơn 20 phút sau, Lục Bình lần nữa bóp cò súng, thân thể mập ra trung niên nhân vừa ngã vào trước bàn làm việc. Màu máu tại từng cái địa phương không ngừng trình diễn. Nói cách khác, cái gì cũng điều tra không đến a. Lục Bình tay chống đỡ nửa bên gương mặt, đầu ngón tay gõ đánh lấy tay nâng, ngựa khi ôn hòa nói ra. Chỗ ngồi kế tài xế, Tiết Hoa Thanh đón lấy kính chiếu hậu bên trong Lục tiên sinh ánh mắt, có chút bất an đáp, là đã dạng này, vậy liền không nên đã điều tra. Lục Bình nói đến. Ân. Tiết Hoa Thanh kinh nghi, không có trả lời. Hắn nhìn chăm chú đến Lục tiên sinh tư thái, minh bạch, Lục tiên sinh trong miệng không nên điều tra không phải đơn giản như vậy. Tưởng niệm đến cái nào đó kết quả, hắn không khỏi dùng mình một cái. Ân. Làm cho tất cả mọi người đều muốn là chuyện này phụ trách. Liên từ Tống Tử Văn bắt đầu trước a. Chương 347, vậy ta liền làm mẫn đan tỷ tiểu thị tươi a. Hô. Mang theo cặp công văn, đi vào hành lang. Khi đi qua hành lang đèn hỏng tầng lầu thì Lục Bình ngắn ngủi ngừng chân. Hắn dùng sức nắm lấy ba mang, hít vào một hơi thật sâu. Hắn cánh tay tại rất nhỏ run rẩy, bình tĩnh trên mặt cảm xúc đang nhanh chóng biến hóa. Lờ mờ bên trong, hoặc là phát tiết qua đi thống khoái, hoặc là vi phạm đã từng giá trị quan bất an. Đêm này, hắn giết người, còn không chỉ một cái. Nửa bên phải hai gò má cơ bắp bắt đầu run rẩy. Không đợi Lục Bình tiếp tục tại lờ mờ bên trong phát tiết lấy cảm xúc, từ lâu một truyền đến tiếng bước chân đánh thức hắn. Lục Bình ánh mắt tại một nháy mắt trở nên khủng bố, tay hắn rơi vào lạnh buốt vết gì trước lan can. Túi lầu xuống, ánh mắt xuyên qua từng tầng giao thoa thang lầu, nhìn về phía đi vào dân đi làm, mượn lúc sáng lúc tối quan mang, rõ ràng đánh giá cái kia phổ thông trung niên thần sắc, tư thái. Phút chốc, thu hồi ánh mắt. Lục Bình đi đến cùng thuê phòng, tại len ken chìa khóa va chạm bên dưới đẩy cửa ra. Phòng khách, ôn nhuận ánh đèn bên trong. Mẫn Đan tỉ mặc một bộ màu rượu vang gai đeo váy ngủ, chính lười biếng nằm tại trước sofa, trắng nõn nở nang hai chân vịnh lên tại ghế sofa lan can trước. Trong tay nàng ôm một túi khoai tây chiên, đang đổi lấy gần nhất hừng hực kịch truyền hình, nghe thấy tiếng cửa sau theo tiếng kêu nhìn lại, trò đùa lấy tê. Nha. Bình tử, ngươi cái người bận rộn hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Ân. Lúc trước không phải đi công tác sao, đem sau này kết thúc công việc làm việc xử lý xong, đằng sau hẳn là có thể nhẹ nhõm một điểm. Lục Bình đem bao đặt ở tủ giày trước, bên cạnh xoay người đổi giày bên cạnh thuận miệng đáp. Hạ Mẫn Đan một đôi mọng nước con ngươi nhìn chăm chú lên Lục Bình, giống như là đã nhận ra cái gì. Chợt mà ngồi xếp bằng lên, hướng liền muốn từ nàng bên cạnh sát vai đi qua Lục Bình hô to. Bình tử. Ân. Lục Bình nghỉ hoặc. Ta chuẩn bị làm chút bữa ăn khuya ăn, muốn hay không bồi tỉ cả điểm? Hạ Mẫn Đan trên mặt tươi cười, trong tay nàng làm ra một tay mở lon địa tư thế hỏi. Thoáng nhìn Lục Bình muốn cự tuyệt bộ dáng, không đợi người sau đáp lại, lúc này liền hào sảng nói, quyết định như vậy đi, ta đi xào hai cái thức nhắm. Nói xong, dẫm lên dép lê, hướng phòng bếp đi đến. Lục Bình ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn chăm chú về phía Mẫn Đan tỉ thức tha tư thái. Trong lòng của hắn cảnh giác bắt đầu, sợ hãi mình vị này bạn cùng mướn chung cũng không biết từ lúc nào bị ai tiếp xúc đến. Ánh mắt từ từ lạnh lùng, nhưng tùy theo cười khổ một tiếng, thu liễm thần sắc. bên cạnh hắn đây một số người, không giống như là Dương Phỉ, là bị Độ Cao theo dõi. Vậy ta đi trước tắm rửa. Lục Bình nói ra. Hắn tiếng nói vang lên, liền gặp được Mẫn Đan tỷ cũng không quay đầu lại khoát tay áo. Trong phòng vệ sinh, đầu tiên là mở ra vòi hoa sen. Nghe thấy rầm rầm tiếng nước, Lục Bình người để Trần đi tới trước gương. Hắn nhìn chằm chằm trong gương mình, hai tay bưng kín khuôn mặt. Lần đầu tiên, ta bất đắc dĩ bắn giết tình báo con buôn tăng vĩ. Hôm nay, ta chủ động trở thành một tên đao phủ. Lục Bình liếm môi một cái, dùng khàn khàn âm thanh nói nhỏ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, tự giải mở cái kia đệ nhất phong tình báo về sau, mình nhân sinh bắt đầu bạo tẩu. Hắn hoàn toàn lâm vào mất khống. Chế trạng thái, chỉ vừa giấu trong lòng một tia may mắn cùng đắc ý, tùy theo chỉ làm thành không thể vãn hồi mầm thai vạn, để bên người các bạn học đã mất đi sinh mệnh cùng tương lai. Thế là, chính hắn bị cuốn mang vào vực sâu bên trong. Ta, cớ, ta hôm nay bóp cò thời điểm. Lục Bình vây quanh ở đầu, trắng bệch bờ môi run rẩy. Trước mắt hắn, không ngừng hiện ra một màn kia màn hình ảnh, khóe miệng của hắn không thể khống chế dương lên, ta cảm nhận được, là toàn bộ thân thể giống như là bị điện giật đồng dạng thống khoái. Cái kia huyết dịch ở tại trên cửa, thậm chí bắn tung tóe đến ta trên da, ta cảm thấy tâm lý đều chiếm được cứu rồi. Hội, hội, hộ. Lục Bình hai tay chống tại bên cạnh cái ao, nặng nề thở hào hẹn. Nói thực ra, hắn không muốn nhìn thấy mình biến thành dạng này, hắn cảm thấy mình đang tại đọa lạc thành ma quỷ, ranh giới cuối cùng không ngừng bị đánh phá. Có trời mới biết, ban đầu hắn chỉ là muốn một khoản tiền, chỉ là thống hận cực kỳ mình tầm thường vô vi, giống như là trong tòa thành thị này vô dụng nhất một hạt bánh răng. Ai biết, chốc lát mở ra phan đa lạc hộp ma, liền rốt cuộc không thể từ mình. Đến, Bình tử, bồi tỷ đi một cái. Ha ha ha, thống khoái. Trước khay trà, Mẫn Đan tỷ đuổi việc vài món thức ăn, dơ cao lên trong tay bia. Từ từ, qua ba lần rượu, bầu không khí trở nên ôn nhuận. Hạ Mẫn Đan chẳng phải kinh diễm, nhưng rất nén lòng mà nhìn khuôn mặt ôn nhu xuống tới, nàng đón lấy Lục Bình ánh mắt, ngựa khí buông lỏng. Bình tử, nếu là mệt, liền ngừng một chút. Tỷ, tỷ nuôi ngươi a. Ngươi là không biết, tỷ hiện tại thời gian trải qua nhiều thoải mái. Nương tựa theo cái kia 2000 vạn, ta mỗi tháng tùy tiện đều có hết mấy vạn trích phần trăm, thoải mái ghê gớm. Mẫn Đan tỷ, phóng khoáng nói ra. Lục Bình hơi dừng lại, hắn có thể nghe ra Mẫn Đan tỷ trong lời nói chân thành tha thiết. Trên mặt không có biểu hiện ra cảm xúc, nhưng nội tâm lại sinh ra một loại cảm động. Tốt, ta liền làm bị Mẫn Đan tỷ bao nuôi tiểu thị tươi. Hai người tùy ý trò chuyện, hoặc là nói, Mẫn Đan tỷ tại lấy một loại tỷ tỷ tư thái nhỏ giọng trấn an chạm đất Bình. Không có thật lâu, Lục Bình nằm nghiêng, đem đầu gối lên hạ Mẫn Đan nở nàng chân trắng trước, nhẹ ngửi ngửi thành thục mùi thơm, cảm nhận được đặt tại mình huyệt thái dương trước cường độ, Lục Bình căng cứng thần kinh có chút buông lỏng, sau đó ngủ thật say. Hôm sau, Lô Minh Văn Hóa. Sáng sớm tươi đẹp ấm áp ánh nắng huy sái ở trên người. Lục Bình giơ lên mí mắt, ánh mắt đang bận rộn lấy đám đồng nghiệp ở giữa đảo qua. Hắn nói không nên lời có cái ý cảm xúc, chỉ cúi đầu, tỉnh tế xem qua tiết hoa thành phát tới tin tức. Chuyện làm thứ nhất là, tình báo dự xử lý đoàn đội đã sơ bộ dần dần thành hình. Thỉnh cầu Lục tiên sinh xét duyệt. Kiện sự tình thứ hai là, liên quan tại đêm trước thảm án tin tức tập hợp. Lục Bình đầu ngón tay tại giao diện ở giữa sẽ qua. Khi ánh mắt nhìn đến cuối cùng bộ phận thì, đầu ngón tay đè xuống tin tức, đem hoán đổi. Lại sau này ghi chép đó là Phong Ca nhà bọn họ người đã điều tra. Lục Bình có chút không dám nhìn, chỉ còn chờ tự mình xử lý xong một đoạn này về sau, nghĩ biện pháp bồi thường. Ân, luôn luôn có một ít tin tức tốt. Lục Bình nói nhỏ, đây chuyện thứ ba là liên quan tới Lý sư phó. Lý sư phó thật vì hắn triệu tập đến một nhóm đã từng trà trộn tại đen thành phố quyền sư. Phần tài liệu này sơ bộ ghi chép tin tức tương quan. Ta cần mau chóng làm ra phản chế. Tại cái này mạnh được yếu thua vòng tròn, ta yếu thế sẽ chỉ làm bọn hắn tiến thêm một bước hướng ta căn xé. Lục Bình ánh mắt sắc bén, gõ vang lên mặt bàn. Ta đi một chuyến trên lầu. Trong ngực điện thoại chấn động, thu hồi suy nghĩ, nhìn lướt qua sau. Lục Bình thuận tay cầm lên trước bàn văn kiện, đối với bạn gái ánh cùng Cố Đại Thạch nói một tiếng, tùy theo liền cất bước hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Chương 348, làm người bình sự tỉnh, giáo phụ diễn xuất. Lục tiên sinh. Ân. A, Ngọc Trân không có ở đây. Xuyên Hỏa cao ốc, 58 tầng. Lục Bình vừa quẹo vào hành lang, ánh mắt đảo qua Lý Ngọc Trân văn phòng trước cửa, liền tùy ý hỏi. Người sau nếu là tại nói, ở tại trước cửa hẳn là biết đóng giữ lấy kín không kẽ hở hắc y bảo an. Vâng, tiểu thư tại ngày trước trong đêm liền hồi yến kinh. Nguyên lai là dạng này. Lục Bình ở trong lòng thầm tính thời gian, là muốn đến Lý gia nhị gia cáo biệt nghi thức thời gian. Không có lại nói tiếp. Khi đi đến Lý Ngọc Trân sát vách văn phòng, Lục Bình bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên thư ký Hạ Đình đi hướng trước, thùng thùng gõ vang lên cửa phòng, nhắc nhở trong phòng khách nhân Lục tiên sinh đến. Nàng hơi chút dừng lại, đón lấy Lục tiên sinh ánh mắt cung kính nói: "Lục tiên sinh, mời." Cửa phòng tùy theo bị đẩy ra, tươi đẹp ánh nắng vẩy vào thân ở giữa. Cùng lúc đó, Lục Bình chú ý tới phía sau cửa ba vị khí chất không đồng nhất trung nhân nhân. Ba vị này phân biệt đến từ hai phe, gặp phải phiền toái, muốn thỉnh cầu Lục tiên sinh hỗ trợ. Phía sau cửa, đại khách sảnh. Tương đối một mạc vợ chồng trung niên bất an lại tâm thần bất định. Vợ chồng bọn họ hai người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập làm dự đóng gói thực phẩm xí nghiệp đến một phần công ty trách nhiệm hữu hạn, thân gia tại 3 tỷ khoảng, ở chính giữa biển như vậy cái đỉnh cấp đều sẽ cũng coi là miễn cưỡng bước vào phú hào tầng. Đối với ngọn tháp tồn tại mà nói, không tính là cái gì, nhưng so sánh người bình thường hoàn toàn xứng đáng là thai to mặt lớn. Lục tiên sinh đến, ngươi nhìn ta ánh mắt. Đợi có một hồi. Tính toán hạ thư ký rời đi thời gian, hắn là không sai biệt lắm. Đến một phần người sáng lập Hoàng Tiếu Đông có chút khẩn trương cùng bất an, hắn nhìn thoáng qua trước cửa, sau đó, thứ vô số lần dặn dò thê tử Trương. Cẩn. Hắn tại mình vòng tròn bên trong nghe nói qua Lục tiên sinh nghe đồn, biết đây một vị là chân chính ngọn tháp tồn tại. Biết. Ngươi yên tâm đi. Trương Cần không có ngày xưa ương ngạnh, đáp lại nói: Hoàng Tiếu Đông không muốn mang hắn vị này thê tử đến, thê tử tuổi trẻ thời điểm nếm qua không ít khổ, nhận qua rất nhiều ủy khuất, giàu có về sau Trương Dương khí thịnh, nhưng nàng dù sao cũng là mình vợ cả, là cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ, tại liên tục hứa hẹn qua đi liền để nàng theo tới. Hoàng Tiếu Đông đè xuống suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía một cái khác cái ghế salon trước trung niên nam nhân. Đây một vị, hắn ở chính giữa biển thành phố xí nghiệp gia phong hội bên trên từng gặp qua, địa vị cao hơn hắn một tầng, là nào đó công ty giải trí lão bản, trục tỷ thân gia. Lần trước nhìn thấy thì người sau phong nhã hào hoa, chỉ trích phương bình, mà lần này tắc cùng hắn tương đương, lộ ra lo sợ bất an, giống như là chim sợ cánh cong. Hợp thời, đông đông đông, thùng thùng, tiên tính đại khách sảnh bị gõ cửa âm thanh đánh vỡ. Hoàng Tiếu Đông căng thẳng trong lòng, đang liền nắm lên lão bà của mình đứng lên. Trước mặt hắn, trục tỷ cấp phú hào Lưu Thành nghiêm trầm ổn một chút, nhưng tương tự trang nghiêm đứng dậy. Lục tiên sinh, Lục tiên sinh. Đối diện trông thấy tuổi trẻ thanh niên treo tiếu dung đến gần. Hoàng Tiếu Đông còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy bên cạnh trung niên nhân không người xuống cung kính tê ở. Hắn vội vàng theo, đồng dạng hô: Các vị có thể tới tìm ta, có thể đi qua si cha giật tại ta trước mặt, đã nói lên đều là bằng hữu. Khách khí làm cái gì? Tất cả ngồi xuống nói. Lục Bình ngậm lấy tiếu dung, nên đón cung kính ánh mắt xài bước đi vào. Chờ hắn ngồi ở chủ vị trước, ánh mắt tại trái phải ba người trên thân đã qua, nắm lấy khí độ, ôn hòa nói ra. Hàn huyên vài câu. Lục Bình bưng lên thư ký Hạ Đình truyền đặt trà, nhấp bên trên một ngụm về sau, nên nhìn về phía Hoàng Tiếu Đông. Hoàng tổng, không ngại Lưu tổng ở bên cạnh a? Không, không ngại. Hoàng Tiếu Đông vội vàng đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. Lục Bình đem thả xuống chén trà, mỉm cười nhẹ gật đầu. Hắn hắc bạch phân minh trong đồng tử phản chiếu lấy đây một vị lưng hùm vai gấu trung nhân nhân, tâm lý trầm mặc, cảm khái. Hắn hưởng thụ cùng trầm mê, đó là loại này giáo phụ đồng dạng diễn xuất cùng cử chỉ. Cũng bởi vậy, không ngừng thông qua tình báo và một cái khác vòng tròn bên trong, hắn bị địa vị cùng tài phú lắc ở mắt, cho tới không có phát giác được tai nạn tới gần. Đến một phần, Lục Bình dưới đáy lòng thầm thì, cái này nhãn hiệu tại hắn vẫn là người bình thường thời điểm ưa thích mua. Bất quá cảm thấy quá mắc, thường thường phải chờ tới mỗi tháng phát tiền lương thời điểm với tư cách ban thưởng mua sắm. Không nghĩ tới, cho tới hôm nay, đây một xí nghiệp người sáng lập bất an ngồi dưới mình tay. Lưu tổng, trong phòng nói chuyện, còn xin ngài ngừng ở đấy chỗ. Lục Bình ngược lại nhìn về phía xuất phẩm tốt tiên sinh, niềm vui nhỏ chờ bạo kiểu tranh truyền thông lão tổng Lưu Thành Nghiêm, ôn hòa nói ra. Mời Lục tiên sinh yên tâm, ta minh bạch. Lưu Thành Nghiêm vội vàng bảo đảm nói. Hoàng tổng, nói một chút đi. Lục Bình thân thể hướng phía sau dựa vào, trầm giọng nói. Ta cùng thê tử của ta chỉ có một cái hài tử, gọi Vàng Ngụy Kiệt, năm nay 26 tuổi. Nói lên đến, đều là chúng ta không có giáo dục tốt hắn, để hắn xông ra dạng này mầm thai vạn. Hoàng Tiếu Đông bất an, lo nghĩ kể ra. Lục Bình tỉnh tế nghe, rất nhanh hiểu rõ ra, toàn bộ đi qua là, đây là phú nhị đại bị đưa ra nước ngoài mạ vàng, đắc tội nơi đó màu xám vòng tròn, hiện tại mạng nhỏ khó bảo toàn. Ý quốc bên kia, mạ phi ạ sao? Lục Bình từ chối cho ý kiến, lên tiếng. Sự tình dính đến Âu Châu thế lực, hắn Lục tiên sinh gương mặt này chỉ sợ bán không đến xa như vậy đi. Là. Lục tiên sinh, van cầu ngài, mau cứu nhi tử ta. Hoàng Tiếu Đông bên cạnh thê tử Trương Cần vành mắt đỏ lên, câu khẩn nói, chỉ cần ngài có thể đem nhi tử ta cứu ra, ngài nói tới yêu cầu gì đều có thể. Hoàng phu nhân, ngươi xin chờ một chút. Lục Bình bình tĩnh nói ra. Hắn lộ ra nghĩ chúc, đón lấy hai người ánh mắt ôn hòa nói, ta gọi điện thoại. Uy, Đinh tông trưởng, là ta. Lục Bình bấm dãy số, người ở bên ngoài trước mặt không có hô lên thánh tử. Đem Vàng Ngụy Kiệt cùng ý quốc mạ phỉ a đi qua nói đi ra, hỏi thăm ý kiến về sau, tùy theo nói, tốt, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Ta muốn lịch sử thật lâu, cùng ý quốc mạ phỉ a khó tránh khỏi từng có giao lưu. Chỉ vài phút công phu, Đinh Thanh liền phát trở về điện thoại. Không tính là rất phức tạp sự tình. Ta cho các ngươi cùng ý quốc bên kia dẫn đầu, để cho các ngươi đạt thành hòa giải. Bất quá, con của ngươi đã làm sai trước, bồi thường là tránh không được. Lục Bình vừa mới ngẩng đầu, liền đón lấy phu thê hai người khẩn trương ánh mắt. Hắn ánh mắt tiến tĩnh, vừa cười vừa nói, tiền không có vấn đề, bao nhiêu đều được, chỉ cần nhi tử ta không có việc gì. Trương Cẩn trên mặt lộ ra kích động, liên tục nói ra. Nàng bên cạnh, Hoàng Tiếu Đông cũng thở phào một cái, hắn nhìn về phía Lục Bình trong ánh mắt xung doanh cảm kích, không có Lục tiên sinh ra mặt, bọn hắn số tiền này muốn đưa đều đưa không đi ra. Đúng, Lục tiên sinh, đây là chúng ta một điểm tâm ý, chờ ta nhi tử trở về, chúng ta lại đến bái tặng ngài. Hoàng Tiếu Đông cung kính đưa lên một tấm thẻ ngân hàng. Lục Bình lướt qua, không có cự tuyệt, chỉ đem tấm thẻ đặt ở trước khay trà, thuận tay nâng chén trà lên vê lên nắp trà gầy gầy cháo bột, nhấp bên trên một ngụm. Nói tiếp thứ gì, qua một hồi lâu về sau, ôn hòa nhìn về phía Hoàng Tiếu Đông phu phụ, Hoàng tổng, hai vị có thể đi về, ta sẽ cho người cho các ngươi gọi điện thoại. Tiếp đó, liên quan tới Lưu Thành Nghiêm sự tình, liền không thích hợp để đây đối với phu phụ ở một bên. Vâng, vâng. Lục tiên sinh, quấy rầy ngài. Đánh sau này, ngài có cái gì phân phó tùy thời nói với chúng ta. Hoàng Tiếu Đông cao giọng hứa hẹn nói. Nói xong, hắn tạm biệt về sau, lôi kéo thê tử liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Lưu tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì không tại vài ngày trước Thánh Ca Hào bên trên tìm kiếm biện pháp? Lục Bình ánh mắt rơi vào trục tỷ cấp giải trí tập đoàn người cầm lái Lưu Thành Nghiêm trên thân, cười hỏi. Chương 349, mọi thứ có độ, hàng quá hóa dở. Chủ yếu là hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất, dính đến vọng tộc. Cái thứ hai, tại trận kia dạ hội bên trong, ta gặp được Lục tiên sinh quyền hành. Lưu Thành Nghiêm lịnh ngọt nói ra. Lưu tiên sinh, ngài nâng. Lục Bình cười nói một câu. Tại Hải Dương Thánh Ca Hào bên trên thời điểm, hắn đối với đây một vị giải trí tập đoàn người cầm lái không có ấn tượng gì, vẫn là sau khi trở về, thần nhãn Lê Thúc cùng dưỡng nữ Lê Đình Đình phối hợp vẽ ra trên thuyền nhìn thấy tất cả phú thương, quyền quý, cùng bảo an nhân viên hậu cần đồ hợp thành. Tiết Hoa Thanh lại thông qua đồ hợp thành xứng đôi đến nhân viên tin tức tập hợp đến Lục Bình trước mặt. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì để Lưu Tiên Sinh như vậy sức đầu mẹ chán? Lục Bình, ôn hòa nói. Vinh gia trên thuyền làm lái buôn, trên thực tế rút thành không cao, nhưng ẩn hình phương diện rút thành không thấp. Đây cũng là vì cái gì chụp tỷ cấp phú hào Lưu Thành Nghiêm nói như vậy điểm thứ hai. Lục Tiên Sinh, ngài có thể hiểu qua Hoàng gia tiểu thiếu gia, Hoàng Khải Dương. Lưu Thành Nghiêm thân thể hướng Lục Bình nghiêng về một chút, cung kính hỏi. Hoàng Khải Dương. Lục Bình thuật lại một câu, lập tức lắc đầu, thản nhiên nói, cũng không từng tiếp xúc qua. Hắn nghiêm nhiên không cần lại giống như tiểu trước đây, không biết muốn giả biết, dùng cái này giả bộ ra bản thân cảm giác thần bí. Nhìn ta đây đầu óc. Lục Tiên Sinh ngài dạng này thân phận, làm sao lại chú ý một vị nhị đại? Hoàng Khải Dương có một ít đặc thù đam mê. Hắn yêu cầu tập đoàn chúng ta mỗi một vị xuất đạo nữ tinh đều muốn trước đi qua hắn tay, sau đó mới cho phép xuất đạo. Lưu Thành Nghiêm muốn nói lại thôi, hơi dừng lại về sau, cười khổ nói, nguyên bản vậy cũng là không được cái gì. Dù sao đang nhìn tộc tầng thứ các quyền quý xem ra, ngành giải trí tử con hát bất quá là bọn hắn đồ chơi. Nhưng là vị này hoàng gia tiểu thiếu gia, gần nhất một chút năm thật sự là càng ngày càng quá mức. Ưa thích phi thường ác liệt thủ đoạn, còn đem mỗi một lần đi qua toàn bộ quay chụp xuống tới. Lục Bình tỉnh tế nghe, trong lòng của hắn cảm khái, không có nghĩ qua những này quyền quý nhị đại nhóm sẽ chơi đến trình độ này, cơ hồ vượt ra khỏi hắn trước kia tưởng tượng. Bưng chén trà, nhấp bên trên một ngụm sau nhìn phía bên cạnh ngoài cửa sổ. Xanh thẳm bầu trời ở giữa, mây cuốn mây bay, đây đã từng bình thường cảnh tượng dưới, đến cùng cất giấu bao nhiêu không hợp thói thường kinh lịch. Không có thật lâu, Lưu Thành Nghiêm ngậm miệng lại. Cho nên, là hoàng gia tiểu thiếu gia chơi quá lửa, công ty nữ tinh nhóm không chịu nổi, cùng trong tay hắn video nhiều lắm, là quả bom hẹn giờ, hoặc là nói, lôi cũng nhanh muốn phát nổ. Lục Bình tổng kết lời nói, đón lấy Lưu Thành Nghiêm ánh mắt, là ý tứ này a? Là. Lưu Thành Nghiêm đáp lại nói, hắn thật sự là không có biện pháp. Ngươi cho quyền vị này hoàng gia tiểu thiếu gia. Lục Bình tay gõ đánh lấy mặt bàn, hơi chút trầm ngâm về sau, trầm giọng nói ra: "Tốt, Lục tiên sinh xin ngài chờ một chút." Lưu Thành Nghiêm có chút bất an, càng có một chút chờ mong. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng tìm được Hoàng thiếu gia dãy số, bấm về sau hai tay dâng đưa cho Lục tiên sinh. "Uy." Ngắt, Trương Dương thanh âm đàm thoại tại Lục Bình vang lên bên tai. Cùng lúc đó, nào đó một tòa biệt thự, Hoàng Khải Dương từ đang nằm thịt trắng ở giữa chui ra. Vừa đánh lấy ngáp, bên cạnh lắc lư đi đến bên cửa sổ trước sofa, dễ chịu nằm xuống: "Lưu tổng, làm sao? Có cái gì tốt hàng?" Hoàng Quốc Trương đó là như vậy dạy ngươi. Lục Bình tay nắm lấy điện thoại, không có trực tiếp đáp lại, dừng lại một lát sau, ôn hòa nói ra. Hắn tiếng nói vang lên, một bên khác, Hoàng Khải Dương con mắt đột nhiên mở ra, ngồi ngay ngắn, nâng lên âm thanh, ngươi là ai? Ta họ Lục. Lục. Hoàng Khải Dương người để trần, cau mày lông. Hắn mặc dù là cái sắc bên trong ngạ quỷ, nhưng lại không phải cái đồ đần, trong miệng thuật lại một lần, theo sát lấy giống như là liên tưởng tới cái gì, thần sắc lúc này ngưng tụ lại. Lục tiên sinh, xem ra ta không cần lại tiến hành một lần tự giới thiệu mình. Lục Bình đón lấy một bên Lưu Thành Nghiêm ánh mắt, bình tĩnh nói ra: "Lục tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì không?" Hoàng Khải Dương thần sắc biến hóa, trong giọng nói lộ ra tôn kính nói ra: "Lục tiên sinh tại Thánh Ca Hảo trên thuyền là cùng phụ thân hắn ngồi chung tại một cái bàn tròn trước tồn tại, mà hắn nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế bất quá là cái không có quyền kế thừa đích thứ tử." Lục Bình tính toán điện thoại sau ngữ khí cải biến, hắn hai chân trùng điệp, dựa ghế sofa, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tiêu dung, đây chính là từ Thánh Ca Hảo đi xuống sau địa vị, hắn không hiểu rõ đây cái gọi là hoàng gia tiểu thiếu gia, càng không có cái gọi là hoàng gia tình báo. Chỉ là một chiếc điện thoại báo ra mình thân phận, liền có thể có phân lượng. Hoàng Quốc Trương không có dạy ngươi sự tình, ta liền đến dạy một chút ngươi, mọi thứ có độ, hàng quá hóa dở. Ngươi tại tranh truyền thông hành vi, ta đã biết, thật sự là qua. Hôm nay bắt đầu, ngươi liền làm tốt cùng tranh truyền thông cắt chém làm việc. Lục Bình hồi tưởng lại vinh tích triều tư thái, lại dung hợp mình đối với đại nhân vật cảm ngộ. Đầu tiên là nói ra tiền căn, tiên lễ hậu binh, sau đó dùng một loại không cho cự tuyệt uy nghiêm thông chí nói. Tại bên cạnh hắn, đã từng làm ra nhiều bộ bạo kiểu cơ điện xem kịch, trục tỷ cấp giải trí hàng không mẫu hạng người cầm lái Lưu Thành Nghiêm đứng ngồi không yên nhìn chăm chú lên một màn này. Tại hắn trong nhận thức biết, hoàng gia vị tiểu thiếu gia này là thằng điên, biến thái. Nếu như là mình dùng dạng này thái độ nói chuyện cùng hắn, chỉ sợ người sau sẽ trực tiếp nổi giận đem cái bàn xốc, cùng ngày ban đêm, mình liền phải cửa nát nhà tan. Điện thoại lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Trong biệt thự, hoàng gia tiểu thiếu gia mặt lộ vẻ ra dữ tợn, nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Hắn chán ghét đây một loại cao cao tại thượng cảm giác, tại đối mặt mình thân ca ca thì, hắn cũng là dạng này thái độ. Nhưng Hoàng Khải Dương biết, người cầm quyền chỉ có một cái kia, không ngồi ở kia cái vị trí bên trên, mình tất cả đều có thể tùy thời bị tước đoạt. Lục tiên sinh phê bình là. Hoàng Khải Dương cúi đầu xuống, cung kính nói: "Ân, cứ như vậy." Lục Bình cúp điện thoại. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Lưu Thành Nghiêm, người sau lờ mờ nghe thấy được hoàng gia tiểu thiếu gia cúi đầu nhận sai thái độ, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, cũng khó nén lấy sầu lo. Hắn tiếp nhận điện thoại về sau, vội vàng móc từ trong ngực ra một tấm, tiếp lấy một tấm, tổng cộng 3 tấm hắc kim sắc thẻ ngân hàng đưa cho Lục Bình. "Lục tiên sinh, ta hiểu quy củ." Hắn trà trộn tại ngành giải trí tử, trình độ nào đó nói, bằng vào đó là đem công ty xem như là đầu bài di hồng viện, đem khác biệt nữ tinh đưa đến người khác nhau vật bên gối, để mà gắn bó nhân mạch, cân bằng. Nhưng hoàng gia tiểu thiếu gia tồn tại, phá vỡ sự cân bằng này, để dưới trướng hắn công ty tiếp cận sụp đổ biên giới. Lưu tiên sinh khách khí. Lục Bình tiếp nhận thẻ ngân hàng, liếc qua về sau, đồng dạng đặt ở trước khay trà. Thiếu dung càng sáng lạn hơn một chút, đắc. Đây một tấm thẻ kim ngạch hẳn là một cái ức. Lưu Thành Nghiêm cho 3 tấm, trong này trừ bỏ có mỗi lần xuất thủ phí tổn, còn có sau này phí bảo hộ ý tứ. Mà nếu như Lưu Thành Nghiêm muốn thỉnh cầu Vinh gia xuất thủ, cần nỗ lực cũng không phải là tiền, mà là phụ thuộc, muốn trở thành Vinh gia phụ thuộc với tư cách đại giới. Giải quyết xong sự tình, Lưu Thành Nghiêm quan sát đến Lục tiên sinh, thấy người sau chưa đi đến một bước yêu cầu ý tứ, hơi nhẹ nhàng thở ra. Rất có nhãn lực cung kính cáo lui. Không nhiều sẽ. Trong văn phòng chỉ còn sót lại Lục Bình một người. Hắn bưng lên chén trà, nhấp lên một ngụm, vê lên trước bàn bốn tờ thẻ ngân hàng. Mỗi một tấm thẻ hẳn là đều tại một cái ước khoảng, bất quá là mượn nhờ địa vị mấy câu công phu. Thảo, thảo. Đều mẹ hắn đem lão tử xem như một con chó đúng không? Trong biệt thự, Hoàng Khải Dương nắm lên bên người đồ uống trà liền hướng trên mặt đất đập tới. Hắn đứng người lên, giống như là tên điên đồng dạng, nâng lên trong tay đèn đặt dưới đất dùng sức lắc tại pha lê bên trên. Sau lưng, lồng bên trong, giường trước khó coi động lòng người bị bừng tỉnh. Các nàng co do thân thể, không dám phát ra âm thanh. Qua hồi lâu, Hoàng Khải Dương về đến gia tộc, hắn ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí từ trên thân phụ thân lướt qua, thấy người sau không có chú ý mình về sau, biết Lục tiên sinh trách cứ hắn là không có chỉ biết phụ thân, hắn nhẹ nhàng thở ra, càng đem sự kiện ẩn giấu bắt đầu. Lục tiên sinh muốn tổ chức một trận toàn thể tụ hội. Hồng lâu, Nô thị Trương ngồi tại ghế lưng cao trước, kinh nghi hỏi: "Đây là chưa bao giờ có?" Chương 350, mỗi tháng một lần dạ yến. Bình ca, ngày mai gặp ở. Tàu điện ngầm dừng sát ở đứng trước. Đen nghịt dân đi làm giống như là thủy triều rót vào thùng xe. Bạn gái nguyên khí mười phần, nhưng xen lẫn một chút không bỏ âm thanh xuyên qua tinh mịn ồn ào, tại Lục Bình vang lên bên hai. "Ngày mai gặp." Lục Bình mang theo cặp công văn, cười đáp. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn bạn gái đi vào thùng xe, sau đó quay người cách pha lên hướng hắn ngoắc. Làm đoàn tàu sơ qua đi xa, trước một giây còn treo ở trên mặt tiếu dung từng khúc biến mất, giống như là băng tuyết đồng dạng lạnh lùng mà lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn tùy ý tại bốn phía đảo qua, lập tức đi ngược dòng người rời đi. Cho dù bảo an tách rời ra đám người, nhưng hắn không thể xác định xa hơn chút nữa trong đám người phải chăng có các phương thám tử đang theo dõi lấy hắn. Đêm hôm đó thảm kịch, Lục Bình lại không muốn kinh lịch lần thứ hai. Nếu như có thể, Lục Bình muốn kéo từng đứt đoạn đi tất cả liên hệ, nhưng đã quá muộn, mạng muội cải biến quan hệ xã hội chỉ biết trở nên nguy hiểm hơn. Đều đã tới rồi sao? Thay đổi tơ vàng bên cạnh tính mắt, Lục Bình ngồi vào ven đường màu đen xe con, đưa tay từ trong túi công văn lấy ra một chiếc đọc dùng đọc sách khí. Ấn mở giá sách, ánh mắt tại từng hàng tên sách ở giữa đảo qua, Tôn Tử Binh Pháp, Sử Ký, Lữ Thị Xuân Thu, Phép Biện Chứng Vấn Đề, Vốn Liên Luận. Hôm trước trong đêm sự kiện, triệt để đánh nát Lục Bình trong đáy lòng vừa sinh ra vẻ đắc ý. Hắn bắt đầu ý thức được, làm phức tạp mình đã không còn là diễn kịch. Đi đến hắn trình độ này, khảo nghiệm hoạch tâm biên thành trong bụng có hay không hàng. Văn hóa, nội tình, hoặc là mưu lược, là hắn biểu diễn không ra. Ấn mở Tôn Tử Binh Pháp, Lục Bình vuốt vuốt huyệt thái dương, ép buộc mình đọc lấy. Nói thực ra, bằng vào hắn chính quy trình độ văn hóa, nghiên cứu quốc học, đọc những này chân chính có trình độ học vấn, lộ ra rất cố hết sức. Vừa mới bắt đầu đọc thời điểm, hoặc là không thấy vài trang liền buồn ngủ, hoặc là dáng chống đỡ lây, tinh tế đọc hơn nửa ngày, lại phục co lại học được cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Càng về sau, thô đọc, đọc kỹ, làm đọc sách bút ký từ từ có chỗ đến. Màu đen xe con, tại ngựa xe như nước thành thị ở giữa mở qua. Nơi xa, màu đỏ đèn tín hiệu sáng lên. Viên Lợi Quân đem xe bình ổn dừng lại, lờ mờ trong xe, đang đợi quá trình ở giữa, hắn cảnh giác ánh mắt tại bốn phía lướt qua, trước xe màu đen Santana, bên phải xe màu trắng SUV. Cùng sau xe xe thương vụ, đây bốn phía cỗ xe cơ bản đều là phối cho Lục tiên sinh bảo an. Hắn mở mắt ra, nhìn chăm chú hướng phía sau xem trong kính Lục tiên sinh. Người sau hai chân trùng điệp, buông lỏng dựa vào thùng xe, bình tĩnh khí chất tinh tế đọc văn tự. Viên Lợi Quân sinh lòng cảm khái. Hôm trước trong đêm, tại Lục tiên sinh sau khi rời đi, bọn hắn rất nhanh liền đem biển lửa dập tắt, chứng kiến đến cái kia tàn nhẫn, huyết tinh hình ảnh. Viên Lợi Quân đi theo Đinh Thanh bên người, là từ tầng dưới chốt nhất đánh ra đến, gặp quá nhiều sinh tử. Nhưng hắn đem mình thay vào đến lúc ấy tràng cảnh bên trong, chỉ cảm thấy không rét mà run, toàn bộ cảm xúc đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Còn đang suy nghĩ lấy, có lẽ là đã nhận ra mình ánh mắt, Lục tiên sinh ôn hòa thanh âm đàm thoại bỗng nhiên vang lên. Các tiên sinh đã đang đợi ngài. Viên Lợi Quân cách kính chiếu hậu nên hướng Lục tiên sinh ánh mắt, hắn không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đáp lại nói: "Ấn." Lục Bình nói một tiếng, tiếp tục túi đầu nhìn lên tấm phăng. "Nghe tiên sinh, xin lỗi. Hồng lâu tối nay không đối ngoại, ngài còn xin hồi a." Màu đen lao vụt S cấp đội xe xuyên qua Ngô Đồng Thụ con đường, dừng ở màu đen cổ điện trước cửa sắt. Đến từ Huy Châu Phú Hảo xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía trong hoa viên là ánh đèn bao phủ màu đỏ kiến trúc. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy phong thư tự mình xuống xe, đi tới cửa trước. Đem phong thư đưa tại chuyên môn trong hộp thư, hắn còn muốn hỏi thăm cái gì, vọng bên cạnh người gác cổng bên trong, quản gia bộ dáng trung niên nhân xin lỗi nói: "Có lẽ, ngài cũng có thể ở bên kia đợi khách trong vùng trước nghỉ chân một chút." Quản gia trung niên chỉ hướng hồng lâu đối diện bình thường kiến trúc, cười nói: "Cực khổ tạm." Huy Châu đến Phú Hảo nghe Khánh Phong cũng không giận. Hỏi kỹ vài câu về sau, ô quyền, hắn không có lên xe, chỉ sải bước liền hướng phía sau lâu đối diện kiến trúc đi đến. Trước khi tới, hắn tự nhiên làm đủ chuẩn bị, minh bạch cái kia một tòa đợi khách khu công dụng. Nói là đợi khách khu, không bằng nói là cấp cao tụ hội nơi trốn. Bố trí trang nhã, mỹ lệ nhân viên phục vụ tụ tập. Nghe Khánh Phong đi vào về sau, ánh mắt trong phòng từng vị tân khách ở giữa đảo qua. Hắn tại những người này trong lúc giơ tay nhấc chân, trông thấy không thua kém mình khí chàng. Chỉ vừa đi vào, hắn liền nhạy cảm phát giác được chí ít mấy đạo ánh mắt rơi vào mình trên thân. Vị tiên sinh này nhìn lên đến nhìn không quen mặt, không biết là ở nơi nào làm mua bán. Bưng ly rượu đỏ, ôn nhuận trung niên nam nhân nên đến trước mặt, hướng Nghe Khánh Phong nô ra tay. Tại nói chuyện với nhau vài câu về sau, hắn bị đưa vào một cái tiểu đoàn thể, trước mặt còn ngồi bốn vị trung nhân. Ngắn gọn tự giới thiệu qua đi, Nghe Khánh Phong nội tâm kinh ngạc. Hắn tại Huy Châu làm là năng lượng mặt trời loại xí nghiệp, thân gia tại bản nhỏ ức. Ngày bình thường, tại Huy Châu mình một mẫu 3 phần đất coi là siêu quần bạc tụy, nhưng tại đây một trường sofa trước, hắn giá trị bản thân lại ngược lại thành thấp nhất. Ha ha ha. Lão Nghê, thói quen liền tốt, nơi này chính là Hồng Lâu. Ôn Nhuận trung niên nam nhân giống như là nhìn ra Nghê Khánh Phong tâm lý, cười ra tiếng. Hắn rất quen vô Nghê Khánh Phong bà vai, cất cao giọng nói: "Hồng Lâu gần nhất tình thế rất đủ a." Mang theo kính gọng vàng, tóc sam trắng nam nhân thần bí nói: "Lão Vương, ngươi không nói ta còn không có chú ý tới, ngươi đây nói chuyện, giống như đúng là dạng này. Trước kia, chúng ta thân phận coi như tại Hồng Lâu hội viên bên trong không tính là cao nhất, nhưng cũng số đen trung tầng. Đoạn thời gian gần nhất, ta phát hiện chúng ta đều nhanh hướng dưới nhất tầng chuẩn đi." Một vị khắc phúc hậu trung niên nhân mặt lộ vẻ nghiêm mặt, đáp lại nói: "Hắn câu nói này ngữ, để từ Huy Châu đến Phú Hào Nghê Khánh Phong ánh mắt ngưng tụ lại, vội vàng chuyên chú lắng nghe bắt đầu. Ta nghe nói a, Hồng Lâu Ngô gia phía sau đứng có thể thông thiên đại nhân vật." Phúc hậu trung niên đưa tay chỉ thiên, thấp giọng nói ra. Hắn tiếng nói vang lên, Nghê Khánh Phong liền gặp được còn lại mấy vị sắc mặt nhao nhao biến hóa, tâm lý hiếu kỳ cũng không dám hỏi nhiều. "Các ngươi nhìn." Lúc này, Nghê Khánh Phong con mắt dư quang bỗng nhiên chú ý tới ngoài cửa sổ, cái kia hai phiến cổ điện cửa sắt sớm bị đẩy ra. Một cỗ chỉ 20 vạn khoảng màu đen xe con chậm chạp lái vào Hồng Lâu. Ôn Nhuận dưới ánh đèn, 7 tầng Hồng Lâu. Tất cả đại khách sảnh toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Chỉ tầng thứ 7. Cô đơn ba nhà vọng tộc, Thụy Tân chữa bệnh trung tâm viện trưởng Chu Thái Ngôn, Dương Triều Lai tiến sĩ, Nhậm Xuyên Nam, cùng Định Thanh cùng Tiết Hoa Thanh. Lục Bình cho đến tận này, tất cả thành viên tổ chức toàn bộ thể tụ. Các vị, Lục tiên sinh đã đến. Người mặc màu đỏ hầu phục nô gia vốc lây ý cười phủi tay, làm cho tất cả mọi người lực chú ý nhìn về phía mình. Ánh mắt của hắn đón lấy đang ngồi mỗi một vị, có chút ra hiệu qua đi, nâng lên âm thanh. "Các vị mời dừng bước, ta đi chờ đợi hậu tiên sinh là có thể." Nô gia tiếp tục nói. Nói xong, hắn dẫn mình quản ra, cùng Lục tiên sinh ba vị tại trong lâu phụ thuộc đạp ở hành lang bên trong. Chương 351, Lục Bình cổ tay. Cô. Bụng phát ra đói khát tiếng thê ơ. Hồi tưởng lại đến, hôm nay chỉ ở buổi sáng đi ra ngoài thời điểm ăn thê tử làm bữa sáng. Giữa trưa cùng ban đêm vì tiết kiệm tiền, ngay cả cơm đều không có ăn. 41 tuổi Hoàng Văn Bân sờ lên mình bụng, tự giễu cười khổ một tiếng, còn tốt trước kia mỡ nhiều, còn có thể đỉnh một đỉnh. Hắn hít hà hơi thở tiền chuyện đến mùi thơm, ánh mắt nhìn về phía cùng hắn gặp thoáng qua tuổi trẻ học sinh nữ cấp 3 trong tay nắm chặt tình một chàng. Trong miệng bài tiết ra nước bọt, chẹp chẹp miệng. Hắn ấn mở điện thoại, nhìn thoáng qua hệ chặt bên trong số dư còn lại. Vừa đem cái này tháng phòng vay cùng trường luyện thi tiền chuyển cho thế tử, tài khoản bên trong còn thừa lại hơn 2000 khối. Xem ra, tài vụ làm việc là không tìm được. Ngày mai bắt đầu, nghĩ biện pháp chạy cái thức ăn ngoài, ai nhìn trên mạng người nói, liều mạng cũng có thể kiếm được hơn 1 vạn. Cũng không biết số tiền này có thể hay không mua được một cô đưa thức ăn ngoài xe điện. Hoàng Văn Bân xuyên qua bên đường cửa hàng, đi đến trạm xe buýt trước ngồi xuống. Hắn ngửa đầu, nhìn về phía thành thị phồn hoa đèn neon. Vài ngày trước, hắn vẫn là công ty trung tầng tài vụ, một tháng 20-30 ngàn tiền lương, vài ngày sau, hắn liền cơ hồ bị ngành nghề phong sát, không dám cùng thê tử nói, mỗi ngày mượn đi làm lý do điên cuồng cho mỗi một công ty ném lây lý lịch sơ lược. Hắn đó là người bình thường, có thể lưu tại tòa thành này thành phố kết hôn sinh con liền hao tốn hắn tất cả khí lực. Hắn liền muốn bình thường sinh hoạt, nhưng không biết tại sao, ngay cả cái này đều làm không được. Ngay cả đắc tội với ai cũng không biết, bị dụng thương đỉnh lấy đầu, để hắn rời đi. Hoàng Văn Bân cảm thấy mình tựa như là con kiến, bị tùy tiện nghiền chết tại nơi hẻo lánh. Ông. Trong ngực điện thoại đột nhiên chấn động. Hoàng Văn Bân đỏ đẫn kết nối. "Uy, xin hỏi là Hoàng Văn Bân tiên sinh sao? Nơi này là Trung Hải Hải vận tập đoàn, chúng ta tại trên mạng thấy được ngài lý lịch sơ lược, cảm thấy ngài phi thường phù hợp chúng ta đối với tài vụ điều kiện, ngài nhìn, ngài có phải không có ý hướng đến tập đoàn chúng ta nhậm chức?" Dịu dàng giọng nữ xuyên thấu qua ống nghe truyền đến Hoàng Văn Bân bên tai. Hắn thần sắc một trận, theo sát lấy con mắt từ từ trận tròn trừng lớn. "Hiện tại, ngài chờ ta một chút, ta cái này tới." Hoàng Văn Bân cúp điện thoại, gấp rút thở dốc đứng lên. Hắn đằng đứng người lên, lắc lắc đầu không ngừng trái phải nhìn quanh, bước nhanh đi đến ven đường cản lên một chiếc xe taxi an vị đi vào. Sau khi xuống xe, hắn ngửa đầu nhìn về phía đây một tòa khí phái cao ốc, hít sâu một hơi sau bước nhanh đi vào trong lầu. Trước sau chỉ 30 phút thời gian, Hoàng Văn Bân ký xuống hiệp ước, tựa như là lần nữa làm một giấc mộng. Trung Hải Hải vận tập đoàn cho hắn thẻ đãi ngộ, thậm chí so trước đó làm việc còn muốn càng tốt hơn một tầng. Ngồi ở công ty phòng nghỉ, Hoàng Văn Bân lần nữa kiểm tra một lần hiệp ước, xác nhận không sai về sau, môi hắn run rẩy, theo sát lấy nước mắt không ngừng lăn xuống đến. Qua một hồi, lại ngửa đầu cười đứng lên. Có tuyệt sử phùng sinh vui sướng, nhưng cũng có đối với mình vận mệnh bất lực bi thương. Bởi vì không hiểu nguyên nhân, bị ép từ nguyên công ty rời trước, lại bởi vì vận khí tốt, thu hoạch một cái khác làm việc. Sáng chói khó lường màn đêm bao phủ, chiếm diện tích rộng lớn Vinh Gia trại viện. Quản gia bước nhanh đi vào nhà thủy tạ hoa huyện, ánh mắt tìm được đỉnh bên trong đang đánh cờ Vinh Gia trước sau hai đời phụ huynh. Không người xuống, đi tới trước mặt. Vị Tiêu Lục tiên sinh tại Hồng Lâu mở tiệc chiêu đãi Chu Tư Niên, Triệu Chính Tiêu chờ tổng cộng 10 vị tân khách. Quản gia lời ít mà ý nhiều nói ra. Úc. Vinh Tích chiều rơi xuống một đứa con sau cười đáp, vị này Lục tiên sinh quả nhiên là đệ không được tịch mịch chủ. Quản gia không dám đáp lại. Ván cờ trước lão gia tử cũng chỉ nhìn chằm chằm ván cờ, qua nửa ngày, hắn vê lên bạch tử ba rơi xuống, đục ngầu đôi mắt nâng lên, nhìn chăm chú hướng mình trưởng tử, cũng là Vinh gia trưởng môn, hỏi: "Nghe nói, Lục tiên sinh đêm trước bị người hạ kết thúc." "Đúng vậy a." Lục tiên sinh cái thân phận này bên dưới đồng học hoặc quyến lữ tổng cộng 15 người, toàn bộ tử vong. "Chính là như vậy." Nghe vào trận ánh mắt nói, Lục tiên sinh ngay cả con mắt đều không nhiều nháy một cái. Vinh Tích chiều nụ cười trên mặt dày đặc mấy phần, đáp: "Ta người gặp quen thuộc hương vị." Cùng năm đó Chu Thôi Lư ba nhà bị kéo xuống nước thì cảm giác rất giống, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Vinh gia phải sớm làm chuẩn bị. Vinh lão gia từ chối cho ý kiến, tại tiếp tục rơi xuống mấy tử về sau, khàn khàn âm thanh vang lên đứng lên. Lục tiên sinh. Xe vòng qua pho tượng suối phun. Viên Lợi Quân nhìn về phía kính chiếu hậu, kêu một tiếng. Ấn. Lục Bình bình tĩnh đáp. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng tại trong đáy lòng lại là thở dài một hơi. Ở phía sau xem kính trông không đến thị giác góc chết vị trí, tay trái dùng sức nhéo một cái bắp đùi, kịch liệt đau đớn để Lục Bình hít vào ngụm khí lạnh, theo sát lấy hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn đem tâm phẳng đóng lại, một lần nữa thả lại cặp công văn. Dương mắt nhìn chăm chú đến hồng lâu trước, cung kính chờ Ngô gia Ngô thị trường đám người. Vệ đế, thật là cho ta nhìn tê, thật sự là tối nghĩa, còn luôn gặp phải xem không hiểu thể văn luôn. Lục Bình dưới đáy lòng kêu rên. Những ngày quốc học, nhu lược, chính trị, thật cần nội tình. Cần là thời gian giải tích lũy cùng trưởng thành hoàn cảnh dưỡng thành, phải có ưu tú lao sư dẫn đạo. Lục Bình ôm đột kích tâm tính, tiến bộ chậm chạp tới cực điểm. Lục tiên sinh, còn đang suy nghĩ lấy. Lúc này, xe đã rất ổn. Mặc màu rượu vang Âu phục Ngô gia mở cửa xe, dùng ôn nhuận âm thanh kêu. Thu hồi suy nghĩ, Lục Bình rất quen tiến vào đại lao trong trạng thái. Cất bước đi xuống xe, hắn còn chưa ngẩng đầu, Du Nhạn ba người đang quản gia Lâm Quy Vãn dẫn đầu dưới đồng dạng không người kêu, "Lục tiên sinh, đều đứng lên đi." Đinh Thanh bọn hắn đều đã đến đi. Lục Bình một tay cắm ở trong túi, làm bộ hướng hồng lâu bên trong đi đến, ánh mắt yên tĩnh hướng Ngô thị trường nói đến, "Đều tại đại khách sảnh đợi ngài." Ngô thị trường cung kính đáp lại nói, "Lần này toàn thể tụ hội, là Lục Bình đối tự thân hạch tâm quyền hành một cái trải vớt, đem mọi người lực lượng tiến một bước xoắn cùng một chỗ, hắn sớm hẳn là làm như vậy. Vẫn là muốn nhìn đêm nay không khí, nếu như hiệu quả không tệ, về sau cùng loại tụ hội có thể định kỳ tổ chức." Đi vào đến trong thang máy, Lục Bình nghĩ chúc đến. Dạ Yên chuẩn bị xong chưa? Thang máy đến 7 tầng. Lục Bình lần nữa nhìn về phía Ngô thị trường, hỏi: "Đã tốt, ngươi dẫn bọn hắn đi thẳng đến nhà hàng đi thôi, ta sẽ ở nhà hàng chờ các vị." Lục Bình trầm giọng nói: "Mang ta đi nhà hàng." Nói xong, Lục Bình đối với mình quản gia Lâm Quy Vãn nói ra. Đi ra thang máy về sau, hắn đi theo Lâm Quy Vãn sau lưng đi tới phòng ăn. Mà Ngô thị trường thì là hướng một phương hướng khác cất bước. Không có thật lâu công phu, hồng lâu 7 tầng, xa hoa cổ điện bàn dài. Lục Bình ngồi ngay ngắn ở thủ vị ghế lưng cao trước, hắn tay trái tay phải một bên, phân biệt ngồi 10 vị, theo thứ tự là sớm nhất đi theo Lục Bình Đinh Thanh, Tiết Hoa Thanh, sau đó là Triệu Chính Thiếu, Nô Thị Trương cùng Nhậm Xuyên Nam, theo sát lấy là Chu Tái Ngôn cùng Dương Triệu Lai tiến sĩ, cùng chủ Thôi Lư ba nhà trưởng môn, tổng cộng 10 vị. Thủy tinh đèn treo dưới, Lục Bình mắt thấy trước mặt một màn này chỉ ở Âu Châu hoàng thất quý tộc trong phim ảnh nhìn thấy qua hình ảnh. Hắn thần tình lạnh nhạt mà bình tĩnh, giơ lên trước mặt ly đế cao. Hắn chỉ một cái động tác như vậy, khoảng 10 vị vội vàng nâng chén đáp lại. Chương 352, Dạ Yến bên trên đối thoại. Cảm tạ cổ thành đào đất cương thi huynh đệ đại thượng. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Hẹ. Thảo. Kém chút phun ra. Cổ điển xa hoa Dạ Yến. Ôn nhuận ánh đèn xuyên qua lưu ly đèn thủy tinh che đậy chiếc xạ ra như mộng ảo hào quang. Lục Bình ánh mắt tiến tĩnh, múc một muỗng cái gọi là trứng cá muối, đem đưa vào trong miệng. Mặc dù đã nếm qua 2-3 lần, nhưng này tại trong miệng toát ra mùi tanh cùng vị mặn vẫn là để hắn một trận muốn nói, khắc chế bộ mặt cơ bắp, cố nén nhẫn mại tinh tế nhấm nuốt, vẫn là rất nhanh nuốt xuống. Sẽ không lại ăn. Vê lên hắn ăn, lau đi khỏe miệng. Hắn liếc qua trong tay chiếc hộp màu vàng nóng bên trong, sáng long lanh giống như là tác phẩm nghệ thuật một dạng đen bóng trứng cá. Chỉ đây một hộp nhỏ, 32 áng 900 khắc trọng lượng, giá trị 160.000 nhân dân tệ. Lục Bình dự định uống một ngụm rượu đỏ súc miệng, hắn bưng chén rượu lên. Bên tay trái, Đỉnh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh, cùng bên tay phải Hồng Lâu Nô thì Trương lúc này dừng tay lại bên trong động tác, đi theo bưng chén rượu lên, bàn dài trước, đang ngồi từng vị các đại lão vị nào không cực thiện dài nhìn mặt mà nói chuyện, rất nhanh công phu, toàn bộ đều giơ chén rượu đem nhìn phía Lục tiên sinh. Lục Bình trầm mặc, ôn nhuận không khí dưới, trong lồng ngực, trái tim hữu lực nhảy nhót lấy. Chỉ trong chốc lát công phu, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Lục tiên sinh đem chén rượu lại hướng giơ lên một chút, trên mặt tiêu dung vừa đúng dương lên. Tối nay là chư vị lần đầu tiên tế tụ, ta hờ vọng mọi người đều có thể có một cái mỹ hảo ban đêm. Lục Bình ôn hòa nói ra. Nói xong, hắn cười đem trong chén rượu đỏ uống sạch sẽ. Bàn dài trước, 10 vị đại lao đồng dạng là như thế. Thanh tử, liên quan tới trại huấn luyện khảo hạch sau này làm thế nào? Bàn dài trước, các đại lao tại một loại tương đối hòa hợp không khí ở giữa ăn cùng nhỏ giọng trao đổi. Lục Bình nhẹ nhàng thở ra, hắn biến hóa vẫn là to lớn. Hai Long nhìn một cái đám người, nắm lên trước mặt dao nĩa, sắc bén lưỡi dao tại thịt bò ở giữa xẹt qua, chỗ sâu trong con người, nhìn về phía cái kia sen lẫn tơ máu thịt bò hơi có một chút ghét bỏ, nói thực ra, hắn vẫn là thói quen ăn chín. Cắm thịt bò, đưa vào miệng bên trong, nuốt sau đó, Lục Bình nhìn mình bên tay trái vị thứ nhất Đinh Thanh, ôn hòa hỏi: "Buổi dạ tiệc này số ghế là rất có giảng cứu." Luận năng lượng, Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh tại trong 10 người chỉ có thể xếp tại trung hạ du. Nhưng hai người lại ngồi tại Lục tiên sinh bên tay trái hai vị, điều này đại biểu lấy bọn hắn tại Lục tiên sinh trong lòng địa vị. Hiện tại, Lục tiên sinh bắt đầu nói chuyện riêng, tự nhiên cũng là từ này một vị bắt đầu. Đã làm tốt các học viên hậu kỳ tâm lý làm việc, đối với thông qua khác biệt tầng cấp khảo hạch học viên tiến hành khác biệt trình độ khen thưởng. Dự bị đem các học viên tiến một bước chia tinh nhuệ đặc chiến tiểu đội, mỗi đoàn người viên phối trí là 6 người. Đinh Thanh đặt dĩa xuống, nghiêm túc báo cáo. Lục Bình nghiêm túc nghe. Trước mắt, ở trại huấn luyện đông đảo học viên bên trong, đã tạo thành kim tự tháp giai tầng chế độ đẳng cấp. Đạt đến cùng tín đồ tiêu chuẩn Hoàng Văn Vượng, cùng thông qua tầng thứ 3 cấp nô Mỹ Ngọc đám người là học viên ở giữa ngọn tháp tồn tại. Mặt khác, bởi vì Lý sư phó đưa tới một nhóm tân quân sư, tại Lục tiên sinh ngài xác nhận qua đi, kế hoạch chúng ta đem đồng thời khai triển nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 trại huấn luyện kế hoạch. Đinh Thanh trầm giọng nói, Ân. Rất tốt. Chúng ta muốn đẩy ra học viên kim tự tháp ngọn tháp ký hiệu, với tư cách tất cả học viên hải đăng. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi là, độ trung thành khảo hạch kết quả rất trọng yếu, mà không thông qua khảo hạch học viên cũng rất trọng yếu. Khác biệt người, có khác biệt tác dụng. Lục Bình An nhịn ở ghét bỏ, lần nữa nuốt xuống một khối thịt bò, ôn hòa nói ra. Ta đã biết. Định Thanh ánh mắt dừng lại, tùy theo đáp lại nói. Cái gì gọi là khác biệt tác dụng? Ví dụ như, cần pháo hôi thì. Ví dụ như, không tiếp xúc hạch tâm cơ mật nhiệm vụ thì. Nói cách khác, đây một nhóm học viên chỉ đơn thuần bị xem như phía ngoài nhất tiêu hao phẩm sử dụng. Hoa Thanh, người bên kia làm thế nào? Lục Bình hơi gật đầu, ánh mắt từ Đinh Thanh trên thân rời, nhìn phía Tiết Hoa Thanh hỏi. Đang ngồi tất cả mọi người, bao quát hai vị này mình, đều cho rằng Lục tiên sinh sau lưng cất giấu thâm bất khả trắc thế lực. Nhưng chỉ có Lục Bình rõ ràng, chớ nhìn hắn dày vỏ xảy ra điều gì sóng gió, chỉ có Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh xem như hắn một tay sáng lập ra thực sự lực lượng. Đinh Thanh phụ trách là lực lượng vũ trang, Tiết Hoa Thanh nắm giữ hệ thống tình báo. Liên lập tức giai đoạn mà nói, Lục Bình cấp thiết nhất đó là Tiết Hoa Thanh đang tại thành lập tình báo dự xử lý tiểu tổ. Tổ viên sàng chọn làm việc đã kết thúc, đang tiến hành chiều sâu thân phận dò xét. Tiếp đó, ta sẽ cùng mỗi một vị tổ viên tiến hành nói chuyện. Tiết Hoa Thanh trầm giọng nói. Tại sàng chọn tổ viên trong quá trình, hắn một mực đang đọc lấy cái kia một cất vào kho dương tình báo. Biết càng nhiều, hắn thì càng cẩn thận. Muốn thành lập tốt thẩm tra chế độ, xác định mỗi một vị tiến vào phòng làm việc tổ viên không được mang theo phe thứ ba vật vào sân, càng không được mang ra bất kỳ vật gì. Lục Bình tự hỏi, lập tức đáp lại nói, đương nhiên, cụ thể thao tác còn cần ngươi đến khống chế. Bất quá, ngươi đến tăng thêm tốc độ, thời cuộc đang biến hóa đợi không được lâu như vậy. Lần nữa để điểm nói. Vâng. Thiết Hoa Thanh ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc nói. Tựa như là Âu Châu quý tộc dạ yến bàn dài trước, đang ngồi từng vị các đại lão mặc dù nhìn như tại riêng phần mình hưởng dụng đỡ tôi trò chuyện, nhưng trên thực tế vẫn đem hơn phân nửa lực chú ý rơi vào Lục tiên sinh trên thân. Bọn hắn không biết Lục tiên sinh cùng Tiết Hoa Thanh cụ thể đang nói cái gì, nhưng có thể từ riêng phần mình tư thái thần sắc bên trong nhìn ra sự tình không tầm thường. Như vậy đi, trước tiên đem ngươi tổ viên kéo qua đi, trước cách ly cũng giám sát đứng lên, làm việc đồng thời tiến hành chiều sâu điều tra cùng dò xét làm việc. Điều tra ra vấn đề liền trực tiếp giải quyết hết. Lục Bình bưng chén rượu lên, nhấp một miếng. Lần này nên không có các đại lão lại nâng chén. Đầu ngón tay gõ đánh lây ly pha lê, Lục Bình nội tâm có chút khẩn cấp, hắn muốn mau chóng từ trong tình báo tìm kiếm ra trọng yếu thiết điểm, cũng dùng cái này nhằm vào tổng tử văn chờ tồn tại tiến hành phản chế. Đặt chén rượu xuống thì, Lục Bình trầm giọng nói, "Ta đã biết, mời tiên sinh yên tâm." Tiết Hoa Thanh lộ ra nghĩ chúc, theo sát lấy vội cung kính đáp lại nói, "Ân, đem sự tình làm tốt." Lục Bình lần nữa nói một tiếng, "Tình báo dự xử lý tiểu tổ, tương lai cũng sẽ là hắn đại não." Nói xong, Lục Bình suy nghĩ phút chốc, hắn rõ ràng mình năng lực là so ra kém Đinh Thanh cùng Tiết Hoa Thanh đám người, cho nên chỉ có thể tận lực thuyết minh ra bản thân ý nghĩ cùng thái độ, cụ thể thao tác muốn thả mặc cho bọn hắn mình đi hoàn thành. Đem mình lời nói trong đầu qua một lần, Lục Bình nắm lấy tư thái, đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Hoa Thanh bên cạnh Ngô Thị Trường, Triệu Chính Tiếu, cùng Nhậm Xuyên Nam ba vị. Thị Trương, Chính Tiếu, Xuyên Nam. Lục Bình mỉm cười tê ơ. Ánh mắt nên hướng mỗi một vị đôi mắt, hơi chút gật đầu qua đi cười nói, thế giới mới tập đoàn là ta phi thường coi trọng một góc. Châm trước ngôn ngữ, tiếp tục nói. Ba người các ngươi ai hướng ta cẩn thận nói một chút thế giới mới tình hình gần đây. Chương 353, báo thủ. Lục tiên sinh, để cho ta tới là ngài giới thiệu a. Nô Thị Trương, Triệu Chính Tiếu ba người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, tướng mạo hiền lành Nhậm Xuyên Nam đón lấy Lục Bình ánh mắt tôn kính nói. Ân. Lục Bình lên tiếng. Hắn mơ hồ có dự cảm, mình dưới trướng hai cái mới phát tập đoàn thế giới mới cùng Bạch Trạch chế dược có lẽ sẽ tại một ngày nào đó có vô cùng trọng yếu địa vị. Thế giới mới tập đoàn nhóm đầu tiên dây chuyền sản xuất so với chúng ta mong muốn tốc độ còn muốn càng nhanh một chút. Liên quan thủ tục phê duyệt hết hạn đến trước một tuần toàn bộ chứng thực hoàn tất. Ta tập đoàn nhóm đầu tiên nguồn năng lượng mới tàu điện hệ xe hình sẽ tại tháng sau hoàn thành cũng lấy tay khai triển bên trên thành phố làm việc. Cái này sẽ là toàn cầu đầu kiểu thuần chạy bằng điện ô tô. Nhậm Xuyên Nam đối với các hạng số liệu cùng hạng mục tiến triển thuộc như lòng bàn tay, chậm rãi mà đảm đạo. Lục Bình mặc dù nghe không rõ các hạng số liệu, nhưng vẫn như cũ cẩn thận nghe. Hắn nghiên cứu qua Nhậm Xuyên Nam tình báo, biết đây đệ nhất kiểu xe hình có thể nhanh như vậy bên trên thành phố, hoàn toàn là ỷ vào ở phía sau giả trước đây kỹ thuật tích lũy. Chờ thêm thành phố về sau, trước cho đang ngồi mỗi một vị đều phối hợp một cỗ. Lục Bình ngậm lấy ý cười, nói ra: "Nhất định, nhất định." Nhậm Xuyên Nam tiêu dung nhiệt liệt rất nhiều. Trước mắt vòng tròn bên trong, đối với nguồn năng lượng mới tàu điện cơ bản ở vào trung nhận thức tính không coi trọng giai đoạn, mặc kệ là kỹ thuật bên trên, vẫn là lợi ích liên phương diện, lưu cho thế giới mới tập đoàn tương lai chỉ có một cái. Tiếp tục hỏi thăm vài câu. Lục Bình thu hồi ánh mắt, hắn chỉ lộ ra nhàn nhạt tiêu dung tiếp tục ăn lên trước mặt dạ yên. Không nhiều sẽ, toa ăn chậm rãi đẩy vào nhà hàng. Chuyên môn nữ hầu Trần Xuất Tân dịu dàng nửa quỳ tại Lục tiên sinh bên chân, ôn nhu thì thầm vì đó giới thiệu đây một phần thức ăn, "Lục tiên sinh, đây là Nga cái cổ dây leo bình, đến từ Tây Ban Nha, được vinh dự thế giới bên trên cấp cao nhất hải sản nguyên liệu nấu ăn. Tại Âu Châu còn lấy này đã đản sinh ra một loại chức nghiệp, gọi là dây leo bình thợ săn. Đám thợ săn thường thường cần vượt qua cao mấy trăm thước vách núi, đỉnh lấy sáng sớm lạnh leo sóng biển tập kích, thậm chí, hơi không chú ý liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới." Lục Bình nhìn phần này giống khủng long lợi chảo nguyên liệu nấu ăn, tâm lý biểu thị cự tuyệt. Nhàn nhạt ăn vài miếng nữ hầu lấy ra bộ phận, ngoài ý muốn cảm thấy cũng không tệ lắm. Nguyên bản chỉ tính toán ăn một miếng, không để lại dấu vết ăn hơn một chút. Vê lên khăn ăn lau đi khỏe miệng, Lục Bình mắt lộ ra nghiêm mặt, nhìn phía mình bên tay phải thủ vị, cũng chính là Chu Tư Niên lão gia tử. Tại Chu lão gia tử bên cạnh, theo thứ tự là mặt khác hai nhà cô đơn vọng tộc Thôi gia cùng Lưu gia phụ huynh. Phát giác được Lục tiên sinh ánh mắt, ba vị lần lượt ngừng mình động tác. Lục Bình không nói gì, giống như là nhớ ra cái gì đó, bình tĩnh ánh mắt tại Chu Tư Nghiên cùng Thôi Thừa Phương trên mặt lược qua về sau, nên nhìn phía Uy Nghiêm, Thiết Huyết diễn xuất Lư gia phụ huynh Lư Xí Minh, ở người phía sau trong tình báo ghi chép, đây một vị biểu hiện ra bộ dáng cùng chân thật nhất mình hoàn toàn tương phản. Hô. Lư Xí Minh tại Lục Tiên Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Chu lão gia từ thời điểm, tâm liền treo đứng lên, khi nhìn thấy Lục Tiên Sinh nhìn chăm chú hướng mình. Hắn bất động thanh sắc, cứng nhắc cường ngạnh khuôn mặt hơi gật đầu. Nhưng trên thực tế, tại hắn trong lồng ngực, trái tim gia tốc nhảy nhót mấy phần, cổ điện bàn dài dưới ngón chân ý thức ép động lên đế giày. Vị này Lục Tiên Sinh càng ngày càng nguy hiểm. Ai? Luôn có một loại lên phải thuyền dặng, sợ mặt cảm giác. Ta cảm thấy Lư gia như bây giờ rất tốt, cũng không nghĩ tới có thể khôi phục vinh quang, làm sao lại lên phải thuyền dặng? Thật là muốn mạng già. Lư Xí Minh dưới đáy lòng mắng. Làm Lục Tiên Sinh ánh mắt rời về sau, hắn thật dài thở dài một hơi. Chu lão gia tử, gần nhất các phương diện coi như thuận lợi a? Lục Bình ôn hòa hỏi. Nắm Lục Tiên Sinh tại Thánh Ca Hảo bên trên định ra nhà dạo, ba nhà chúng ta coi như là qua được. Chu Tư Nghiên lão gia tử khiêm tốn đáp. Bọn hắn ba nhà bão đoàn cùng một chỗ, tương đương với đem các gia dây chuyển sản nghiệp ngưng tụ ở cùng nhau, miễn cưỡng tạo thành vọng tộc cấp tài nguyên, tức tại có quy mô sản nghiệp bên trong, bọn hắn ba nhà nói không, ai cũng không thể vòng qua bọn hắn. Tại một lần nữa hình thành khí hậu về sau, rất nhiều đã từng vọng tộc thời kỳ lưu lại nhân mạch lần nữa thêm lên khói lửa. Hoa Hoa Kiệu Tử chúng nhân sĩ cùng cây đổ di tổ tán, lão tổ tông nói luôn luôn ngưng tụ đại trí tuệ. Ba nhà cũng một nhà, là phi thường có quyết đoán cùng trí tuệ chiến lược. Các ngươi nhất định phải kiên định không thay đổi tiến lên xuống dưới. Từ ta, cùng sau lưng ta các tiên sinh làm giám thị, các ngươi có thể yên tâm lớn mật đi làm, đi nếm thử tân đồ vận. Lục Bình đón lấy Chu Tư Nghiên ánh mắt, lời nói có lực đứng lên. Hắn nghe nói một chút tin tức, tại chính thức nguy cơ sau khi kết thúc, tại ngắn ngủi quần thể ý chí đặt thành chung nhận thức về sau, ba nhà nội bộ bắt đầu xuất hiện một loại khác âm thanh. Lục tiên sinh lời nói vang lên, Chu Tư Nghiên lão gia tử cùng Thôi Thừa Phương cùng Lư Xí Minh thần sắc ngưng tụ lại, ba vị nhìn nhau liếc mắt, mình bạch đây là Lục tiên sinh gõ, thậm chí cũng có thể lý giải thành cảnh cáo. Lục tiên sinh, xin ngài yên tâm, bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn dừng ba nhà cũng một nhà tiến lên. Chu Tư Nghiên lão gia tử trầm giọng nói, ân, ta là tín nhiệm Chu lão gia tử. Lục Bình bình tĩnh thần sắc về sau, lần nữa lộ ra một chút tiêu dung. Hắn đang muốn nói cái gì, nháy nháy mắt, chú ý tới trên tấm kính lây dính dấu vết gì, lấy xuống thấu kính về sau, tinh tế lau lau rồi đứng lên, lại một lần nữa đeo lên cảm giác tốt hơn nhiều, ôn hòa nói, đúng. Ta lên một lần thấy Xuyên Hòa tập đoàn Lý Ngọc Trân, nàng giống ta nói một chút hợp tác, ta cảm thấy rất không tệ. Lúc nào, người ba nhà liên hợp tập đoàn cùng Xuyên Hòa tập đoàn cộng đồng kinh doanh một chút hạng mục. Liên hợp tập đoàn với tư cách Xuyên Hòa tập đoàn cường lực nhất hiệu suất cao động cơ, nói không chừng có thể sinh ra một chút không thể tưởng tượng nổi phản ứng hóa học. Đối với sản nghiệp, thương nghiệp cái gì, Lục Bình cũng làm không rõ lắm, chỉ không rõ ràng đề nghị. Kết hợp chạm đất tiên sinh câu nói trước ngữ bên trong gõ, Chu Tư Nghiên lão gia tử vô ý thức coi là đây là Lục tiên sinh đối với mình ba nhà không tín nhiệm cùng giám thị, nhưng suy nghĩ Xuyên Hòa thương nghiệp bản đồ về sau, ánh mắt của hắn hơi khẽ động, trên mặt lộ ra tôn kính tiêu dung. Lục tiên sinh nói là, chờ dạ yến sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân cùng Lý tiểu thư tiến hành liên hệ. Ân. Lục Bình nhẹ gật đầu. Chu viện trưởng, Dương tiến sĩ, các ngươi gần nhất thế nhưng là vất vả. Lục Bình nhìn về phía bàn dài bên tay phải cuối cùng hai vị. Không khổ cực. Không khổ cực. Chu tái ngôn viện trưởng cười đáp lại nói. Bạch Trạch chế dược tiến triển, đến một bước nào? Theo thường lệ hàn huyên vài câu, không có thật lâu, Lục Bình ôn hòa hỏi. Đêm dài. Dạ yến kết thúc, chủ và khách đều vui vẻ. Màu đen xe con lái vào bóng đêm. Lợi quân. Khi xe xuyên qua thành thị, Lục Bình tay chống đỡ nửa bên gương mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bình tĩnh ánh mắt bỗng nhiên chuyển di hướng về phía kính chiếu hậu. Lục tiên sinh. Viên Lợi quân, cung kính đáp. Không nhiều sau đó, xe lái vào phụ cận một phương ga ra tầng ngầm. Thu vào sạch sẽ tín hiệu, Lục Bình mình lái một cái khác chiếc định chế màu đen xe con, thay đổi phương hướng. Hắn quanh người bảo an, tiếp tục dọn đẹp trong bóng đêm thám tử, cũng đồng thời vậy ôm vào Lục tiên sinh bốn phía. Xe con lại một lần nữa chạy đến đại học thành, rất nhanh, liền xuất hiện ở con đường cuối cùng. Thuận ánh mắt phương hướng, là cái kia một tòa bị đốt cháy sau đã ngừng. Kinh doanh cờ tờ vờ. Vị trí lái. Lục Bình thần sắc không thay đổi, chỉ không rõ ràng thập xuống tốc độ xe. Xe từ cờ tờ vờ gặp thoáng qua, kiến trúc trước, tóc xám trắng phụ nhân thất hồn lạc phách ngồi tại đường biên vỉa hè bên cạnh. Giống như là đang chờ đợi nào đó một vị vĩnh viễn không thể trở lại người. Trước mắt, nổi lên ban ngày thì, đầu ngón tay đè lại màn hình, đó là tiết hoa thanh phát cho hắn sau này điều tra. Hắn không dám nhìn, nhưng vẫn là nhìn, thế là, biết Phong Ca mẫu thân vô luận như thế nào cũng không nguyện ý rời đi, cứ như vậy ngồi yên tại ven đường chờ lấy con trai con dâu trở về. Rõ ràng những bạn học khác nhóm thân nhân đều tiếp nhận điều tiết, hoặc là nói, chí ít nguyện ý về nhà chờ lấy kết quả. Chỉ có Phong Ca mẫu thân còn tại. Nhớ tới Phong Ca kinh lịch, từ nhỏ học lên liền sinh trưởng ở mồ côi cha gia đình, là mẫu thân một tay đem hắn nuôi lớn, khó khăn nợ mày nợ mặt. Nhi tử lập gia đình, con dâu đã hoài thai, tất cả đều trở nên mỹ hảo. Xe hướng đạo đường một chỗ khác chạy tới, Lục Bình dưới chân ga dùng sức dẫm ở. A. Lục Bình bình tĩnh khuôn mặt chợt mà dữ tợn, từng chiếc gân xanh nổ lên, hắn cùng loạn thống khổ hô lên. Hắn ngụm lớn thở hào hẹn. Theo sát lấy, hắn trang như điên dại một dạng gào thét. Tống Tử Văn. Cao Trường Niên. Ta muốn các ngươi chết. Muốn các ngươi chết. Đau lòng. Lục Bình tâm tính thiện lương đau. Liền xem như liều mạng đem dấu ở sau đầu, liều mạng muốn quên, nhưng vẫn là sẽ sụp đổ. Hắn khỏe mắt nước, điên cùng giống giận Tống Tử Văn, Cao gia, Nô gia. Danh tự. Hắn muốn đem tất cả cửu hận đều vãi ra. Không phải hắn muốn sống. Không nổi nữa. Sống không nổi nữa, Ban ngày thì, hoặc là dạ yến bên trong bưng cao cao tại thượng Lục tiên sinh, tại một phương gào thét mà qua trong xe, bị triệt để kéo xuống. Hắn muốn báo thủ, lại muốn nhanh một chút báo thủ, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Chương 354, tình báo dự xử lý tiểu tổ. Màn đêm, nơi xa, màu đỏ đèn tín hiệu sáng lên. Lục Bình đột nhiên đạp xuống phanh lại, thân thể thuận quán tính nghiêng về phía trước, hai tay vòng nắm chặt tay lái, rũ xuống đầu. Ngã tư đường, đèn tín hiệu đến ngược tại từng phút từng giây chuyển. Lợi Quân, trầm mặc âm thanh bên trong. Lục Bình sờ lên trong xe bộ đàm, dùng khàn giọng âm thanh kêu. Lục tiên sinh. Viên Lợi Quân trang nghiêm thanh âm đàm thoại vang lên. Nghiêng góc đối con đường, một cái khác chiếc màu đen xe con, Viên Lợi Quân ngồi đang điều khiển vị trước, bình tĩnh đôi mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước Lục tiên sinh điều khiển cỗ xe. Đèn tín hiệu lóe ra qua mang, đánh rơi vào lò mở thùng xe, vậy vào Lục Bình rủ xuống đầu trước. Nắm chặt tay lái tay cầm dùng sức nắm chặt. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Lục Bình mu bàn tay từng cây gân xanh nổi lên, hai tay đang run rẩy, hắn muốn hỏi Viên Lợi Quân, cờ tờ vờ bốn phía, hoặc là nói, phong ca mẫu thân bốn phía có hay không bị dọn dẹp sạch sẽ, sau đó, hắn muốn tự mình đi gặp một lần vị mẫu thân kia, muốn cho nàng khoác bộ y phục, nghĩ hết khả năng trấn an nàng cảm xúc. Nhưng là, Lục Bình hiểu hơn, chỉ cần mình tiếp xúc chứ gì, liền tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Không thể nói trước, đêm đó thảm án liền sẽ lần nữa phát sinh. Hắn càng vô tình, càng giống như là máy, thuộc về phổ thông Lục Bình thân phận bên dưới xã giao quan hệ mới có thể càng an toàn. Lợi Quân, Lục Bình chống lên đầu. Hắc Bạch phân minh con ngươi dị thường bình tĩnh, phản phất đã bình tĩnh lại. Chú ý tới đèn xanh sáng lên, Lục Bình bình ổn phát động lên động cơ, xe xuyên qua đường cái, hắn lần nữa hô một tiếng. Hơi chút dừng lại về sau, lạnh nhạt nói, phái người nhìn chằm chằm giao lộ nữ nhân kia, tốt nhất để chính nàng rời đi. Vâng. Viên Lợi Quân đồng dạng đạp xuống chân ga, ánh mắt của hắn lấp lóe đáp lại nói. Một bên khác, Tiết Hoa Thanh cùng Đinh Thanh ngồi chung lấy một cỗ màu đen xe con, từ Hồng Lâu sau khi rời đi trực tiếp về tới Tảo Môn Tông từ phụ cận ga ra tầng ngầm. Đinh tông trưởng, sau này, tòa này ga ra tầng ngầm, ngươi không thể trở lại. Trong xe, Tiết Hoa Thanh trầm giọng nói ra. Ân. Đinh Thanh chỉ nhún vai, đáp lại nói. Đối với cái kia một phương cất vào kho giường, Lục tiên sinh mặc dù không có hướng hắn giấu giếm qua, nhưng hắn tự giác không có nhìn nhiều dù là liếc mắt. Trước đó tình báo dự xử lý tiểu tổ còn không có thành lập, trình độ nào đó nói, hắn tính là bảo an lực lượng, mà bây giờ, tiểu tổ các phương diện đem đi vào quỹ đạo, hắn liền không thể lại tùy ý ra vào. Ngươi có cái gì yêu cầu tùy thời nói với ta. Đinh Thanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trầm giọng nói. Gaza tầng ngầm đã tiến hành lần thứ hai cải tạo, bọn hắn hiện tại đang đứng ở phía ngoài nhất khu vực. Hợp thời, màu trắng bạc xe thương vụ tiến vào. Biết. Thiết Hoa Thanh đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn vừa xuống xe, xếp sau cửa sổ xe tự động hàng dưới, Đinh Thanh trên mặt lộ ra hôn bất lận tiểu dung, tùy cho tựa tại cửa sổ xe một bên, nháy mắt ra hiệu tiếng gọi, lao tiết. Ngươi thật giống như thật lâu cũng không có là ta thanh tử. Đinh tông trưởng nói gì bình. Thiết Hoa Thanh hơi dừng lại, sau đó trầm giọng đáp. Đinh Thanh thu liễm tiểu dung, chỉ khoát tay áo, một lần nữa dâng lên cửa sổ xe. Màu đen xe con rất nhanh mở ra ga ra tầng ngầm. Đưa mắt nhìn xe biến mất, Thiết Hoa Thanh đi tới màu trắng bạc xe thương vụ trước, đánh một cái thủ thế về sau, cửa xe hạ xuống. Chỉ thấy được hai mắt che tại màu đen vải sau từng vị học viên lần lượt xuống xe, nghiêm chỉnh huấn luyện trong bóng đêm xếp thành hai hàng đội ngũ. Thiết Hoa Thanh không nói gì, đi tại mỗi một vị học viên trước mặt. Hái xuống a. Trầm giọng nói ra. Hắn tiếng nói vang lên, tất cả học viên đồng loạt lấy xuống vải. Vẫn như cũng là nhìn không chớp mắt bộ dáng, chỉ dùng khỏe mắt dư quan cẩn thận đánh giá có thể nhìn thấy tất cả. Theo ta đi. Thiết Hoa Thanh uy nghiêm nói, nói xong, hắn sải bước hướng càng thâm trầm thang máy đi đến. Hô. Mặc thống nhất màu đen chế phục, toàn thân trên dưới ngay cả một cái túi đều không có. Trong đám người, dựa vào sau vị trí, Lưu Dương có chút khẩn trương hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt tại Tiết Hoa Thanh trên bóng lưng thu hồi, bận điệu đi theo đội ngũ về sau, hướng không biết chỗ sâu đi đến. Đi lại ở giữa, hắn có chút bất an, càng có chút hưng phấn. Phức tạp cảm xúc không ngừng dưới đáy lòng xen lẫn. Tại không rất lâu trước, hắn vẫn chỉ là cái xã hội tầng dưới chót nhất hơi tu công nhân. Ngẫu nhiên cơ hội bên trong, bị sàng chọn tiến vào trại huấn luyện, ban đầu đoạn thời gian đó, mỗi ngày huấn luyện đều để hắn cảm giác được thống khổ, nhưng từ từ thành thói quen, thậm chí bắt đầu cảm nhận được một cái khác nặng lực lượng. Cảm giác mình không còn giống như trước ngơ ngơ ngác ngác. Cảm giác mình giống như chân chính còn sống, có vô cùng khả năng. Hắn rất bình thường, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy cùng mình một gian phòng ngủ đồng bạn thu được hơn 100 vạn ban thưởng kim. Lưu Dương cảm thấy, giống như mình có cơ hội. Đêm hôm ấy, hắn gặp được Lục tiên sinh, hắn là Lục tiên sinh trên thân khí chất chết phục. Không biết làm sao, thậm chí khi thì sẽ sinh ra là Lục tiên sinh chịu chết nhiệt huyết cùng xúc động. Đêm hôm ấy, toàn bộ trại huấn luyện bị không biết thế lực đột kích, tất cả mọi người bị bắt lại. Về sau biết, đây là một trận trung thành khảo hạch. Đáng tiếc ta chỉ kiên trì tới vòng thứ hai. Lưu Dương nắm chặt nắm đấm, hạ quyết tâm lần sau muốn càng thêm kiên định. Muốn tại đây chỉ có 10 người được tuyển chọn đặc thù cơ hội bên trong càng thêm cố gắng. Nơi này, đến cùng là dùng tới làm gì? Lưu Dương đi theo đồng bạn đi vào thang máy, dưới đất 3 tầng đi ra. Hắn không dám tùy ý dò xét, chỉ dùng khỏe mắt dư quang cẩn thận quan sát, trong lòng của hắn có chút líu lưỡi, chỉ là có thể nhìn thấy địa phương đó là kín không kẽ hở camera giám sát, cùng cách mỗi khoảng 1m50 khoảng cách liền đóng giữ lấy bảo an, cái kia mỗi một vị bảo an trên thân đều trang vác lấy súng ống đầy đủ vũ khí. Vượt qua tầng tầng lớp lớp dày đặc cửa sắt, Lưu Dương thậm chí cảm thấy đến, coi như bạo phát chiến tranh hạt nhân, nơi này đều có thể bình yên vô sự. Không biết đi được bao lâu. Đến. Thiết Hoa Thanh dừng bước. Tại chính thức tiến vào phòng làm việc trước, bao quát ta ở bên trong đều muốn thay đổi quần áo, tiến hành kiểm tra. Ta lần nữa cường điệu một lần, không thể đem bất kỳ vật gì mang vào phòng làm việc, cho dù là một tấm giấy vệ sinh, một cái viết ký tên. Đồng dạng, càng không được đem bất kỳ vật gì mang ra phương này phòng làm việc. Tiết Hoa Thanh mặt lộ vẻ nghiêm túc, ánh mắt tại mỗi một vị thành viên trên thân đảo qua, hắn nâng lên âm thanh, trầm giọng nói:
"Vâng, vâng."
Lưu Dương đứng thẳng thẳng tắp, đi theo đồng bạn Trang nghiêm nói. Hắn nín thở, xếp tại đồng bạn sau lưng chuẩn bị đi vào phòng làm việc. Kia hồng ngoại máy quét khí ở xung quanh người đảo qua, sau đó, hắn đi vào một gian toàn thân màu trắng, ngay cả một cây sợi tóc đều có thể rõ ràng trông thấy phòng thay quần áo. Lưu Dương nhìn về phía trước mặt quần áo, nhanh chóng đem trên thân quần áo thoát sạch sẽ. Thay đổi tân quần áo về sau, hắn hướng phía dưới một gian đi đến. Lưu Dương vừa đi vào tiếp theo gian phòng ốc. Trong phòng màu đỏ đèn tín hiệu hai kỳ, theo sát lấy chói hai tiếng cảnh báo không ngừng nổ vang. Lưu Dương đông dương giật cả mình, đứng ở tại chỗ e ngại không dám động đậy, nhưng cũng may, hắn hiểu được Liêu Duyên Tử. Là bên cạnh vị kia đồng bạn, không cẩn thận đeo ra gân tiến đến. Tốt nghiêm ngặt. Tâm lý lưu lưới. Lưu Dương đi vào chân chính phòng làm việc,